Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt. Có người nói, mỹ mạo là nữ nhân lớn nhất vũ khí. Lần đầu nghe những lời này thì, Cố Thanh Phong khịt mũi coi thường, cho tới giờ khắc này, hắn nhìn thấy mặt phía trước nhốt ở nhà giam bên trong nữ nhân, hắn tin rồi. Đó là thế nào một cái nữ tử a? Nàng xinh đẹp không thể tả, loại kia xinh đẹp căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung, thật giống như tập thượng thiên ân sủng cùng kiêm. Một cái nữ nhân, nếu mà nắm giữ đẹp như vậy diện mạo, quả thực so sánh trong thiên hạ tất cả vũ khí còn muốn đáng sợ. Bởi vì bằng vào loại này mỹ mạo, kia thế gian liền không còn có không có được đồ vật, không có được người. Thậm chí cũng sẽ không phạm sai lầm, bởi vì không có ai sẽ cho rằng nàng là sai. Dạng này dung mạo, xem một chút, liền đáng giá quán tưởng cả đời. Nam nhân nhìn thấy mỹ nữ sau đó thường nói một câu nói, nếu như có thể cùng dạng nữ tử này cầm đuốc soi dạ đàm một đêm, liền tính lập tức chết cũng đáng. Nhưng những lời này đổi được vị nữ tử này trên thân nhưng cũng không thích hợp. Hàn Đổi Thành, nếu như có thể thấy nàng cười mịn, kia lập tức chết cũng đáng. Thật không may chính là, Cố Thanh Phong hiện tại liền thấy nàng cười mịn. Đại nhân, có thể hay không thả tiểu nữ ra ngoài? U ám nhà giam bên trong, một vị xinh đẹp không thể tả nữ tử mỉm cười nói. Nàng nụ cười mang theo kỳ dị nào đó ma lực, tản ra một cổ vô hình dao động, lặng yên không tiếng động chui vào Cố Thanh Phong bộ não. Cố Thanh Phong há miệng, rất muốn nói không thể, nhưng không biết tại sao, nhìn đến nữ tử cười mỉm, chỉ cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi, cái kia chữ không rốt cuộc miễn cưỡng nói không ra lời. Tiểu nữ thật không phải là yêu ma, là các ngươi trấn ma ti nghĩ sai rồi, nhìn ngài có thể dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ ra ngoài. Nữ nhân đột nhiên mặt đầy thương tâm khổ sở nói. Cố Thanh Phong không có từ trước đến nay một hồi đau lòng, đột nhiên rất muốn đem nữ tử thả ra, nhưng hắn nhịn được. Dù sao Cố Thanh Phong cuối cùng là một vị xuyên việt giả, tại trên internet cái gì vs mỹ nữ chưa thấy qua, tuy rằng đều không có nhà giam bên trong nữ tử đẹp, nhưng cái này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn Cố Thanh Phong đối với mỹ thuật sức đề kháng. Cho nên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn biết rõ, trước mắt trong tù đang đóng vị nữ tử này là một cái hung tàn yêu ma tà ác, lúc này nữ tử bộ dáng chẳng qua chỉ là nàng huyễn hóa ra để gạt mình giả tưởng. Đã từng đã có nhiều vị trấn ma ti đồng liêu rút lui, mở ra cửa tù bị hút khô huyết dịch mà chết, mình tuyệt không thể bước bọn hắn vết xe đổ. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong đột nhiên hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, lập tức ánh mắt khôi phục thanh minh, nghiêm nghị quát lớn, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người, chỉ là mỹ thuật, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Đối mặt Cố Thanh Phong quát lớn, ai biết nữ tử rốt cuộc không nói một lời, một cái tráng lệ chuyển thân, lại lần nữa xoay người lại sau đó, nhất thời bộ dáng đại biến. Rốt cuộc biến thành một vị đồng dạng tuyệt mỹ, nhưng loại hình hoàn toàn khác biệt mỹ nữ. Lần này nữ tử, mặt như hàn băng, da thịt như tuyết, khí chàng mười phần, ổn thỏa nữ vương phong độ. Nữ tử ngước trắng non cái cổ, cao ngạo phân phó nói, nam nhân, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta mở cửa. FML. Cố Thanh Phong trong nháy mắt tê cả da đầu, đây là mềm không được mạnh bạo. Lời của cô gái bên trong hàm chứa kỳ dị nào đó ma lực, để cho Cố Thanh Phong không tự chủ được liền muốn nghe theo nàng phân phó. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Phong trong tâm thật dâng lên một cổ mở ra cửa tủ kích động. Không được không được, ta không thể lên thích hợp, Cố Thanh Phong ngươi muốn bình tĩnh. Bình tĩnh. Suy nghĩ một chút đây là địa phương nào, đây là trấn ma ti bên trong chuyên môn giam giữ yêu ma trấn ma ngục, tại đây quan đều là yêu ma, không phải là người. Nàng đang gặp ngươi, ngươi cho nàng mở cửa sẽ chết. Ngươi là một vị xuyên việt giả, tương lai còn muốn thành tiên làm tổ đâu, tuyệt không thể tại đây ngã xuống, chuyển thân, nhanh chóng chuyển thân, đừng nhìn nàng. Cố Thanh Phong thấp như vậy âm thanh nhắc tới mấy câu, lập tức dựa vào cực lớn nghị lực, đột nhiên chuyển thân đưa lưng về phía nữ tử. Vù vù vù. Xoay người Cố Thanh Phong thở hổn hển. Cái quái gì vậy? Nhìn cái phòng giam cư nhiên cũng như vậy nguy hiểm, phương thế giới này thật là đáng sợ. Cố Thanh Phong là một vị xuyên việt giả, ba ngày trước ở tại trong giấc mộng xuyên việt đến tận đây, hồn xuyên đến trùng tên trùng họ trên người thiếu niên, nơi này là một nơi tương tự hoa hạ cổ đại thế giới, nhưng tại đây cùng hoa hạ cổ đại khác nhau chính là, nơi này có yêu ma, có võ giả. Yêu ma hung tàn tà ác, lấy bởi vì huyết thực, chỉ có võ giả có thể cùng chống lại. Cố Thanh Phong vị trí khu vực tên là Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Đại Viêm vì bảo vệ sự thống trị của chính mình, đối kháng yêu ma, đặc biệt thiết lập trấn ma ti, trấn ma chính là trấn áp thiên hạ yêu ma chi ý. Mà Cố Thanh Phong thân phận bây giờ chính là trấn ma ti trấn ma ngục tốt, chuyên môn canh gác yêu ma người. Vừa mới cám dỗ Cố Thanh Phong nữ tử liền càng không cần nói, dĩ nhiên là bị giam yêu ma. Lúc này, nữ tử âm thanh từ Cố Thanh Phong sau lưng truyền đến. Nam nhân, ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Trong thoáng chốc, Cố Thanh Phong thật giống như nghe được tiểu roi ra có rút âm thanh. Thanh âm kia giống như ma âm quá nhĩ, điên cuồng chui vào Cố Thanh Phong bộ não. Ầm 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 ầm. Cố Thanh Phong không cầm được tim đập rộn lên, FML, thật mẹ nó kích thích. Hắn hiện tại vô cùng muốn quay đầu nhìn một cái, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không thể quay đầu, đây là yêu ma mỹ thuật, một khi quay đầu liền trúng chiêu rồi. Nhưng cùng lúc đó trong tâm lại vang ra một cái thanh âm. Nhìn một cái làm sao? Làm sao? Trấn ma ngục khắp nơi là trận pháp phong cấm, chỉ cần ta không đánh mở cửa tù cũng sẽ không có nguy hiểm, có thể tùy tiện nhìn nó mắt. Hơn nữa lùi một vạn bước nói, trấn ma ngục bên ngoài còn có trọng binh thủ vệ, liền tính xảy ra vấn đề, bọn hắn chắc đến cùng cứu mình. Cái thanh âm này vừa ra, Cố Thanh Phong hơi hơi suy tư, nói có đạo lý a, xem sao. Ngay sau đó Cố Thanh Phong đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức liền nhìn thấy không thể miêu tả một màn. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, đầy đầu liền tràn ngập một cái ý niệm, đó chính là mở ra cửa tù. Sau đó vào trong, hắn run lập cập từ bên hông lấy chìa khóa ra, nhắm ngay cửa tủ, liền mở ra. Nữ tử thấy vậy, trong mắt lóe lên một vẻ giữ tận thị huyết chi sắc. Nhưng khi chìa khóa sắp tiếp xúc được cửa tủ một khắc này, Cố Thanh Phong triệt để tỉnh ngộ, dùng lý trí áp chế một cách cưỡng ép ở nữ tử mỹ thuật, toàn thân mồ hôi đầm địa. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị dục khí. Cũng may đây không phải là ta thích nhất loại hình, bằng không thật không cầm được a. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nàng nghe được Cố Thanh Phong mà nói, lập tức cười lạnh. Không thích này chủng loại hình. Tỷ tỷ đây thiên biến vạn hóa, luôn có một cái thích hợp ngươi. Lập tức lại là lắc mình một cái. Lần này rốt cuộc biến thành một vị tuyệt mỹ nũng nịu song đuôi ngựa tiểu lọ lì. Kaka, ngươi thả người ta ra ngoài có được hay không? Nhờ cậy sao? Tiểu lọ lì quật mồm, mặt đầy nũng nịu bộ dáng, song đuôi ngựa còn thoáng một cái. Ai đu. Trái tim của ta. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình trái tim nhanh nhảy ra ngoài, một tiếng kaka gọi cả người cũng sắc hóa. Hắn chỉ cảm giác mình tay thật giống như không bị khống chế tựa như, đem chìa khóa cắm vào cửa tù bên trong, tiếp theo chỉ cần lắc một cái, cửa tù cũng sẽ bị mở ra. Nhưng chính là ải này kiện một bước cuối cùng, Cố Thanh Phong đã dựa vào không nhiều ý chí lực kiên trì. Hắn không ngừng thôi miên mình. Không thể mở. Dạng này tiểu lọ lý lão tử một quyền có thể đánh bay 10m, có gì tốt. Cố Thanh Phong ngươi muốn kiên trì tính ngưỡng của chính mình, HC mới là IIZS. Kaka, cái gì là HC a? Tiểu lọ lý nháy mắt tò mò hỏi. Cố Thanh Phong nuốt nước miếng một cái, vốn là không muốn nói, nhưng nhìn nước kia bông bông mắt to, cũng cảm giác miệng của mình không bị khống chế tựa như, không tự chủ được vì tiểu lọ lì giảng giải cặn kẽ rồi một hồi hát si. Tiểu lọ lì sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, ngốc manh gật đầu một cái, kaka, ngươi xem là như vậy sao? Nói xong, tiểu lọ lì lắc mình một cái, vậy mà biến thành một vị mặc lên hát si gợi cảm quyến rũ mỹ nữ chân dài. Lang quân, nô ra được không? Hát si mỹ nữ chân dài quyến rũ nói. Ẩm. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình bộ não bên trong một tiếng nổ, sau đó liền trống rỗng, tâm thần thất thủ. Lúc này trong đầu của hắn trở về đi lại một câu nói, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng. Cố Thanh Phong xoay chuyển chìa khóa, cửa tù mở. Dù sao, ai có thể cự tuyệt một vị có thể bách biến nữ hài đây? Chương 2, bị yêu ma công kích liền biến tưởng. Cố Thanh Phong run rẩy rẩy, từng bước đi vào phòng giam. Trong phòng giam, nữ tử nụ cười càng ngày càng quyến rũ nguy hiểm. Lúc này Cố Thanh Phong hoàn toàn giống như để tuyến tượng gỗ một dạng, phản phất mất đi thần trí tựa như, đi tới nữ tử bên cạnh. Mà lúc này, nữ tử nhìn đến gần trong gang tấc Cố Thanh Phong, chính là để lộ ra hung tàn thị huyết nụ cười. Một giây kế tiếp, nàng quyến rũ hấp dẫn khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Một tấm mặt xanh nhanh vàng giữ tợn khuôn mặt xuất hiện, nàng mọc ra miệng lớn dính máu, thật dài răng nanh hiện lên hàn quang, hung hăng cắn về phía Cố Thanh Phong cổ. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói tại Cố Thanh Phong sâu trong linh hồn vang dội. Kiểm tra đến túc chủ sắp nhận được yêu ma công kích, bị yêu ma công kích liền biến cường hệ thống chính thức mở ra. Đinh. Ngươi nhận được thi mị công kích. Phòng ngự 1. Thi mị sững sờ, chỉ cảm giác mình thật giống như cắn một tảng đá, không có cắn động. Cố Thanh Phong thoáng khôi phục một tia thanh minh, trong lúc mơ hồ êm thai đến thanh âm gì? Làm sao có điểm giống hệ thống? Lẽ nào ta cũng có hệ thống? Liền như vậy bất kể, cái gì hệ thống không hệ thống, nào có mỹ nhân quan trọng. Đến tận đây, Cố Thanh Phong trong mắt có chừng một tia thanh minh tiêu tán. Thi Mị chưa từ bỏ ý định hướng về phía Cố Thanh Phong cổ lại là một ngụm. Đinh. Ngươi nhận được Thi Mị công kích. Phòng ngự 1. Thảo, một loại thực vật. Thanh âm gì a? Làm sao luôn là quấy rầy lão tử? Cố Thanh Phong nổi giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu muốn tìm được âm thanh khởi nguồn. Ai biết ngẩng đầu một cái liền thấy đến một tấm dữ tợn khủng bố mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt. A a a a. Quỷ nha. Cố Thanh Phong phảng phất giống như bị chạm điện, trực tiếp nhảy lên. Cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình vừa mới gặp yêu ma đạo. Thi Mị thấy Cố Thanh Phong từ ngực mình thoát khỏi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét hướng về Cố Thanh Phong nào tới. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức cả người liền bị ngã nhào xuống đất, hai cái hiện lên hàn quang răng nanh thẳng tắp cắn lấy mình bột trên cổ. Xong. Cố Thanh Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đinh. Ngươi nhận được Thi Mị công kích. Phòng ngự 1. Cố Thanh Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Không phải ảo giác, vậy mà thật sự có hệ thống. Hệ thống, ngươi ở đâu? Có mặt. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Ngươi chỉ có cái gì chức năng? Bản hệ thống tên là bị yêu ma công kích liền biến cường hệ thống, duy nhất chức năng chính là mặt chữ ý tứ, mời túc chủ tự mình lý giải. Cố Thanh Phong. Vậy ta có thể hay không đang thay đổi mạnh mẽ trên đường bị yêu ma đánh chết? Sẽ không, chỉ cần là yêu ma, đều không có thể tổn thương túc chủ chút nào, chỉ sẽ để cho túc chủ càng đổi càng mạnh. Đạt được hệ thống trả lời khẳng định, Cố Thanh Phong trong tâm mừng rỡ. Hắn nhìn vấn đề ở trên người mình Thi Mị, hảo gia hỏa, hai cái răng hàm không ngừng gặm cổ của mình. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, thật mẹ nó xấu. Suýt chút nữa cho lão tử hù dọa sinh ra sai lầm. Cố Thanh Phong một cái miệng quất vào Thi Mị trên mặt mắng, ngươi mẹ nó cho lão tử biến trở về đi, đem tiểu tỷ tỷ trả lại cho ta. Thi Mị ngây dại, một mực không có cắn động thì coi như xong đi, cư nhiên còn bị trước mắt đây hèn mọn nhân tộc rút một cái miệng, lúc này nộ từ trong tâm khởi, vậy mà nắm lên Cố Thanh Phong, đem hắn nâng cao cao. Sau đó hung hăng ngã tại trên mặt đất. Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ nhà giam trên mặt đất chuyển đến. Cũng chính là nhà giam bên trong có trận pháp, không thì mặt đất đã sớm rách ra. Đinh! Ngươi nhận được Thi Mị công kích. Phòng ngự 2. Ua! Cố Thanh Phong vui vẻ, 2. Đây Thi Mị cũng lên. Xem ra còn phải tiếp tục chọc giận nàng. Mẹ nó chưa ăn cơm à? Khiến cho chút lực. Nga đúng rồi, ta thật giống như chính là cơm của ngươi, ngươi xác thực chưa ăn đâu, ngại ngùng trách lầm ngươi rồi. Gào. Thi Mị giơ thẳng lên trời gầm thét, lập tức giơ lên song quyền, như gõ truy một dạng hung hăng đập vào Cố Thanh Phong ngực. Đinh. Ngươi nhận được Thi Mị công kích. Phòng ngự 3. Lại tăng. Cố Thanh Phong mừng rỡ, chỉ cảm thấy từng luồng dòng nước ấm không ngừng cải tạo thân thể của mình, cơ thể da xương cốt đều càng khẩn thực. Thi Mị một truy sau đó cũng không có ngừng nghỉ, mà là hai tay xoay tròn, như cuồng phong mưa to một dạng không ngừng nện búa Cố Thanh Phong ngực. Cố Thanh Phong trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng không ngừng vang dội. Đinh đinh đinh. Ba ba ba. Đúng, lực mạnh chút, liền dạng này đập, 80. Cố Thanh Phong một bên kêu khẩu hiệu, còn thuận tiện trở mình, để cho nàng giúp đỡ đấm bóp sau lưng, hai ngày này ngồi lâu thời gian quá dài, có chút mỏi eo đau lưng. Đinh đinh đinh. 32211. Ai ai ai. Ngươi xảy ra chuyện gì? Con lười biếng đúng hay không? Mau mau đem ngươi bú sữa mẹ sức lực đều xuất ra, đừng để cho ta rút ngươi ngang. Gào. Tùng 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 tùng. Đinh đinh đinh. Không. Nam không. Nam không. Nam. Mẹ nhà nó, làm sao càng thêm càng ít? Hệ thống đây là có chuyện gì? Hướng theo túc chủ phòng ngự tăng cường, thi mị đối với ngươi tạo thành tổn thương giảm nhỏ, cho nên gia tăng cũng giảm bớt. Dựa vào, đây chẳng phải là nói, ta muốn dựa vào đến một cái yêu ma soát đến vô địch thì không được rồi thôi. Còn phải tìm càng cường lực yêu ma. Đúng thế. Cố Thanh Phong có chút mất hứng, ngay sau đó chuyển thân lại cho thi mị một cái miệng. Không còn dùng được đồ vật. Sau đó Cố Thanh Phong hướng lên rời một chút thân thể, cho ra đấm bóp chân. Nhân loại hèn mọn, ngươi cư nhiên còn dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Cốc cốc cốc. Thi mị nổi cơn điên tựa như cho Cố Thanh Phong đấm chân. Đinh. Chúc mừng túc chủ phòng ngự đã đạt đến hạn mức tối đa, thu được thiên phú mình đồng giá sát. Hướng theo hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang dội, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Một giây kế tiếp, bản thân ra bên trên tựa hồ nổi lên một vệt đồng tau màu quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thi mị quả đấm nhỏ lại rơi vào Cố Thanh Phong trên chân thời điểm, vậy mà phát ra từng trận kim loại vang lên âm thanh, thật giống như đang đánh thép. Hơn nữa, gia tăng phòng ngự thanh âm nhắc nhở cũng không ở vang lên, hiển nhiên là Cố Thanh Phong lúc này phòng ngự đã có thể hoàn toàn miễn dịch thi mị tổn thương, cho nên sẽ không còn có chút nào tăng lên. Ai, ngươi vô dụng a. Cố Thanh Phong tại thi mị nện đũa bên trong đạm nhiên đứng dậy. Thi mị lúc này cũng mệt mỏi được thở hổn hển, thấy Cố Thanh Phong không bị thương chút nào, không tự chủ được dừng lại nện đũa. Mặt đầy không thể tin nhìn đến Cố Thanh Phong. Nhân loại, ngươi làm sao cứng như thế? Cố Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, thân là nam nhân, liền phải cứng rắn. Lời nói, ngươi tại sao còn không biến trở về đi? Lão tử nói chuyện không dùng được đúng hay không? Cố Thanh Phong thấy Thi Mị vẫn ngơ ngác sững sờ, lửa giận xảy ra, trực tiếp hướng về phía nàng một trận đấm đá. Có được mình đồng ra sắt sau đó, Cố Thanh Phong phát hiện mình lực lượng cũng là đại tăng. Đem Thi Mị đánh gào gào kêu thảm thiết, cuối cùng khuất phục tại Cố Thanh Phong gìn uy chi bên dưới, bất đắc dĩ lại biến thành nhân loại nữ tử bộ dáng. Cố Thanh Phong cặp mắt sáng lên nhìn đến lúc này Thi Mị, thật đẹp a. Hơn nữa trên người bây giờ thanh nhất khối tử nhất khối, chẳng biết tại sao cảm giác đẹp hơn. Đương nhiên rồi, phương diện kia tâm tư hắn là không có, dù sao đã thấy qua Thi Mị chân diện mục, hắn là không dám. Nhưng cái này không gây trở ngại qua lướt qua nghiện a. Nếu ngươi đã không thể cho ra gia tăng phòng ngự, vậy liền cho ra nhảy một bản đi, ân. Mắt mẹ cái chủng loại kia. Sau một nén nhang, Cố Thanh Phong hài lòng từ Thi Mị trong phòng giam đi ra, thuận tiện khóa lại cửa tủ. Trước khi đi còn đối với Thi Mị nói ra, nhớ kỹ ta dạy ngươi mấy cái tư thế, nhanh chóng biết lệ rồi, lần sau ra trả qua đến xem. Chương 3, thiết bố sam đại thành. Đi ra Thi Mị nhà giam, Cố Thanh Phong đã có chút không kịp đợi muốn đi tiếp theo cái phòng giam đi dạo rồi, có hệ thống ở đây, tại đây quả thực là trở nên mạnh mẽ bảo địa. Trấn ma ngục tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ đều là một ít đê giai yêu ma và tà túy, tầng thứ hai là trung cấp, tầng thứ ba cao giai. Cố Thanh Phong là kiến tập trừ ma sứ, chỉ có thể ở tầng thứ nhất tuần tra, 2-3 tầng cấp bậc không đủ, không đi được. Muốn đi tầng thứ hai, ít nhất cần hoàng giai trừ ma khiến cho thân phận, tầng thứ ba càng là chỉ có huyền giai trở lên mới có thể đi. Vương triều đại viêm trấn ma ti bên trong quan lại được xưng là trừ ma sứ. Trừ ma khiến cho chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, trong đó thiên giai trừ ma khiến cho cấp bậc cao nhất thực lực tối cường, hoàng giai trừ ma khiến cho ngược lại. Mà Cố Thanh Phong vị này kiến tập trừ ma sứ, xem như trấn ma ti tầng dưới chót nhất, nhân viên ngoài biên chế, tương đương với công việc tạm thời, chỉ có trở thành chính thức sau đó, mới xem như hoàng giai trừ ma sứ, mới có thể nắm giữ biên chế và quan chức. Tuy rằng 2-3 tầng tạm thời không đi được, nhưng mà trấn ma ngục tầng thứ nhất cũng nuốt không ít yêu ma, đầy đủ Cố Thanh Phong chậm rãi chuyển. Ngay sau đó Cố Thanh Phong nhấc chân hướng đi tiếp theo cái phòng giam. Có thể đúng lúc này, đột nhiên phương xa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là một đạo tiếng người, Cố Thanh Phong, nên đổi ca. Thảo, một loại thực vật. Cố Thanh Phong nghe được thanh âm này không khỏi thấp giọng thầm mắng, nếu như tại ngày thường, hắn chỉ mong nghe được câu này, nên đổi ca. Nhưng là bây giờ. Đổi lớp gì? Trấn ma ngục chính là nhà của ta, ta muốn mỗi ngày ở nơi này. Ta không đi. Được rồi, đến rồi. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, lập tức chuyển thân rời khỏi. Hắn ngược lại nhớ ở nơi này, chính là trấn ma ti chế độ không cho phép a. Nếu như cường hành yếu thế cầu, nhất định sẽ bị người hoài nghi, có phải hay không bị yêu ma đầu độc tâm thần. Cố Thanh Phong nhớ rõ mình hệ thống là bị yêu ma công kích liền biến cường, mà không phải là bị công kích liền biến cường. Kém hai chữ, hàm nghĩa chính là khác nhau trời vực. Xem ngày sau sau đó quy tắc làm việc chỉ có thể là, ở trước mặt người, ta không núm, giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng đối mặt yêu ma, ta trọng quyền xuất kích, vô hạn phách lối. Rất nhanh, Cố Thanh Phong cùng đồng liêu đổi ban, đi ra trấn ma ngục. Lúc này hắn mới phát hiện, ngày đã tờ mờ sáng rồi, nguyên lai bất chi bất giác bên trong, bản thân đã tại trấn ma ngục đợi một đêm, quả nhiên, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Đổi được ngày thường, lúc này Cố Thanh Phong đã sớm về đến nhà khò khò ngủ say rồi, nhưng mà một đêm này lực phòng ngự không ngừng tăng cường, dẫn đến Cố Thanh Phong thể chất cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, một đêm chưa ngủ vậy mà không có chút nào buồn ngủ. Ngay sau đó Cố Thanh Phong chạy thẳng tới trấn ma ti tàng kinh các, hắn muốn nghiệm chứng một cái ý nghĩ. Cố Thanh Phong trên đường chạy chậm rất nhanh liền tới tàng kinh các, lúc này chính trực sáng sớm, tàng kinh các cơ hồ không thấy được người. Cố Thanh Phong lấy ra lệnh bài thân phận, nghiệm chứng qua thân phận sau đó, liền chạy thẳng tới tàng kinh các tầng thứ nhất. Trước mắt lấy Cố Thanh Phong kiến tập trừ ma khiến cho thân phận, cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất tất cả đều một ít đê giai công pháp, còn có một ít yêu ma đồ lục và giả sử tạp ký. Sau khi tiến vào, vừa mắt là từng hàng bảy la liệt kệ sách, để cho người nhìn hoa cả mắt. Cũng may Cố Thanh Phong đã từng tới mấy lần Tàng Kinh Các, ngược lại cũng coi là quen biết. Hắn đi đến ngoại công khu vực, dựa theo mục lục liền bắt đầu lục soát. Sau một nén nhang, Cố Thanh Phong trong tay nhiều hơn một bản thư tịch, phía trên hiển nhiên viết Thiết Bố Sam ba chữ to. Thiết Bố Sam môn này hoành luyện công phu có thể nói là lưu truyền rất rộng, trong chốn giang hồ các đại thế lực cơ hồ đều có thu nhận sử dụng, vô luận là danh môn chính phái, vẫn là tiểu môn tiểu phái đều ẩn giấu phó bản. Sở dĩ lưu truyền như thế rộng rãi, cũng là bởi vì Thiết Bố Sam là một môn 10 phần đơn giản hoành luyện công phu, đối với tư chất không có muốn cầu, là cá nhân là có thể luyện, hơn nữa rất tốt nhập môn. Nhưng chân chính có điều kiện người, đều sẽ không lựa chọn luyện Thiết Bố Sam. Bởi vì nó là một môn đần công phu, nhập môn tuy rằng đơn giản, nhưng mà muốn luyện đến đại thành, hoàn toàn không có một chút đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, không có vài chục năm khổ công phu, căn bản là không có cách đại thành. Giá trị đồng tiền có thể nói cực thấp, cho nên đại đa số người cũng không muốn ngắn gọn, nhiều lắm là tham khảo phương pháp phía trên, chịu đựng thân thể. Kia Cố Thanh Phong vì sao lấy ra bản này Thiết Bố Sam đây? Dĩ nhiên là vì nghiệm chứng trong tâm phỏng đoán. Thiết Bố Sam là một môn chuyên môn tập luyện gần xương ra ngoại công, đại thành sau đó đao thương bất nhập, thật có thể nói là thương ghi một cái điểm trắng, đao chém một đầu bạch đạo. Mà mình đồng ra sát thiên phú đâu, trùng hợp chủ yếu cường hóa cũng là gần xương ra, giữa hai người có thể nói vô cùng phù hợp. Cho nên Cố Thanh Phong mới sẽ đem hai người liên hệ với nhau. Hắn suy đoán, nắm giữ mình đồng ra sát thiên phú mình, có phải hay không là tu luyện Thiết Bố Sam thiên tài, cũng hoặc là nói, có phải hay không là tu luyện ngoại công thiên tài. Ngược lại mượn đọc một bản đề giai ngoại công Thiết Bố Sam cũng không tốn tiền. Ngay sau đó Cố Thanh Phong đem Thiết Bố Sam bí tịch mượn đi. Ra Tàng Kinh Các, Cố Thanh Phong liền chạy thẳng tới phòng luyện công. Phòng luyện công là trấn ma ti trừ ma khiến cho nhóm trong ngày thường dùng để luyện công địa phương, rất là an tĩnh, lại bên ngoài có khắc trận pháp, sẽ không được người quấy rầy. Cố Thanh Phong chọn một gian phòng luyện công sau đó, liền không kịp đợi bắt đầu lật xem Thiết Bố Sam bí tịch. Ước chừng sau một nén nhang, Cố Thanh Phong khép lại bí tịch, Thiết Bố Sam đủ loại luyện pháp áo nghĩa đều thuộc nằm lòng. Sở dĩ nhanh như vậy, một là bởi vì Thiết Bố Sam vốn là một môn đơn giản pháp môn tu luyện, thứ hai là bởi vì chuyển kiếp duyên cớ, Cố Thanh Phong linh hồn yếu lực mạnh hơn người bình thường, cho nên thai thính mắt tinh. Tỉ mỉ thể ngộ chốc lát, Cố Thanh Phong liền dựa theo trong sách luyện pháp bắt đầu tu luyện Thiết Bố Sam. Căn cứ vào thư tịch bên trên ghi chép, người bình thường tu luyện Thiết Bố Sam nhập môn chỉ cần 3 ngày, thiên phú dị bẩm người một ngày. Cũng không biết ta đây mình đồng gia sắt có thể mang theo bao nhiêu gia tăng. Tu luyện bắt đầu. Sau một nén nhang, đây liền nhập môn. Đây cũng quá nhanh đi. Cố Thanh Phong mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn suy đoán mình đồng gia sắt đối với tu luyện Thiết Bố Sam sẽ có gia tăng, nhưng không muốn đến khuyết đại như vậy, một nén nhang liền luyện thành. Ta không biết đã luyện một cái giả Thiết Bố Sam đi. Cố Thanh Phong toàn thân phát lực, trên thân bắp thịt của nhất thời khẩn thực nô lên, cùng lúc đó trên da rẻ của hắn tựa hồ bao phủ một tầng tái mét chi sắc. Nhìn thấy đây một vệ tái mét chi sắc, Cố Thanh Phong thần sắc càng ngày càng cổ quái. Thân như sắc màu, đây chính là Thiết Bố Sam nhập môn biểu hiện, cư nhiên thật luyện thành. Tiếp tục, mình đồng gia sắt, để ta nhìn xem ngươi cực hạn ở đâu. Cố Thanh Phong lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Sau một cách giờ, chút thành tựu. Cố Thanh Phong kinh ngạc vui mừng nhìn đến mình hiện lên hắc thiết ánh sáng màu mang ra thịt. Tốc độ kinh người như thế, sợ rằng hôm nay bên trong ta Thiết Bố Sam là có thể đại thành. Người khác cần vài chục năm hết sức công phu, mà ta chỉ cần một ngày. Ta quả nhiên là tu luyện ngoại công thiên tài. Xem ra ta phỏng đoán không sai, mình đồng gia sắt thiên phú quả nhiên vô cùng phù hợp Thiết Bố Sam, thậm chí có thể nói phù hợp tất cả hoành luyện công pháp. Hướng theo Thiết Bố Sam tiến độ càng sâu, Cố Thanh Phong đối với ngoại công tu luyện cũng càng ngày càng lý giải, hắn đại khái cũng hiểu rõ vì sao mình tu luyện Thiết Bố Sam có thể nhanh chóng như vậy rồi. Người bình thường tu luyện Thiết Bố Sam liền giống với chế tạo một thanh bảo kiếm, cần đem một khối thô thiết bại hoại lặp đi lặp lại hỏa thiêu tôi luyện, trừ tạp chất luyện thành tinh thiết, sau đó lại định hình, khai phong. Mà nắm giữ mình đồng gia sắt thiên phú Cố Thanh Phong, liền giống với một thanh đã thành hình lại chưa mở phong bảo kiếm, căn bản không cần hỏa thiêu tôi luyện bắt đầu lại từ đầu chế tạo, chỉ cần khai phong, liền có thể lộ hết ra sự sắc bén. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua tính giờ đồng hồ cát, khoảng cách thay ca còn có 4 canh giờ, 4 canh giờ hẳn đầy đủ đem Thiết Bố Sam tu luyện đến đại thành rồi. Chương 4, hôm nay nên lật hai thẻ bài. Tu luyện không 5 tháng, 4 canh giờ thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Thái Dương lấy đi cuối cùng ánh sáng còn sót lại thời điểm, trong phòng luyện công Cố Thanh Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn một đôi tròng mắt sáng ngời dị thường, bên trong có tinh quang thoáng qua, sáng lạn như tinh thần. Thiết Bố Sam, đại thành. Cố Thanh Phong chậm rãi khạc trọc khí, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Sau một khắc, hắn ầm ầm đứng dậy, hai tay đột nhiên khép mở, giãn ra toàn thân. Tiếp theo, hắn trên dưới quanh người xương cốt rốt cuộc phát ra giang đậu một dạng đùng đùng nổ vang. Cùng lúc đó, da của hắn rốt cuộc lưu chuyển từng đạo thanh kim loại sáng bóng, bắp thịt cả người phảng phất sắt thép đúc mà thành. Đến tận đây, Cố Thanh Phong lực phòng ngự ít nhất tăng lên gấp đôi. Nắm giữ mình đồng ra sát hắn, liền giống với một khối chưa trải qua điêu khắc tự nhiên mỹ ngọc, mà tu luyện Thiết Bố Sam quá trình chính là ngọc thạch điêu khắc, dựa hết phấn trang điểm quá trình. Mà nay, điêu khắc hoàn thành, rực rỡ chói mắt. Đại thành Thiết Bố Sam vừa vặn có thể che giấu ta mình đồng ra sát thiên phú, không đến mức quá mức nổi bật. Được rồi, tu luyện cũng hoàn thành, trực ca đêm thời gian cũng đến, trấn ma ngục, đi lên. Không biết hôm nay trấn ma trong ngục yêu ma có thể cho ta mang theo như thế nào kinh hỉ đây. Cố Thanh Phong tràn đầy thích thú cùng mong đợi ra phòng luyện công, hướng về trấn ma ngục chạy như bay, một giây cũng không muốn trì hoãn. Rất nhanh, u ám đáng sợ trấn ma ngục liền đến. Cố Thanh Phong xuyên qua tầng tầng trọng binh thủ vệ và từng đạo trận pháp phong cấm, rốt cuộc bước vào trấn ma trong ngục bộ phận. Trương Chính, ta để đổi ban rồi. Hướng theo Cố Thanh Phong một tiếng kêu lên, không bao lâu, tên là Trương Chính kiến tập trừ ma khiến cho bận rộn lo lắng từ trấn ma trong ngục bộ phận chui ra, nhìn bộ dáng, tựa hồ một giây cũng không dám chờ lâu. Trương Chính nhìn thoáng qua sát trời, không khỏi nghi ngờ nói, hôm nay ngươi làm sao đến sớm như vậy? Trong ngày thường, lần đó không phải tới trễ nửa giờ mới đến. Ta đây không phải là gần đây lãng tử hồi đầu, quyết định cố gắng làm việc sao? Như vậy đi, vì báo đáp ngươi mấy ngày này thay ta nhiều đáng giá ban, về sau ta mỗi ngày sớm tới một cái thời gian thay ca, thế nào?
Thật.
Trương Chính Hầu nghi nhìn Cố Thanh Phong một cái, nội tâm rất là không tin. Trấn ma ngục địa phương quỷ quái này căn bản cũng không phải là người sống đợi, đối mặt đủ loại yêu ma mê sảng không nói, không để ý còn có thể bị yêu khí âm khí nhập thể, nhẹ thì bệnh nặng một đợt, nặng thì mất hết tu vi trở thành phế nhân, kẻ đần độn mới nguyện ý mỗi ngày chờ lâu một canh giờ. Chính xác 100%. Trương Chính đạt được Cố Thanh Phong trả lời khẳng định, nhất thời cao hứng. Hảo huynh đệ, bạn tâm giao, ngày sau mời ngươi ăn rượu, vậy ta đi trước. Đi thôi. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn Trương Chính đi xa, mãi đến người ảnh biến mất, lúc này mới chuyển thân tiến vào bên trong, hắn nhìn đến không có một bóng người u ám lao ngục, cười không ra tiếng. Hắc ám nhấn chìm Cố Thanh Phong gương mặt, để cho hắn nụ cười hiển thị rõ quỷ dị. Hôm nay, nên lật hai thẻ bài đây. Khắc khắc khắc. Cố Thanh Phong không cầm được bật cười. Nga đúng rồi, vẫn là đi trước xem ta đáng yêu tiểu thi mị đi, cũng không biết môn múa sẽ có hay không. Tiểu thi mị, ta đến rồi. Cố Thanh Phong kéo trường âm mở ra thi mị phòng giam. Sau đó, phanh, đóng lại cửa tù. Nhân tộc đáng chết, ngươi lại tới làm cái gì? Mặt xanh lanh vàng thi mị nương tựa góc tường cả giận nói. Tiểu thi mị, ngươi không ngoan nga, mới ngắn ngủi một ngày công phu liền quên nên gọi tên gì sao? Có phải hay không muốn cho ta trừng phạt ngươi? Cố Thanh Phong cười tà nói. Vừa nghe đến trừng phạt hai chữ, thi mị tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, lúc này mới không tình nguyện kêu một tiếng, chủ nhân. Ai, thật ngoan, vậy thì đúng rồi, đến đây đi, hôm nay ngươi chủ nhân ta muốn thấy lọ ly nơi ở múa, mau mau biến thân, để cho chủ nhân xem ngươi luyện tập thế nào. Thi mị bất đắc dĩ biến thành đáng yêu tiểu la lị bộ dáng, mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ủy khuất cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là nhảy lên múa. Chủ nhân cùng ngươi nói trang si đâu, nhanh chóng chọn bên trên, đó là linh hồn. Tiểu lọ lì chỉ có thể nghe vậy làm theo. Nhìn Cố Thanh Phong cặp mắt sáng lên. Không tệ không tệ, chính là loại cảm giác này, đến đây đi, tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa. Sau nửa canh giờ, Cố Thanh Phong mặt đầy chưa thỏa mãn ly khai tiểu thi mị phòng giam, chuyển thân hướng phía dưới một gian phòng giam đi tới. Trấn ma ngục mỗi một giữa phòng giam cách nhau cực lớn, đó là vì để phòng các yêu ma câu thông phá hư đặc biệt thiết trí. Cố Thanh Phong đi lát nữa, lúc này mới đến tiếp theo giữa phòng giam, đây là một gian hoàn toàn bị cửa sắt khóa kín phòng giam, trên cửa sắt mới có một cái cửa sổ nhỏ, chuyên môn dùng để trong quan sát yêu ma tình huống. Bất quá đại đa số thời điểm, cửa sổ nhỏ đều là tắt, để phòng yêu ma thi triển huyễn thuật. Thi mị cái gian phòng kia phòng giam cũng là như vậy, chỉ có điều ngày hôm qua Cố Thanh Phong không có chặn lại cắm rỗ, bị bên trong truyền đến đủ loại không thích hợp thiếu nhi âm thanh hấp dẫn, mở ra nhìn, sau đó liền rồi nói, cốc cốc cốc. Cố Thanh Phong không có trực tiếp mở ra cửa sổ nhỏ để nhìn, mà là trước tiên lễ phép gõ cửa một cái. Xin hỏi có yêu ma có ở đây không? Trấn ma ngục không phải là mỗi một giữa phòng giam đều có yêu ma ở, cũng có rất nhiều phòng trống, cho nên Cố Thanh Phong mới có thể gõ cửa một cái. Đợi lát nữa, bên trong phòng giam cũng không có yêu ma đáp ứng. Không có yêu ma à? Vẫn là ngủ. Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, lập tức đem mặt gần sát trên cửa sắt cửa sổ nhỏ. Lạch cạch. Cửa sổ nhỏ bị Cố Thanh Phong mở ra. Đột nhiên, một cái có thể so với người trưởng thành to bằng nắm tay phủ đầy như mạng nhện máu đỏ tia ánh mắt xuất hiện tại cửa sổ nhỏ. Bởi vì Cố Thanh Phong gần sát cửa sổ nhỏ, cho nên lúc này hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ mắt đối mắt. FML. Cố Thanh Phong bị đột nhiên này xuất hiện con người to dọa giật mình một cái, liền vội vàng lùi về sau hai bước. Mã Lặc con chim, ngươi mẹ nó. Cố Thanh Phong chửi như tắt nước, nhưng mà còn chưa mang xong, cái kia quỷ dị vằn bệnh tia máu ánh mắt đột nhiên tản mát ra một hồi ba động kỳ dị. Cổ kia vô hình kỳ dị dao động phảng phất làn sóng điện một dạng, chuyển tới Cố Thanh Phong cặp mắt. Sau một khắc, Cố Thanh Phong tiếng nói im bặt mà dừng, nguyên bản tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ cặp mắt trong nháy mắt thay đổi một phiến mờ mịt, phảng phất ngây ngô một dạng. Tia máu răng đầy con ngươi to trung lưu để lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ đắc ý. Tiếp theo, một đạo thanh âm khàn khàn từ con ngươi to nơi truyền ra. Ta hèn mọn nô bộc, nghe theo ta mệnh lệnh, mở ra cửa tù. Cố Thanh Phong nhận được chỉ thị sau đó, giống như để tuyến tượng gỗ một dạng, thân thể cứng ngắc từ bên hông lấy ra chìa khóa, đi từng bước một hướng về cửa tù. Đúng lúc này, đinh, ngươi nhận được nhãn ma công kích, tinh thần lực 1. Hướng theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vào rồi, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy bộ não bên trong một hồi lạnh lẽo, lập tức khôi phục thanh minh. Đây là nhãn thuật công kích. Cố Thanh Phong có chút hoảng sợ, cảm giác mới vừa rồi để cho hắn 10 phần sợ, ý thức của mình phảng phất bị tách ra mở dạng, hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, mặc cho người định đoạt. Trong phòng giam nhãn ma thấy Cố Thanh Phong đi đến cửa tủ trước, nhưng lại chậm chạp không có động tác, không khỏi ánh mắt run lên. Lúc này hắn còn chưa ý thức được Cố Thanh Phong đã thoát khỏi khống chế của hắn. Chương 5, nhãn thuật. Huyết thị. Nhãn ma máu đỏ con ngươi to lại lần nữa phong thích kỳ dị dao động. Ta hèn mọn nô bộc, mạng ta là ngươi, mở ra cửa tủ. Nhãn ma thúc giục. Đinh. Ngươi nhận được nhãn ma công kích. Tinh thần lực 1. Lại là một đạo lạnh như băng khí lưu tại Cố Thanh Phong bộ não trung lưu chuyển, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình đầu, trước giờ chưa từng có thanh minh. Hắn cũng không có hiện lộ ra bản thân đã thoát khỏi khống chế bộ dáng, mà là làm bộ ngu si móc ra chìa khóa, run run rẩy rẩy đi mở khóa. Nhãn ma trong mắt tâm tình vui sướng đã sắp muốn tràn ra, trong miệng còn đang không ngừng thúc giục. Hèn mọn nô bộc, nhanh, mau mở ra cửa tủ. Rốt cuộc có khả năng rời đi trấn ma ngục rồi, trấn ma ti đám rất rưởi, chờ ta ra ngoài, nhất định phải để cho các ngươi cảm thụ ta lửa giận. Hèn mọn nô bộc đúng không? Khoảng cách nhãn ma đã gần trong gang tấc, Cố Thanh Phong cười không ra tiếng. Chỉ thấy hắn dưới cửa lao tay phải đột nhiên nắm quyền, sau đó lại đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hai chỉ khép lại, một vệt thanh kim chi sắc lấp lánh tại hai chỉ bên trên. Lao tử đâm bạo ngươi ánh mắt. Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hai chỉ nhanh như tia chớp nâng lên, lập tức giống như rắn độc hung hăng đâm về phía nhãn ma. Lúc này nhãn ma còn đắm chìm trong sắp chạy trốn trong vui mừng, hoàn toàn không có phản ứng qua đây. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy hai cái màu vàng đen ngón tay ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Phóng đại. A a a. Hướng theo Cố Thanh Phong ngón tay hung hăng đâm vào con người to bên trong, nhãn ma đột nhiên bùng nổ ra một hồi thê lương thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Tà mắt. A a a. Tà mắt. Con người to kêu thảm thiết, đột nhiên lùi về sau đến phòng giám góc. Cố Thanh Phong lúc này mới thấy rõ nhãn ma toàn bộ bộ dáng. Nhãn ma toàn thân chính là do một con mắt trâu và hai cái cánh rơi tạo thành. Nói trắng ra là chính là một cái đã mọc cánh mắt. Lúc này nhãn ma có chừng một con kia con mắt chảy máu, hai cái cánh che mắt, không được kêu thảm. Nhân loại hèn mọn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhãn ma không ngừng gào thét. Cố Thanh Phong cười. Giang giác. Đó là cửa tù mở ra âm thanh. Cố Thanh Phong đi vào phòng giam. Phanh. Đó là cửa tù tắt âm thanh. Chỉ là một cái EIE đều không có S ra hỏa, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lao tử hiện tại tiến vào, ngươi giết ta một cái thử xem. EIE, ánh mắt ý tứ, bởi vì người có hai cái mắt, cho nên bình thường đều là nói EIE, thêm S đại biểu số nhiều, EIE đều không có S tại đây là chỉ một con mắt ý tứ. Ngươi cư nhiên còn dám đi vào. Nhãn ma cảm giác mình thật giống như bị vũ nhục. Ta muốn để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Lạch cạch. Hắn một đôi cánh rơi đột nhiên mở ra, để lộ ra bên trong rỉ ra máu con người to. Con người to đột nhiên bắt đầu phát quang, đó là một loại cực kỳ tà ác màu máu quang mang, chỉ dùng trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn phòng phòng giam. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức cảnh tượng chuyển đổi. Nguyên bản phòng giam vậy mà biến thành một phiến vô biên vô tận thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trên trời huyết nguyệt trên không, dưới đất còn có vô số hài cốt xếp thành đường. Mà cuối con đường kia, hiển nhiên đứng vững vàng một vị huyết nhục cùng bạch cốt tạo thành cao to vương tọa, vương tọa bên trên chính là nhãn ma. Nhãn ma thần sắc bệ nghệ thiên hạ, nó vương tọa sau đó mọc như rừng đếm không hết giữ tợn yêu ma đại quân, bọn hắn cùng nhiệt kêu gào quỳ lệ vua của bọn họ. Nhãn ma, tại như chỗ dựa vậy làm nổi bật bên dưới, nhãn ma phảng phất thần cao cao tại thượng dinh, hắn mắt nhìn xuống Cố Thanh Phong, giống như mắt nhìn xuống một con run rế. Nhân loại hèn mọn, quỳ xuống. Nhãn ma uy nghiêm nói, nó tiếng như lôi, thật giống như thiên đế xá lệ. Cùng lúc đó, nhãn ma sau lưng vô số yêu ma đại quân đồng loạt đứng dậy, trong miệng tề thanh chật quát, quỳ xuống. Vô số âm thanh nối liền cùng một chỗ, thật giống như sóng biển phô thiên cái địa, chìm ngập thế gian. Thật giống như con kiến hôi giống vậy, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, hung hăng đè ở trên người mình, thân thể không cầm được muốn quỳ xuống. Đúng lúc này, đinh, ngươi nhận được nhãn ma công kích, tinh thần lực 10. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong cũng cảm giác mình thật giống như dùng dầu cụ là giặt sạch một cái đầu tựa như, thê lương đầu, xuyên thấu qua, rồi. Đinh, tinh thần lực đột phá hạn mức tối đa, chúc mừng túc chủ thu được nhãn thuật huyết thị. Nhãn thuật huyết thị. Cố Thanh Phong mừng rỡ, đây là thu được kỹ năng. Ký, FML. Dầu cụ là tiến vào con mắt rồi. Thật mát. Một hồi khí mát mẻ tại Cố Thanh Phong trong đôi mắt lưu chuyển, đợi khí lạnh tiêu tán sau đó, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm giác mình thị lực thay đổi, tựa hồ thay đổi tốt hơn rồi. Cố Thanh Phong đã không kịp chờ đợi muốn thử xem huyễn thị kỹ năng này rồi. Sau một khắc, đột nhiên, một vệt huyết quang từ Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên. Trong nháy mắt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông huyễn cảnh bên trong, chủ khách nhất thời nghịch chuyển. Vẫn là một dạng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một dạng hái cốt lót đường, một dạng huyết nhục bạch cốt đan vào vương tọa, bất đồng duy nhất là, lúc này vương tọa bên trên, ngồi là Cố Thanh Phong. Mà phía dưới yếu ớt như là con sâu cái kiến, chính là nhãn ma. Cố Thanh Phong chiêu thức ấy đổi khách thành chủ, để cho nhãn ma trong nháy mắt kinh hãi thất thố. Đây, làm sao có thể? Nhãn ma con ngươi to trung lưu để lộ ra vẻ không thể tin, phản phất hết thảy trước mắt để cho hắn thế giới quan sụp đổ. Ngươi cư nhiên phá giải? Không, chiếm cứ ta nhãn thuật. Không thể nào. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không đúng không đúng, bản này chính là nhãn thuật huyễn cảnh, vốn là ảo giác. Nhãn ma đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cố Thanh Phong hai chân đong đưa ngồi ở vương tọa bên trên, như thần dinh một dạng lãnh đạm nói, quỳ xuống. Sau lưng ức vạn yêu ma tề thành cuồng hô, quỳ xuống. Quỳ xuống. Tại nhãn ma ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cổ tràn trề đại lực đông dưng đè ở trên người của hắn. Không không không. Nhãn ma hoảng sợ hét lớn, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Bởi vì nhãn ma không có chân, cho nên hắn là toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất. Quay lại đây. Cố Thanh Phong lại lần nữa lên tiếng, giống như thiên đế xá lệnh, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở đây tuân theo chỉ thị của hắn. Nhãn ma hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, hai cái cánh nhỏ co rụt lại, thành hình cầu, cục 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 lăn đến Cố Thanh Phong dưới chân. Cố Thanh Phong túi người xuống, đưa ra ngón tay của mình, khóe miệng dâng lên một vệt cười ác độc. Nhãn ma vừa nhìn Cố Thanh Phong đưa ngón tay ra, làm sao không biết hắn muốn làm gì, nhất thời bị dọa sợ đến hoảng sợ la hét. Không không, không được, không được a. Cố Thanh Phong khỏe miệng nụ cười càng lúc càng kịch liệt, hai cái hiện lên thanh kim chi sắc ngón tay hung hăng đâm về nhãn ma. Một bên xuyên vào còn vừa lẩm bẩm, hèn mọn nô bộc đúng không? A a a. Nhãn ma kêu thê lương thảm thiết. Cố Thanh Phong không hề bị lay động. Muốn giết ta đúng không? Lại là một chỉ. Nhãn ma tiếng kêu càng ngày càng thê lương. Để cho ta hối hận đi đến thế này đúng không? Đâm. Tha ta, tha ta. Nhãn ma lúc này đã dùng cánh chặn lại con mắt, đem ngươi cánh mở ra. Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, nhãn ma cánh không bị khống chế mở ra, phơi bày ra bên trong chân bóng mắt to, kinh hoàng thất thố nhỏ giọt loạn chuyển. Mới vừa rồi còn để cho ta quỳ xuống đúng không? Lần này Cố Thanh Phong cũng không có dùng ngón tay, mà là trực tiếp giơ lên nằm đấm, một quyền hung hăng đập vào con người to bên trên. A! Một tiếng cao vút khàn khàn ngắn ngủi âm thanh thảm thiết từ nhãn ma trong miệng phát ra, lập tức liền không có tiếng rồi, thoi thóp lên. Bắt! Cố Thanh Phong một cái vỗ tay vang lên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong nháy mắt tàn đi, lại khôi phục nhà giam nguyên bản bộ dáng. Lúc này Nhãn Ma liền cùng một cái rơi chết tựa như, vẫn không nhúc nhích nằm trên đất. Cố Thanh Phong chính là vươn người một cái. Xem ở ngươi cung cấp cho ta một cái kỹ năng phân thượng, ra không giết người, nghỉ ngơi cho khỏe, ra lần sau còn tới. Nằm dưới đất Nhãn Ma nghe thấy Cố Thanh Phong mà nói, không tự chủ kéo ra. Chương 6, Thiếu Niên Lang, ngươi qua đây. Cố Thanh Phong chuyển thân rời khỏi Nhãn Ma nhà giam. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi tiếp theo cái nhà giam, mà là trước tiên bắt đầu nghiên cứu nhãn thuật. Huyết thị. Vừa mới chỉ là vội vàng sử dụng một hồi, chi tiết cụ thể còn chưa lý giải. Ngay sau đó hắn tỉ mỉ cảm thụ bộ não bên trong có đóng huyễn thị tin tức. Sau một nén nhang, Cố Thanh Phong cặp mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Đây nhãn thuật, huyễn thị thật là một cái cường lực kỹ năng. Vậy mà có sẵn khống chế và chế tạo huyễn cảnh hai loại chức năng. Khống chế chính là người thi thuật có thể trong khống chế thuật giả cá nhân hành động, liền giống với vừa mới Cố Thanh Phong để cho nhãn ma quỳ xuống, nhãn ma thân thể căn bản không bị khống chế liền quỳ xuống. Chế tạo huyễn cảnh chính là người thi thuật có thể căn cứ từ mấy ý nguyện để cho chúng thuật giả rơi vào tùy ý huyễn cảnh bên trong, huyễn cảnh cái dạng gì, hoàn toàn quyết định bởi ở tại người thi thuật mình xây dựng. Bất quá huyễn thị khuyết điểm chính là nhất thiết phải cùng người mắt đối mắt mới có thể phát động. Lại đối phương tinh thần lực không thể cao hơn mình, không thì hiệu quả sẽ giảm mất nhiều thậm chí mất đi hiệu lực. Nói cách khác, huyễn thị cường đại hay không, chỉ nhìn người thi thuật tinh thần lực cùng chúng thuật giả tinh thần lực giữa có bao nhiêu lớn khoảng cách càng lớn, huyễn thị hiệu quả càng mạnh. Mặc dù có rõ ràng thiếu sót, nhưng mà Cố Thanh Phong vẫn là rất hài lòng. Dù sao đây là một cái trưởng thành tính kỹ năng, nó cùng mình đồng gia sắc không giống nhau, mình đồng gia sắc là không có trưởng thành tính, phải là bao nhiêu lực phòng ngự chính là bao nhiêu, sẽ không theo đến thực lực bản thân biến cường mà tăng cường. Nhưng huyễn thị hẳn là đi theo người sử dụng tinh thần lực tăng cường mà tăng cường kỹ năng. Cố Thanh Phong đại khái đánh giá một chút, lấy mình bây giờ tinh thần lực phát động huyễn thị, đối phó thối thể cảnh võ giả sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà đối kháng nội khí cảnh mà nói, vậy cũng không biết được. Dù sao Cố Thanh Phong hiện tại chỉ là một vị thối thể cảnh tam trọng thiên võ giả, khoảng cách tấn thăng nội khí cảnh còn sớm đâu, tự nhiên vô pháp tính toán nội khí cảnh võ giả thực lực mạnh bao nhiêu. Theo Cố Thanh Phong hiện nay đang biết, võ đạo tổng cộng chia làm 5 cái đại cảnh giới: thối thể cảnh, nội khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư. Năm cảnh giới lớn này phân biệt đối ứng chấn ma ti ngũ đại trừ ma khiến cho đẳng cấp, kiến tập trừ ma sứ, hoàng giai trừ ma sứ, huyền giai trừ ma sứ, địa giai trừ ma sứ, thiên giai trừ ma sứ. Trong đó mỗi cái võ đạo đại cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới. Cũng chính là nhất đến cửu trọng này, cửu vi cực, chỉ có đạt đến cảnh giới trước mặt cửu trọng thiên sau đó mới có thể đột phá tấn thăng cảnh giới kế tiếp. Mà Cố Thanh Phong hiện tại thân là thối thể cảnh tam trọng thiên đống cặn bã, trong khoảng cách khí cảnh còn kém 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái cảnh giới. Thối thể cảnh tên như ý nghĩa chính là rèn luyện thân thể, nhưng mà nơi này rèn luyện thân thể và tu luyện ngoại công để thăng phòng ngự khác nhau. Thối thể là để cho thiên địa nguyên khí một chút xíu xâm nhiễm thân thể, nhân thể như bọt biển, thiên địa nguyên khí chính là không khí bên trong hơi nước, bọt biển hấp thu hơi nước một chút xíu biến nước, nói trắng ra là chính là dùng nhục thân dự trữ thiên địa nguyên khí. Thối thể cảnh giới cao thấp không nhìn cường độ thân thể mà là bọt biển, nhìn có bao nhiêu nước, nhìn thân thể chứa đựng bao nhiêu ngày địa nguyên khí. Thân thể biến cường chỉ là thiên địa nguyên khí nhập thể mang theo bị động cường hóa hiệu quả, mà tu luyện ngoại công để thăng phòng ngự, tất tương đương với đem bọn biển đổi thành khối sắt, thay đổi cường độ. Cho nên nói, Cố Thanh Phong tuy rằng nhục thân rất mạnh, vượt xa bất luận cái gì thối thể cựu trọng võ giả, nhưng mà trong cơ thể hắn tích góp thiên địa nguyên khí cũng chỉ có thối thể tam trọng số lượng, cho nên hắn là thối thể tam trọng. Tuy rằng cảnh giới thấp hơn, nhưng mà nếu bàn về chiến lực, Cố Thanh Phong dám nói, coi như là một vị thối thể cựu trọng thiên võ giả cũng không phải đối thủ của mình. Đầu tiên mình đồng ra sắt cộng thêm đại thành thiết bố sam, thì không phải thối thể cảnh có thể phá. Thối thể cảnh giai đoạn này không có bất kỳ thần dị, chỉ là không ngừng tích góp thiên địa nguyên khí, bị động cường tráng thân thể, gia tăng lực lượng, sức chịu đựng chờ một chút. Nhưng lực lượng mạnh hơn nữa, thân thể lại tráng, cuối cùng là phạm nhân phạm chủ, một quyền có thể đánh nổ sắt thép sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên, chỉ một chút này, Cố Thanh Phong đã đứng ở thế bất bại rồi. Thứ yếu còn có huyễn thị cái này lại sắc khí, liền càng không cần nói nhiều. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là hệ thống a. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày công phu, sẽ để cho Cố Thanh Phong vị này thối thể cảnh tam trọng thiên đống cặn bã trực tiếp đồng cấp vô địch rồi, nếu như mấy ngày nữa đây, nếu như Cố Thanh Phong đem toàn bộ trấn ma ngục 3 tầng soát một lần đây, lúc đó, coi như là đối đầu thiên giai trừ ma sứ, sợ rằng thắng bại cũng chưa biết chừng. Tương lai đều có thể a. Cố Thanh Phong mang theo đối với tương lai thèm muốn, hướng đi tiếp theo giữa phòng giam. Bước chân đứng lại, giơ tay lên liền muốn lễ phép gõ cửa. Nhưng mà còn chưa kịp gõ cửa, trong nhà giam đột nhiên truyền ra một giọng dàn mua. Thiếu niên lang, ngươi qua đây. Ừ a, chủ động như vậy. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mở ra cửa sổ nhỏ. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư, đề phòng cửa sổ nhỏ đột nhiên xuất hiện là thứ gì hù dọa mình giật mình. Nhưng mà cũng không có xuất hiện dọa người đồ vật. Cố Thanh Phong vừa mắt nhìn đến, chỉ thấy trong phòng giam giam giữ một vị tuổi già sức yếu tóc bạc hoa dâm hòa ái lão giả. Lão giả nhìn thấy Cố Thanh Phong, mặt lộ mỉm cười hiền hòa. Thiếu niên lang, ngươi cũng là đến lấy phụ triện vật liệu sao? Phụ triện vật liệu? Cố Thanh Phong hơi sửng sở, không biết là có ý gì. Lão giả tiếp tục chậm rãi nói ra, xem ra gần đây các ngươi trấn ma ti chiến sự có chút căng thẳng, ta nhớ được lần trước tới lấy vật liệu vẫn là nửa tháng trước, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng xong. Lão giả nói xong, liền đưa tay bước vào rộng lớn áo khoác bên trong, tựa hồ rất dùng sức kéo một cái, hiền hòa trên mặt thoáng qua một vệt đau đớn. Cho ngươi, thiếu niên lang. Lão giả từ áo khoác bên trong lấy ra một khối vật đen thùi lùi, liền muốn từ nhỏ cửa sổ ném ra. Cố Thanh Phong lúc này vẫn là đầu góc mơ hồ, tình huống gì, gặp mặt sẽ đưa lễ. Bất quá hắn người tài cao gan lớn, lúc này liền nắm tay từ nhỏ cửa sổ dối vào, đi đón lễ vật. Lão giả thấy hắn liều lĩnh cử động, ngây ngẩn cả người. người này mới tới, trẻ con miệng còn hôi sữa. Lão giả sống trên trăm năm, tự nhận kiến thức rộng, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy như thế trẻ con miệng còn hôi sữa giống vậy trừ ma sứ. Đem bàn tay tiến vào giam giữ yêu ma nhà giam. Loại cảm giác này liền giống với ngươi đi vườn thú cách cái lồng cho lão hổ ném ăn, ngươi không đem thức ăn ném vào thì coi như xong đi, ngược lại tay cầm thức ăn đưa vào cái lồng đi đút lão hổ. Đây là rất sợ lão hổ không đủ ăn a. Chương 7, dốc hết sức lực bình sinh. Uy, ngươi đến cùng có cho hay không a? Cố Thanh Phong đưa tay rồi nửa ngày, không nhịn được. Lão giả lúc này mới kịp phản ứng, nhìn đến Cố Thanh Phong cường tráng cánh tay, âm thầm nuốt nước miếng, nhưng lại cũng không có gì thường gì cử động, chỉ là đơn giản đem vật cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhận lấy đồ vật, cách gần vừa nhìn. Kháo, đây không phải là khối vỏ cây sao? Chờ chút, vừa mới lao đầu này nói cái gì phụ triện, lại kết hợp hắn lôi xé động tác. Cố Thanh Phong trong nháy mắt làm rõ xong suy nghĩ, lao đầu này hẳn đúng là một cái thụ yêu, trên người của hắn vỏ cây có thể dùng để chế tạo phụ triện, xem ra Trấn Ma Ti luôn luôn liền sẽ tìm hắn tới lấy vỏ cây. Trấn Ma Ti thật là thủ đoạn a, chẳng trách phải thành lập Trấn Ma Ngục, đây hoàn toàn chính là một cái có thể sống lại tài nguyên kho a. Bất quá thi mắt hiếp ma dạng này yêu ma, trên thân nào có cái gì có thể sống lại tài nguyên, tại sao còn muốn giữ lại đây? Chẳng lẽ Trấn Ma Ti cao tầng cũng giống như mình, cũng thích nhìn khiêu vũ? Cố Thanh Phong cũng không có quá mức suy nghĩ sâu sắc, chuyện này nghiền ngẫm cực khủng a, nói không được chuyện liên quan đến một ít đại lao riêng tư. Nếu vỏ cây có thể chế tạo phụ triện, bao nhiêu chắc chỉ ít tiền, Cố Thanh Phong cũng chỉ thu. Chỉ là nhận lấy sau đó, Cố Thanh Phong liền có chút làng khó. Chính gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cái gì cũng thu, nếu như đánh lại người liền không thích hợp đi. Giữa lúc Cố Thanh Phong cụ kết phải trang đổi một gian phòng giam thời điểm, lão giả lại nói rồi: "Thiếu niên lang, không biết ngươi là có hay không đội vã trở về phục mệnh. Nếu mà không gấp, có thể hay không đổi lão hủ trò chuyện, ta tại Trấn Ma Ngục bị nhốt 10 năm, 10 năm qua cũng không có như thế nào cùng người ta nói qua mấy câu, ta thọ nguyên sẽ hết, lúc sắp chết liền muốn cùng người tán gẫu một chút, giải quyết một hồi trong tâm phiền muộn." "Được a, trò chuyện cái gì?" Cố Thanh Phong sảng khoái nói thật hắn cũng rất tò mò yêu ma, một dạng võ giả cùng yêu ma vừa thấy mặt, chính là lẫn nhau giết, chủng tộc khác nhau, cơ hồ không trao đổi. Lão giả thấy Cố Thanh Phong sảng khoái đáp ứng, mừng rỡ trong lòng. Âm thầm cảm khái, vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa hảo lửa dối a. "Lão hủ vì ngươi nói một chút chuyện xưa của ta đi." Lão giả đột nhiên mặt đầy hí hư nói. "Được a, ta thích nghe nhất cố sự." Cố Thanh Phong vui vẻ nói. "Trăm năm trước, tại Quế Huyền, có một cái tiểu sơn thôn, tên là Trương Gia thôn, chỗ đó dân tình chất phác, ngăn cách với đời, từng có một vị tên là Trương Hằng tiểu nam hải, trong lúc vô tình gieo xuống một khỏa tiểu hoại thụ." Lão giả nhìn vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe Cố Thanh Phong, trong tâm cười như điên, "Hôm nay nên lão phu thoát vây. 100 năm khó gặp một lần trẻ con miệng còn hôi sữa. Đợi lão phu chậm rãi đem ngươi lừa gạt mở cửa." Giang giác. Cửa tù mở. Còn đang kể chuyện xưa lão giả trong nháy mắt dừng lại, nhìn đến đi tới Cố Thanh Phong, trong mắt đều thẳng. "Tình huống gì? Tại sao không nhấn sáo lộ xuất bài? Lão phu cố sự còn chưa kể xong, bí bảo tin tức còn chưa tiết lộ. Ngươi làm sao tiến vào?" Lão giả cả kinh nói, "Ta là yêu ma, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ăn ngươi?" Cố Thanh Phong đặt mông ngồi ở bên người lão giả, vỗ vỗ lão giả bả vai nói, "Ta xem ra đến, ngươi là một cái hảo yêu ma, hơn nữa, ngăn cách bằng cánh cửa nghe cố sự không có cảm giác." Những lời này trực tiếp cho lão giả chọn sẽ không. Sau đó làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo quy trình kể chuyện xưa, hay là trực tiếp động thủ? Lão giả nhìn đến gần trong gang tấc Cố Thanh Phong, bộ não bên trong thoáng qua hai cái này tuyển hạng. "Nói tiếp a, ta còn muốn nghe đâu, tiểu hệ thụ làm sao?" Cố Thanh Phong vẻ mặt thành thật hỏi. "Tiểu hệ thụ sau đó trưởng thành, hơn nữa thành yêu ma, sau đó liền đem Trương gia thôn người tất cả đều ăn." Nói đến đây, lão giả trên mặt hiền hòa hòa ái thần sắc đã biến mất, chỉ còn lại hung tàn đẫm máu dữ tợn. Cố Thanh Phong ngẩn người, cố sự kể xong. Lão giả dữ tợn nhìn đến Cố Thanh Phong, âm thanh vặn vẹo rét lạnh nói, "Kể xong." Cùng lúc đó, trên người của hắn đột nhiên đưa ra vô số cây cường tráng những cây, trong nháy mắt giăng đầy toàn phòng giam, một gương mặt giả nua cũng thay đổi thành khô héo vỏ cây hình. Cố Thanh Phong giận tím mặt, "Cái quái gì vậy? Nói được thứ độ gì?" Bắt một cái miệng rộng quất vào lão giả vỏ cây giống vậy trên mặt, cho lão giả rút bối rối. "Ngươi có thể hay không có chút tinh thần chuyên nghiệp, lại không thể kể xong cố sự động thủ nữa. Ngươi có biết hay không như ngươi vậy cách làm cùng những cái kia đoạn trường cầu khác nhau ở chỗ nào? Nhân loại, chết đã đến nơi cư nhiên còn dám đánh ta. Ta muốn cho ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng." Lão giả giữ tợn cùng nộ. Sau một khắc, vô số dây leo nhánh cây như mãng xà một dạng, hung hăng đánh út về phía Cố Thanh Phong, chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn thân hắn bao lấy, chỉ lộ ra một cái đầu. Lập tức, dây leo nhánh cây đột nhiên buộc chặt cắn giết, một cổ cự lực đánh út về phía Cố Thanh Phong toàn thân. Cạch cạch cạch. Cố Thanh Phong thân thể nhất thời không chịu nổi gánh nặng phát ra xương cốt chít chít rung động âm thanh. Tuy rằng hắn có mình đồng ra sát, thế nhưng chỉ đại biểu năng lực kháng đòn mạnh mẽ, có thể phòng ngự đao kiếm bổ trẻ. Có thể như loại này toàn thân bị cự lực nghiền ép, thân thể thừa nhận áp lực lớn, Cố Thanh Phong bắp thịt của nội tạng chờ một chút đều sẽ không chịu nổi. Cũng may hệ thống âm thanh kịp thời vang dội. Đinh. Ngươi nhận được 100 năm hoại thụ yêu công kích. Lực lượng 5. Nhất thời một cổ tràn trề đại lực từ trong thân thể hiện lên, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, dây leo cùng nhánh cây cắn giết lại cũng không tạo thành uy hiếp. Nhờ vậy đại lực một chút, ta là người tương đối vất vả nhi. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là của ngươi mạnh miệng. Lão giả cả giận nói. Lập tức dây leo nhánh cây kéo dài buộc chặt. Đinh 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 leng keng. Ngươi nhận được 100 năm hoại thụ yêu công kích. Lực lượng 5555. Đinh. Chúc mừng túc chủ, lực lượng đột phá hạn mức tối đa, thu được dốc hết sức lực bình sinh. Dốc hết sức lực bình sinh. Một nhu lực là 1000 cân, 9 nhu chính là 9000 cân, một hổ chi lực là 8000 cân, lưỡng hổ chính là 16000 cân, hợp chung một chỗ, dốc hết sức lực bình sinh chính là 25000 cân. 25000 cân cự lực. Chương 8, Linh Minh. Chương 8, Linh Minh. Cố Thanh Phong mừng rỡ, còn chưa tới kịp cảm khái, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể đột nhiên tuôn trào một cổ sức mạnh vô cùng to lớn, cổ lực lượng kia tràn ngập toàn thân, để cho hắn không nhịn được muốn đối với ngày gầm hét. A. Cố Thanh Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân phát lực, dốc hết sức lực bình sinh trong nháy mắt phát động. Nhất thời, cột vào trên người của hắn dây leo nhánh cây đột nhiên đứt đoạn bắn bay, trong lúc nhất thời trong tù tất cả đều là nhánh cây dây leo hài cốt. Huệ thụ yêu diện lộ vẻ kinh hãi nhìn đến Cố Thanh Phong, đầy mắt tất cả đều là không thể tin. Sảng khoái. Cố Thanh Phong hô to, khẩn cấp muốn phát tiết thể nội lực lượng mãnh liệt, nhưng mà trong tù chỉ có hắn và Huệ thụ yêu. Ngay sau đó hắn chỉ đành phải ánh mắt hừng hực, mặt lộ vẻ cười ác độc nhìn về phía Huệ thụ yêu. Ngươi không nên tới a. Huệ thụ yêu sinh lòng không ổn gào lên. Đều to lên, ngươi gọi nát cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Cố Thanh Phong cười ác độc nói. Sau một cách giờ, một vị xương mặt xương mũi trên người lão giả đưa ra vô số dây leo, mười phần thận trọng cho một vị người trẻ tuổi làm toàn thân xoa bóp. Chính là Huệ thụ yêu cùng Cố Thanh Phong. Trải qua một canh giờ phê bình giáo dục, Huệ thụ yêu đã triệt để thay đổi tà quy cố. Một bên ấn lấy ma, còn vừa nói chưa kể xong cố sự. Nói như vậy, ngươi mặc dù có thể từ một cây phổ thông Huệ thụ biến thành yêu ma, là bởi vì kiện kia linh minh. Cố Thanh Phong tùy ý hỏi. Xương mặt xương mũi Huệ thụ yêu dè đặt trả lời nói, đúng vậy chủ nhân, tiểu yêu năm đó được trồng địa phương, dưới lòng đất vừa vặn chôn một cái một thuộc tính linh minh, tiểu yêu trời ạ ban đêm bị kiện kia linh minh bồi dưỡng, cho nên được hóa hình. Đó là cái gì linh minh, lại lợi hại như thế? Sợ rằng ít nhất là huyền cấp linh minh đi. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, linh minh là chỉ có sẵn linh tính cường đại binh khí, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Chủ nhân mắt sáng như đuốc, kiện kia linh minh tên là Mộc Vương kiếm, 100 năm trước chính là một thanh địa cấp thượng phẩm linh minh, chỉ là linh minh tựa hồ bị tổn thương, 100 năm giữa linh tính không ngừng lưu thất, đến bây giờ phẩm cấp đã rơi xuống đến huyền cấp hạ phẩm. Ha ha, sợ rằng không chỉ bị tổn thương đi, 100 năm này giữa ngươi vì hóa hình, sợ rằng không ít hấp thu bên trong linh tính đi. Cho nên Mộc Vương kiếm phẩm cấp mới có thể rơi xuống nhiều như vậy. Chủ nhân mắt sáng như đuốc. Đi, bất mình hót, Mộc Vương kiếm ẩn nó thì sao? Ban đầu trấn ma ti trừ ma sứ tới bắt ta tự hiểu không địch lại, cho nên đặc biệt đem Mộc Vương kiếm giấu ở một cái cực kỳ chỗ khuất, nơi này toàn thế giới chỉ có ta. Bắt. Cố Thanh Phong trực tiếp một cái miệng rút đi lên. Ta mẹ nó ghét nhất người khác cùng ta vòng vo, nói điểm chính. Phải, chủ nhân, Mộc Vương kiếm liền ẩn nó kế huyền chương gia thôn hậu sơn miếu sơn thần dưới lòng đất. Huệ thụ yêu run lập cập nói. Sớm như vậy không được sao? Không phải muốn bị đánh mới thông khoái, thật là đồ đê tiện. Đi chớ có ấn, lão tử còn đuổi đi tới một nhà đâu, ngày mai lại tới tìm ngươi. Phải, chủ nhân ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Huệ thụ yêu vội vàng chạy chậm đi mở ra cửa tủ, sau đó không người làm mời hình, đưa mắt nhìn Cố Thanh Phong ra ngoài. Cố Thanh Phong phủi mông một cái ly khai. Hắn nhìn thời gian, không khỏi thầm mắng một tiếng, thảo, đều do đây Huệ thụ yêu phí lời quá nhiều, kể câu chuyện như vậy vết mực, còn da dày thịt béo, làm trễ nải thời gian dài như vậy, trời đều sắp sáng rồi, lúc này lại đi tiếp theo giữa cũng không kịp rồi, đánh giá tiến hành được một nửa nên đội ca. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ thầm nói, chỉ có thể đến đây thì thôi. Hắn cũng không muốn cùng yêu ma thân thiết thân thiện trao đổi thời điểm, Trương Chính đột nhiên tìm đi vào. Ngay sau đó hắn chỉ có thể trở lại tiểu thi mị phòng giam hơi chút nghỉ ngơi, chờ đợi thay ca. Thi mị, cho lão tử giãn gân cốt, không muốn lọ ly, ngươi đổi cho ta cái ngựa tỷ, mặc thêm vào trang phục nghề nghiệp, ai đúng, chính là dạng này. Bất quá chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Phong đột nhiên đứng dậy. Đang đấm bóp thi mị thấy vậy, bị dọa sợ đến nhanh chóng hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, cho là mình đè xuống đến mức dùng sức quá mức, chọc giận Cố Thanh Phong. Ai biết Cố Thanh Phong lại nói, không được, luôn cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Hắn quét mắt chung quanh một cái hoàn cảnh, hiểu rõ kém cái gì. Phòng giam hoàn cảnh quá tồi tệ, nhìn qua liền mười phần áp lực. Ngươi trước tiên ở tại đây chờ đợi, ta đi một chút trở về. Vừa nói, Cố Thanh Phong liền đi. Sau một nén hương, Cố Thanh Phong đã trở về, trong tay mang theo một cái sinh không thể yêu nhắn mà, con ngươi to còn đang chạy xuống huyết. Thi mị sửng sốt, không biết Cố Thanh Phong vì sao lại mang theo một cái yêu ma. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đột nhiên vỗ một cái nhãn ma. Nhanh, dựa theo ban nãy ta phân phó, cho ta bố trí huyễn cảnh. Bảy cơ hiệu. Nhãn ma hủy khuất làm theo. Máu đỏ con ngươi to bắn ra một đạo huyết quang, đợi huyết quang tản đi sau đó, thi mị phòng giam đã bộ dáng đại biến. Thay đổi cực kỳ hiện đại màu sắc, suối nước nóng, hồ tắm, bàn uống trà nhỏ, sông hơi phòng, cẩm thạch sàn nhà, sáng loáng đèn treo, còn có một tấm sa hoa giường lớn. Cố Thanh Phong đại hỉ, chính là dạng này. Hoàn mỹ. Lần này liền đến cảm giác có loại nhớ hướng thẻ hội viên xúc động. Đến, tiểu thi mị, tiếp tục. Sau nửa giờ, Cố Thanh Phong lưu luyến không rời đi tiểu thi mị phòng giam. Bởi vì Trương Chính để đổi bán rồi. Lần này tới trước Trương Chính mặt đầy mặt mày hớn hở. "U, làm sao bây giờ cao hứng như thế a? Ra ngoài giẫm đạp cước chó." Cố Thanh Phong trêu nói. Trương Chính liếc Cố Thanh Phong một cái, lập tức hưng phấn nói, "Lần này trấn ma ti xảy ra chuyện lớn." "Xảy ra đại sự gì?" Cố Thanh Phong nhất thời cũng tới hứng thú. "Ta vừa mới nghe thấy tin tức, mấy ngày trước đây Huyền giai trừ ma sứ Dương đại nhân dẫn đội đi khô cốt lâm trảm yêu trừ ma, kết quả toàn quân bị diệt rồi." "Toàn quân bị diệt?" Cố Thanh Phong cổ quái nhìn Trương Chính một cái. "Toàn quân bị diệt ngươi kích động cái gì kình? Bên trong có ngươi kẻ thù." "Không phải, ngươi nhớ à, chúng ta Ngô Đồng quận trấn ma ti phân bộ biên chế vẫn luôn là đấy, lần này bỗng chốc chết 4 vị hoàng giai trừ ma sứ cùng một vị huyền giai trừ ma sứ, thoáng cai chống đi không ít danh ngạch à." "Ngạch?" Cố Thanh Phong đột nhiên đã minh bạch Trương Chính cao hứng gì. Tại trước chàng, không biết bao nhiêu người chờ đợi cấp trên về hưu hoặc là tại chỗ qua đời đâu, đây là chính mình mới có thể thượng vị à. ồ, vân vân, cho dù có chống đi hoàng giai trừ ma sứ danh lệch, đó cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu mà ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ mới thối thể tứ trọng thiên đi, lại làm sao cũng không tới phiên ngươi a? Cố Thanh Phong nghi ngờ nói. Ta biết không tới phiên ta. Trương Chính tức giận nói. Hoàng giai trừ ma sứ bình thường chỉ có nội khí cảnh võ giả mới có thể đảm nhiệm, chúng ta kiến tập trừ ma sứ bên trong có 4 người đã sớm tới nội khí cảnh, chỉ tiếc vẫn không có trên chức vị chống chỗ, chậm chạp không thể trở thành chính thức. Lần này chết 4 vị hoàng giai trừ ma sứ, 4 người này cao hứng nhất, trực tiếp tại chỗ để bạn chuyển chính. Hiện tại còn sót lại 1 cái chống chỗ. Chờ đã, không phải đã chết 4 vị hoàng giai trừ ma sứ sao? Người này cũng 5 cái chống chỗ. Trương Chính giống như kẻ ngu nhìn Cố Thanh Phong một cái. Còn có huyền giai trừ ma sứ Dương đại nhân cũng đã chết, huyền giai trừ ma sứ vị trí chống đi 1 cái, tự nhiên sẽ có 1 vị hoàng giai trừ ma sứ trên đỉnh, cho nên hoàng giai chống chỗ tổng cộng 5 cái. Cố Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Vậy còn lại 1 cái chống chỗ làm sao bây giờ? Nội khí cảnh kiến tập trừ ma sứ toàn bộ đã chuyển chính. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tỷ võ. Nội khí cảnh kiến tập trừ ma sứ liền 4 vị, có thể chống chỗ lại có 5 cái, còn lại 1 cái chống chỗ, chỉ có thể cho thối thể cảnh kiến tập trừ ma sứ rồi. Nhưng thối thể cảnh cựu trọng thiên tổng cộng có hơn 10 vị, cho ai? Chỉ có thể tỷ võ, thời gian ngay tại 3 ngày sau. Ta mới tới thời điểm, thấy đại sảnh người kia sơn nhân biển, đều ở đây kia báo danh đâu, cũng không thiếu xem náo nhiệt. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong trong lòng hơi động. Tỷ võ lần này chỉ có thể thối thể cựu trọng kiến tập trừ ma sứ báo danh sao? Đương nhiên không phải, báo danh không có giới hạn, không ít thối thể cảnh bắt trọng đều ghi tên, bất quá bắt trọng cơ bản cũng chính là ý nghĩ hảo huyền nhớ bác nhất bác, vượt cấp khiêu chiến nào có dễ dàng như vậy, cuối cùng người chiến thắng khẳng định tại thối thể cựu trọng bên trong. Ta với ngươi nói, khoa trương nhất là, cư nhiên còn có thối thể thất trọng báo danh, cái này cỡ nào không biết trời cao đất rộng mới dám báo danh a, vượt 2 cấp khiêu chiến. Thật là đang nhớ dám ăn. Nghe thấy đây, Cố Thanh Phong lọt vào trầm tư. Đây tựa hồ là cái cơ hội, tấn thăng hoàng giai trừ ma sứ cơ hội. Cố Thanh Phong có thể vẫn luôn ở đây nhớ trấn ma ngục tầng thứ 2 tầng thứ 3 đâu, muốn vào trấn ma ngục tầng thứ 2, chỉ có trở thành hoàng giai trừ ma sứ mới có thể. Nếu như đi bình thường quy trình trở thành hoàng giai trừ ma sứ, không biết cần chờ đến đâu lại đi, nhưng bây giờ liền có một bước lên trời cơ hội. Chỉ là một khi tham gia luận võ, sợ rằng sẽ bị bại lộ thực lực bản thân, dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Yêu ma không giết được mình, nhưng mà võ giả giết ta. Tham gia luận võ còn muốn rút ra vị trí thứ nhất, loại này cao giọng sự tình cùng mình khiêm tốn tính cách không phù hợp a. Cố Thanh Phong nhất thời lọt vào xoắn xuýt, hắn từ đầu tới cuối sẽ không có suy nghĩ qua mình biết thua có khả năng, bởi vì muốn thua xác thực cũng rất khó. Mình đồng ra sát, đại thành thiết bố sam, huyết thị, dốc hết sức lực bình sinh đây mấy loại năng lực có một loại, cơ bản là có thể nghiền ép thối thể cựu trọng, huống chi Cố Thanh Phong có 4 loại. Khác không đề cập tới, liền chỉ nói lực lượng, thối thể cựu trọng cực hạn lực lượng mới bất quá 9 nhu lực, cũng chính là 9000 cân. Mà mình chính là 2 vạn 5000 cân cự lực. Trong này khoảng cách mắt thường có thể thấy. Chương 9, ngươi đến cùng cái tu vi gì? Suy tư chốc lát, cuối cùng, Cố Thanh Phong quyết định tham gia luận võ, cầu phú quý tử trong nguy hiểm. Trương Chính nhìn đến lọt vào trầm tư Cố Thanh Phong, đột nhiên sững sờ rồi sững sờ nói, "Uy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải là muốn tham gia luận võ đi?" Cố Thanh Phong gật đầu một cái, "Ừm, đang có ý đó." Trương Chính trực tiếp lây giải, lập tức đột nhiên bạo phát phình bụng cười to, "Ha ha ha, ta lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi như vậy hài hước đây. Ngươi tham gia luận võ, ngươi một cái thối thể tam trọng so sánh ta còn thấp một trọng, ha ha ha." Cố Thanh Phong lười để ý hắn, trực tiếp hỏi, ở đâu báo danh? Trương Chính lại là sửng sốt một chút, ngươi không biết đùa thật đi. Đi, đừng nói nhảm, một hồi báo danh hết hạn rồi. Cố ca, ngài là ca ta, ngài là thực có can đảm nhớ a. Ngươi có biết hay không cái kia thối thể thất trọng kiến tập trừ ma khiến cho báo danh sau đó, người khác sau lưng gọi hắn cái gì không? Đều quản hắn khỉ gió gọi kẻ đần độn, không biết trời cao đất rộng kẻ đần độn. Thối thể thất trọng còn như vậy, ngươi một cái thối thể tam trọng nếu như ghi danh, người khác sẽ như thế nào xưng hô ngươi? Người khác khẳng định đều sẽ nghĩ đến ngươi bị hóa điên. Là cái tên điên chính cống. Chỉ phải thắng, tất cả mọi người đều sẽ im lặng, nói mau. Chỗ ghi danh chỉ ở đâu? Cố Thanh Phong không chút nào trở nên lay động. Trương Chính thấy Cố Thanh Phong không nghe khuyên bảo nói, thật muốn đi báo danh, không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Thanh Phong một cái. Tại chính khí điện báo danh. Ừm. Cố Thanh Phong gật đầu một cái liền chuyển thân ly khai. Sau khi hắn rời đi, Trương Chính vội vàng từ trên thân móc ra trấn ma sổ tay, sau đó đột nhiên lật đến yêu ma hoặc tâm kia một phần trường, tỉ mỉ kiểm tra bị yêu ma mê hoặc tâm trí phải làm gì. Chính khí điện. Lúc này chính khí điện biển người tấp nập, phi thường náo nhiệt. Trong đó chỉ có một phần nhỏ người là đến trước báo danh tỷ võ. Người nhiều hơn chính là đến xem náo nhiệt. Bởi vì thối thể cảnh bát cựu trọng ngày kiến tập trừ ma khiến cho cuối cùng là số ít, cộng lại cũng bất quá vài trăm người, có thể tại trận nhân số của đã sớm vượt ngàn. Tại quan điểm chính là trảm yêu trừ ma trấn ma ti, náo nhiệt như vậy tỷ võ cũng không thấy nhiều, cho nên người hiểu chuyện chúng. Chính khí điện cửa chính để một cái bàn, sau cái bàn ngồi một vị đê giai chấp sự, chính tại vì mọi người đăng ký báo danh. Danh tự, tu vi, chức vụ. Ta gọi là hồ một nửa trong sạch, tu vi là thối thể cảnh cựu trọng thiên, thứ 7 chi đội kiến tập trừ ma sứ. Lúc này trong đám người phát ra từng trận tiếng nghị luận. Hắn chính là hồ một nửa trong sạch a. Nghe nói hắn từng một thân một mình chạm sát qua một đầu thiết giáp cương thi. Kì, một người chạm sát thiết giáp thi. Thiết giáp thi tuy rằng hành động cứng ngắc công kềnh, nhưng mà đao thương bất nhập, trước kia chỉ có nội khí cảnh cường giả mới có thể chạm sát, hắn chỉ là thối thể cựu trọng rốt cuộc lợi hại như vậy. Xem ra lần này tấn thăng hoàng giai trừ ma khiến cho trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Ai, không phải vậy, các ngươi chẳng lẽ là quên Bạch Mã Minh? Cái gì? Chính là vị kia Bạch Mã Lượng Ngân Thương truyền nhân, Bạch Mã Minh. Hắn cũng dự thi. Dĩ nhiên, trước đây không lâu ta tận mắt nhìn thấy hắn báo danh. Nghe nói hắn là vừa trảm sát xong yêu ma trở về, kia ngân thương bên trên vết máu còn chưa làm, thật là sát khí bức người. Lần này tỷ võ chính là có đáng xem rồi, thật là long tranh hổ đấu. Ai đúng rồi, Lý huynh, ta nhớ được ngươi không phải vừa mới tấn thăng đến tối thể bắt trọng thiên sao? Ngươi không đi lên thử xem? Đi lên thử cái rắm, ngươi cũng không nhìn một chút tham gia trận đấu đều là người nào, tối thể bắt trọng chính là phá hôi, nếu như vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như vậy, chúng ta còn vất vả tu luyện tấn cấp làm gì sao? Vị kế tiếp, phụ trách ghi danh chấp sự ghi danh xong sau đó, cũng không ngẩng đầu lên hô. Lúc này, trong đám người đi ra một vị kiếm mi lãng mục mặt như phủ băng thiếu niên ôm lấy kiếm tẩu đến chấp sự trước mặt lạnh lùng nói: "Diệp Hiên, thối thể thất trọng, thứ 12 chi đội kiến tập trừ ma sứ." "Thối thể thất trọng?" Chấp sự ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Diệp Hiên một cái. "Ngươi xác định muốn báo danh?" "Xác định." Diệp Hiên lời ít ý nhiều nói. Đám người chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. "Ta không nghe lầm chứ, chỉ là một cái thối thể thất trọng cư nhiên cũng dám tham gia luận võ. Tiểu tử này là không phải còn chưa tỉnh ngủ a?" "Ha ha ha, lại một cái ý nghĩ hảo huyền kẻ đần độn xuất hiện, ta thối thể bắt trọng cũng không dám báo danh." Hắn một cái thất trọng thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe người xung quanh chà phúng, Diệp Hiên nhíu mày một cái hướng về phía âm thanh truyền đến nơi lạnh lùng nói: "Hừ, một đám ít ngồi đại giếng, nếu mà thắng bại toàn bộ từ tu vi quyết định, vậy còn so cái gì võ? Mọi người trực tiếp sáng lên tu vi không được sao? Mình không có dũng khí khiêu chiến, lại dám cười nhạo người khác, thật là không biết mùi vị." Chà phúng Diệp Hiên người nghe thấy lời nói này, nhất thời bắt đầu tức giận mắng, trong lúc nhất thời rất nhiều thối thể bắt trọng võ giả cũng rối rít bên vực lẽ phải, nếu không phải chấp sự vẫn còn ở nơi này ngồi, sợ rằng liền đánh nhau. Lão tử cái này gọi là tự biết mình không giống một ít người không biết trời cao đất rộng. "Chính phải chính phải, liền ngươi tu vi này cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình." Chính tại tinh thần quần chúng phân chấn, một đám người lên án Diệp Hiên thời khắc, đột nhiên một đạo cùng mọi người thanh âm không hài lòng từ trong đám người truyền đến. "Diệp huynh nói rất hay, nếu mà thắng bại toàn bộ từ tu vi quyết định, vậy còn so cái gì võ? Mọi người trực tiếp sáng lên tu vi không được sao?" "Nói quá tốt, ta giơ hai tay hai chân đồng ý." Đây đạo thanh âm không hài lòng vừa ra, vô số người nhất thời nghiêng đầu nhìn đến, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy nhất vị diện để cho thanh tú trên mặt lộ vẻ cười thiếu niên lang từ trong đám người đi ra. Thiếu niên lang chính là đến trước ghi danh Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bị mọi người trợn mắt nhìn cũng không kinh hoàng, ngược lại cười nói: "Diệp huynh dũng khí khiến người khâm phục, tại hạ rất được khích lệ, nguyên bản tại hạ bởi vì tu vi thấp kém mà do dự phải trang báo danh, hôm nay có Diệp huynh châu ngọc ở phía trước, vậy tại hạ cũng tới đụng lên một phen náo nhiệt." Diệp Hiên không nhận ra Cố Thanh Phong, nhưng là thấy có người thay mình nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp, chắp tay nói: "Huynh đài bên vực lẽ phải, rất can đảm, tu vi thấp kém lại làm sao? Chúng ta võ giả nên có một khỏa vượt mọi trông gai không sợ hãi cường địch chi tâm. Hôm nay thấy địch nhân tu vi cao hơn mình liền không dám lựa kiếm, ngày mai lại là như thế, trên đời này luôn có tu vi cao hơn mình người, kia hẳn là cả đời không dám ra kiếm." Diệp Hiên mấy câu nói tới nhiệt huyết hăng trí, xung quanh vây xem rất nhiều thối thể thất trọng người đại bị khích lệ, lại có người vỗ tay khen hay. "Nói thật hay, ta cũng là thối thể thất trọng, ta cũng muốn báo danh, tu vi thấp làm sao? Ai còn không muốn bắt nhất bác? Không muốn làm hoàng giai trừ ma khiến cho kiến tập trừ ma sứ, không phải một cái tốt kiến tập trừ ma khiến cho. Ta cũng báo danh. Còn có ta." "Điên, đều điên, một đám thối thể thất trọng đây không phải là đi theo làm loạn sao?" Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói rồi: "Diệp huynh, ngươi nói quá tốt, nhưng là bây giờ ta vẫn là có một chút do dự, dù sao tu vi ta thấp kém." Diệp Hiên trực tiếp ngắt lời nói: "Huynh đài, ta đồng dạng tu vi thấp kém, cũng không ghi tên sao? Còn có những ngày đồng liêu, không đều báo danh sao?" đúng vậy a, đều là thối thể thất trọng, sợ cái gì, một khối báo danh." Có người hướng về phía Cố Thanh Phong khích lệ nói. Cố Thanh Phong ngại ngùng gãi đầu một cái: "Ta và các ngươi không giống nhau, tu vi của ta còn muốn thấp hơn một chút." Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt mọi người đột nhiên sửng sốt một chút. "Còn thấp? Thối thể lục trọng? Liên thối thể hậu kỳ đều không đạt đến sao?" Diệp Hiên cũng là ngẩn người, thầm nghĩ, ngươi một cái thối thể lục trọng qua đây xem náo nhiệt gì? Phải biết thối thể cảnh 1 2 3 trọng vì thối thể sơ kỳ, 4, 5 6 vì thối thể trung kỳ, 7, 8, 9 chính là hậu kỳ. Mỗi một cái giai đoạn khoảng cách đều phi thường lớn, lục trọng cùng thất trọng khoảng cách muốn lớn xa hơn thất trọng cùng bát trọng. Nhưng mà Diệp Hiên thấy Cố Thanh Phong là cái thứ nhất người ủng hộ mình, cũng không nợ tâm đả kích, không khỏi tiếp tục nói, "Được, huynh đài quả nhiên dũng khí phi thường. Thối thể lục trọng liền dám tham gia luận võ, như thế cam đảm khiến người bội phục. Chính gọi là tập trung tham dự, vừa vặn có thể nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu." "Đúng đúng đúng, không sai." Một ít người rối rít phụ họa nói. Cố Thanh Phong lại lần nữa ngại ngùng gãi đầu một cái, "Kỳ thực, ta cũng không phải thối thể lục trọng." Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp nổ. Những cái kia lời an ủi lại cũng không nói ra được rồi. Đột nhiên cố ý thẳng nhanh miệng người bật thốt lên, "Ngươi một cái thối thể ngũ trọng, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì?" "Kỳ thực, ta cũng không phải thối thể ngũ trọng." Mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Hiên cũng không nói gì, không khỏi trực tiếp hỏi, "Vị huynh đài này, ngươi đến cùng cái tu vi gì?" Mọi người cũng dựng lỗ tai lên, rồi rít mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ. "Thối thể tam trọng, tĩnh an tĩnh quỷ dị." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, càng lục cấp khiêu chiến. "Thối thể tam trọng." Đột nhiên trong đám người bùng nổ ra một hồi cực độ khiếp sợ âm thanh. Mọi người chỉ cảm thấy cái thế giới này điên, lúc nào thối thể tam trọng cũng dám cùng thối thể cửu trọng cùng đài đấu. Người khác vượt cấp khiêu chiến giống như là càng nhất cấp, càng hết cỡ 2 cấp. "Hảo gia hỏa, ngươi đây là càng 123456 cấp a. Lần đầu thấy càng lục cấp khiêu chiến, lại làm sao không biết trời cao đất rộng, cũng phải có cái mức độ a." Tiếp theo đám người một mảnh xôn xao, khổng lồ tiếng nghị luận ầm ầm mà lên. "Lão thiên gia a, ta không nghe lầm chứ? Một cái thối thể tam trọng cũng dám báo danh. Người này sợ không phải hồn bay mất đi. Càng lục cấp khiêu chiến. Nay cũng không phải lấy trứng chọi đá rồi, đây quả thực là lấy chính mình trứng chặn đá, thật. Lấy trứng chọi đá. Diệp Hiên khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra, vị huynh ngài này, ngươi không có nói đùa chớ. Không có a, ta thật thối thể tam trọng, không tin ngươi xem. Cố Thanh Phong vừa nói, còn không giữ lại chút nào để lộ ra toàn thân khí thế, đúng như dự đoán, một cổ yếu ớt duy nhất thuộc về thối thể tam trọng khí thế tản mắt ra. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ xôn xao. Lúc này Diệp Hiên lãnh khốc thiếu niên bộ dáng lại cũng giữ không được rồi, cả người cũng là mười phần kinh ngạc khiếp sợ, huynh đài, nói thật, ta đề nghị ngươi chính là trở về nhiều tu luyện một chút đi. Hồi đi. Cố Thanh Phong giọng điệu tăng lên, vừa mới ngươi không phải là nói như vậy, ngươi vừa mới nói, tu vi thấp lại làm sao? Nếu mà thắng bại toàn bộ từ tu vi quyết định, vậy còn so cái gì võ? Mọi người trực tiếp sáng lên tu vi không được sao? Huynh đài, huynh đài. Diệp Hiên vội vàng ngắt lời nói, mấu chốt là tu vi của ngươi vậy. Quá thấp. Cố Thanh Phong không vui, tu vi thấp làm sao? Ngươi có thể bảo đảm cả đời gặp phải địch nhân tu vi đều thấp hơn mình sao? Nhìn thấy tu vi so với ngươi cao địch nhân, ngươi liền thúc thủ chịu trói sao? Hôm nay ngươi không dám lựa kiếm, ngày mai cũng không dám, đây chẳng phải là cả đời đều không sang kiếm? Hơn nữa, không muốn làm hoàng giai trừ ma khiến cho kiến tập trừ ma sứ, không phải một cái tốt kiến tập trừ ma sứ, tập trung tham dự sao? Diệp Hiên cùng xung quanh quần chúng nghe quen thuộc như vậy chính là lời nói, tất cả mọi người đều bó tay. Mà Cố Thanh Phong mọi người ở đây vông nôn bên trong, thi nhiên đi tới chấp sự trước mặt, nói lên tin tức của mình. Ta gọi là Cố Thanh Phong, tu vi là thối thể tam trọng, chức vụ là trấn ma ngục mục tốt. Nói xong, liền đang lúc mọi người và chấp sự ngốc trệ ánh mắt khiếp sợ, phất tay một cái ly khai. Đợi Cố Thanh Phong sau khi đi đã lâu, đám người triệt để vỡ tổ. Hắn thật ghi tên, một cái thối thể tam trọng thật dám báo danh. Điên, tuyệt đối điên. Loại rung động này cảm giác liền giống với một cái tiểu học sinh đi tham gia cao khảo, còn to tiếng bất tàm nói ta sẽ lên làm toàn quốc cao khảo trạng nguyên. Sắp thực quá mức chấn động. Cố Thanh Phong cũng triệt để nổi danh. Chính gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, sợ là không cần nửa ngày, Cố Thanh Phong đại danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ trấn Ma Ti. Bất quá Cố Thanh Phong lúc này cũng không quan tâm những thứ này, bởi vì nổi danh là chuyện sớm hay muộn, hắn đã chú định muốn trở thành tỷ võ tên thứ nhất, tấn thăng hoàng giai trừ ma sứ, đến lúc đó đồng dạng sẽ nổi danh. Nếu quyết định tiêu căng hơn, vậy liền cao giọng triệt để một chút. Nổi danh phải thừa dịp chào buổi sáng a. Báo danh xong, Cố Thanh Phong chuyển thân liền đi trấn ma ngục, bất quá lần này hắn cũng không có đi trấn ma ngục trong nhà giam, mà là đi tìm trấn ma ngục một tầng là trưởng quản ngục, hướng về ngục trưởng xin nghỉ mấy ngày, nói dối trong nhà có chuyện. Trấn ma ngục ngục tốt mỗi tháng đều sẽ có một ngày lưu mục, có thể tích góp, Cố Thanh Phong đợi trước toàn gần nửa năm, lần này vừa vặn dùng tới. Mời hảo giả sau đó, Cố Thanh Phong lại đi tới Ngô Đồng quận chợ ngựa, lấy ra của mình toàn bộ gia sản, hai lượng bạc. Mua một thất liệt, kém, ngựa, sau đó liền ra khỏi thành. Lần đi, chạy thẳng tới kế Huyền Trương gia thôn. Không sai, Cố Thanh Phong muốn đi lấy Hoại Thụ Tinh nói huyền cấp hạ phẩm linh minh một vương kiếm. Đây chính là huyền cấp linh minh, giá trị ngàn vàng, hơn nữa có tiền mà không mua được. Loại cấp bậc này binh khí, coi như là huyền giai trừ ma khiến cho cũng chưa chắc có thể có một kiện, nó giá trị có thể tưởng tượng được. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Cố Thanh Phong nhất thiết phải mau mau đem một vương kiếm bắt vào tay. Ai bảo hắn hệ thống không cung cấp linh binh đan dược các loại vật đâu? Kế Huyền là thuộc quyền Ngô Đồng quận xuống một cái huyện, khoảng cách không tính quá gần, ra roi thúc ngựa mà nói, một ngày đầy đủ. Cạch cạch cạch. Tại ngựa tuổi dưới sự giúp đỡ, Cố Thanh Phong rất nhanh là đến quan đạo bên trên. Cái gọi là quan đạo chính là quan phủ tu đường lớn, thuộc về lực lượng chủ yếu tuyến, người bình thường nhân viên qua lại đều là đi quan đạo, tương đối an toàn, không dễ dàng gặp phải yêu ma. Bất quá Cố Thanh Phong không có đi quan đạo, mà là ghim lại dây cương, quay đầu ngựa lại, đi một đầu hẻo lánh không có người đường mòn. Đường mòn phương tiện nhanh nhẹn, thuộc về đường tắt, chính là tương đối phí mệnh. Bởi vì đường mòn sẽ mặc qua sơn lâm đường mòn, mà giã ngoại sơn lâm chính là yêu ma chỗ ở, ban ngày may mà, có thể vừa đến ban đêm, có thể hay không gặp yêu ma ăn thịt người, vậy liền đều xem mặt. Cho nên, người bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không đi đường nhỏ. Bất quá Cố Thanh Phong không tính người bình thường, hắn chính là chỉ mong tại giã ngoại đụng phải yêu ma, vừa vặn đường đi nhàm chán, nói không được còn có thể gia tăng một chút thú vui. Trên đường nhỏ, Cố Thanh Phong trên đường thúc ngựa bay nhanh, hai bên rậm rạp cây cối không ngừng rút lui, xung quanh yên tĩnh không có người, chỉ có lẻ tẻ tiếng chim hót. Phương thế giới này hoàn cảnh chính là được a. Cố Thanh Phong nhìn đến cỏ xanh như tấm đệm, cây cối mọc như rừng không khỏi tâm tình thật tốt. Tình cảnh này rất muốn ngâm một câu thơ, làm sao ngực không vết mực, chỉ có thể cắm đầu đi đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, ngày đen hướng theo mặt trời xuống núi, đêm tối giống như một cái khủng bố cự thú, mở ra thâm viên miệng lớn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Đối với loại tình huống này, Cố Thanh Phong sớm có chuẩn bị, hắn thuận tay chặt xuống bên cạnh nhánh cây, lại kiếm chút cỏ khô dầu hỏa và đặc chế vải vóc một quấn, tiểu hỏa sổ con một chút, một cái tự chế cây đuốc liền xuất hiện. Trấn Ma Ti sổ tay bên trong đề cập tới, ban đêm giã ngoại tốt nhất không nên đốt lửa. Ánh lửa mặc dù sẽ xua tan gia thú, nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn tới nuốt ở trong bóng tối yêu ma chú ý. Cố Thanh Phong cũng mặc kệ ấy, hắn đang dầu yêu ma không đến có chút nhàm chán đi. Giơ cây đuốc đi một hồi lâu, đột nhiên, hắc ám bên trong, Cố Thanh Phong phía trước trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện từng khỏa tản ra u quang hình tròn vật thể, bọn nó trôi lơ lửng ở giữa không trung, thật giống như từng cái chẳng chịt ánh mắt, nối thành một mảnh, thật chặt nhìn chăm chú hắn. Cố Thanh Phong đại hỉ, rốt cuộc để cho lão tử đến lúc. Cố Thanh Phong hú lên cái gì, liền trực tiếp xuống ngựa hướng về một mảnh kia phát quang vật bên trong nào tới. Sau đó, a được, con mẹ nó đom đóm. Dựa vào, thế giới khác đom đóm lớn lên cùng mẹ nó quỷ nhãn tựa như, cầu dẫn ai a. Cố Thanh Phong tâm tính sụp đổ, tiếp tục lên đường, trên đường không có bất kỳ gợn sóng đi đến Trương Gia thôn hậu sơn miếu sơn thần. Nhìn đến cũ nát không chịu nổi miếu sơn thần, Cố Thanh Phong thở dài một cái, cho nên nói, ta đây rốt cuộc tính vận khí tốt đây, vẫn là không tốt đây. Dọc theo đường đi thậm chí ngay cả một cái yêu ma đều không gặp phải. Cái này cùng tại trên xa lộ lao nhanh một ngày lại không có bị xe đụng chết tỷ lệ có liều mạng. Được rồi, vẫn là lấy trước một vương kiếm đi. Cố Thanh Phong ngủ rũ cúi đầu đi tới Hoè Thụ Tinh nói chỉ định vị trí, sau đó bắt đầu đào. Hoè Thụ Tinh chôn vô cùng sâu, cũng may Cố Thanh Phong có dốc hết sức lực bình sinh, đào lên cũng là không chút nào tốn sức. Sau một nén nhang, Cố Thanh Phong đã đào 5m sâu, rốt cuộc hắn đào được một khối vật cứng, Cố Thanh Phong vui mừng, vội vàng đưa tay đi đào, đem vật cứng đào lên. Đợi vật cứng để lộ ra toàn cảnh, chính là một cái kiếm. Chương 11, một vương kiếm. Một cái tạo hình 10 phần rất khác biệt một kiếm. Vì sao nói tạo hình rất khác biệt đây? Bởi vì vừa nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, Cố Thanh Phong cũng nhớ tới lúc nhỏ, trong nhà cha già vì không cho mình mua món đồ chơi, liền thuận tay lấy một cái nhánh cây, sau đó cầm dao tùy tiện bổ trẻ mấy lần, gọt ra một thanh kiếm bộ dáng, cuối cùng cho mình đùa bỡn chơi trôi này một kiếm. Đây chính là một vương kiếm. Cố Thanh Phong mặt hắc như than. Hắn quyết định thử xem đây một vương kiếm, nếu như Hoè Thụ Yêu dám lừa mình, thì hắn sau khi trở về nhất định đem Hoè Thụ Yêu chém, làm thành một cái kiếm. Ầm vang. Cố Thanh Phong rút ra bên hông chế thức trường đao, lập tức vận dụng dốc hết sức lực bình sinh, hướng về phía một vương kiếm hung hăng chém một cái. Chỉ nghe ca một tiếng. Chặt đứt. Không phải trường đao chặt đứt, mà là một vương kiếm chặt đứt. Hoè Thụ Yêu, ngươi mẹ nó chết chắc rồi. A a a. Cố Thanh Phong nộ phát trùng thiên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình cư nhiên bị một thân cây bỏ bỡn. Lão tử sau khi trở về nếu là không đem người chém. Ồ, tình huống gì? Cố Thanh Phong lời còn chưa nói hết liền đột nhiên sững sờ. Hắn sững sờ nhìn trong tay mình cắt thành hai nửa một vương kiếm, lại mình dài đi ra. Hơn nữa đứt đoạn trên đất kia một nửa kia lưỡi kiếm lúc này cư nhiên như cùng sống, đột nhiên chui xuống dưới đất. Đột nhiên, kinh biến phát sinh. Ngay tại lưỡi kiếm chui xuống dưới đất địa phương, vậy mà đột nhiên chui ra vô số điều nam nhân trưởng thành lớn bằng cánh tay dây leo, những cái kia dây leo thật giống như trương ngư xúc tu mở dạng, dương nhanh múa vút hướng về Cố Thanh Phong kéo tới. Cố Thanh Phong kinh sợ, theo bản năng giơ lên trong tay một vương kiếm. Những cái kia dây leo tựa hồ nhìn thấy chủ nhân tựa như, nhất thời đình chỉ động tác. Cố Thanh Phong âm thầm mới mẻ, hắn thật giống như đã minh bạch một vương kiếm cách dùng, không khỏi cầm kiếm một chỉ cách đó không xa một khối cao hơn 1m đá. Nhất thời những cái kia dây leo thật giống như nhận được mệnh lệnh một dạng, giống như mãng xà xuất động, nhanh chóng đem đá quấn quanh quấy động. Lập tức chỉ nghe răng rắc âm thanh không ngừng vang dội. Đợi đến dây leo tản đi, khối đá kia đã biến mất, chỉ để lại một chỗ bột đá vụn. Cố Thanh Phong hai mắt sáng lên nhìn đến trong tay một vương kiếm, thầm nói, nguyên lai đây mới là một vương kiếm chính xác cách dùng. Bảo bối tốt, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Cố Thanh Phong dùng một vương kiếm hướng về phía ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, nhưng mà cũng không có rạch ra, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình là mình đồng ra sắt lại thiết bố sam đại thành, đây một vương kiếm mặc dù là huyền cấp linh minh, nhưng rõ ràng không thôi sắc bén đến cân nhắc, kỳ phong lợi trình độ cũng chỉ có thể so với một dạng binh khí. Đây có thể để cho Cố Thanh Phong có chút gãi đầu, không chảy nổi ngón tay, làm sao nhỏ máu nhận chủ. Lúc này một vương kiếm tựa hồ cảm nhận được Cố Thanh Phong phiền não, vậy mà từ trên lưới kiếm mọc ra mấy cái nhỏ bé dây leo, kia dây leo như chân một dạng hung hăng ghim vào cánh tay của hắn. Ai u? FML. Đau. Cố Thanh Phong giống lên một tiếng. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới kiểm tra sức khỏe thì bị cô y tá tỉ rút máu sợ hãi. Hướng theo bản thân huyết dịch rút ra, nhất thời một cổ huyết mạch tương liên cảm giác từ một vương trên thân kiếm truyền đến, một khắc này, Cố Thanh Phong chân chính cảm giác được cái gì gọi như cánh tay sối rụng. Một vương kiếm thật giống như mình tay chân kéo dài một dạng. Đây chính là linh binh sao? Quả nhiên thật có sẵn linh tính. Ai ta kháo? Người mẹ nó còn hút ta. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy bản thân huyết dịch không ngừng chạy hướng một vương kiếm. Một vương kiếm thật giống như quỷ chết đói đầu thai một dạng, điên cuồng mút vào Cố Thanh Phong dòng máu. Không bao lâu, Cố Thanh Phong liền cảm thấy một hồi hoa mắt choáng váng đầu, hắn vội vàng la hét, ngừng. Nhanh chóng dừng lại, không thì lao tử tiếp tục đem người chôn. Lời vừa nói ra, một vương kiếm lúc này mới đình chỉ hút máu. Hô. Cố Thanh Phong thở hổn hển một ngụm khí thô. Cái quái gì vậy? Thật là tà tính. Kỳ thực Cố Thanh Phong không biết là, linh binh cũng không phải tùy tiện nhận chủ, linh binh chủ nhân cần tương ứng thực lực mới có thể khống chế linh binh, không thì quá trình nhận chủ bên trong tiếp theo bị linh binh hút chết. Một dạng linh binh ít nhất cần nội khí cảnh võ giả mới có thể khống chế, thể nội nắm giữ nội khí mới có thể để cho được linh binh hấp thu. Cố Thanh Phong là thối thể cảnh, thể nội căn bản không có nội khí, cho nên chỉ có thể hút máu, cũng chính là Cố Thanh Phong thể chất khác với thường nhân, nắm giữ dốc hết sức lực bình sinh và mình đồng ra sát, tố chất thân thể có thể so với nội khí cảnh võ giả, lúc này mới chống đỡ, không thì lúc này đã sớm trở thành một bộ thây khô. Cố Thanh Phong chậm một hồi lâu, lúc này mới khôi phục lại, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bởi vì nhận chủ quá trình bên trong, hắn từ một vương kiếm chỗ đó lại lấy được rồi một ít tin tức, liên quan tới một vương kiếm năng lực tin tức. Đây một vương kiếm không hổ là đã từng địa cấp thượng phẩm linh minh, năng lực là thật mạnh mẽ, hơn nữa đa dạng còn nhiều hơn, tuy nói hiện tại rất cấp rồi, năng lực hơn phân nửa không thể dùng, lại uy lực còn giảm xuống, nhưng mà cũng vẫn vượt xa một dạng huyền cấp hạ phẩm linh minh. Mấu chốt nhất là, một vương kiếm như cây cối bị chặt sạch cành khô một dạng, có thể tái sinh, chỉ cần cho nó lượng lớn dinh dưỡng, nó sớm muộn còn có thể khôi phục ngã xuống cấp thượng phẩm. Đây Hoè Thụ Yêu hay là thật đáng tin, quả nhiên không có lừa ta, một vương kiếm quả nhiên lợi hại. Cố Thanh Phong nhìn đến một vương kiếm vui vẻ nói, làm tưởng tượng, chờ tìm một cơ hội giúp Hoè Thụ Yêu giải thoát đi, ngược lại nốt ở chấn ma trong ngục cũng là chịu tội, không bằng dùng để làm một vương kiếm chất dinh dưỡng. Lao tiểu tử này ban đầu cũng không ít hút một vương kiếm linh tính, giết hắn nhất định có thể để cho một vương kiếm khôi phục không ít. Cố Thanh Phong mừng rỡ suy nghĩ, đáng thương lão Hoè Thụ Yêu lòng tràn đầy vui mừng cho là mình cống hiến ra một vương kiếm, có thể chiếm được Cố Thanh Phong vui vẻ, cho nên tại trấn ma trong ngục trải qua khá một chút. Ai có thể nghĩ, Cố Thanh Phong quay đầu liền muốn tá ma giết lừa rồi. Là Cố Thanh Phong vong ân phụ nghĩa sao? Cũng không phải. Đầu tiên cũng không có ân, một vương kiếm tung tích là Cố Thanh Phong mình ép hỏi ra đến. Thứ yếu, Hoè Thụ Yêu ngay từ đầu là muốn giết Cố Thanh Phong, nếu mà không phải Cố Thanh Phong có hệ thống, chắc chắn phải chết. Và lại, Hoè Thụ Yêu thật giết toàn bộ Trương gia thôn người. Điểm trọng yếu nhất, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cố Thanh Phong thu hồi một vương kiếm, chuẩn bị rời khỏi miếu sơn thần. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt cũng đi theo thế lương, nguyên lai là trời mưa. Chương 12, được thêm tiền. Suối quẩy. Cố Thanh Phong thầm mắng một tiếng, hắn tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng mà dù sao tố chất thân thể tại đây bảy, liền tính thêm lớn hơn nữa mưa cũng sẽ không bị cảm. Bất quá dù vậy, Cố Thanh Phong cũng không có ý định đội mưa ra hành, bởi vì hắn liền mang theo một bộ này y phục, nếu mà bị dầm mưa ướt, như vậy hắn đem trên đường mặc lên quần áo ướt xuống trở về, loại này trên thân dinh dính cháo chiều ẩm ướt, y phục dán chặt cảm giác suy nghĩ một chút liền khó chịu. Ngay sau đó Cố Thanh Phong chỉ đành phải quay đầu vào núi thần miếu tránh mưa. Trận mưa này càng rơi xuống càng lớn, đánh ra chốc lát không dừng được, tối nay xem ra chỉ có thể ở miếu sơn thần thích hợp qua. Đẩy ra cũ nát không chịu nổi cửa miếu, vừa mắt chính là cỏ dại rậm rạp cổ xưa cũ nát đền miếu ngay chính giữa để một vị một người cao tượng sơn thần. Nguyên bản tương ứng uy nghiêm trang trọng tượng sơn thần, lúc này toàn thân vẻ sáng biến sắc hòa tan, phảng phất bị đánh loạn bảng pha màu, có vẻ dị thường quái đản và mèo. Hơn nữa khủng bố nhất chính là, tượng sơn thần đầu lâu không thấy, nơi cổ có một đạo đại liên miệng, giống như là bị cái gì manh thú cắn một cái rơi xuống đầu lâu. Cố Thanh Phong hoàn toàn không thấy u ám khủng bố tượng sơn thần, tự cố tìm một góc buộc được rồi ngựa, sau đó liền tùy ý tìm khối đất chống ngồi xuống. Trấn ma sổ tay đi chép, sơn thần bị vạn dân cung phụng, tập chúng sinh mệnh lực, có sẵn nhất định trừ tà tránh hung chi năng, cho nên một khi tượng sơn thần phá thoái, đại biểu nơi đây xuất hiện qua có thể mặc kệ tượng sơn thần yêu ma cường đại, đại hung, cẩn thận khi đi vào. Bất quá đối với người tầm thường mà nói đại hung, đối với Cố Thanh Phong đó chính là đại cát. Cố Thanh Phong góp nhặt một ít cỏ khô cành khô, nhen nhóm đống lửa, sau đó từ trong bọc hành lý lấy ra đơn sơ bánh mì, liền bắt đầu nướng. Đi ra khỏi nhà, điều kiện có hạn chỉ có thể chấp nhận. Nướng nướng, đột nhiên ngoài cửa cách đó không xa truyền đến đông đảo tiếng bước chân. Cố Thanh Phong vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái tìm tới cửa? Còn có đây chuyện tốt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người. "Tiểu thư, tối nay mưa rơi khá lớn, đúng lúc nơi này có một nơi miếu sơn thần, dựa vào thuộc hạ ngu kiến, không bây giờ ban đêm chính là ở đây nghỉ ngơi một đêm." Đây là một đạo trung khí 10 phần nam tử trung niên âm thanh. "Hừ, ưu tại này đặt chân đi." Một đạo có phần dễ nghe dịu dàng giọng nữ vang lên. Cố Thanh Phong sắc mặt một đổ, cái gì đó, cư nhiên không phải yêu ma. Nghe ý này thật giống như đại hộ nhân gia tiểu thư tại gia đi đường, chính là không biết có xinh đẹp hay không. Cố Thanh Phong trong lúc suy tư, phịch một tiếng. Miếu sơn thần cửa bị đẩy ra rồi, lần lượt đi tới 7 người. Dẫn đầu chính là một vị hộ vệ ăn mặc nam tử trung niên, mới vừa nói chính là hắn. Tại phía sau hắn còn có một vị trên người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử, trên mặt mang theo lụa trắng, không thấy rõ dung mạo, bất quá phơi bày ở ngoài một đôi thu thủy một dạng con ngươi, tươi đẹp rung động lòng người. Tư thái cũng là cực tốt, nhỏ yếu lại không khô cát, thon dài lại không đột ngột, lại cử chỉ đoan trang, mặt mũi huyền nước, có phần có một loại đại gia khuê tú khí chất. Bên thân nữ tử còn đi theo một tên hoa phục lão giả, ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, giống như trung thành cảnh quản gia một dạng, y theo dậm khuôn đi theo nữ tử bên người. Còn lại 4 người đều là mang đao kiếm nọ hộ vệ, bọn hắn phân biệt chỗ đứng tứ phương, đem nữ tử vững vàng bảo hộ ở chính giữa. 7 người nhìn thấy ngồi trên mặt đất Cố Thanh Phong, ngoại trừ nữ tử có chút kinh ngạc bên ngoài, mấy người còn lại cũng không có bất cứ dị thường nào chi sắc, hiển nhiên tất cả đều hai thính mắt tinh võ giả, thật sớm ở bên ngoài liền cảm giác được Cố Thanh Phong tồn tại. Cố Thanh Phong tò mò nhìn mấy người, kỳ thực chủ yếu là nhìn nữ tử, loại này mang theo tấm khăn che mặt, còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác, luôn là để cho người rất muốn tìm tòi kết quả. Đương nhiên rồi, Cố Thanh Phong cũng không phải đăng đồ lãng tử, nhìn thấy một cái nữ nhân sẽ chết nhìn chằm chằm người ta nhìn, cho nên chỉ là quan sát mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Mặc qua kín, vẫn là tiểu thi mị để mắt. Cố Thanh Phong tâm lý lặng lẽ thầm nói. Dẫn đầu thị vệ thủ lĩnh quan sát toàn thể một cái Cố Thanh Phong, lập tức cau mày nói, "Tiểu tử, Miếu Sơn thần tiểu, quá mức chật trội, đây có 2 lượng bạc, ngươi cầm lấy bạc khác nhiều cho hắn đi." Đây trên cao nhìn xuống mệnh lệnh giọng điệu để cho Cố Thanh Phong nghe rất khó chịu, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, lại bên ngoài còn đổ mưa to, cho ta 1 tháng tiền lương liền muốn để cho lão tử đi. Nam ngộng, không đủ, được thêm tiền. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Thị vệ thủ lĩnh rõ ràng sửng sở, hiển nhiên chưa từng gặp qua Cố Thanh Phong người như vậy. "Vậy ngươi ra cái giá?" Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, thế nào cũng phải 1 năm tiền lương mới được a. 24 lượng. Thị vệ thủ lĩnh lúc này sắc mặt tối sầm lại, 24 lượng. Đều sắp tới mình 1 tháng tiền lương rồi. "Tiểu tử, ngươi đừng lòng tham không đáy a." Thị vệ thủ lĩnh vừa nói, trong mắt tinh quang chợt lóe, trên thân duy nhất thuộc về võ giả khí thế thoáng thả một tia. Cố Thanh Phong kinh sợ, ngã sát liệt, chân khí cảnh. Sợ. Nếu như đối phương là cái nội khí cảnh, Cố Thanh Phong nhất định là không có chút nào mang sợ, bằng vào tất cả lá bài tẩy, một dạng nội khí cảnh cũng có thể đấu một trận, không nhiều còn có thể ung dung chạy trốn. Nhưng nếu là chân khí cảnh vậy, sách, nghĩ như vậy, 2 lượng bạc thật giống như cũng không ít, 1 tháng tiền lương đi. Giữa lúc Cố Thanh Phong muốn nói thời điểm, tiểu thư kia đột nhiên mở miệng nói, "Lý thúc, rõ ràng là người ta tới trước, chúng ta làm sao có thể để người ta đi đây?" Vừa nói, tiểu thư kia quay đầu hướng về phía Cố Thanh Phong xin lỗi nói, "Người nhà làm việc lỗ mãng, kính xin công tử chớ trách." Cố Thanh Phong nhìn đến tựa như đại gia khuê tú một dạng nữ tử, gật đầu một cái, "Không sao, chỉ là kia 24 lượng thật không còn suy tính một chút sao? Nếu không 20 lượng cũng có thể thương lượng." Tiểu thư kia ngẩn người, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn đến Cố Thanh Phong, lập tức đột nhiên không nhịn được tựa như cười khúc khích. Hiển nhiên là bị Cố Thanh Phong làm cho tức cười. Công tử chớ nói chuyện cười rồi, bây giờ đang là đêm tối, bên ngoài còn đổ mưa to, lại ẩn có yêu ma, quá nguy hiểm, công tử vẫn là yên ổn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong, tiểu thư kia liền xoay người đi một chỗ khác đất trống, còn lại thị vệ rối rít bắt đầu nhặt tuổi sinh hỏa. Cố Thanh Phong chính là âm thầm thở dài, yêu ma có cái gì thật là sợ. Nếu không phải bên ngoài mưa rơi, tối nay ta đã sớm tại đất hoang bên trong ngủ, chờ đợi yêu ma qua đây. Lần này được rồi, liền hai lượng bạc cũng không có. Chương 13, huyết ma giáo. Cố Thanh Phong nghèo rất dai a. Hắn hiện tại xem như thứ thiệt nghèo rất mồng tơi, toàn thân gia sản đều dùng đến mua ngựa rồi, sẽ chờ tháng sau phát tiền lương đi. Không bao lâu, đám người kia đống lửa liền dựng lên, lập tức bọn hắn hoặc như là biến ma thuật tựa như từ trong bọc lấy ra một chút thịt làm, món ăn dân dã và một đĩa đĩa gia vị nướng. Tiểu thư, đi ra khỏi nhà, điều kiện có hạn, chỉ có thể ủy khuất ngài một chút. Lão giả từ bên cạnh đống lửa cầm lên một chuỗi nương chí kim hoàng thịt nướng, sau đó vải lên tương tự tư nhiên gia vị, nhất thời mùi thơm bao phủ, đưa cho tiểu thư kia. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn thẳng nuốt nước miếng, nương hi quấn. Vạn ác người có tiền. Đây con mẹ nó điều này cũng gọi ủy khuất. Lão tử cũng muốn ủy khuất một hồi. Nhìn lại mình một chút trong tay nhạt nhẽo bánh mì, nhất thời thèm ăn đều không còn. Tiểu thư kia tựa hồ cảm giác được Cố Thanh Phong ánh mắt, nhận lấy thịt nướng sau đó rốt cuộc hướng về phía Cố Thanh Phong nói ra, vị công tử này, gặp nhau tức là duyên phận, nếu mà không chê, có thể cùng nhau dùng cơm. Một câu nói này không khỏi để cho Cố Thanh Phong đối với nàng hảo cảm đại tăng, nhìn ra, đây là một vị tính cách dịu dàng hiền lành đại gia khuê tú, có hài lòng gia giáo cô gái ngoan ngoãn. Bất quá thị vệ của nàng nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. "Tiểu thư, chúng ta thức ăn cũng không nhiều." Thị vệ thủ lĩnh trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong một cái, kia ý tứ thật giống như lại nói, "Ngươi ăn một cái thử xem." Cố Thanh Phong đây tiểu bạo nóng này lập tức liền lên đến, vốn là không muốn ăn, nhưng mà ngươi cư nhiên chúng ta. "Vậy lao tử hôm nay còn ăn chắc." Ngay sau đó Cố Thanh Phong trực tiếp đặt mông ngồi ở đối phương bên cạnh đống lửa. Không chút khách khí từ tiểu thư kia trong tay nhận lấy sâu thịt, trong lúc còn không cẩn thận đụng chạm tới kia tơ lụa tay nhỏ. Sau đó từng nốn ăn, về phần có độc. Cố Thanh Phong căn bản không cân nhắc, bởi vì đối phương nắm giữ một vị chân khí cảnh võ giả, nếu là thật muốn hại mình, còn dùng hạ độc. Xách, thật là thơm. Cô nương, người đẹp tâm địa càng là thiện lương, đây một bữa cơm duyên, Cố mô nhớ kỹ. Đúng rồi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Cố Thanh Phong hoàn toàn mặc kệ thị vệ thủ lĩnh sắp bốc lửa cả mắt, vừa ăn một bên bắt chuyện. Ta gọi là Tư Vi, công tử đây. Tư Vi nháy tò mò mắt to nhìn Cố Thanh Phong. Hiển nhiên nàng là ở lâu khuê phòng, đối bên ngoài người và vật đều rất tò mò. Tốt đẹp gia giáo để cho nàng cũng không có nhận chạm qua quá nhiều bên ngoài nam tử, cho nên đối với Cố Thanh Phong loại này đang đi đường đụng phải người, quả thật có một ít nói chuyện trời đất dục vọng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sao? Tên rất hay. Ta gọi là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong trong miệng nhai thịt nướng, có chút nói hàm hồ không rõ. Cố Thanh Phong. Cơn gió minh nguyệt, nhân gian ngày lành, công tử cũng là tốt danh tự. Thư Vi mỉm cười nói. Đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi đâu a? Cố Thanh Phong thuận miệng hỏi một chút. Gia phụ vài ngày trước điều nhiệm Ngô Đồng Quận, hôm nay đã an ổn, liền để cho ta đi vào tìm hắn. Điều nhiệm. Cố Thanh Phong vừa nghe giá từ liền hiểu, xem ra Tư Vi hẳn đúng là quan hoạn sau đó à, có thể bồi dưỡng được dạng này đại gia khuê tú, khẳng định không phải cái gì tiểu quan, hơn nữa còn là điều nhiệm Ngô Đồng Quận, trùng hợp như vậy. Khục khục. Lúc này, bên cạnh lão giả đột nhiên ho khan hai tiếng, Tư Vi hơi sửng sở, lập tức đã minh bạch cái gì, có chút ngượng ngùng hướng về lão giả gật đầu một cái. Ngô Đồng Quận sao? Ngược lại rất vừa vặn, ta chính là Ngô Đồng Quận nhân sĩ. Tư Vi đôi mắt đẹp sáng lên, phải không? Vậy thật đúng là rất vừa vặn, không muốn đến Cố công tử là Ngô Đồng Quận nhân sĩ, không biết công tử có thể hay không giới thiệu một chút Ngô Đồng Quận có cái nào có ý phong thổ nhân tình. Vậy ngươi xem như vấn đối người, đây Ngô Đồng Quận. Chớ có lên tiếng. Cố Thanh Phong đang muốn giới thiệu, đột nhiên bên cạnh lão giả lên tiếng đánh gãy. Cố Thanh Phong nhướng mày một cái, nhìn về phía lão giả. Kết quả lại nhìn thấy lão giả thần sắc nghiêm trọng, như gặp đại địch, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa, tựa hồ ngăn cách bằng cánh cửa nhìn thấy cái gì mở dạng. Còn lại thị vệ nhìn thấy lão giả như vậy phản ứng, nhất thời đằng đằng đứng dậy, rút ra trường đao trong tay, nhắm ngay lối vào. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi dị thường tiếng bước chân hỗn loạn, giống như là có hơn trăm người đang chạy nhanh, âm thanh từ xa đến gần càng ngày càng lớn. Lão giả mặt liền biến sắc, hấp tấp nói, các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, lão phu đi ra xem một chút. Nói xong không chờ thị vệ trả lời, lão giả lắc người một cái liền biến mất ở tại chỗ. Cố Thanh Phong kinh sợ, thầm nói tốc độ thật nhanh, vậy mà dùng mắt thường hoàn toàn không phát hiện được. Lão giả vừa mới trong nháy mắt đó tiết xuất khí thế, hẳn là cương khí cảnh, thối thể, nội khí, chân khí, cương khí, thiên thiên, võ đạo ngũ cảnh. Lão giả này vậy mà kém một bước là có thể đăng đỉnh tiên tiên tông sư rồi. Cương khí cảnh võ giả, đây chính là tương đương với mặt đất dài trừ ma sứ. Cái này khiến Cố Thanh Phong đối với Tư Vi thân phận đại khái rồi một ít đánh giá, cha hắn tuyệt đối là Ngô Đồng Quận số một số hai đại quan. Đồng thời Cố Thanh Phong cũng mơ hồ có chút bận tâm, mình chỉ sợ là không cẩn thận quấn vào đại sự gì cái, có thể để cho một tên cương khí cảnh cường giả khẩn trương như vậy, điều này nói rõ người tới ít nhất cũng là cương khí cảnh. Cố Thanh Phong hiện tại thật sự có chút hối hận, vì sao mình muốn tại Miếu Sơn thần tránh mưa, trực tiếp đi chẳng phải xong. Khắc khắc khắc. Hình lão quỷ, ngươi đoạn đường này có thể để cho ta dễ tìm a? Không muốn đến ngươi để quan đạo không đi, rốt cuộc mạo hiểm đi đây đường mòn. Một hồi khàn khàn trầm thấp tiếng cười quái dị từ Miếu Sơn thần ra vang dội, nghe để cho người không rét mà run. Ngươi là? Huyết Ma giáo Bạch Cốt thượng nhân. Lão giả âm thanh có chút sợ hãi. Khắc khắc khắc. Ngươi đến bất tính có chút kiến thức, hôm nay bản tọa cao hứng, chỉ cần ngươi đem Ti Thanh Vân nữ nhi giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một mệnh. Hừ, lão phu chính là chết cũng sẽ không để cho ngươi động tiểu thư một ngón tay. Huyết Ma giáo. Bạch Cốt thượng nhân. Cố Thanh Phong hơi có chút sửng sở, nghe không hiểu a. Đời trước chính là một cái trà trộn tại tầng dưới chốt tiểu ngục tốt, loại này cương khí cảnh tầng diện sự tình chỗ nào tháo qua. Cũng may tư vi vị này đại gia khuê tú cũng nghe không hiểu. Lý Thúc, cái gì là huyết ma giáo? Bạch Cốt thượng nhân lại là ai? Vì sao ta nghe đến hình lão tựa hồ rất kiêng kỵ hắn? Tư vi có chút khẩn trương hỏi. Thị vệ thủ lĩnh cũng là mặt đầy ngưng trọng, tiểu thư, huyết ma giáo là một đám sùng bái yêu ma võ giả tạo thành giáo phái, đám người này đều điên, bọn hắn vì theo đuổi lực lượng cường đại lâu dài tuổi thọ, tu luyện yêu ma pháp, ý đồ đem chính mình biến thành yêu ma, cho nên đại đa số huyết ma giáo giáo chúng đều là người không ra người yêu không yêu, hơn nữa không chuyện ác nào không làm cùng yêu ma một dạng ăn thịt người, Bạch Cốt thượng nhân càng là trong đó cao tầng, cương khí cảnh cường. Dạ, đồng thời còn là luyện thi nhất mạch truyền nhân. Ăn thịt người. Tư Vi kinh hô một tiếng, một tấm mặt cười lập tức thay đổi vô cùng nhợt nhạt, nàng vốn là một vị nữ tử yếu đuối, chỗ nào nghe qua như thế nghe giận cả người sự tình, chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, mềm cả người. Cũng may Cố Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ Tư Vi mềm mại thân thể, bằng không chậm một chút nữa, người ta liền mình đứng vững vàng. Cùng nam tử xa lạ tiếp xúc, để cho Tư Vi mặt cười đỏ, cũng may mang theo tấm khăn che mặt không dễ dàng bị nhìn thấy, Tư Vi vội vàng từ Cố Thanh Phong trong lòng vùng vây đi ra. Nàng biết rõ Cố Thanh Phong là có hảo ý, cho nên cũng không có nói cái gì. Bọn thị vệ lúc này đều ở đây cảnh báo bên ngoài, cũng không ai chú ý tới giữa hai người lén lút. Lý Thúc, tại sao? Huyết ma giáo muốn bắt ta? Là bởi vì cha sao? Không tệ, Ti đại nhân lần này mặc dù có thể nhậm chức khi Ngô Đồng quận quận trưởng, cũng là bởi vì trước đây không lâu phá được một kiện có liên quan huyết ma giáo đại án, huyết ma giáo muốn bắt tiểu thư ngươi, chỉ sợ chính là muốn lợi dụng ngươi trả thù Ti đại nhân. Chương 14, trước người hiển thánh. Cố Thanh Phong ở một bên nghe xong đại khái, không muốn đến Tư Vi cha cư nhiên là Ngô Đồng quận quận trưởng, đây chính là toàn bộ Ngô Đồng quận quan lớn nhất trước, người đứng đầu a. Bất quá hắn không quan tâm chút nào những này, hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là huyết ma giáo người đến cùng tính người vẫn là tình yêu. Tu luyện yêu ma pháp, ý đồ đem chính mình biến thành yêu ma, vậy rốt cuộc thành không thành a? Nếu là được yêu ma, vậy lao tử một người là có thể đơn soát huyết ma giáo cái này phó bản rồi. Vậy cái, ta xuyên vào cái miệng a. Cố Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta muốn hỏi một hồi, huyết ma giáo người rốt cuộc là người vẫn là yêu? Thị vệ thủ lĩnh nhướng mày một cái, ngươi hỏi đây làm gì? Đối phó yêu ma quỷ quái là sở trường của ta, cho nên ta cần xác nhận một chút. Sở trường của ngươi? Không tệ, chính thức giới thiệu một chút, ta, Cố Thanh Phong, chính là Ngô Đồng quận trấn ma ti kiến tập trừ ma sứ. Vừa dứt lời, trang diện trở nên yên tĩnh lại. Thị vệ thủ lĩnh mặt đầy ngươi đang đùa ta biểu tình nhìn đến Cố Thanh Phong. Chỉ có Tư Vi ngây thơ vui vẻ nói, quá tốt Cố công tử, không muốn đến ngươi dĩ nhiên là trấn ma ti người, ta nghe trấn ma ti trừ ma sứ am hiểu nhất trảm yêu trừ ma, ngươi nhất định có biện pháp đối phó bên ngoài Bạch Cốt thượng nhân đi. Tiểu thư, hắn chỉ là một vị kiến tập trừ ma sứ, là cấp thấp nhất trừ ma sứ, tu vi càng là chỉ có thối thể cảnh mà thôi, hắn có thể có biện pháp gì? À, dạng này à, kia Cố công tử ngươi chính là đường đi ra rồi, Lý Thúc bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi. Tư Vi có chút thất vọng nói. Cố Thanh Phong chẳng muốn cùng bọn họ tranh cãi. Các ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết Bạch Cốt thượng nhân đến tuột cùng là người là yêu. Huyết ma giáo người cơ bản đều là nửa người nửa yêu, tuy rằng bọn hắn tu luyện yêu ma pháp, thấy ghép yêu ma cơ quan, nhưng mà từ người biến thành yêu chỗ nào dễ dàng như vậy, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải cùng chủng tộc, cho nên cứ gọi chúng bán yêu. Bán yêu. Cố Thanh Phong đăm chiêu. Lúc này Miếu Sơn thần gia đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên hình lão cùng Bạch Cốt thượng nhân giao thủ. Hệ thống, loại này bán yêu có thể tổn thương đến ta sao? Cố Thanh Phong ở trong lòng hỏi. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang vọng tại Cố Thanh Phong bộ não. Bản hệ thống tên là bị yêu ma công kích liền biến cường hệ thống, không phải là bị bán yêu công kích liền biến cường, hiểu? Ta con mẹ nó, cặn bã hệ thống. Cố Thanh Phong trong tâm tức giận mắng, đồng thời cũng âm thầm tâm lạnh, hệ thống không đính dụng, vạn nhất hình lao không địch lại Bạch Cốt thượng nhân, vậy mình chẳng phải là muốn gặp họa theo. Vậy phải làm sao bây giờ a? Rầm rầm rầm. Đột nhiên một hồi kịch liệt tiếng phá cửa cắt đứt Cố Thanh Phong suy nghĩ. Mọi người thấy lão đạo muốn ngã khung cửa, cũng rối rít sắc mặt nặng nề. Sau một khắc, ầm. Miếu Sơn thần cửa bị đánh vỡ. Vừa mắt chính là trên trăm vị quần áo lam lũ, mặt xanh nhanh vàng hình người sinh vật. Lúc trước bên ngoài truyền đến hơn trăm người chạy trốn âm thanh chính là những người này hình sinh vật truyền đến. Cố Thanh Phong vừa nhìn những này hình người sinh vật, không khỏi cười. Đồ chơi này ta quen thuộc a. Lớn lên cùng tiểu thi mị thật giống như a, xem ra chính là Bạch Cốt thượng nhân luyện chế cương thi. Bạch Cốt thượng nhân lão tử không đối phó được, đối phó những cương thi này vẫn là dễ như trở bàn tay, xem ra một hồi có thể tìm cơ hội phá vòng đây. Gào. Trên trăm con cương thi tề thành gào thét, chen lấn liền muốn vọt vào trong sơn thần miếu. Thị vệ thủ lĩnh phản ứng rất nhanh, lúc này hét lớn một tiếng, nhanh bảo hộ tiểu thư. Lập tức lắc người một cái vọt tới lối vào, toàn thân chân khí phun trào, giơ lên trong tay trường đao hướng về phía gần đây cương thi hung hăng chém tới. Tiểu cương thi bị lạnh thấu xương đao mang hung hăng đánh bay, nhưng lại cũng không có bị quá nhiều tổn thương, chỉ là lắc lắc liền lại đứng lên. Thị vệ thủ lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng giáp thi. Cương thi chia làm phổ thông cương thi, thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi và kim giáp thi. Trong đó đồng giáp thi đã nằm ở chân khí cảnh võ giả phạm chủ. Cũng may những cương thi này phần lớn đều là thiết giáp thi, chỉ có mấy con đồng giáp thi, cộng thêm cửa vào nhỏ hẹp, cương thi vừa không có linh trí không hiểu phá hủy hoặc là xuyên cửa sổ, thị vệ thủ lĩnh một người trong thời gian ngắn ngược lại cũng có thể chặn cửa. Theo thỉnh thoảng sẽ để lộ vào trong một hai con thiết giáp thi, nhưng hơn bốn cái thị vệ cũng không phải ăn chay, tất cả đều nội khí cảnh võ giả, đối phó lẻ tẻ thiết giáp thi cũng dư giả có thừa. Trang diện trong lúc nhất thời có chút giằng co. Đám cương thi nhớ xông vào, lại bị thị vệ ngăn trở, bọn thị vệ nhớ xông ra, lại bị cương thi chặn lại. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này thắng bại mấu chốt cũng không phải bọn hắn, mà là bên ngoài chính tại đại chiến Hình Lão và Bạch Cốt thượng nhân. Cố Thanh Phong thừa dịp thời gian rảnh rỗi nhìn lén hai người chiến đấu. Chỉ thấy Hình Lão cùng một vị người mặc hắc bào không thấy rõ dung mạo nam tử chiến thành một đoàn. Càng xem càng là kinh hãi, cương khí cảnh võ giả thật cùng mình không phải là một cái đẳng cấp, hai người kia phảng phất hình người cao đến, mỗi một lần giao thủ dư âm đều có thể tùy tiện đem bên ngoài rừng cây đánh ngã một phiến. Thuận tay nổi lên một hồi kinh phong, liền có thể đem đất hất bay ba thốn. Chiến đấu ở cấp bậc này, Cố Thanh Phong coi như là có mình đồng ra sắt cũng căn bản trụ không được một hồi. Chết. Hình Lão đột nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, trên thân cơ thể khuyến khích, lập tức chỉ nghe soạt một tiếng. Hình Lão quần áo trên người nhất thời chia năm xẻ bảy, vậy mà bảo y phục rồi. Để lộ ra toàn thân tựa như lão thụ cành lá đan chen một dạng bắp thịt của, và toàn thân vô số vết sẹo, bưu hãn dị thường. Hình Lão giống to hướng về Bạch Cốt thượng nhân phong tới, toàn thân phủ đầy cuồng bạo cương khí. Nhớ liều mạng, chỉ bằng ngươi. Bạch Cốt thượng nhân cười lạnh một tiếng, toàn thân cương khí phun trào, vậy mà không tránh không né nên hướng Hình Lão. Ầm. Hai đạo hình người chùm sáng hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc kinh trời tiếng vang. Song phương rằng co chốc lát, lập tức chỉ nghe phịch một tiếng. Một đạo thân ảnh hung hăng bay ngược ra ngoài, giống như cày mà mở dạng, trên mặt đất cày ra một đạo hơn 10m khe rãnh, cuối cùng đánh ngã vô số gốc đại thụ, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Mà đổi thành một đạo thân ảnh vẫn đứng ở tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào. Hình Lão. Thư Vi kinh hô thành tiếng, phản phất trong nháy mắt mất đi tâm phúc. Kia bị đánh bay thân ảnh hiển nhiên chính là Hình Lão, Hình Lão lúc này sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương. Hắn sắc mặt khiếp sợ nhìn đến Bạch Cốt thượng nhân, không, không thể nào. Bạch Cốt thượng nhân ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt cười lạnh, có cái gì không thể nào. Lúc này Bạch Cốt thượng nhân mặc dù không có thụ thương, nhưng mà trên người của hắn hắc bào đã sớm không chịu nổi gánh nặng bị giao thủ dư âm đánh nát bấy, lộ ra một bộ phảng phất kim loại đúc cám ngân màu thân thể. Hình Lão thấy một màn này, không nén nổi sắc mặt của biến, ngươi vậy mà đem chính mình luyện thành ngân giáp thi. Bạch Cốt thượng nhân cười, ngược lại vẫn tính có chút nhãn lực, hiện tại ngươi hiểu rõ vì sao ngươi một kích toàn lực cũng không thể tổn thương ta chút nào đi. Đây chính là cương thi chỗ cường đại. Cỡ nào hoàn mỹ sinh vật ta, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, chỉ cần hút máu mới liền có thể trường tồn hậu thế. Khắc khắc khắc. Lần này Hình Lão triệt để tuyệt vọng, hắn vốn tưởng rằng song phương đều là cương khí cảnh võ giả, coi như mình không địch lại, nhưng đem hết toàn lực chí ít có thể thương địch 800 tự tổn 1000, ai biết. Mau dẫn tiểu thư chạy trốn. Hình Lão lo lắng giống to. Khắc khắc khắc, các ngươi một cái cũng không chạy khỏi. Thị vệ thủ lĩnh bọn hắn ngược lại cũng muốn chạy, nhưng mà một đám cương thi vây chặt, căn bản ra không được. Mắt thấy Hình Lão bại, bọn hắn những người này cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Tư Vi vốn là một vị nữ tử yếu đuối, nhìn thấy Hình Lão thụ thương, tất cả mọi người phải chết, không khỏi đôi mắt đẹp đỏ bừng, như muốn rơi lệ. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, Cố Thanh Phong lại cười, hắn cười hết sức vui vẻ. Hệ thống, cương thi cũng xem như yêu ma quỷ quái phạm chủ đi. Cố Thanh Phong ở trong đầu hỏi. Tính. Hệ thống cao lãnh trả lời một chữ. Cố Thanh Phong cười càng vui vẻ hơn rồi. Hình Lão thất bại một khắc này, hắn vốn cho là mình chết chắc rồi, dù sao mình hệ thống một nửa người bán yêu vô hiệu, nhưng ai biết đây Bạch Cốt thượng nhân lại là một sói diệt, miễn cưỡng đem chính mình luyện thành cương thi, biến thành một cái thuần chính yêu ma. Ha ha ha. Hôm nay, nên người ta phía trước hiển thánh. Cố Thanh Phong thì thầm nói. Chương 15, các hạ có thể hay không tự sát? Khoảng cách Cố Thanh Phong gần đây Tư Vi nghe được đôi câu vài lời, theo bản năng nhìn về phía mặt mỉm cười Cố Thanh Phong, Cố công tử ngươi nói cái gì? Cái gì thánh? Cố Thanh Phong nết miệng cười một tiếng, để lộ ra sơ mạch rằng, không có gì, ta muốn nói là, cảm ơn ngươi thịt nướng, ăn thật ngon. Coi như báo đáp, ta giúp ngươi giải quyết Bạch Cốt thượng nhân. Tư Vi đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, mặt đầy không thể tin nhìn đến Cố Thanh Phong, Cố công tử, ngươi thật có thể. Tiểu thư, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hắn rõ ràng là bị hù dọa điên. Bên cạnh thị vệ thủ lĩnh đột nhiên ngắt lời nói. Cố Thanh Phong không có phản bác, mà là chậm rãi đi lên phía trước, vô thị vệ đầu tử bả vai, nhàn nhạt nói, nhường một chút. Tiểu tử ngươi. Thị vệ thủ lĩnh còn chưa tới kịp nói xong, Cố Thanh Phong đã không nhanh không chậm từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn đi ra vòng phòng ngự, bình tĩnh nên hướng đám cương thi. Mọi người tất cả đều sững sốt, lời vừa tới miệng cũng kẹt ở cổ họng, bọn hắn sững sờ nhìn đến Cố Thanh Phong, không biết hắn muốn làm gì. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia tràng diện sao? Một người đối mặt trên trăm con dữ tợn hung tàn cương thi, cứ như vậy từng bước một bình tĩnh đi tới. Mọi người đã có thể tưởng tượng Cố Thanh Phong bị thi đàn phanh thây sẽ thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Phong đâm đầu thẳng vào thi đàn bên trong, cả người bị chen lấn giống như tổ ong một dạng cương thi bao vây thôn phệ. A, Tư Vi kinh hô thành tiếng. Bọn thị vệ trợn mắt hốt mồm, không biết Cố Thanh Phong vì sao có thể bình tĩnh như vậy chịu chết. Một giây sau đó, mọi người lại cũng không nhìn thấy Cố Thanh Phong thân ảnh, bởi vì trên trăm con cương thi nhào vào trên người của hắn. Trong đám cương thi, Cố Thanh Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ đứng vững vàng. Bộ não bên trong vang dội không gián đoạn thanh âm nhắc nhở, phản phất là trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh. Đinh, ngươi nhận được thiết giáp thi công kích. Phòng ngự 20-20-20-20. Đinh, ngươi nhận được đồng giáp thi công kích. Phòng ngự 33-13-13-30. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình thân thể bị vô số đạo dòng nước ấm cường hóa. Bắp thịt của hắn ra xương cốt càng ngày càng khẩn thực cứng rắn, nguyên bản màu vàng đen mình đồng ra sắc quang mang càng ngày càng sáng ngời. Trong đó màu xanh đang chậm rãi rút lui, kim quang lại càng ngày càng mạnh mẽ, phản phất tại phát sinh một loại nào đó chất biến. Rốt cuộc, đinh, chúc mừng tốc chủ phòng ngự đột phá hạn mức tối đa, mình đồng ra sắc tiến hóa thành kim cương thể. Đến tận đây, Cố Thanh Phong trên thân thanh kim chi sắc triệt để thuế biến thành màu vàng, bắp thịt cả người phảng phất hoàng kim đúc. Mà lúc này, trong đầu hắn thanh âm nhắc nhở cũng sẽ không vang lên. Hắn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, những cương thi kia giống như trên người của hắn đồ trang sức một dạng, không ngừng hí cắn, đi theo hắn di động. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái từ cương thi tạo thành đại cầu đang từ từ nhúc nhích. Tư Vi và người khác ngây ngẩn cả người. Động, động. Thị vệ thủ lĩnh cả kinh nói, cương thi này đàn vì sao tự mình di động sao? Chẳng lẽ là Cố công tử? Tư Vi hồi tưởng vừa mới Cố Thanh Phong nụ cười tự tin, luôn cảm giác cái này anh Tuấn công tử không giống như là điên, càng giống như là trong lòng có dự tính. Không quản được nhiều như vậy, đi ra ngoài trước rồi nói. Thị vệ thủ lĩnh vội vàng mang theo thuộc hạ, che chở Tư Vi vọt ra khỏi miếu sơn thần. Xảy ra chuyện gì? Bạch Cốt thượng nhân đưa mắt về phía tại đây, không nén nổi nhướng mày một cái, không hiểu mình đám cương thi vì sao bỏ qua những người này. Tiếp theo, càng làm cho hắn khiếp sợ còn đang phía sau. Một đạo tản ra kim quang nhân ảnh vậy mà chậm rãi từ trong đám cương thi đi ra. Hắn bước ung dung chậm rãi nhịp bước, hoàn toàn không thấy tất cả cương thi cắn xé, cứ như vậy từng bước đi ra. Vô số cương thi chen lấn nhào vào trên người của hắn, nhưng không ngừng bị hộ thể kim quang văng ra. Mà đạo nhân ảnh này chính là Cố Thanh Phong. Một đám bọn thị vệ kinh hãi, xuất hiện trước mắt cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Sao? Làm sao có thể? Thị vệ thủ lĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn đến ánh vàng lấp lánh giống như thiên thần hạ phàm một dạng Cố Thanh Phong, khuôn mặt vẻ không thể tin. Tư Vi cũng là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, thật chặt nhìn chăm chú Cố Thanh Phong. Thụ thương ngã xuống đất hình lão nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, thân là cương khí cảnh cường giả hắn, mặc dù có tự tin có thể đối phó những cương thi này, nhưng lại tuyệt đối không làm được như thế biến nặng thành nhẹ nhàng, giống như người không có sao một dạng mặc cho cương thi công kích, bản thân lại không bị thương chút nào. Một khắc này, coi như là kẻ đần độn cũng nhìn ra Cố Thanh Phong bất phàm. Hình lão đột nhiên sinh lòng hy vọng, hắn vẫn cho là Cố Thanh Phong chính là một vị thối thể tam trọng võ giả, ai có thể nghĩ cư nhiên nhìn lầm. Thối thể tam trọng có thể làm không đến như vậy. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ thối thể tam trọng chỉ là hắn che giấu, mà loại này che giấu có thể lừa gạt được mình vị này cương khí cảnh, đây chẳng phải là có nghĩa là người này tu vi vượt xa mình, cũng hoặc là nắm giữ bí pháp. Tiểu tử, ngươi là người nào? Bạch Cốt thượng nhân chặt chẽ nhìn chăm chú Cố Thanh Phong. Chủ yếu là Cố Thanh Phong đây toàn thân kim quang thật sự là quá long lánh, muốn không chú ý đều khó khăn. Cố Thanh Phong như đồng hành đi tại nhân gian đế hoàng một dạng, sau lưng cương thi thật giống như làm nổi bật hắn nô bộc. Hắn nhẹ nhàng dương mắt nhìn thoáng qua Bạch Cốt thượng nhân, nhàn nhạt nói, ta chỉ là một vị phổ thông lữ nhân, đang đi đường nhờ có vị cô nương này dùng thịt nướng khoản đãi, với tư cách đáp lễ, cho nên đặc biệt tới mời ngươi chịu chết, không biết các hạ có thể hay không tự sát. Như thế ngược lại cũng tiết kiệm ta một phen phiền toái. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Giọng bình thản kia nói ra bá đạo lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần cũng chấn. Đến tột cùng là bực nào phân khích, thực lực cỡ nào, mới có thể hướng về phía một vị cương khí cảnh vẫn là ngân giáp thi cường giả nói ra mời ngươi chịu chết lời như vậy. Mọi người đã không nói ra được mình là tâm tư gì rồi, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơn nữa lúc trước xem thường Cố Thanh Phong thị vệ thủ lĩnh, tâm tình lúc này càng là âm tình bất định. Lẽ nào tiểu tử này thật sự là cao nhân? Chỉ có Tư Vi tâm tình cùng tất cả mọi người tất cả đều khác nhau, khả năng thân là nữ hài tử, sự chú ý của nàng điểm cũng không tại Cố Thanh Phong chính là lời nói cỡ nào bá đạo, ngược lại là câu kia nhờ có cô nương quản đãi, với tư cách đáp lễ. Để cho Tư Vi không biết thế nào, trong tâm hơi lên một ít gợn sóng. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, hơn nữa càng yêu vì mình đứng ra anh hùng. Chương 16, chỉ có loại trình độ này sao? Để cho ta tự sát. Bạch Cốt thượng nhân giận quá thành cười, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Bản tôn chính là Huyết Ma giáo tứ đại hộ pháp đứng đầu, Tiên Thiên tông sư bên dưới đệ nhất nhân. Ngươi lại là cái thá gì? Lại làm sao không biết trời cao đất rộng cũng phải có cái mức độ a? Dứt lời, Bạch Cốt thượng nhân nén giận xuất thủ, chỉ thấy hắn đưa ra bàn tay phải, trong lòng bàn tay cương khí ngưng tụ, phạm vi ba trượng bên trong không khí đều tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, Bạch Cốt thượng nhân trong lòng bàn tay một cái khủng bố sóng khí vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, áp lực cương mãnh. Sau đó hắn một trường vỗ ra. Đây nén giận xuất thủ một trường thật là long trời lở đất. Đông nhiên phảng phất đông dưng có một cổ hung ác sóng khí bạo xuất, thế như đất sụt thạch sụp đổ, ác lãng bại không, kình đạo mạnh mẽ, khuấy động tứ phương. Một trường này chi vì thế, không khỏi để cho tất cả mọi người sắc mặt của biến, phảng phất giống hết ý như là trời sập. Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Cốt thượng nhân ra tay toàn lực, cương khí cảnh đỉnh phong, tông sư bên dưới đệ nhất nhân thật không phải thổi. Đều là cương khí cảnh hình lão nhìn thấy một trường này cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía, bởi vì một trường này đã vô hạn tiếp cận tông sư phạm chủ, nguyên lai mới vừa cùng Bạch Cốt thượng nhân giao thủ, người ta cũng không có sử xuất toàn lực, mà là một mực lại đùa bất mình. Đối mặt mạnh mẽ như vậy một trường, Cố Thanh Phong sẽ ứng phó như thế nào? Hắn thật có thể tiếp sao? Trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người không khỏi treo lên, bởi vì lúc này Cố Thanh Phong là tất cả mọi người bọn họ hy vọng, một khi hắn bại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Bị trường phong bao phủ nằm ở gió bão ngay chính giữa Cố Thanh Phong thần sắc đạm nhiên, chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không có một tia một hào động tác, phảng phất hoàn toàn mặc kệ một trường này. Bạch Cốt thượng nhân trong mắt giữ tợn càng rõ ràng, hắn không mò ra Cố Thanh Phong lai lịch, nhưng đối phương giọng điệu lớn như vậy, nghĩ đến có chút cậy vào, cho nên hắn vừa lên đến liền ra tay toàn lực, không lưu chỗ trống. Lan lộn đến hắn tầng thứ này, tự nhiên biết Thương Ưng Bát Thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý. Lúc này thấy Cố Thanh Phong khinh thường như vậy, không tránh không né muốn đón đỡ, không khỏi đáy lòng cười lạnh. Một trường này, vài chục năm công lực, ngươi đỡ được sao? Liên tính Tiên Thiên Tông sư cũng không khả năng không làm bất luận cái gì ứng đối miễn cưỡng bị một trường này. Sau một khắc, kinh khủng này cương khí trưởng phong giống như hỏa tiễn một dạng hung hãn mà đánh vào Cố Thanh Phong trên thân. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, vang vọng đất trời, phá vỡ bầu trời đêm. Giống như bom nguyên tử bạo tạc một dạng, lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, một mảnh kia đất đá bay lượn, bụi đất tung bay mấy mét cao. Cố Thanh Phong thân hình hoàn toàn bị vùi lấp tại trong bụi đất. Khắc khắc khắc. Trận bên trong vang dội Bạch Cốt thượng nhân tiếng cười quái dị. Không có ai, không người nào có thể tại không làm bất kỳ phòng ngự nào dưới tình huống tiếp. Cơm hay không? Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong bụi đất truyền ra. Bạch Cốt thượng nhân tiếng cười im bặt mà dừng, phảng phất bị bóp cổ con vịt. Hắn trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt đầy không thể tin nhìn về phía trước, phảng phất gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy trong núi gió nhẹ thổi lất phất, bụi đất tản đi, một đạo toàn thân tản ra gần như ngưng thực kim quang thân ảnh sừng sững tại chỗ. Đạo thân ảnh kia mặt lộ vẻ bình tĩnh cười mỉm lặng lặng nhìn chăm chú Bạch Cốt thượng nhân. Hắn xung quanh phạm vi trong vòng 3 trượng, giống như địa liệt một dạng sụp đổ gần 10m, dưới chân thi hải khắp đất, Bạch Cốt tụ tập. Đó là Bạch Cốt thượng nhân đám cương thi, mà sừng sững không ngã nhân ảnh chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong từ thi hải Bạch Cốt bên trong đi ra, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi mở miệng, chỉ có loại trình độ này sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, trong yên tĩnh lại dẫn nhàn nhạt thất vọng. Không thể nào. Bạch Cốt thượng nhân điên cuồng giống to, bởi vì một màn trước mắt này thật sự là quá mức khiêu chiến hắn nhận thức, vài chục năm như một ngày khổ tu, thậm chí vì theo đuổi lực lượng tự cam trở thành yêu ma, hôm nay hắn tự cho là thu được lực lượng cường đại, có thể toàn lực một trường tại người trẻ tuổi này trước mặt rốt cuộc tựa như một chuyện tiểu lâm. Người rốt cuộc là người nào? Bạch Cốt thượng nhân điên cuồng giận dữ hét. Hắn khả năng chính mình cũng không có phát giác, trong âm thanh của hắn đã mang theo một tia sợ hãi. Ta sao? Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cố Thanh Phong, là Ngô Đồng quận trấn Ma Ti một tên kiến tập trừ ma sứ. Tĩnh. Trang diện lại lần nữa lọt vào quỷ dị yên tĩnh. Lời giống vậy, đây là Cố Thanh Phong nói lần thứ hai, nhưng mà tạo thành hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất đổi lấy là xem thường cùng cười nhạo, nhưng này lần thứ hai lại cũng không người dám xem thường kiến tập trừ ma sứ đây năm chữ. Tư Vi không nén nổi nghi hoặc nhìn về phía thị vệ thủ lĩnh, tựa hồ lại dùng ánh mắt hỏi, ngươi không nói kiến tập trừ ma sứ rất yếu sao? Thị vệ thủ lĩnh lúc này cũng khiếp sợ không nói ra lời. Loại thực lực này tại sao có thể là kiến tập trừ ma sứ? Rõ ràng là thiên giai trừ ma sứ. Đùa gì thế, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Bạch Cốt thượng nhân lại lần nữa gầm thét, hắn cho rằng Cố Thanh Phong đang cố ý trêu chọc mình. Thiên Tiên tông sư lại làm sao? Bản tôn hôm nay liền muốn diệt tông sư. Bạch Cốt thượng nhân lúc này đã đem Cố Thanh Phong trở thành Tiên Tiên tông sư, bằng không không có cách nào giải thích Cố Thanh Phong vì sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp mình một kích toàn lực. Hắn thấy Cố Thanh Phong nhất định là một vị có thiếu niên bề ngoài có thuật chú nhan lão quái vật, nhất định là Tiên Thiên tông sư không thể nghi ngờ, hơn nữa khẳng định vẫn là tông sư bên trong người xuất sắc, không thì nói không thông. Kỳ thực không chỉ Bạch Cốt thượng nhân nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ không thông võ đạo Tư Vi bên ngoài, đều là ý tưởng như vậy. Cố Thanh Phong nghe Bạch Cốt thượng nhân mà nói, nhất thời cao hứng, ý này hắn còn có lá bài tẩy. Vừa mới Bạch Cốt thượng nhân một kích toàn lực để cho Cố Thanh Phong lực phòng ngự trực tiếp 100%. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác đến, phòng ngự của mình tựa hồ lại lần nữa đạt tới một loại nào đó hạn mức tối đa. Giống nhau mới bắt đầu đột phá hạn mức tối đa thu được mình đồng gia sát, đồng thời như vừa mới bị cương thi công kích, đột phá hạn mức tối đa thu được kim cương thể, hiện tại cũng là như thế, chỉ thiếu một chút xíu cuối cùng kích thích, khả năng phòng ngự tăng thêm nữa một điểm, là có thể đánh vỡ giới hạn lại đột phá lần nữa. Cho nên Cố Thanh Phong rất chờ mong Bạch Cốt thượng nhân lá bài tẩy. Còn có chiêu thức gì cứ việc dùng hết ra đi, hy vọng ngươi có thế để cho ta càng thêm vui thích một chút. Được, đây là ngươi bức ta. Bạch Cốt thượng nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, Bạch Cốt yêu hỏa. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, Bạch Cốt thượng nhân trong tay vậy mà đột nhiên xuất hiện một đoàn cốt bạch màu hỏa diễm. Ngọn lửa kia dị thường tà dị, toàn thân giống như bạch cốt một dạng tái nhợt, trong ngọn lửa rốt cuộc gần có một cái đầu lâu ở tại bên trong giữ tợn cười như điên. Lửa này một khi xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng cùng tập kích, bốn phía nhiệt độ rốt cuộc đông dương bay lên mấy chục độ. Bạch Cốt thượng nhân thân hình tại ngọn lửa chiếu rọi xuống, rốt cuộc có vẻ mơ hồ và mèo. Chương 17, Thiên Phú Ngự Hỏa. Chịu chết đi. Bạch Cốt thượng nhân đột nhiên thúc giục Bạch Cốt yêu hỏa, kia tái nhợt hỏa diễm như cùng sống vật một dạng, tiếng rít hướng về Cố Thanh Phong đánh tới. Cố Thanh Phong tràn đầy mong đợi nhìn đến Bạch Cốt yêu hỏa không tránh không né. Bên cạnh Hình lão lúc này lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa hồ nhận ra Bạch Cốt yêu hỏa, không tốt, mau tránh. Nhưng mà lúc này đã trễ, Bạch Cốt yêu hỏa đã tới người, Cố Thanh Phong trong nháy mắt bị tái nhợt hỏa diễm bọc quanh thôn phệ, cả người hắn bị tái nhợt che giấu, lại cũng không thấy rõ thân hình. Khắc khắc khắc. Bạch Cốt thượng nhân lại lần nữa cười như điên, thế gian lại có cuồng vọng như vậy người, đối mặt Bạch Cốt yêu hỏa cũng không tránh né, mặc cho tu vi ngươi cao hơn nữa, nhục thân mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Ta đây Bạch Cốt yêu hỏa chính là dùng tới vạn người Bạch Cốt và trên trăm con cương khí cảnh yêu ma hài cốt tế luyện vài chục năm mà thành, lửa này yêu dị, chuyên dơ nhục thân linh hồn, liền tính ngươi là trước tiên. Hô, thật là ấm áp a. Bạch Cốt yêu hỏa bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thoải mái nói rõ tiếng rên. Đinh, ngươi nhận được Bạch Cốt yêu hỏa công kích. Hỏa thuộc tính 100%. Chúc mừng túc chủ thu được năng lực Thiên Phú Khống Hỏa. Đinh, ngươi nhận được Bạch Cốt yêu hỏa công kích. Hỏa thuộc tính 100%. Chúc mừng túc chủ năng lực Thiên Phú Khống Hỏa tiến hóa thành Ngự Hỏa. Không thể nào, ngươi làm sao có thể không có chết? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trên thế giới này không thể nào có người trúng Bạch Cốt yêu hỏa còn không chết. Bạch Cốt thượng nhân cuồng loạn gào lên. Lúc này Cố Thanh Phong thân hình đã từ Bạch Cốt yêu hỏa bên trong xuất hiện, trạng thái của hắn bây giờ rất giống như là siêu sợi đạ, chẳng qua là màu trắng. Còn nước không? Cố Thanh Phong mong đợi hỏi. Nhưng mà Bạch Cốt thượng nhân không trả lời, chỉ là giống như hồn bay mất, trong miệng điên cuồng nhỉ non đến không thể nào không thể nào. Ai? Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Ngự hỏa thiên phú trong nháy mắt phát động, Bạch Cốt yêu hỏa cùng Bạch Cốt thượng nhân giữa tâm thần liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt. Phốc suy. Bạch Cốt thượng nhân tâm thần bị tổn thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong nháy mắt đổi bại. Không, ta vất vả tế luyện mấy thập niên Bạch Cốt yêu hỏa, ngươi không thể đoạt, trả lại cho ta. Được, trả lại cho ngươi. Cố Thanh Phong là tốt bao nhiêu người nói chuyện à, lúc này phát động ngự hỏa thiên phú, trên thân bạch cốt yêu hỏa trong nháy mắt bắn ra, rơi vào bạch cốt thượng nhân trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, bạch cốt thượng nhân ngân giáp thi chi khu giống như là giấy đồng dạng, bắt đầu hòa tan. Bạch cốt thượng nhân liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, cả người liền giống như chá tượng một dạng, hóa. Liền xương cốt đều đốt cháy hầu như không còn, giữa thiên địa lại không có hắn một tia một hào vết tích. Mà bạch cốt yêu hỏa đây, Cố Thanh Phong bằng vào ngự hỏa thiên phú, trực tiếp há to miệng một cái, bạch cốt yêu hỏa trong nháy mắt vào bụng của hắn. Đến tận đây, Cố Thanh Phong nhiều hơn nữa một đạo lá bài tẩy, một đạo có thể uy hiếp được tiên tiên tông sư lá bài tẩy. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, bạch cốt thượng nhân không để cho phòng ngự của mình đột phá hạn mức tối đa, ai, còn muốn xem kim cương thể sau đó là cái gì chứ? Cố Thanh Phong không khỏi có chút nhỏ thất lạc, nhưng lập tức hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi càng thêm mất mát. Không có cách nào sở thi rồi. Cương khí cảnh đỉnh phong cương giả, trong chữ vật giới chỉ nhất định là có vô số thiên tài địa bảo, linh binh linh dược, công pháp bí tịch, hoàng kim bạch ngân a. Lần này toàn bộ xong, hướng theo bạch cốt yêu hỏa như vậy đốt một cái, mất giáo. Trong nháy mắt Cố Thanh Phong cảm giác mình tổn thất một ức. Bạch cốt thượng nhân giải quyết xong, cương thi cũng đều chết rồi, Tư Vi và người khác liền dạng này sững sờ nhìn đến không ngừng thở dài Cố Thanh Phong, trong lúc nhất thời rốt cuộc ai cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn Tư Vi trước tiên mở miệng nói, "Cố công tử, người không sao chứ?" Nghe mỹ nhân nhuyễn nhuyễn nu nu âm thanh, Cố Thanh Phong lần nữa nhặt một hồi tâm tình, "Không, gì? Tư Vi cô nương, ngươi không có bị thương chứ?" "Không có." "Không có." Tư Vi không biết làm sao đóng lại, đối mặt Cố Thanh Phong quan tâm, đột nhiên gò má có chút nóng lên, cũng may mang theo tấm khăn che mặt, ngược lại cũng không nhìn ra. "Được, nếu không còn chuyện gì, chúng ta tiếp tục ăn đi, vừa mới kia thịt nướng ăn thật ngon, chớ lãng phí." Mọi người nghe ngạc nhiên một hồi, ngươi vừa mới giết trong nháy mắt một vị cương khí cảnh đỉnh phong cường giả, cư nhiên còn băn khoăn ăn thịt nướng. Kia nhẹ như mây gió giọng điệu, thật giống như vừa mới nghiền chết rồi một con kiến, tựa hồ bạch cốt thượng nhân vẫn không có thịt nướng quan trọng. Khu. Bên cạnh Hình lão đột nhiên ho khan một tiếng, lập tức lôi kéo bị thương thân thể, đi tới Cố Thanh Phong trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lúc trước lão hủ có mắt như mù, chậm trễ tông sư, xin tiền bối thứ lỗi. Cố Thanh Phong đưa tay nâng lên Hình lão, cái gì tiền bối không tiền bối, ta chính là trấn ma ti một vị kiến tập trừ ma sứ, về phần cứu các ngươi, chỗ chức trách mà thôi, và lại nói, Tư Vi cô nương thịt nướng xác thực ăn thật ngon. Cố Thanh Phong nói xong đối với Tư Vi trừng mắt nhìn. Chọn Tư Vi hà phi hai gò má, túi đầu, không dám nhìn nữa Cố Thanh Phong. Hình lão mèo giả hoa cáo, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, âm thầm cảm thán, mình tiểu thư sợ giảng động xuân tâm. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, cái nữ tử nào có thể cự tuyệt một vị anh tuấn tiêu sái, thực lực cường đại, còn hai hước phong thú nam nhân đâu. Hơn nữa Cố Thanh Phong nhiều lần nhắc tới mình là kiến tập trừ ma sứ, chỉ sợ là nhớ che giấu thân phận, Hình lão tự nhiên không biết ngây ngốc và trần. Là lão hủ mạo phạm, vậy thì cảm ơn Cố công tử rồi, thật sự không dám giấu giếm, lão hủ chính là tân nhiệm Ngô Đồng quận quận trưởng Ti Thanh Vân đại nhân quản gia, vị này là tiểu thư nhà ta, hôm nay công tử ẩn cứu mạng, ngày sau tất có hậu báo, cái này lệnh bài kính xin công tử nhất định phải nhận lấy, sau này tại Ngô Đồng quận gặp phải một ít chuyện vụ vặt, công tử nếu không nhớ phiền toái, có thể trình lệnh này bài, Ngô Đồng quận bên trong, lão gia nhà ta mặt mũi vẫn có một ít. Lệnh bài, tất có hậu báo. Cố Thanh Phong trên mặt bất động thanh sắc, một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, kỳ thực tâm lý lại hồi hộp, quận trưởng ra dày báo ứng nên rất dày đi. Hắn tự tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy phía trên có khắc phức tạp hoa văn, ngay chính giữa tắc có khắc ba cái thiết bút ngân câu chữ to, quận trưởng lệnh. Ngoan ngoãn nha, lệnh bài kia phân lượng cũng không nhẹ nha. Cố Thanh Phong thu hồi lệnh bài, mỉm cười nói, dễ nói, chúng ta vào trong tiếp tục ăn đi. Cố Thanh Phong vừa nói muốn đi vào núi thần miếu, tiếp tục ăn thịt nướng. Nhưng ai biết lúc này, đột nhiên có người chắn tại trước mặt của hắn, Cố Thanh Phong định thần nhìn lại, hiển nhiên chính là trước nhiều lần nói năng lộ mãng thị vệ thủ lĩnh. Lúc này thị vệ thủ lĩnh mặt đầy vẻ xấu hổ, lập tức ầm ầm một tiếng, liền quỳ trên đất. Đông, một cái dập đầu bên dưới. Cố công tử thứ tội, tiểu nhân trước bị mỡ heo làm mở tâm trí, nhiều lần nói năng lô mãng, đụng phải công tử, nhưng công tử lại bất kể hiểm khích lúc trước, cứu lấy chúng ta tính mạng, tiểu nhân quả thực xấu hổ không làm, kính xin công tử trách phạt. Nhìn đến mặt đầy xấu hổ thị vệ thủ lĩnh, Cố Thanh Phong trong tâm cũng chẳng có bao nhiêu lửa giận, và lại nói, chút ngôn ngữ mâu thuẫn, người ta đều dập đầu nói xin lỗi, chuyện này thì coi như xong đi qua. Dù sao, Tư Vi đối với ngươi là lý thúc đều, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Người xác thực nên phạt. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Bên cạnh Tư Vi khẩn trương lên, tựa hồ muốn cầu tha thứ, nhưng lại bị Hình lao ngăn lại. Hắn biết rõ tông sư chi uy, càng biết tông sư không thể khinh thường, bậc này cường giả đương thời tuyệt không phải phàm phu tục tử có thể mạo phạm, vì một người thị vệ lớn lên tội tông sư cường giả, mười phần không có lợi lắm, hơn nữa vốn là mình phương này mạo phạm trước, liền tính nhà mình lao ra là quận trưởng, nhưng mà không dám tùy tiện trêu chọc tông sư. Thị vệ thủ lĩnh trong lúc nhất thời cũng khẩn trương, nhưng mà vẫn cắn răng kiên trì, mời công tử trách phạt. Chương 18, 30 năm Hà Đông. Ừ, liền phạt ngươi 24 lượng đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Lập tức, Tư Vi Phốc suy một hồi bật cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn đến Cố Thanh Phong, sinh lòng hoan hỉ. Mọi người cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thị vệ thủ lĩnh náo loạn một tấm mặt đỏ ửng, "Công tử, là tiểu nhân có lỗi trước, đừng nói 24 lượng, chính là 200." "Hồ nháo." Hình lao nghiêm nghị ngắt lời nói, "Cố công tử thân phận là gì, có thể để ý bạc của ngươi, Cố công tử đã cực kỳ khai ân, ngươi còn không mau cảm ơn Cố công tử." Thị vệ thủ lĩnh chợt tỉnh ngộ, hối hận suýt chút nữa không có tát mình miệng túi, "Cố công tử là tông sư, loại cường giả này còn có thể thiếu bạc. Mình nói tiền há chẳng phải là vũ nhục tông sư?" "Tiểu nhân cảm ơn công tử, ta công tử." Thị vệ thủ lĩnh liền vội vàng dập đầu tạ ơn, lập tức từ trên thân móc ra 24 lượng bạc, hai tay dâng bạc giơ qua đỉnh đầu. Cố Thanh Phong nhìn đến đây 24 lượng bạc, lại nhìn một chút Hình lão, trong lòng có chút vô ngôn, trong lòng tự đủ, ta xem lên. Ta đương nhiên coi trọng. Ngươi ngăn hắn lại làm gì, đây chính là 240 lượng, ta 10 năm tiền lương. Cuối cùng Cố Thanh Phong không có có ý nói ra tiếng lòng của mình, chỉ đành phải nhận lấy bạc. Cử động này, mọi người thấy ở trong mắt, biết rõ chuyện này xem như đi qua, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Ngay sau đó mọi người rất cung kính đem Cố Thanh Phong mời vào miếu sân thần, bắt đầu vì hắn thịt nướng, xuất ra gia vị. Thị vệ thủ lĩnh thậm chí còn lấy ra một bình cất giấu rượu ngon, hiến tặng cho Cố Thanh Phong. Mọi người uống thỏa thích lên, trong thời gian này, Cố Thanh Phong tiếp tục vì Tư Vi giới thiệu Ngô Đồng quận phong thổ nhân tình, thân là người hiện đại hắn, xuất khẩu thành trương ngôn ngữ phong thú, đem Tư Vi chọc cho đều quên hình tượng tục nữ, tiếng cười liên tục. Mọi người thấy Cố Thanh Phong thân là tông sư, lại không chút nào lên mặt, như thế bình dị gần gũi, không khỏi càng là sinh lòng kính nể, đủ loại lời ca tụng rối rít dâng lên. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Đây cũng là thực tế. Người yếu bình dị gần gũi chính là bị người xem như mềm yếu có thể bắt nạt, mà cường giả tắc sẽ cho người sinh lòng kính nể. Tiến hội qua đi, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời khắc, Cố Thanh Phong bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Lúc trước đang đại chiến bên trong, hắn cũng không có thời gian hảo hảo lý giải tân lấy được kỹ năng thiên phú, chuyện bây giờ kết thúc, đương nhiên phải hảo hảo lý giải một phen. Đầu tiên là kim cương thể, tên như ý nghĩa chính là thể như kim cương, lực phòng ngự so sánh mình đồng gia sắc không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc, Cố Thanh Phong đánh giá cương khí cảnh trở xuống muốn đánh vỡ phòng ngự của mình hẳn không khả năng, con số cụ thể còn cần thực chiến kiểm tra. Sau đó là ngự hỏa thiên phú này giá trị tuyệt đối không kém gì kim cương thể, đơn giản lại nói chính là trưởng ngự vạn hỏa, giống như viêm đế một dạng, có thể khiến vạn hỏa thần phục, có thể nói đụng phải nữa có thể thúc dục ngọn lửa địch nhân, đứng yên để cho hắn tiêu, cũng sạch không một cọng tóc gáy, thậm chí còn có thể cướp đoạt đối phương ngọn lửa quyền khống chế, có thể nói là hỏa thuộc tính võ giả hoặc là yêu ma khắc tinh. Ngoại trừ hệ thống mang theo chỗ tốt bên ngoài, còn lại đúng là bạch cốt thượng nhân hữu tình cung cấp bạch cốt yêu hỏa. Hơn bạn sinh linh bạch cốt luyện chế yêu hỏa, lửa này dị thường tà dị, có thể nói không gì không tiêu cháy, uy lực to lớn thậm chí có thể uy hiếp được tiên tiên tông sư. Bạch cốt yêu hỏa xem như cực lớn đền bù Cố Thanh Phong thủ đoạn công kích chưa đủ thiếu sót. Kiểm kê xong sau đó, Cố Thanh Phong mang theo được mùa vui sướng chầm chậm thiết đi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người cùng lên đường. Bởi vì mục đích đều là Ngô Đồng quận, cho nên kết bạn đồng hành. Tuy rằng mọi người đều là võ giả, nhưng Tư Vi cũng không phải, nàng nhất giới nữ tử yếu đuối chỉ có thể ngồi cổ kiệu, khoan thai chậm rãi đi đường. Nguyên bản chỉ cần một ngày là có thể đi hết chặng đường, miễn cưỡng đi hai ngày. Bất quá Cố Thanh Phong tuyệt không gấp gáp, ngược lại thời gian đến cùng, còn có mỹ đồng hành, thật là mãn ý. Đáng nhắc tới chính là, trong thời gian này Tư Vi lấy xuống tấm khăn che mặt, không biết là bởi vì cùng Cố Thanh Phong quen thuộc, vẫn là có khác tâm tư. Bất quá những này đều không trọng yếu chính là Tư Vi dưới khăn che mặt dung mạo thật quá đẹp, xinh đẹp tới trình độ nào, nói không khoa trương chút nào, vừa vặn so sánh Tiểu Thi Mị thiếu một chút. Tiểu Thi Mị có thể mình biến hóa dung nhan, dĩ nhiên là làm sao xinh đẹp làm sao biến, nó tuyệt đối là phương thế giới này nhan trị trần nhà, có thể giới hạn nó chỉ có bản thân trí tưởng tượng. Mà Tư Vi xinh đẹp có thể sánh ngang người ta biến hóa, tuy rằng không bị kịp trần nhà, nhưng ít ra cũng là đỉnh phong mỹ nhân. Bất quá Tư Vi so với Tiểu Thi Mị còn nhiều hơn ra một chút ưu thế, đó chính là khí chất. Tiểu Thi Mị vô luận như thế nào biến hóa, nàng thân là Thi Mị Mị hoặc chi ý là từ lúc sinh ra đã mang theo. Mà Tư Vi cùng nàng vừa vặn ngược lại. Tư Vi có sẵn một loại dịu dàng đoan trang khí chất, trên người nàng vừa có sẵn giang nam nữ tử dịu dàng êm ái, có thể dùng đại gia khuê tú đoan trang đậm nhã, thật là nhân gian tuyệt sắc. Hai ngày thời gian lặng lẽ rồi biến mất, mọi người thuận lợi đến Ngô Đồng quận. Cố Thanh Phong bởi vì phải về trấn Ma Ti tham gia luận võ, Tư Vi mấy người cũng muốn đi gặp Ti Thanh Vân, ngay sau đó song phương mỗi người một ngã. Trấn Ma Ti, diễn võ trường. Lúc này biển người tấp nập, tiếng người huyên náo, hiển nhiên tỷ võ đã bắt đầu. Đương nhiên, tại chỗ phần lớn đều là kiến tập trừ ma sứ, bởi vì chính thức trừ ma sứ đều rất bận rộn, có công vụ trong người, không biết thanh nhàn như vậy. Một vị chấp sự đứng tại trước đài, tuyên bố tỷ võ quy tắc. Hậu phương để một tấm 10 người bàn dài, chỗ đó ngồi ngay thẳng 5 người, dẫn đầu chính là một vị huyền giai trừ ma sứ, còn lại 4 người tất cả đều hoàng giai trừ ma sứ, bọn hắn là lần này tỷ võ trọng tài. Phía dưới tỷ võ chính thức bắt đầu, trận đầu, Diệp Hiên, thối thể thất trọng, đối chiến dị nghị thối thể cửu trọng. Hướng theo chấp sự dứt tiếng, Diệp Hiên cùng dị nghị rối rít vào sân. Dưới đây quần chúng nhìn đến hai người, nghị luận ầm ĩ. Dị nghị thật là vận khí đầy đủ, vừa lên đến liền đối chiến thối thể thất trọng, xem ra có thể thuận lợi tấn cấp rồi. Ha ha, ta nhớ được cái này Diệp Hiên, lúc ấy lúc ghi tên nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì tu vi không trọng yếu, chiến lược mạnh mẽ mới là vương đạo, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn một hồi làm sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tỷ võ bắt đầu. Hướng theo chấp sự ra lệnh một tiếng, song phương đều không có thứ gì phí lời trực tiếp đánh. Sau một nén hương, Dị nghị trường đao gác ở Diệp Hiên trên cổ lạnh lùng nói, ngươi bại. Chỉ là một vị thối thể thất trọng có thể cùng ta chiến đấu một nén hương thời gian, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá muốn đánh bại ta, trở về tu luyện lại 2 năm đi. Diệp Hiên mặt đầy vẻ không cam lòng, đáng ghét. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lớn. Ông xòm, nhanh chóng đi xuống, đừng chậm trễ thời gian. Dị nghị rất ngay thẳng trường đao trong tay, mái chèo hiên ép đi xuống. Dưới đây quần chúng vây xem cười rộ. Ha ha ha, ta liền nói thế nào. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không biết trời cao đất rộng, thối thể thất trọng liền muốn khiêu chiến cửu trọng. Thật coi người ta tu luyện uổng phí. Đây Diệp Hiên thật là chết cười ta, không biết từ đâu nhìn mấy quyển võ hiệp của chuyện, liền coi chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Còn đừng khinh thiếu niên nghèo. Thật buồn cười, không bắt nạt ngươi thiếu niên nghèo, lẽ nào đi khi dễ cường giả giàu a? Cuộc kế tiếp, ngựa trí thối thể cửu trọng, đối chiến Dương Đông thối thể cửu trọng. Hai vị thối thể cửu trọng, cuối cùng có thể nhìn một đợt long tranh hổ đấu. Chương 19, ngươi sẽ không nói ta thắng mà không vẻ vang gì đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tỷ võ tiết tấu tiến hành rất nhanh, dù sao chỉ là thối thể cảnh tỷ thí, không tồn tại cái gì đại chiến 3 ngày 3 đêm tình hình. Trên ghế trọng tài Huyền Cơ trừ ma sứ không khỏi ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán. Cuộc kế tiếp, Cố Thanh Phong thối thể tam trọng đối chiến Lâm Khiếu thối thể cửu trọng. Hướng theo chấp sự dứt tiếng, trận bên trong nhất thời bùng nổ ra một hồi tiếng nghị luận. Ha ha ha, thối thể tam trọng. Ai có thể nói cho ta đây Cố Thanh Phong là ở đâu ra kẻ điên? Lâm Khiếu lần này thoải mái, có thể không cần tốn nhiều sức tấn cấp rồi. Là ta nghe sai rồi vẫn là chấp sự đại nhân nghiệm sai rồi? Thối thể tam trọng cũng tới tranh đoạt hoàng giai trừ ma sứ chi vị. Đùa thôi đi. Ngươi không có nghe lầm, chấp sự đại nhân cũng không có niệm sai, kia Cố Thanh Phong xác thực là thối thể tam trọng, lúc ấy hắn lúc ghi tên ta ngay tại hiện trường, tiểu tử kia nghe xong Diệp Hiên chuyện hoang đường, nói cái gì nếu như tỷ võ đều xem cảnh giới cao thấp, vậy còn so cái gì võ? Mọi người trực tiếp sáng lên tù vi chẳng phải xong. Sau đó tiểu tử này liền ghi tên. Ha ha ha. Chúng ta trấn ma ti cư nhiên còn có dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa. Thối thể tam trọng đánh thối thể cửu trọng. Đây cũng không phải là đầu bị môn chế lớn, này rõ ràng chính là không có đầu óc a. Rất nhanh, đang lúc mọi người vạn chúng chúc mục trong ánh mắt, Lâm Khiếu một con diều xoay mình rơi vào trên đài. Trên đài Lâm Khiếu khuôn mặt băng lãnh, nhưng trong tâm đã sớm hồi hộp. Thực lực của hắn tại thối thể cựu trọng bên trong cũng không tính mạnh, hắn cũng biết hoàng giai trừ ma sứ chi vị đối với tự mình tới nói rất mong manh, nhưng mà người chính là dạng này, không liều mạng một cái nhất định sẽ không cam lòng. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình trận đầu đối thủ dĩ nhiên là thối thể tam trọng. Đây quả thực là lão thiên cũng đang giúp mình, cái này cùng đưa điểm khác nhau ở chỗ nào? Chiến thắng một vị thối thể tam trọng, mình khẳng định không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy thì có thể bằng mạnh trạng thái nên đón ngày thứ 2 tỷ võ, mà ngày thứ 2 đối thủ tại ngày thứ nhất cơ bản đều trải qua chiến đấu kịch liệt, khẳng định thân tâm đều mỏi mệt, cứ kéo dài tình huống như thế, nói không được là có thể thắng. Nghĩ như thế, hoàng giai trừ ma sứ chi vị, cuối cùng rơi vào nhà nào, còn có cũng còn chưa biết ta. Đây trẻ con miệng còn hôi sữa Cố Thanh Phong thật là phúc tinh của ta. Lâm Khiếu đợi lát nữa, lại chậm chạp không thấy phúc tinh lên đài. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ bỏ cuộc đi? Như thế mà càng là bất chuyện. Dưới đài tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cố Thanh Phong tiểu tử này nên không phải sợ hãi không dám lên chết đi. Đoán chừng là một cái thối thể tam trọng, đánh giá vừa mới nhìn lén rồi mấy trận tỷ thí, nhận rõ khoảng cách, không dám tới. Ai, thật không có ý tứ, còn muốn nhìn cái chuyện vui đi. Bên cạnh chấp sự nhíu mày, lạnh lùng nói, Cố Thanh Phong, nhanh lên một chút lên đài. Nhưng mà cũng không có người đáp ứng. Lại đợi một hồi lâu, Lâm Khiếu đã sớm không dằn nổi rồi, trực tiếp hướng về phía chấp sự nói, chấp sự đại nhân, trực tiếp tuyên bố kết quả đi, ngược lại hắn có tới hay không, đều là thua, căn bản không có cái gì khác biệt, cũng đừng lãng phí thời gian. Chấp sự cũng cảm thấy vậy như thế, ngay sau đó bắt đầu tuyên bố kết quả tranh tài. Tuyển thủ Cố Thanh Phong quá hạn chưa tham gia luận võ, coi là bỏ quyền, vốn chấp sự tuyên bố, lần này tỷ võ, người chiến thắng bị dừng. Chờ đã. Đột nhiên một giọng nói cắt đứt chấp sự tuyên án. Đến. Đến. Đừng có gấp, trên đường có chút ngăn ngựa, tới trễ. Tiếng này thanh âm vừa ra, nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý, mọi người theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu niên chạy chậm mà tới. Trên mặt còn mang theo áy náy nụ cười. Chính là Cố Thanh Phong. Mọi người một mảnh xôn xao. Hoắc, tiểu tử này thật đúng là dám đến a. Thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Tiểu tử này dáng dấp lớn lên ngược lại thật tuấn, không muốn đến lúc đó cái kẻ đần độn. Các ngươi đoán tiểu tử này có thể ở trên đài kiên trì mấy chiêu? Ngại ngùng các vị, nhường một chút, ta muốn tỷ võ rồi, phiền toái nhường một chút. Cố Thanh Phong xuyên qua đám người, chen lên trước đài. Chấp sự lạnh lùng nhìn đến Cố Thanh Phong, bộ dáng rất là không kiên nhẫn, "Cố Thanh Phong, nhanh lên một chút lên đài." Cố Thanh Phong gật đầu nói phải, lập tức nhảy lên lôi đài, nhìn thoáng qua trận bên trong ngạo nghễ mà đứng Lâm Khiếu gãi đầu một cái nói, "Ngại ngùng, đợi lâu." Lâm Khiếu cười lạnh một tiếng, "Uổng công mỗi, tới làm gì? Ngược lại kết quả đều là thua." Cố Thanh Phong xem thường, vị huynh đài này, lời ấy sai rồi, còn chưa so qua, thắng bại cũng còn chưa biết ta. Hừ, không biết mùi vị. Lâm Khiếu lắc lắc đầu, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, cho ngươi một cái cơ hội, sáng lên binh khí đi. Nói xong, Lâm Khiếu đứng chắc tay, không chút nào chạm trường kiếm bên hông, hiển nhiên chính hắn là không định dùng binh khí. Lâm Khiếu có mình suy tính, hắn cảm giác mình đối phó một vị thối thể tam trọng võ giả nếu như còn dùng binh khí, sợ rằng truyền đi làm trò cười cho người khác, cho nên dứt khoát cũng không cần, ngược lại làm sao đều là thắng. Ngươi không dùng binh khí sao? Cố Thanh Phong hỏi. Đối phó ngươi, không cần dùng kiếm. Lâm Khiếu lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong không làm, vậy không được, ta là có nguyên tắc người, chưa bao giờ khi dễ tay không tấc sắt người, ta nếu như bằng vào binh khí thắng ngươi, ngươi khẳng định nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Lâm Khiếu bị chọc giận quá mà cười lên, hắn thật không muốn đến cư nhiên còn có như thế trời cao đất rộng người, thối thể tam trọng. Thắng ta? Phàm là ăn một viên đậu phộng, cũng nói không ra cuồng vọng như vậy nói. Ngươi yên tâm, binh khí ngươi tùy tiện dùng, đừng nói ngươi thắng rồi, liền tính ngươi có thế để cho ta nhúc nhích một cái bước chân, đều tính ta thua, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Đây chính là ngươi nói. Cố Thanh Phong cười, bởi vì hắn đạt được mục đích rồi, chính đang chờ câu này. Lập tức, Cố Thanh Phong chỉnh trọng chuyện lạ từ phía sau lưng rút ra một vương kiếm. Kiếm này vừa ra, khi thật là tinh thần quần chúng phân chấn, khiến người biến sắc. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao. FML, ta không nhìn lầm chứ? Tiểu tử kia binh khí chính là một cái một kiếm. Một kiếm? Kia mẹ nó cũng có thể gọi kiếm. Rõ ràng chính là một miếng gỗ phiến phức. Phá án phá án. Quái được không tiểu tử này thối thể tam trọng liền dám tham gia luận võ, nguyên lai là một kẻ điên a. Trên ghế trọng tài Huyền giai trừ ma sứ và Hoàng giai trừ ma sứ cũng là thoáng cái liền không mệt, bọn hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp người dùng một kiếm tỷ võ. Với tư cách đối thủ Lâm Khiếu cũng là mặt đầy người đang đùa ta biểu tình, nhìn đến Cố Thanh Phong và trong tay hắn một kiếm. Tại một phiến ồn ào tiếng chất vấn bên trong, Cố Thanh Phong lên tiếng, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, kiếm này dài 3 thước 3, rộng 1 tấc 8 phần, trọng 4 lượng 5 tiền, toàn thân bằng gỗ, chính là áp dụng cực bắc chi địa, ngàn năm đế liêu chi tâm tốn thời gian 18 năm chế tạo thành, kiếm này tên là Mộc Vương kiếm, huyền cấp hạ phẩm linh minh, tính xin huynh đại phẩm định. Cố Thanh Phong đoạn này giới thiệu vừa ra, trang diện hiện ra một phiến quỷ dị yên tĩnh. Lập tức chẳng biết lúc nào trong đám người đột nhiên bùng nổ ra một hồi bành tiếng cười. Ha 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 ha, chọc chết ta rồi. Tiểu tử này thật là một cái nhân tài. Cầm lấy một thanh kiếm gỗ, nói là huyền cấp linh minh. Chiếu theo hắn nói như vậy, ta thanh này thiết kiếm há chẳng phải là thiên cấp linh minh. Đặc sắc, quá mẹ nó đặc sắc. Ta phải nói, trận này nhất định chính là hôm nay đặc sắc nhất tỷ võ. Lâm Khiếu lúc này đã bỏ tay, hắn đứng tại trên đài đột nhiên có một loại xấu hổ cảm giác, tuy rằng bị cười nhạo đối tượng không phải hắn, nhưng mà chẳng biết tại sao, chân của hắn không nhịn được liền muốn trừ mà. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói, huynh đài, ta dùng huyền cấp linh minh, ngươi sẽ không nói ta thắng mà không vẻ vang gì đi. Lâm Khiếu khỏe miệng giật một cái, không. Không biết, ngươi tùy ý. Được, huynh đài quả nhiên đại khí, vậy tiểu đệ liền xuất thủ, tiếp chiêu đi. Cố Thanh Phong giơ lên trong tay một vương kiếm, một cái bước dài, thẳng tắp hướng về phía Lâm Khiếu đâm tới. Lâm Khiếu nhìn đến từng bước một hướng về mình ép tới gần một kiếm, trong tâm lại nghĩ, ta rốt cuộc là xuất thủ đâu, vẫn là không ra tay đây. Quên đi, không ra tay rồi, ngược lại một kiếm mình liền chặt đứt. Ngay tại Lâm Khiếu nghĩ như vậy, một giây kế tiếp, một kiếm trúng ngay ngực. Lập tức, kinh biến đổ sinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thật sự huyền cấp linh minh. Chỉ thấy chuôi này một kiếm tại tiếp xúc được Lâm Khiếu ngực một sát na kia, trong nháy mắt như cùng sống, từ trên thân kiếm vậy mà đột nhiên bạo xuất vô số điều nam nhân trưởng thành lớn bằng cánh tay dây leo, kia dây leo giống như cự mãng một dạng, hung hăng đem Lâm Khiếu toàn thân quấn quanh. Tốc độ cực nhanh, sắp đến Lâm Khiếu căn bản không kịp có thứ gì phản ứng, hắn liền bị bọc thành bánh két. Rào. Trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Ở trong sân mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, mỗi cái trợn mắt hốc mồm nhìn đến Cố Thanh Phong gỗ trong tay phiến phức. Thậm chí ngay cả ngồi ở trên ghế trọng tài Huyền giai trừ ma sứ, cũng nhảy vọt lên cao một hồi đứng dậy, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn đến một vương kiếm. Bật thốt lên, huyền cấp linh minh. Một vương kiếm trong nháy mắt đó bộc phát ra uy thế để cho Huyền giai trừ ma sứ cảm giác rõ ràng đến. Lời vừa nói ra, mọi người giống như vỡ tổ rồi. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Nguyên lai, người ta là nói thật. Nguyên lai, thằng hề hẳn là bản thân ta. Đầu gỗ này phiền phức thật sự con mẹ nó là huyền cấp linh minh. Liền con mẹ nó vượt quá bình thường. Bị trói chặt Lâm Khiếu lúc này cũng phản ứng lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ, hắn điên cuồng vùng vẫy, muốn tránh thoát dây leo trói buộc, nhưng mà huyền cấp linh binh há lại hắn dạng này một vị thối thể cựu trọng có thể tránh thoát. Cố Thanh Phong nhìn bị trói buộc Lâm Khiếu, lập tức nhẹ nhàng thanh kiếm đặt vào trên cổ của hắn, giống nhau ra sân thời điểm, gãi đầu một cái, ngại ngùng nói, đa tạ. Lâm Khiếu mặt lúc trắng lúc xanh, giận dữ hét, Cố Thanh Phong, ngươi thắng mà không vẻ vang gì? Ai ai ai, huynh đài lời ấy sai rồi, chúng ta trước không phải đã nói rồi sao? Là ngươi để cho ta dùng huyền cấp linh minh, ngươi làm sao có thể nói ta thắng mà không vẻ vang gì đây? Ngươi đánh rắm. Ai mẹ nó biết rõ một cái một kiếm sẽ là huyền cấp linh minh. Lâm Khiếu cấp bách đầu mặt trắng nói, ta tỷ võ trước rất rõ ràng cặn kẽ giới thiệu một chút một vương kiếm, cũng nói cho ngươi nó là huyền cấp linh minh rồi, người ở chỗ này cũng đều nghe được, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ta không phục, Cố Thanh Phong ngươi dựa vào binh khí sắc bén, ngươi thắng mà không vẻ vang gì, có loại không cần linh binh lại so sánh một lần. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía chấp sự đại nhân, ngươi đến phân xử thử, tỷ võ không có quy định không thể dùng linh binh đi. Chấp sự khỏe miệng giật một cái, xác thực không có quy định. Nhưng trong lòng nói, linh binh chân quý dường nào, lão tử đều không có một kiện, ai ăn nhiều chết no đi giới hạn kiến tập trừ ma sứ không thể dùng linh binh. Như vậy cũng tốt so sánh giáo viên tiểu học đối với học sinh tiểu học nói, các ngươi không thể lái xe đi lên học. Đây không phải là có bệnh sao? Đã như vậy, chấp sự đại nhân, tuyên bố kết quả tranh tài đi. Khu, lần này tỷ võ, người chiến thắng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cao hứng, lúc này mới thả ra Lâm Khiếu, khôi phục tự do Lâm Khiếu lập tức chỉ đến Cố Thanh Phong cả giận nói, Cố Thanh Phong, ngươi đừng đi, chúng ta lại so sánh một lần. Cố Thanh Phong còn chưa trả lời, bên cạnh Huyền giai trừ ma sứ mở miệng trước. Đi, Lâm Khiếu, thất bại chính là thất bại, đi xuống đi. Lâm Khiếu cho dù là sinh khí, lúc này thấy đến Huyền giai trừ ma sứ lên tiếng, hắn tự nhiên không dám càng rỡ, chỉ đành phải ngoan ngoan xuống đài. Cố Thanh Phong thấy vậy, cũng chuẩn bị xuống đài, đột nhiên lại bị Huyền giai trừ ma sứ gọi lại. Cố Thanh Phong, bản quan Hà Phong Hoa, muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Huyền giai trừ ma sứ Hà Phong Hoa hướng về phía Cố Thanh Phong hòa ái nói. Cố Thanh Phong trong lòng hơi động, biết rõ Hà Phong Hoa nhớ thả cái rắm. Hà đại nhân nhưng là muốn mua ta một vương kiếm. Không tệ, ngươi hôm nay tu vi quá thấp, căn bản không phát huy ra huyền cấp linh binh uy lực chân chính, không bằng bán cho bản quan nguyện ra hoàng kim 2000 lượng, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, một dạng huyền cấp hạ phẩm linh binh cũng bất quá mới 1000 lượng hoàng kim. Cố Thanh Phong trong tâm cười lạnh, thành thế nào Phong Hoa nói, huyền cấp hạ phẩm linh binh giá thị trường tại hoàng kim 1000 lượng vàng, nhưng mà vật này căn bản là có tiền mà không mua được, có tiền cũng mua không được, tăng giá 5000 lượng có lắm người, 2000 lượng liền muốn mua ta một vương kiếm. Ngươi sợ là đang nhớ dám ăn. Hơn nữa một vương kiếm đã từng vẫn là địa cấp linh binh, giá trị càng là không thể đo lường, Cố Thanh Phong trừ phi là đầu óc hỏng mới có thể bán. Không dối gạt Hà đại nhân, đây một vương kiếm chính là tổ truyền chi vật, nhiều tiền hơn nữa, thuộc hạ cũng là sẽ không bán. Ồ, đã như vậy, quân tử không đoạt cái người thích, chuyện này đến đây thì thôi. Hà Phong Hoa mỉm cười nói, tựa hồ cũng không để ý bản thân bị cự tuyệt, chỉ là ánh mắt của hắn sâu bên trong thoáng qua một tia lo lắng. Một vương kiếm sự tình, Cố Thanh Phong sớm đã có nơi suy tính, hắn biết rõ, một khi tự cầm ra một vương kiếm, không thể thiếu có người rình rập, nhưng Cố Thanh Phong vẫn là lấy ra. Bởi vì nơi này không phải môn phái giang hồ, mà là trấn ma ti, là phía chính phủ cơ cấu, hết thảy đều phải nói quy định chế độ. Đem một vương kiếm ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới lấy ra, quang minh chính đại sử dụng, thứ này cũng ngang với nói cho tất cả mọi người, một vương kiếm là của ta. Dạng này ngược lại không ai dám cướp đoạt. Coi như là huyền cấp trừ ma sứ lại làm sao? Muốn cũng chỉ có thể thông qua mua bán, giám cướp. Kia thật là điên, trấn ma ti nghiêm cấm đối với đồng liêu xuất thủ, bắt lấy chính là tử hình. Hơn nữa giành được cũng không dám thấy hết. Người càng là dấu dếm, kỳ thực càng không an toàn, không có ai biết rõ ngươi có huyền cấp linh minh, trong bóng tối rình rập người liền sẽ không có kiêng kỵ gì cả, giết người đoạt bảo. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất là Cố Thanh Phong hiện tại rất có phấn khích, nếu là thật có người nhớ âm thầm ra tay, vậy còn phải hỏi một chút Bạch Cốt Yêu Hỏa có đáp ứng hay không. Kết cục sau đó, Cố Thanh Phong cũng không tiếp tục xem cuộc chiến, mà là trở về túc xá. Hắn muốn bắt đầu tu luyện. Xuyên biệt qua đây sau đó, Cố Thanh Phong căn bản cũng không có làm sao nghiêm chỉnh tu luyện qua, dù sao có hệ thống tại tay, người đứng đắn ai tu luyện à? Chỉ đùa một chút. Tu luyện là nhất định phải tu luyện, tuy nói Cố Thanh Phong thực lực chân chính cũng không chỉ đến tu luyện thu được, nhưng mà cảnh giới cao có thể kéo dài tuổi thọ a. Trường sinh, ai không muốn? Nội khí cảnh võ giả cơ bản liền có thể sống lâu trăm tuổi. Thiên Tiên Tông sư càng là có thể tăng thọ 100 năm. Vì trường sinh, nhất định phải tu luyện. Cố Thanh Phong công pháp tu luyện tên là Thuần Dương Công, là trấn ma ti cơ sở công pháp tu hành, tất cả trừ ma sứ cơ bản đều dùng cái này đặt nền móng. Bởi vì yêu ma phần lớn đều là âm thuộc tính, cho nên trừ ma sứ đương nhiên phải tu luyện dương thuộc tính công pháp, mới có thể tốt hơn khắc chế yêu ma. Cố Thanh Phong khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên, ôm tâm thủ thần, bắt đầu vận chuyển Thuần Dương Công. Một cổ yếu ớt dòng nước ấm từ đan điền sản sinh, ở trong người lưu động, chạy hướng tứ chi bách hải, lập tức vận chuyển một chu thiên, lại lần nữa trở lại đan điền. Trong quá trình này, Cố Thanh Phong có thể cảm giác được rõ rệt thân thể của mình hơi phát nhiệt. Tối thể cảnh là rèn luyện thân thể, nhưng chuyện này cũng không hề là phải đem thân thể tập luyện nhiều lắm là mạnh mẽ, mà là phải để cho thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí, bị thiên địa nguyên khí một chút xíu xâm nhiễm cường hóa. Thân thể liền giống với một khối bọt biển, mà thiên địa nguyên khí chính là thủy, tối thể cảnh muốn làm chính là để cho bọt biển hút đầy nước. Cái gọi là cường hóa thân thể, chẳng qua chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí thì bổ sung thêm hiệu quả. Nếu như nói riêng về cường độ thân thể mà nói, kia Cố Thanh Phong căn bản cũng không cần tu luyện tối thể cảnh rồi, hắn bây giờ cường độ thân thể đã tương đương với tối thể cảnh 999 nặng. Chương 21, nội danh một vương kiếm. Tu luyện không năm tháng, thoáng một cái một ngày đi qua rồi. Cố Thanh Phong mở hai mắt ra, một đôi sáng lạn như tinh thần trong con ngươi thoáng qua một tia mờ mịt, cực kỳ giống sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức học sinh đảng. Ồ, ta ngủ tiếp. Cố Thanh Phong lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai mình luyện một chút liền ngủ mất rồi. Cảm thụ được thể nội yếu ớt dòng nước ấm, so sánh không có tu luyện trước lớn mạnh một cái sợi tóc. Ai, thật không phải ta không nỗ lực a, mà là tu luyện quá buồn tẻ nhàm chán a. Cố Thanh Phong âm thầm cảm khái. Thân là một người hiện đại, ngồi chơi một đêm, cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể hô hấp thổ nạp, thật sự là quá mức nhàm chán. Đặc biệt là tu luyện hiệu quả còn sâu hơn vi, liền có vẻ càng buồn tẻ rồi. Cố Thanh Phong tư chất rất kém cỏi, bằng không cũng sẽ không số tuổi này vẫn chỉ là thối thể tam trọng rồi. Hệ thống, ngươi nói ngươi vì sao không thể cho ta gia tăng tu vi đây? Mỗi lần đều là gia tăng một ít kỳ quái thuộc tính, không phải phòng ngự chính là lực lượng, là muốn để cho ta chạy cơ bắp nam phát triển sao? Bởi vì túc chủ không có tu vi, cho nên bản hệ thống không thể cho ngươi gia tăng tu vi. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Cố Thanh Phong bộ não vang dội. Cố Thanh Phong một hồi liền sù lông, dựa vào, ngươi xem thường người nào? Thối thể tam trọng làm sao? Tu vi thấp điểm làm sao? Ngươi không thể mở mắt nói bừa a, ta rõ ràng có tu vi. Thối thể cảnh chỉ là rèn luyện thân thể, cũng không tính tu vi, khi túc chủ đạt đến nội khí cảnh, thể nội sản sinh một loại tên là nội khí năng lượng thời điểm, mới tính có tu vi, khi đó bản hệ thống mới có thể vì túc chủ tăng trưởng tu vi, tăng trưởng nội khí. Không thể châm trước một chút. Không thể. Sí, không có ý nghĩa. Cố Thanh Phong có chút thất vọng, nội khí cảnh a. Cảm giác hảo mong manh, lấy tư chất của mình, chỉ bằng vào khổ tu muốn đến nội khí cảnh, bao giờ? Quên đi, đi một bước nhìn một bước đi, ngược lại thực lực của mình cùng cảnh giới cũng không có quan hệ quá lớn. Ai, đi, nên tham gia trận thứ nhì so tài. Cố Thanh Phong đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó liền chạy thẳng tới diễn võ trường. Diễn võ trường vẫn biển người tấp nập, hơn nữa lần này rõ ràng so với hôm qua người càng nhiều, thậm chí còn có một ít chính thức hoàng giai trừ ma sứ đến trước quan sát. Cố Thanh Phong nhìn đến nhiều người như vậy, đang buồn bực đâu, đột nhiên trong đám người có người phát hiện Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đến. Cái gì? Ở đâu? Hắn chính là Cố Thanh Phong a. Vậy phía sau hắn có thanh kiếm gỗ kia chính là truyền thuyết bên trong huyền giai linh minh. Hoa, các ngươi nhìn đến một kiếm ánh sáng lộng lẫy, lưu tuyến hình tạo hình, các ngươi có cảm giác hay không đến một cổ điện khí tức huyền ảo phả vào mặt ta? FML. Tình huống gì? Cố Thanh Phong đều kinh động, thì ra như vậy những này đột nhiên nhiều hơn người đều là đến xem mình, hoặc giả nói là đến xem một vương kiếm. Mỗi một người đều như vậy không có kiến thức sao? Một cái huyền cấp linh binh cứ như vậy kích động. Còn cổ điện khí tức huyền ảo? Ngày hôm qua các ngươi không phải là nói như vậy, không phải phá đầu gỗ phiền phức sao? Kỳ thực Cố Thanh Phong cũng không hiểu một cái huyền cấp linh binh giá trị thực sự, linh binh thuộc về tư nguyên khan hiếm, một dạng hoàng giai trừ ma sứ dùng đều vẫn chỉ là phổ thông binh khí, đến huyền giai trừ ma sứ tầng thứ mới có thể hỗn thượng một cái hoàng cấp linh binh. Về phần huyền cấp, tại trấn ma ti bên trong, cũng chỉ những cái kia cao cao tại thượng địa giai trừ ma sứ mới có. Địa cấp linh binh, toàn bộ trấn ma ti bên trong cũng chỉ có một kiện, ngay tại trấn ma ti người đứng đầu, thiên giai trừ ma sứ Lệ Thiên nhận trong tay. Mà thiên giai linh binh đây, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, đồ chơi này liền cùng ái tình mở dạng, đều nghe qua, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua. Cố Thanh Phong thân là một vị kiến tập trừ ma sứ, có một kiện huyền cấp linh minh, cảm giác kia liền thật cùng học sinh tiểu học lái phe ra gì đi lên học mở dạng, sắp thực hấp dẫn ánh mắt. Cố huynh đệ, ta là Ngô Đồng quận một trong tứ đại gia tộc, người của vương gia, muốn mua trong tay ngươi một vương kiếm, giá tiền ngươi tùy tiện mở. Cố huynh đệ, đừng nghe hắn, bán cho ta, vô luận tiểu tử này ra bao nhiêu, ta gấp đôi. Cố huynh đệ, ta không mua, liền muốn xem, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền cấp linh binh, ngươi để cho ta một cái sở là được. Cố Thanh Phong trực tiếp bị đám người bao vây, chọn hắn một hồi buồn nôn, chủ yếu những người này đều là các đại lao gia, từng cái còn đưa tay lên người sở. Cứng rắn, nắm đấm cứng rồi. Đúng lúc này, cũng may chấp sự giải vây, để cho Cố Thanh Phong lên đài tỷ võ, Cố Thanh Phong lúc này mới được giải thoát, vội vàng lên đài. Đối thủ lần này vẫn như cũ một vị thối thể cựu trọng võ giả, Lý Hổ. Lý Hổ thấy Cố Thanh Phong vừa lên đài, liền mặt đầy ngưng trọng nhìn đến hắn, như gặp đại địch. Chủ yếu là nhìn đến Cố Thanh Phong sau lưng một vương kiếm, ánh mắt hết sức kiên kỵ. Lý Hổ biết rõ, huyền cấp linh binh uy lực tuyệt không phải mình có thể chống cự, cho nên mình cơ hội duy nhất chính là tại Cố Thanh Phong còn chưa rút ra một vương kiếm thời điểm, một chiêu giải quyết hắn. Tỷ võ bắt đầu. Hướng theo chấp sự ra lệnh một tiếng, Lý Hổ động. Cả người hắn giống như mãnh hổ một dạng, một câu dư thừa phí lời cũng không có, giống như thi chạy trận đấu nghe thấy người trọng tài tiếng súng tựa như, giơ lên trong tay trường đao, đột nhiên bổ nhào về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong phảng phất bị hắn tốc độ kinh hãi một dạng, căn bản không có kịp phản ứng, thậm chí không muốn đi đưa tay cầm một vương kiếm. Sau một khắc, Lý Hổ đã gần trong gang tấc, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nắm chắc phần thắng nụ cười, đã thủ. Trường đao trong tay đột nhiên hướng về phía Cố Thanh Phong lực chém ra. Chấn ma ti tỷ võ không thể giết người, cho nên Lý Hổ một đao này cũng không có bổ về phía chỗ yếu. Nhưng mà, ngay tại hắn trường đao sắp tiếp xúc được Cố Thanh Phong thời điểm, đột nhiên kinh biến phát sinh. Chỉ thấy Cố Thanh Phong sau lưng còn chưa ra khỏi vỏ một vương kiếm vậy mà như cùng sống, vô số dây leo từ kiếm dâng trào ra, nhanh chóng tại Cố Thanh Phong trước ngực đan dệt thành một bên một thuẫn. Ầm vang, trường đao chém vào một thuẫn bên trên, dẫn đến đốm lửa tung tóe, một thuẫn không bị thương chút nào. Lý Hổ kinh hãi, rút đao liền muốn tại chém nữa, nhưng mà đây một rút đao lại phát hiện, vậy mà không có rút ra, hắn định thần nhìn lại, rốt cuộc nhìn thấy kia một thuẫn bên trên chui ra vô số nhỏ bé như non liễu rút tân một dạng cành cây, những cái kia cành cây đem trường đao kéo chặt lấy. Lý Hổ lại lần nữa phát lực, lại phát hiện căn bản tránh thoát không ngừng những cái kia cành cây, ngược lại những cái kia xanh nhạt cành cây giống như tiểu sa mở dạng, tại trên trường đao vốn lượn đi về phía trước, mắt thấy liền lan ra đến cán đao địa phương. Lý Hổ quả quyết vút đao, nhanh chóng lùi về sau tránh ra cành cây phạm vi công kích. Loẹt xoẹt. Cố Thanh Phong trước người một thuẫn tàn đi, để lộ ra hắn và thiện xấu hổ nụ cười, hắn nhận lấy trường đao đưa về phía Lý Hổ, "Lý huynh, đao của ngươi." Lý Hổ nhìn đến Cố Thanh Phong nụ cười, không có từ trước đến nay tức giận trong lòng, khinh người quá đáng. Hắn đột nhiên gầm thét một tiếng, vậy mà nhất quyền công tới. Cố Thanh Phong vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sau lưng dây leo điên cuồng sinh trưởng, hướng phía Lý Hổ công tới, trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong thật giống như xúc tu quái một dạng. Hơn 10 đầu dây leo quất về phía Lý Hổ chính là lại lỗ mãng, cũng biết đây không phải là quả đấm của mình có thể chống cự, chỉ có thể chạy trối chết. Cố Thanh Phong cũng không nóng nảy, liền dạng này khống chế dây leo, từng bước một áp xúc Lý Hổ không gian, mãi đến đem hắn bước đến bên cạnh lôi đài. "Lý huynh, là bản thân ngươi đi xuống đâu, hay là ta đưa ngươi đi xuống?" Lý Hổ nhìn thoáng qua sau lưng bên cạnh lôi đài, vừa liếc nhìn trước mặt phô thiên cái địa dây leo, cuối cùng không cam lòng hung ác trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong một cái, lập tức nhảy xuống lôi đài. Cố Thanh Phong vui vẻ, đây Lý Hổ vẫn tính tức thời, so với hôm qua Lâm Khiếu mạnh hơn nhiều. "Uy, Lý huynh, đao của ngươi." Cố Thanh Phong vừa nói, liền đem trường đao ném cho dưới đài Lý Hổ, Lý Hổ nhận lấy đao, chắp tay liền đi. "Người chiến thắng, Cố Thanh Phong." Bên cạnh chấp sự hữu khí vô lực nói, hiển nhiên đã sớm dự liệu được kết quả. Chương 22, hủy bỏ sử dụng linh binh tư cách. Đánh xong lôi đài, Cố Thanh Phong lại lần nữa trở lại mình túc xá, bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn hiện tại vẫn còn trong ngày nghỉ, cho nên cũng không trở về trấn ma ngục, hắn cũng không nóng nảy trở về. Nói thật, kiến thức qua Bạch Cốt thượng nhân sau đó, Cố Thanh Phong thật có chút coi thường trấn ma ngục tầng thứ nhất các yêu ma rồi, ngoại trừ hơi nhớ tiểu thi mị bên ngoài. Hắn kim cương thể đã tới điểm giới hạn rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể lại lần nữa tấn cấp. Nhưng mà bằng vào hắn bây giờ nhục thể phong ngự, Cố Thanh Phong không hề cảm thấy chấn ma ngục tầng thứ nhất có thể có cái nào yêu ma để cho mình phá vỡ, cho nên tăng trưởng phòng ngự. Còn không bằng chờ đợi thành hoàng giai trừ ma sứ, đi tầng thứ hai đi dạo. Hơn nữa hệ thống rõ ràng nói, đến lúc nội khí cảnh, yêu ma công kích nữa mình là có thể tăng trưởng nội khí tu vi, cho nên lúc này Cố Thanh Phong hăng hái mười phần. Thối thể tam trọng. Cho lão tử trèo. Không đúng, cho lão tử phá. Tu luyện không năm tháng, chỉ chớp mắt, ba canh giờ đi qua. Cố Thanh Phong cảm thụ được thể nội lại lần nữa tăng trưởng một sợi tóc lớn bằng luồng nhiệt, lọt vào trầm tư. Hắn không khỏi nghĩ tới vừa gia nhập chấn ma thì dẫn hắn nhập môn tiền bối nói cho hắn cố sự. Cực kỳ lâu lúc trước, một cặp sinh đôi, hai người bọn họ đồng thời bắt đầu tu luyện võ đạo, dạy bọn họ sư phó cũng là cùng một người, theo lý thuyết, tư chất một dạng, công pháp một dạng, sư phó cũng như nhau, hai người tốc độ tu luyện chắc tương đồng, nhưng mà sự thật nhưng cũng không phải như thế. Ca ca mỗi ngày tu luyện 8 cái thời gian, đệ đệ mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ, nhưng mà đệ đệ tốc độ tu luyện so với ca ca nhanh hơn. Ca ca không nén nổi nghi hoặc, tiểu đi hỏi sư phó nói cho hắn biết, ngươi mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chính là tu luyện, phải biết, tu luyện ý tứ là lao dật kết hợp. Cắm đầu khổ tu sẽ dẫn đến thân thể mệt mỏi, từ đó rơi xuống tu thấp luyện hiệu suất. Mà đệ đệ của ngươi mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ, còn lại 1 canh giờ hắn chính là dùng để bông lòng tâm tình, hạ hạ cờ trồng chút hoa cái gì. Một giờ này nghỉ ngơi, đủ để cho hắn đem thân tâm điều chỉnh xong, tu luyện hiệu suất từ đầu tới cuối duy trì hiệu quả cao, cho nên ngươi không bằng hắn. Đây chính là giới tu luyện chứ danh 7 một lớn hơn 8 cố sự. Ngụ ý chính là lao giật kết hợp. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong ngã đầu liền ngủ. Khoa học tu luyện, ta phải theo luật thôi. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong lại lần nữa tham gia luận võ. Cố Thanh Phong, ngươi có gan không cần linh minh, dựa vào binh khí sắc bén có cái bản sự gì? Cố Thanh Phong nhìn đến ầm ĩ đối thủ, khoan thai chậm rãi rút ra một vương kiếm. Lời ấy sai rồi, binh khí cũng là thực lực một phần, lẽ nào ngươi về sau đối mặt yêu ma cũng không cần binh khí? Chuyên môn tay không? Ngươi đây là nói bậy, tỷ võ nhào bột mì đối với yêu ma có thể giống nhau sao? Sao không giống nhau? Tỷ võ là vì cái gì? Không phải là vì chọn lựa mạnh hơn người khi hoàng giai trừ ma sứ, cho nên tốt hơn đối phó yêu ma sao? Hôm nay ta nhường ngươi, không dùng binh khí để ngươi thắng, ngày khác ngươi gặp phải yêu ma làm sao bây giờ? Yêu ma có thể để cho đến ngươi sao? Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Vị huynh đài này, nghe ta khuyên một câu, tỷ võ lần này thủy quá sâu, ngươi đem không cầm được, ngoan, mình xuống đài đi. Cố Thanh Phong ngươi cái so sánh, ngươi thắng mà không vẻ vang gì, ngươi chờ ta. Người kia hùng hùng hổ hổ mình nhảy xuống chết rồi. Người chiến thắng, Cố Thanh Phong. Chấp sự mặt không chút thay đổi nói. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong, chúng ta thương lượng, ngươi không cần linh minh, ta cũng không dựa vào tu vi khi dễ ngươi, ta đem tu vi áp chế đến tối thể tam trọng, ngươi ta đường đường chính chính đánh một trận, thế nào? Chẳng có gì đặc sắc. Đi. Cố Thanh Phong ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, ta đi ngươi cái so sánh. Người kia hùng hùng hổ hổ rời khỏi sân khấu. Chúc mừng ngươi, Cố Thanh Phong, bước vào tiền tứ rồi, ngày mai quyết tái. Chấp sự mặt không chút thay đổi nói. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Ngày tiếp theo, bắt đầu tranh tài trước. Một đám người tìm tới Huyền giai trừ ma sứ Hà Phong Hoa. Hà đại nhân, ngài quản Cố Thanh Phong đi. Hà đại nhân, Cố Thanh Phong đây tiểu nhân vô sỉ chính là trắng trợn gian lận a. Đúng vậy à, bằng vào linh binh giành thắng lợi, như vậy trận tỷ võ còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, huyền cấp linh binh tại tay, chính là trên đài xuyên con chó đều có thể thắng. Hà Phong Hoa nhìn đến đám người này, trầm ngâm nói, Cố Thanh Phong quả thật có chút quá phận, ta sẽ liền chuyện này trưng cầu chư vị trọng tài ý kiến, đến lúc đó cho các ngươi trả lời. Tạ Hà đại nhân. Thuộc hạ cảm tạ Hà đại nhân chủ trì công đạo. Hà Phong Hoa đuổi đi đám người này sau đó, liền kêu đến tâm phúc của mình, tại hắn bên thai thì thầm mấy câu. Biết rõ nên làm như thế nào sao? Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Rất nhanh, Hà Phong Hoa tâm phúc tìm được Cố Thanh Phong, đám đông liên danh ngăn chặn chuyện của hắn nói ra. Cố huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Hà đại nhân ý tứ, ngươi lần này xác thực dẫn tới nhiều người tức giận rồi, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý đem một vương kiếm bán cho Hà đại nhân, kia Hà đại nhân liền cho phép ngươi tiếp tục sử dụng một vương kiếm, chờ ngươi thu được hoàng giai trừ ma sứ chi vị sau đó, lại đem một vương kiếm cho Hà đại nhân. Cố huynh đệ ngươi hảo hảo suy tính một chút đi. Chỉ cần ngươi đồng ý bán một vương kiếm, không chỉ có thể đạt được một số tiền lớn, còn có hoàng giai trừ ma sứ chi vị, thậm chí Hà đại nhân thưởng thức. Chỉ khi nào ngươi không đồng ý, kia tỷ võ thời điểm ngươi sẽ bị cấm chỉ sử dụng một vương kiếm, từ đó dừng bước tứ cường, vô duyên hoàng giai trừ ma sứ chi vị, còn có thể chọc Hà đại nhân không vui. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cố huynh đệ mình cân nhắc đi. Phen này uy hiếp dụ dỗ nói thật rất khiến người tâm động, nếu mà Cố Thanh Phong thực lực thật chính là thối thể tam trọng, kia hắn nói không chừng cũng đồng ý. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Thanh Phong không phải. Liên tính không cần một vương kiếm, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thu được đệ nhất. Hơn nữa một vương kiếm cũng không phải phổ thông huyền cấp hạ phẩm linh minh. Làm phiền ngươi trở về nói cho Hà đại nhân, một vương kiếm chính là tổ truyền chi vật, thứ lôi không buôn bán. Người kia nhìn thật sâu Cố Thanh Phong một cái, giống như là nhìn lại một cái cũng không biết thú kẻ đần độn, sau đó liền đi. Cuộc kế tiếp, Cố Thanh Phong thối thể tam trọng, đối chiến Hồ Bán Thanh thối thể cửu trọng. Hướng theo Cố Thanh Phong cùng Hồ Bán Thanh lên đài, dưới đài nghị luận ầm ĩ. Ai, Hồ Bán Thanh đáng tiếc, hắn nguyên bản chính là có hy vọng nhất lấy đệ nhất ứng cử viên một trong, bằng vào thối thể cửu trọng tu vi là có thể lực chạm thiết giáp thì, phần thực lực này đã vô hạn tiếp cận nội khí cảnh rồi. Có thể nói nửa bước nội khí. Đúng vậy a, ai có thể để cho hắn gặp phải Cố Thanh Phong đi. Tỷ võ bắt đầu. Chấp sự ra lệnh một tiếng. Chờ một hồi. Hồ Bán Thanh đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn mọi người tại đây chú ý. Chỉ nghe Hồ Bán Thanh cất cao giọng nói, Hà đại nhân, chư vị trọng tài, thuộc hạ có lời. Nói. Hà Phong Hoa mặt đầy bình tĩnh nhìn Hồ Bán Thanh, thần sắc không nhìn ra vui giận. Ta đại nhân. Đạt được Hà Phong Hoa cho phép sau đó, Hồ Bán Thanh đột nhiên chuyển thân, đưa tay chỉ Cố Thanh Phong nói ra, thuộc hạ muốn nói, Cố Thanh Phong người này bằng vào linh binh sắc bén, trắng trợn xuyên tỷ võ quy tắc chỗ sơ hở, công khai gian lận, khiến người khinh thường, tỷ võ lần này vốn là vì chọn lựa thực lực tối cường, có thể phục chúng người, đảm nhiệm hoàng giai trừ ma sứ. Nhưng Cố Thanh Phong người này, ngoại trừ linh minh, không có chút nào thực lực đáng nói, nó làm người càng là vô liêm sỉ, không thể phục chúng. Cho nên thuộc hạ muốn thỉnh cầu Hà đại nhân, chư vị trọng tài đại nhân, hủy bỏ Cố Thanh Phong sử dụng linh minh tư cách. Vẫn còn so sánh võ một phiến công bằng. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Trong đám người có đã sớm an bài tốt ký thác, đột nhiên lên tiếng la hét, "Được, nói thật hay, ta ủng hộ ngươi." "Đúng." "Nói quá tốt, ta đã sớm coi chừng cơn gió không vừa mắt." Hủy bỏ sử dụng linh binh tư cách. Hủy bỏ tư cách. Trong lúc nhất thời rốt cuộc tinh thần quần chúng phân chấn. Chương 23, thứ lỗi ta nói thẳng, các vị đang ngồi. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, trong tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn rất hiểu nhân tính, biết rõ trong này tuy có người có dụng ý khác, nhưng đại bộ phận người vẫn là không muốn nhìn thấy mình thắng. Bởi vì ghen tị. Bọn hắn ghen tị mình nắm giữ linh binh. Ghen tị mình có thể dựa vào linh binh thu được hoàng giai trừ ma sứ chi vị. Bọn hắn sẽ cho rằng, Cố Thanh Phong ngoại trừ linh binh, cất chó không phải. Được rồi. Hà Phong Hoa ngăn lại mọi người lên án. Cố Thanh Phong, ngươi có lời gì nói? Hà Phong Hoa thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt mang theo trên cao nhìn xuống coi thường chi ý, tựa hồ đang châm chọc Cố Thanh Phong ban đầu không tự lượng sức cự tuyệt mình. Cố Thanh Phong cười, các ngươi đều đã cho ta chỉ có thể dựa vào linh binh mới có thể thắng, nào ngờ, ta chỉ là không muốn quá mức đả kích lòng tin của các ngươi. Dù sao, linh binh tại tay, thua ta, các ngươi còn có thể an ủi mình là thua cho linh binh, nhưng nếu là không có linh binh, các ngươi bại bởi một cái thối thể tam trọng, ta sợ các ngươi không chịu nổi đả kích. Mọi người nghe Cố Thanh Phong cuồng vọng lời nói, cảm giác đầu tiên chính là Cố Thanh Phong điên. Thối thể cửu trọng bại bởi thối thể tam trọng, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này ý là không cần linh binh cũng có thể thắng. Hắn là không phải dựa vào linh binh chiến thắng mấy vị thối thể cửu trọng, đã cảm thấy bản thân cũng có thể dựa vào thực lực thắng. Không có linh binh ngươi là cái thá gì? Nói khoác mà không biết ngượng. Ai? Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi sống chung, nhưng đổi lấy chính là lạnh lùng cùng trào phúng. Đi, ta không giả, ngả bài, kỳ thực ta đã sớm thối thể cảnh vô địch. Trang diện xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Một giây, hai giây, đột nhiên trong đám người bùng nổ ra một hồi cười to. Ha ha ha, hắn nói cái gì? Hắn nói hắn thối thể cảnh vô địch. Chết cười ta, một cái thối thể tam trọng, tự nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói mình thối thể cảnh vô địch. Vài món thức ăn a, uống tới như vậy. Cố Thanh Phong, chiếu theo ý ngươi, ngươi là đồng ý không cần linh binh sao? Hà Phong Hoa đột nhiên chất vấn nói. Cố Thanh Phong gật đầu một cái nhàn nhạt nói, thứ lỗi ta nói thẳng, các vị đang ngồi, có một cái tính một cái, đều là cặn bã. Không cần linh binh, như thường thắng. Đều là cặn bã, như thường thắng. Cố Thanh Phong cuồng vọng lời nói vang vọng đang lúc mọi người bộ não bên trong, đưa đến vô số người chửi như tắt nước. Một cái thối thể tam trọng người, mang tất cả mọi người đều là cặn bã, bọn hắn làm sao có thể không tức giận? Một ít người thậm chí còn gào thét để cho Hồ Bán Thanh hung hăng cho Cố Thanh Phong tới một cái giáo huấn. Chấp sự thấy tràng diện hơi không khống chế được, không khỏi đứng ra ngăn lại mọi người. An tĩnh, đều an tĩnh, phía dưới tỷ võ bắt đầu. Hồ huynh đệ, đánh hắn. Đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng cặn bã. Đúng, đánh hắn. Hung hăng đánh. Hồ Bán Thanh nhìn đến dưới đài phẫn nộ đám người, trên mặt không khỏi mang theo một vẻ trầm biếm. Cố Thanh Phong xem ra sự cuồng vọng của ngươi khiến mọi người nổi giận a. Cuồng vọng? Ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Hồ Bán Thanh trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, trần thuật sự thật. Đây chẳng phải là mắng ta cũng là cặn bã. Được, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, là miệng của ngươi cứng rắn hay là ta nắm đấm cứng. Hồ Bán Thanh giận quá thành cười. Ồ, nghe nói ngươi am hiểu nhất là đao pháp, làm sao đổi dùng quả đấm? Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Đối phó ngươi, ta sợ dơ bẩn đao của ta, tiếp chiêu đi. Hồ Bán Thanh không nguyện nói nhảm nữa, cánh tay hắn đột nhiên về phía sau tụ lực có lượng, giống như một khối lò xo hung hăng áp xúc đến trình độ lớn nhất. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, lò xo một dạng cánh tay bất thình lình thẳng băng, mang theo cường đại động năng và tiếng xé gió. Quyền trước tới, quyền phong tới trước. Một quyền này chi uy, nên có khai bi toái thạch chi lực. Hồ Bán Thanh hiển nhiên thực sự tức giận, hắn gọi định chủ ý phải đem Cố Thanh Phong đánh gần chết. Đối mặt với uy thế rồi giao một quyền, Cố Thanh Phong khỏe miệng để lộ ra một vệt trào phúng, rốt cuộc không tránh không né, ngược lại lưỡng ngực. Tìm chết. Hồ Bán Thanh trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn không quan tâm Cố Thanh Phong có bài tẩy gì có thể khinh thường như vậy, hắn chỉ biết là, thối thể cảnh bên trong, không người nào có thể không làm phòng ngự đón đỡ hắn một quyền. Không có ai. Mọi người phảng phất đã thấy Cố Thanh Phong bị một quyền đánh bay, đổ máu tại chỗ cảnh tượng. Một giây kế tiếp, Hồ Bán Thanh nắm đấm hung hăng khắc ở Cố Thanh Phong ngực. Phanh. Một tiếng vang ầm ầm chấn động toàn trường. Tiếp theo kèm theo thanh âm gãy xương và âm thanh thảm thiết. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hồ Bán Thanh trong miệng phát ra. Tà tay. Tà tay. Một màn như thế, trực tiếp toàn trường kinh ngạc. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, chỉ cảm giác mình tựa hồ sinh ra ảo giác. Tiếng kia thế thật lớn một quyền, Cố Thanh Phong vậy mà dùng lồng ngực miễn cưỡng tiếp, lại thân thể vẫn không nhúc nhích, không bị thương chút nào. Trái lại Hồ Bán Thanh, như cùng chết sao một dạng, ôm lấy tay phải kêu thảm thiết. Làm sao có thể? Hà Phong Hoa nhảy vọt lên cao một hồi từ trên ghế trọng tài đứng lên, thần sắc khiếp sợ nhìn đến trận bên trong. Kiến thức rộng hắn bất thình lình nhìn thấy Cố Thanh Phong nơi ngực tản ra màu vàng đen quang mang, thân hình bị chấn. Bật thốt lên, Thiết Bố Sam đại thành. Một khắc này Hà Phong Hoa chỉ cảm giác mình thông thường bị khiêu chiến, Thiết Bố Sam loại này đứng đầy đường công pháp hắn tự nhiên biết rõ, thậm chí hắn khi còn trẻ thời điểm còn tu luyện qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiểu rất rõ Thiết Bố Sam rồi, đây chính là một môn phí sức không có kết quả tốt khổ công, không có mấy thập niên khổ tu, căn bản là không có cách đại thành. Mà Thiết Bố Sam đại thành tiêu chí chính là kia màu vàng đen quang mang. Có thể Cố Thanh Phong mới bao lớn? Thiếu niên mười mấy tuổi lang mà thôi, liền tính đem trong bụng mẹ 10 tháng tính cả, cũng không khả năng đem Thiết Bố Sam tu luyện đến đại thành. Lẽ nào thế gian này thật có tu luyện ngoại công thiên tài? Dưới đài mọi người cũng giống như nước sôi nấu sôi một dạng, thoáng cái sôi trào. Trước mắt một màn này quá mức khiêu chiến bọn hắn nhận thức. Điều này sao có thể? Cố Thanh Phong chính là thối thể tam trọng. Tam trọng a? Hắn vậy mà có thể đón đỡ thối thể cửu trọng một quyền, còn đem nắm đấm đánh gãy. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lão thiên gia a, đến cùng ai mới là thối thể tam trọng, ai là thối thể cửu trọng a? Có phải hay không làm được sao? Một chút khoảng cách ghế trọng tài gần quần chúng nghe được Hà Phong Hoa chính là lời nói, lại nhìn một cái Cố Thanh Phong lực thanh kim chi sắc, nhất thời bừng tỉnh. Đây Cố Thanh Phong vậy mà đem Thiết Bố Sam tu luyện đến đại thành, thật bất khả tư nghị. Cái gì? Thiết Bố Sam đại thành? Chẳng trách hắn có thể ngạnh kháng Hồ Bán Thanh một quyền, hẳn là Thiết Bố Sam đại thành. Đây Thiết Bố Sam mạnh như vậy sao? Vậy mà có thể khiến người ta càng lục cấp khiêu chiến. Không được, ta trở về cũng muốn tu luyện. Mạnh mẽ cái rắm, Thiết Bố Sam ta luyện qua, chính là một môn khổ công, hoàn toàn hết sức công phu, không có vài chục năm không thể nào đại thành. Vậy vì sao Cố Thanh Phong luyện thành? Người đây hỏi ta đi hỏi ai đây? Trên đài, Cố Thanh Phong không để ý đến dưới đài khiếp sợ mọi người, mà là bình tĩnh nhìn không ngừng gào thảm Hồ Bán Thanh, nhàn nhạt nói, tuyệt vọng sao? Hồ Bán Thanh sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, run run nói, không thể nào, không thể nào. Ngươi chỉ là thối thể tam trọng, ngươi vì sao cứng như thế? Thiết Bố Sam đại thành mà thôi, muốn học không? ta dạy cho ngươi a. Cố Thanh Phong cũng không có vận dụng mình kim cương thể, bởi vì quả thực không cần, chỉ bằng vào đại thành thiết bố sam, thối thể cảnh tiểu không khả năng có người phá vỡ. Đáng ghét, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Hồ Bán Thanh cố nén đau đớn, vậy mà dùng tay trái rút ra bên hông trường đao. Chương 24, nếu không vẫn là để cho hắn dùng linh binh đi. Ngươi cứng rắn đi nữa, còn có thể cứng hơn đao của lão tử. Hồ Bán Thanh giống giận, chịu chết đi. Ngũ hổ đoạn môn đao. Hắn gầm thét, trong miệng rốt cuộc phát ra một tiếng thật giống như hổ gầm thét to, trường đao trong tay bị hắn múa hổ hổ sinh phong, hiển nhiên ngũ hổ đoạn môn đao đã được trong đó ba vị. Cố Thanh Phong nhìn đến giống như thú bị nhốt Hồ Bán Thanh, lắc lắc đầu, không tự lượng sức. Nói xong, hắn đưa ra bàn tay trắng đoán, rốt cuộc định dùng tay đi đón ngũ hổ đoạn môn đao. Kỳ thực chủ yếu là Cố Thanh Phong sợ y phục bị phá vỡ, cho nên mới lấy tay đi đón. Trắng đoán bàn tay thon dài tiến lên đón bá đạo mãnh liệt một đao. Đâm. Một đạo rợn người kim loại vang lên âm thanh từ Cố Thanh Phong trong bàn tay vang dội. Hồ Bán Thanh trường đao lại bị Cố Thanh Phong bàn tay xinh xinh vút ra đốm lửa tung tóe con. Lập tức, chỉ thấy Cố Thanh Phong đơn thủ phát lực, nhẹ nhàng gập lại. Cong. Hồ Bán Thanh trường đao theo tiếng mà đứt. Hồ Bán Thanh sững sờ nhìn đến trong tay cắt thành hai khúc trường đao, bởi vì quá mức chấn động, rốt cuộc quên mất tay phải đau đớn. Không chỉ Hồ Bán Thanh chấn động, lúc này dưới đài quần chúng cũng là mười phần chấn động, mỗi người đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn đến trên đài ngạo nghễ mà đứng Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người trên quảng trường rốt cuộc yên lặng như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Biết được trên là sao? Cố Thanh Phong thanh âm bình tĩnh vang vọng toàn trường. Hồ Bán Thanh sững sờ nhìn đến Cố Thanh Phong, há miệng muốn phản bác, nhưng hắn lúc này đầu óc trống rỗng, cũng không nói gì đi ra. Ta vốn không muốn dùng thực lực chân chính, chính là sợ đả kích lòng tin của các ngươi, hiện tại lại đảo ngược, ngươi bị một vị thối thể tam trọng võ giả đánh bại, vẫn là tay không, xin hỏi ngươi còn có thể tìm cái gì mượn cớ an ủi mình? Ai, như vậy hiện tại là bản thân ngươi đi xuống, hay là ta giúp ngươi? Hồ Bán Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, bộc phát dữ tợn. Ta không có thua, ngươi chẳng qua chỉ là thân thể cứng rắn mà thôi, muốn thắng ta còn kém. Hồ Bán Thanh chính là lời nói im bặt mà dừng, bởi vì Cố Thanh Phong lắc người một cái liền đi tới trước người của hắn, một cái đại thủ chộp vào trên mặt của hắn, xuyên thấu qua kẽ ngón tay. Hồ Bán Thanh nhìn đến Cố Thanh Phong bình tĩnh con người, không có từ đâu tới một hồi lòng rung động. Hắn tựa hồ đang còn muốn nói gì, nhưng mà một giây kế tiếp, Cố Thanh Phong bàn tay bỗng phát lực. Hồ Bán Thanh thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Phanh. Hắn bị Cố Thanh Phong hung hăng ép đến tại mà. Nhận thua không? Không. Ẩm. Cố Thanh Phong lại lần nữa phát lực, Hồ Bán Thanh đầu hung hăng va chạm mặt đất, mặt của hắn đã vặn vẹo biến dạng, mặt đất cũng bị miễn cưỡng nhấn ra một cái hố cạn. Nhận thua không? Hồ Bán Thanh lúc này đã có chút ý thức mơ hồ, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu tươi, nghe Cố Thanh Phong không mang theo tình cảm ba động lời nói, hắn triệt để sợ. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp cặp mắt liếc một cái, ngất đi. Cố Thanh Phong buông lỏng tay ra, chậm rãi đứng dậy, toàn trường yên lặng như tờ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mặt đầy khiếp sợ chấp sự, nhàn nhạt nói, "Chấp sự đại nhân, tuyên bố kết quả đi." Chấp sự lúc này mới kịp phản ứng, vội vã chạy lên đài kiểm tra Hồ Bán Thanh thương thế, phát hiện chỉ là hôn mê, lúc này mới yên lòng. Người chiến thắng, Cố Thanh Phong. Không có hoan hô, không có tiếng vỗ tay, có chỉ là một đôi kính sợ, phức tạp đôi mắt. Lần này, không còn có một người dám lại nói Cố Thanh Phong thắng mà không vẻ vang gì. Thậm chí bọn hắn nhìn lại qua Hồ Bán Thanh thảm trạng, Cố Thanh Phong hung tàn sau đó, bọn hắn còn manh phát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu không, vẫn là để cho hắn dùng linh binh đi. Cố Thanh Phong chậm rãi đi xuống lôi đài, nơi đi qua, quần chúng rối rít né tránh, nhưng vẫn cảm thấy phân ra một con đường để cho hắn thông qua. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt, giống như nhìn một cái hung thú hình người. Đợi Cố Thanh Phong triệt để đi xa, trong đám người lúc này mới bắt đầu rồi khe khẽ bàn luận. Quá, quá mạnh mẽ. Hắn thật sự là thối thể tam trọng sao? Ban nãy ta không ít mắng hắn sẽ không nhớ thủ đi. Chỉ có Hà Phong Hoa mặt đầy lo lắng nhìn đến Cố Thanh Phong rời đi thân ảnh, đăm chiêu. Trang diện hòa hoãn một hồi lâu, chấp sự mới bắt đầu dưới sự chủ trì một đợt trận đấu. Lần này đối chiến hai người, một người là cùng Hồ Bán Thanh cùng nổi danh Bạch Mã Minh, một người khác chính là một vị không quá nổi danh tối thể cựu trọng võ giả. Hai người chiến đấu vẫn tính đặc sắc, nhưng mà mọi người lại thấy không hứng thú lắm, thậm chí còn có người thảo luận lại bên trên một trận đấu. Cuối cùng, tỷ võ kết quả không ra ngoài dự liệu, Bạch Mã Minh thắng được. Kỳ thực đang lúc mọi người trong dự liệu, tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, có hy vọng nhất thu được đệ nhất, chính là Hồ Bán Thanh cùng Bạch Mã Minh hai người. Hai người này cơ bản đều là một cái chân bước vào nội khí cảnh, thậm chí nói riêng về thực lực, hai người này đều không kém gì tân tấn nội khí cảnh cường giả. Nhưng mà, ai biết nửa đường giết ra Cố Thanh Phong quái thai này. Bạch Mã Minh tuy rằng giành được trận đấu, nhưng mà hắn không chút nào không cao hứng nổi, bởi vì hắn nhìn Cố Thanh Phong tỷ võ. Sâu trong nội tâm ẩn chứa thâm sâu tuyệt vọng, hắn nhìn trong tay mình Bạch Mã lượng ngân thương, không khỏi hoài nghi, thương của mình có thể đâm rách Cố Thanh Phong một lớp ra sao. Ban đêm, Hà Phong Hoa tìm tới Bạch Mã Minh. Bạch Mã Minh, ngày mai tỷ võ ngươi có lòng tin thắng Cố Thanh Phong sao? Bạch Mã Minh lắc lắc đầu, hiển nhiên có chút ủ rũ cúi đầu. Thương người, trọng tâm nhất khí, ý tứ chính là gia thương chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không thể mang theo phân nửa do dự nhút nhát. Nhưng bây giờ, Bạch Mã Minh tâm khí không có, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không khả năng đâm rách Cố Thanh Phong thiết bố sam. Cảnh giới đại thành thiết bố sam đã có thể ngạnh kháng một dạng nội khí cảnh võ giả, hắn Bạch Mã Minh mặc dù là nửa bước nội khí, nhưng cuối cùng còn kém nửa bước. Hà Phong Hoa đột nhiên lấy ra một thanh trường thương, đưa cho Bạch Mã Minh. Vậy cộng thêm nó đây. Bạch Mã Minh nhận lấy trường thương, định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Đây là linh minh. Hà Phong Hoa vớt râu một cái mỉm cười nói, không tệ, thương này tên là Triệu Phượng, chính là bản quan năm xưa cơ duyên xảo hợp được hoàng cấp hạ phẩm linh minh. Hà đại nhân đây là ý gì? Ha ha, kia Cố Thanh Phong làm người ngang bướng hung ác, hắn nếu làm hoàng giai trừ ma sứ, có quan chức, ở tại bách tính mà nói tuyệt không phải việc tiện, cho nên bản quan đặc biệt đến giúp ngươi một tay. Hắn đối với phòng ngự của mình rất tự tin, nhưng mà chỉ là đại thành thiết bố sam làm sao có thể ngăn cản linh binh sắc bén. Ngày mai ngươi chỉ cần nắm giữ thương này đối chiến, kia Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ hôm nay ngày mở dạng, toàn dựa vào thân thể đó đỡ, đến lúc đó, đánh bất ngờ phía dưới, nhất định có thể một chiêu chế địch. Bạch Mã Minh nghe vậy trở nên kích động, hắn vốn là đã tuyệt vọng, ai biết xoay chuyển tình thế, lần này không chỉ hoàng giai trừ ma sứ trong tầm mắt, thậm chí còn có thể được Hà đại nhân thưởng thức. Nhưng mà hắn nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đại nhân, tỷ võ lần này không phải đã cấm chỉ sử dụng linh binh sao? Vậy ta cái này há chẳng phải là công khai phạm quy? Hà Phong Hoa lắc lắc đầu, ai nói lần này tỷ võ cấm chỉ sử dụng linh binh sao? Chỉ là cấm chỉ Cố Thanh Phong sử dụng linh binh mà thôi, và lại nói, đây là Cố Thanh Phong chính miệng đáp ứng nói không biết dùng linh binh, nhốt ngươi Bạch Mã Minh chuyện gì? Bạch Mã Minh ngạc nhiên, trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Hắn hiểu được Hà Phong Hoa ý tứ, chính là muốn cho mình dở trò lừa bịp, ngược lại hắn là trọng tài, chỉ cần hắn đồng ý, tỷ võ là có thể tiến hành thuận lợi, chỉ chính là mình biết gánh vác tiếng xấu rất nhiều mà thôi. Cho nên hắn tại xoắn xuýt, là muốn danh tiếng, vẫn là muốn hoàng giai trừ ma sứ chi vị. Chỉ chốc lát sau, Bạch Mã Minh ánh mắt ngoan lệ xuống. Danh tiếng đáng giá mấy đồng tiền. Chương 25, nhục thân kháng linh binh. Ngày tiếp theo, quyết tái. Diễn võ tràng rộng rãi xung quanh đã đầy ắp người, số người hơn vượt xa trước bất luận cái gì một đợt. Bọn hắn cơ bản đều là đến xem Cố Thanh Phong. Đêm qua Cố Thanh Phong nhất chiến thành danh, bằng vào thối thể tam trọng tu vi nghiền ép thối thể cựu trọng Hồ Bán Thành, cái này ở trấn Ma Ti nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng Cố Thanh Phong trước dựa vào một vương kiếm lũ chiến lũ thắng, cũng rất nổi danh, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếng xấu. Đêm qua trận chiến đó, triệt để đổi mới bọn hắn đối với Cố Thanh Phong nhận thức. Nguyên lai, cho dù không có huyền cấp linh binh, hắn một dạng có thể thắng. Cái này cũng có chút kinh khủng, võ giả tầm thường, có thể càng nhất cấp khiêu chiến, liền có thể xưng là thiên tài, vượt hai cấp chính là tuyệt thế thiên tài. Kia càng lục cấp đây, đây cũng không phải là tuyệt thế thiên tài có thể hình dung, nhất định chính là yêu nghiệt. Chính cống yêu nghiệt. Toàn bộ trấn Ma Ti trên lịch sử, không, toàn bộ vương triều Đại Viêm trên lịch sử đều không có ra khỏi dạng này một vị yêu nghiệt. Không ít người bởi vì nhìn rồi Cố Thanh Phong thì võ, đổi mới đối với thiết bố sam nhận thức, dẫn đến tại trấn Ma Ti bên trong nhấc lên một hồi tu luyện thiết bố sam cùng chiều. Hiện tại đi tàng thư các đã không mượn được thiết bố sam rồi, bởi vì đều bị đoạt hết. Thậm chí còn có bởi vì tu luyện thiết bố sam, rốt cuộc hoa giá cao đi bên ngoài mua sam bi tịch. Đến, Cố Thanh Phong đến. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô, mọi người nhất thời theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa đi tới nhất vị diện mang mỉm cười ánh mặt trời thiếu niên, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chậm rãi hướng về lôi đài đi tới, đám người nhưng vẫn thấy bảo ra một con đường, rối rít tránh lui. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, đó là nhìn cường giả ánh mắt. Hiển nhiên ngày hôm qua Cố Thanh Phong đối đãi Hồ Bán Thanh hung tàn lên tác dụng không nhỏ. Lúc này, Bạch Mã Minh cũng xuất hiện giữa sân, chỉ là nguyên bản đi tại chỗ đó đều là tiêu điểm hắn, lúc này lại không có người hỏi thăm, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Cố Thanh Phong trên thân. Bạch Mã Minh trong ánh mắt thoáng qua một vẻ ghen ghét, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trường thương trong tay bên trên thì, trong tâm lại không khỏi lòng tin đại tăng. Sẽ để cho ngươi lại đắc ý đây một hồi đi, nhìn cuối cùng ai biết cười đến cuối cùng. Song Phương lên đài đứng lại, chấp sự không có thừa thãi phí lời, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Cố Thanh Phong đứng tại chỗ chưa nhúc đích, mà là cười tủm tỉm nhìn đến Bạch Mã Minh nói, "Bạch huynh, ngươi là muốn đi xong quy trình lại nhận thua, hay là trực tiếp nhận thua đây?" Bạch Mã Minh trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, lạnh giọng nói, "Cố Thanh Phong, ngươi đừng càng rỡ. Ta biết ngươi tự nhận phòng ngự vô song, nhưng ta Bạch Mã Minh cũng không phải ăn chay. Ta có một thức tự tạo ra thương pháp, uy lực kinh người không có gì không phá, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một thương này, ta liền nhận thua như thế nào?" Cố Thanh Phong sao cũng được nhún vai một cái, xem ra ngươi chính là muốn đi quy trình, đi, đến đây đi. Vừa nói, Cố Thanh Phong kéo ra trước ngực y phục, để lộ ra trắng non tráng kiện bắp thịt ngực, nhắm trúng một ít nữ trừ ma sứ mắc cỡ che lên rồi con mắt, chỉ đành phải từ trong kẽ tay nhìn người. Hướng về tại đây đâm, ta sợ ngươi phá vỡ quần áo của ta. Bạch Mã Minh thấy Cố Thanh Phong khinh thường như vậy, trên mặt nộ khí dồi dào, phản phất bị vũ nhục, nhưng kỳ thật tâm lý lại hồi hộp. Hết thảy đều thế nào Phong Hoa Hà đại nhân đoán, đây Cố Thanh Phong đối với mình thiết bố sam cực kỳ tự tin, căn bản sẽ không làm bất luận cái gì phản kích, ngược lại mặc trò công kích. Sau đó chỉ cần đánh bất ngờ sử dụng hoàng cấp hạ phẩm linh minh triệu phượng, liền có thể tùy tiện đâm rách hắn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, sau đó chính là đảm nhiệm hoàng giai trừ ma sứ, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Bạch Mã Minh càng nghĩ càng kích động, chỉ cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. "Uy, ngươi không phải có cái gì đặc thù thích đi?" Nhìn chằm chằm lực của ta cơ nhìn hồi lâu cũng không đâm, còn mặt đầy kích động. Cố Thanh Phong nhìn đến Bạch Mã Minh tâm lý một hồi buồn nôn, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị làm bẩn. "Ngươi đánh rắm?" Bạch Mã Minh phục hồi tinh thần lại, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn thêm chút nữa dưới đài quần chúng nhìn mình kỳ quái ánh mắt, trong tâm càng là lên cơn giận dữ. Hơn nữa nữ con chúng, quả thực đều muốn cặp mắt sáng lên. Cảm giác trên mặt mang không được Bạch Mã Minh, đột nhiên rút ra trường thương, kéo rồi một tay xinh đẹp thương hoa, lập tức ngón tay sung Cố Thanh Phong lộ ở bên ngoài bắp thịt ngực, gầm lên giận dữ. "Thiếp ta kinh lôi nhất thương." Bèo. Đó là trường thương phá vỡ không khí vang lên sắc bén tiếng xé gió. Một thương này, vừa nhanh vừa chuẩn vướng ngoan. Khi thật là một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Đưa đến dưới đài mọi người từng trận kinh hô, tuy rằng bọn hắn không cho rằng Bạch Mã Minh có thể thắng, nhưng không trở ngại bọn hắn bội phục Bạch Mã Minh thương pháp. Cố Thanh Phong nhìn đến một súng cũng là âm thầm gật đầu, không hổ là Bạch Mã Lượng ngân thương truyền nhân, thở nhỏ luyện thương, quả thật có mấy lần, không phải ngân thương đèn tây đầu, nhưng chung quy cùng Hồ Bán Thanh là một cấp độ mà thôi, nhớ phá thiết bố sam. Nói vớ vẩn. Dưới đài không ít thực lực không tệ quần chúng cũng nhìn ra cái vấn đề này, Bạch Mã Minh thương pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy cùng Hồ Bán Thanh đao 8 lạng nửa cân, căn bản không làm gì được Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cùng Bạch Mã Minh giữa vài chục bước khoảng cách, tại một thương này dưới sự dẫn động, thoáng qua rồi biến mất. Mắt thấy trường thương liền muốn đâm trúng Cố Thanh Phong. Đột nhiên, Bạch Mã Minh trường thương đột nhiên run lên, vậy mà ánh quang nổi dậy. Rực rỡ màu lửa đỏ ánh quang từ trên thân thương bung ra. Đây kinh sợ biến để cho mọi người trong nháy mắt kinh hô. Linh Minh, hèn hạ. Đám khán giả nhất thời vỡ tổ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại giới hạn Cố Thanh Phong sử dụng linh binh dưới tình huống, Bạch Mã Minh vậy mà dùng linh binh. Trên ghế trọng tài một ít hoàng giai trừ ma sứ lúc này đã nhíu mày, tựa hồ muốn ngăn lại, nhưng thương đã gần kề thân, không còn kịp rồi. Bạch Mã Minh trên thân thương rực rỡ hồng quang phảng phất bản chất, rốt cuộc mơ hồ ngưng tụ thành một cái màu lửa đỏ chim khổng lồ bộ dáng, mũi thương thật giống như thành miệng chim, hung hăng mổ về Cố Thanh Phong lực. Sau một khắc, Cố Thanh Phong thân hình hoàn toàn bị hỏa diễm cự điểu thôn phệ. Bạch Mã Minh cười ác độc đã bừng bừng trên mặt. Cuối cùng là ta thắng. Keng. Một tiếng kịch liệt trong trẹo kim loại vang lên tiếng vang triệt toàn trường. Bạch Mã Minh cảm thụ được không phải tiến thêm trường thương, sắc mặt đông cứng đờ. Đợi ánh lửa tàn đi, để lộ ra Cố Thanh Phong không phát hiện chút tổn hao nào, tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt. Bạch Mã Minh mặt đầy không thể tin nhìn đến Cố Thanh Phong bắp thịt ngực, trường thương của mình liền lặng lặng đổi ở phía trên, liền lớp da mảng đều không có gai phá. Không thể nào. Bạch Mã Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta đây chính là linh binh a. Thân thể của ngươi làm sao có thể so sánh linh binh còn cứng rắn. Cùng lúc đó, cuồng hô không thể nào còn có Hà Phong Hoa, hắn giờ phút này lại cũng không kèm được khuôn mặt, nội tâm cũng chấn. Dù là thân là huyền giai trừ ma sứ chân khí cảnh cường giả hắn, cũng không cách nào dùng thân thể đón đỡ linh binh nhất kích, chỉ có thể dựa vào chân khí ngăn cản. Có thể Cố Thanh Phong cư nhiên có thể bằng vào nhục thể ngạnh kháng linh binh. Đây là cái quái vật gì? Như thế chuyển biến để cho xem cuộc chiến mọi người cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn vốn là muốn mắng chửi Bạch Mã Minh hèn hạ vô sỉ, có thể thoáng qua liền bị Cố Thanh Phong ngạnh kháng linh binh một kích sự thật rung động đầu óc trống rỗng. Loại cảm giác này đặt vào xã hội hiện đại, liền giống với ngươi thấy một người bị một súng con, kết quả lại không bị thương chút nào đó. Linh binh căn cứ vào võ giả, thật giống như người hiện đại đối với thương cảm giác. Nguyên lai đây chính là ngươi cái gọi là tự tạo ra thương pháp a. Cầm lấy linh binh, liền tính tự tạo. Ngươi cũng thật là một cái nhân tài. Cố Thanh Phong giống nhau trước cười tủm tỉm nói, chỉ là trong tiếng cười lại nhiều hơn một tia lanh ý. Chương 26, Hoàng giai trừ ma sứ. Ta không tin. Bạch Mã Minh đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, vậy mà lại lần nữa giơ lên trong tay trường thương. Hỏa diễm chim khổng lồ hư ảnh lần nữa từ trên thân thương ngưng tụ, mang theo lửa rừng hừng hực chi thế, hung hăng đâm vào Cố Thanh Phong lực. Keng. Lại là một tiếng kim loại vang lên âm thanh. Trường thương vẫn không phải tiến thêm. Lần đầu tiên chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người không có cẩn thận nhìn, nhưng đây lần thứ hai, mọi người thấy rõ ràng. Thanh trường thương kia bắn trúng Cố Thanh Phong lực thời điểm, trên lồng ngực của hắn vậy mà bùng nổ ra từng đạo lưu quang màu vàng, mà không phải là trước thanh kim chi sắc. Trong đám người một ít đối ngoại công hữu nghiên cứu võ giả đột nhiên kinh hô. Là kim trung cháo. Loại này kim quang. Kim trung cháo đại thành. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn cư nhiên không chỉ có đem thiết bố sam luyện đến đại thành, cư nhiên còn đã luyện kim trung cháo. Chẳng trách hắn có thể chống đỡ linh minh. Đại thành kim trung cháo gia tăng thành thiết bố sam, để cho hắn nhục thân đủ để sánh ngang hoàng cấp hạ phẩm linh minh rồi. Thế gian này cư nhiên thật sự có tu luyện ngoại công thiên tài. Kim trung cháo cũng là một môn hành luyện công pháp, bất quá so với đứng đầy đường thiết bố sam mạnh hơn một cấp bậc. Nhưng mà luyện khí làm chủ võ đạo giới, liền tính kim trung cháo coi như không tệ, nhưng cuối cùng là đường nhỏ, là đần công phu, hiếm có người sẽ đi tu luyện. Mà kim trung cháo đại thành tiêu chí chính là đây nhức mắt kim quang. Cố Thanh Phong nghe dưới đài người kinh hô, trong tâm âm thầm cao hứng, không muốn đến mình kim cương thể lại bị trở thành kim trung cháo, lần này không cần phí hết tâm tư đi che đậy. Tuy rằng hai người quả thật có chút giống như, nhưng mà kim cương thể lực phòng ngự chính là vượt xa kim trung cháo. Nếu như nói đại thành thiết bố sam có thể bên trong phòng ngự khí cảnh võ giả công kích, kia kim trung cháo chính là đối ứng chân khí cảnh võ giả, kim cương thể còn muốn càng cao, đối ứng cương khí cảnh. Kim cương thể loại này dựa vào hệ thống lấy được thể chất căn bản là không có cách giải thích, nhưng kim trung cháo lại bất đồng, ai cũng có thể luyện. Về phần ngươi vì sao không luyện được, đó chính là bản thân ngươi vấn đề. Hỗn đản. Bạch Mã Minh giống như bị điên, ta đây chính là linh binh. Linh binh a. Bạch Mã Minh tựa như nổi điên một súng đâm Cố Thanh Phong lực, len keng rèn sắt âm thanh không ngừng vang vọng. Nhưng mà mỗi đâm một súng, Bạch Mã Minh sắc mặt liền tái nhợt một phần, bởi vì Cố Thanh Phong lực chân bóng, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Đâm ta đâm sảng khoái không? Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói, chỉ là lời này vừa nói ra, luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm a con. Bạch Mã Minh nhìn đến nắm chắc phần thắng Cố Thanh Phong, triệt để tỉnh ngộ. Nhất định là ngực của ngươi có vấn đề. Ta chuyển sang nơi khác đâm. Vừa nói, Bạch Mã Minh giơ lên trường thương liền hướng Cố Thanh Phong bụng thập tới. Hỏa diễm cự điểu lại lần nữa ngưng tụ, để kêu hướng về Cố Thanh Phong bụng. Cố Thanh Phong thấy vậy nhất thời giận dữ, một mực chưa từng xuất thủ hắn động. Một cái hiện lên kim quang tay phải đột nhiên đưa ra, một cái liền gắt gao chộp vào hỏa diễm chim khổng lồ trên cổ. Hỏa diễm chim khổng lồ hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra trường thương nguyên bản diện mạo, mà Cố Thanh Phong tay đang chộp vào trên mũi thương. Trường thương bị bắt, không phải tiến thêm thời điểm, Bạch Mã Minh rốt cuộc toát ra điên cuồng vẻ mừng rỡ. Ta bên ngay, ta bên ngay. Quả nhiên là ngực của ngươi có vấn đề. Chẳng trách ngươi để cho ta đâm ngươi ngực, không để cho đâm bụng. Cố Thanh Phong càng nghe càng nộ, trực tiếp một cái tát mạnh quả tới. Bắt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lớn vang vọng toàn trường, Bạch Mã Minh trực tiếp bị tát bay hai quả giam cấm. Có vấn đề con mẹ nó. Lao tử tỷ võ trước có phải hay không cùng ngươi nói, chẳng khác nào phá vỡ lao tử y phục, ngươi muốn làm gì? Lao tử y phục rất đắt có biết hay không? Nghe được câu này, Bạch Mã Minh trong nháy mắt tan vỡ, nguyên lai đối phương không để cho đâm bụng là bởi vì sợ phá vỡ y phục. Nguyên lai mình cho dù cầm trong tay linh binh cũng đâm không phá da của hắn. Vậy mình vứt bỏ danh tiếng vì rốt cuộc là cái gì? Lan con mẹ nó đi thôi. Cố Thanh Phong trực tiếp đạp một cái tại Bạch Mã Minh trên bụng của. Phanh. Bạch Mã Minh tại Cố Thanh Phong cự lực phía dưới, hung hăng bay ngược ra ngoài. Trong quá trình bay, trong miệng còn phun huyết thủy, có điểm giống ống phun khói máy bay. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Cố Thanh Phong trong tay còn nắm chuôi này linh binh trường thương. Nói thật, hắn rất muốn làm của riêng, nhưng mà công khai cướp đoạt tài sản người khác, tại trấn Ma Ti là không cho phép. Sau đó chỉ thấy Cố Thanh Phong đơn thủ cầm thương, làm ra ném cây giáo hình, đem linh binh trường thương hướng phương xa như vậy quăng ra. Bèo. Trường thương phá vỡ không khí biến mất tại trong mắt của mọi người. Lão tử không thể làm của riêng, vậy liền cho ngươi ném, tự mình đi nhặt đi. Bất quá lúc này Bạch Mã Minh không có cách nào nhặt được, bởi vì hắn đã hôn mê. Nhìn thấy một màn này, Huyền giai trừ ma sứ Hà Phong Hoa, lúc này cũng không ngồi yên nữa, bởi vì kia linh binh là hắn đó à. Nhưng hắn hiện tại lại không dám đi nhặt, một khi nhặt được, há chẳng phải là có nghĩa là sự tình bại lộ. Hoàng chấp sự, nhanh chóng tuyên bố tỷ võ kết quả đi. Hà Phong Hoa vội vàng thúc giục. Hoàng chấp sự lúc này mới kịp phản ứng, vội vã lên đài tuyên bố kết quả. Lần này tỷ võ người thắng sau cùng, Cố Thanh Phong. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Hiển nhiên Cố Thanh Phong đánh bại Bạch Mã Minh tên tiểu nhân hèn hạ này vẫn là rất được dân tâm. Tuy rằng Cố Thanh Phong mới bắt đầu bị khinh bị chửi rủa, cũng sử dụng linh binh, nhưng hắn cùng Bạch Mã Minh khác nhau, Cố Thanh Phong là quang minh chính đại sử dụng, mà không phải là tập kích. Và lại nói, Cố Thanh Phong thực lực căn bản không cần dựa vào linh binh cũng có thể thắng. Hai người tính chất hoàn toàn bất đồng. Hoàng chấp sự, một hồi liền từ ngươi vì Cố Thanh Phong cấp cho lệnh bài cùng quan trước, bản quan có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Hà Phong Hoa phân phó xong Hoàng chấp sự, nghiêng đầu liền đi. Hắn tuy rằng tâm lý tức giận, nhưng mà quy trình chính là như thế, Cố Thanh Phong thắng, hắn lại làm sao không vui, cũng chỉ có thể để cho Cố Thanh Phong khi hoàng giai trừ ma sứ. Hắn hiện tại gấp nhất chính là mình linh binh Triều Phượng, vốn là một vương kiếm sẽ không có đoạt tới tay, đây nếu là Triều Phượng lại bị người nhặt đi, kia thật là tiền mất tật mang. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn một cái Hà Phong Hoa, thầm nghĩ chẳng lẽ là nội cấp. Đi như thế nào nhanh như vậy? Kỳ thực theo như chương trình hẳn đúng là Hà Phong Hoa chủ trì cuối cùng quy trình, hiện tại chỉ có thể hoàng chấp sự lại lao. Trải qua vài đạo thủ tục dườm già, hoàng chấp sự ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, đem huyền ngư phục, nhạn linh ao, trừ ma lệnh toàn bộ giao cho Cố Thanh Phong. Đến tận đây, Cố Thanh Phong chính thức nắm giữ quan chức, trở thành một tên hoàng giai trừ ma sứ. Huyền ngư phục chính là chính thức trừ ma sứ quan phục, toàn thân màu đen, phẩm chất mềm mại bóng loáng, phía trên có vẽ một đầu đại biểu trừ tà chi ý huyền cá, và một ít thần bí huyền ảo hoa văn, những hoa văn kia là cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự và tị trần trận pháp. Tuy rằng lực phòng ngự không mạnh, nhưng lại gia tăng thật lớn y phục chất lượng, hơn nữa bằng vào tị trần trận pháp, y phục này cũng không cần giặt sạch, 10 phần phương tiện. Nhạn linh đao cũng là chính thức trừ ma sứ phù hợp, mặc dù không phải linh minh, nhưng chất lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định, bách luyện tinh cương chế tạo, phía trên cũng có khắc cỡ nhỏ trận pháp, đối với yêu ma có sẵn nhất định lực sát thương. Trừ ma lệnh, mặt ngoài nhìn qua là một khối đại biểu thân phận lệnh bài, nhưng kỳ thật bên trong cũng có khắc trận pháp, nó có thể bắt yêu ma khí tức tử vong, mỗi khi người nắm giữ giết chết yêu ma thời điểm, trừ ma lệnh liền sẽ ghi chép tin tức, có thể mang kỳ lý giải làm một cái chiến công ghi chép ký. Chương 27, võ kỹ. Tỷ võ tàn đi, hoàng chấp sự mang theo Cố Thanh Phong đi leo nhớ tạo sách, đây đều là cần thiết quy trình. Hoàng giai trừ ma sứ thuộc về vương triều đại viên quan, đương nhiên phải đăng ký tạo sách, báo cáo triều đình, tuyệt không phải ngoài miệng trao tặng đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, quy trình đi hết. Chúc mừng ngươi rồi, Cố đại nhân. Hoàng chấp sự ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng nói. Hắn là Hà Phong Hoa nhất phái người, bằng không Hà Phong Hoa cũng sẽ không để cho hắn chủ trì tỷ võ. Cố Thanh Phong xích mích Hà Phong Hoa sự tình, hoàng chấp sự tự nhiên so với ai đều biết, cho nên cũng không có quá tốt sắc mặt. Cố Thanh Phong đời này lần đầu tiên làm quan, bị têu là đại nhân, chính tại cao hứng, cũng không có quan tâm hoàng chấp sự tâm tư. Cùng vui cùng vui. Đúng rồi hoàng chấp sự, ta nghe nói hoàng giai trừ ma sứ còn giống như có không ít phúc lợi không có phát đâu đi. Không tệ, hoàng giai trừ ma sứ có thể nhận một cái bồi nguyên đan và đi tàng thư các chọn một môn võ kỹ, Cố đại nhân đi theo ta. Hoàng chấp sự liền tính tâm lý lại làm sao không vui, nhưng loại này quy định chế độ vẫn là muốn thực hiện, công khai tham ô, hắn cũng không có gan này. Sau đó, hoàng chấp sự vốn là mang theo Cố Thanh Phong đi tới một chuyến đan phòng, nhận lấy một cái bồi nguyên đan, sau đó lại đi tới tàng thư các. Trước kia Cố Thanh Phong chỉ có tiến qua tàng thư các một tầng, muốn vào tầng 2 căn bản không có cơ hội, lần này mượn chọn một môn võ kỹ cơ hội, hắn thuận lợi vào tầng 2. Tầng 2 cùng một tầng khác nhau chính là, tầng 2 sách so với một tầng giảm rất nhiều, bởi vì tầng 2 sách chân quý hơn, cơ bản đều là võ kỹ bí tịch các loại. Võ kỹ bình thường chỉ có nội khí cảnh võ giả mới có thể tu luyện, cho nên căn bản không đúng thối thể cảnh mở ra. Cố Thanh Phong có thể lấy thối thể tam trọng tu vi trở thành hoàng giai trừ ma sứ, lúc này mới có cơ hội đi lên học tập võ kỹ. Cố đại nhân, ngươi có một giờ chọn một môn võ kỹ, một canh giờ đến nhất thiết phải đi ra, đây là quy định. Được. Cố Thanh Phong gật đầu một cái liền muốn bắt đầu hành động, nhưng lúc này hoàng chấp sự lại gọi lại hắn. Ta phải nói, Cố đại nhân ngươi tùy ý chọn chọn là được, bởi vì không đến nội khí cảnh không có nội khí, căn bản là không có cách thi triển võ kỹ, ngươi bây giờ phí hết tâm tư chọn nửa ngày, cũng không biết năm tháng nào mới có thể dùng bên trên. Hoàng chấp sự hiển nhiên không muốn chờ quá lâu, cho nên mới cố ý nói như thế. Đương nhiên, hắn nói cũng là nói thật, không có nội khí dùng không ra võ kỹ, thối thể cảnh chiến đấu phần lớn đều là lấy chiêu thức làm chủ. Cố Thanh Phong tự nhiên cũng biết một điểm này, bao gồm hồ bán thanh ngũ hổ đoạn môn đao, bạch mã minh bạch mã lượng ngân thương kỳ thực đều là chiêu thức, mà không phải là võ kỹ. Vốn lấy Cố Thanh Phong nhạn qua nhổ lông tác phong, liền tính không cần, cũng phải chọn lựa một môn tốt nhất võ kỹ, dạng này mới không thua thiệt. Cố Thanh Phong bước vào tàng thư các tầng 2, bắt đầu chọn. Hắn trước tiên gần đây cầm lên một bản liền bắt đầu là xem. Hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ Bát Hoang Trưởng. Lấy tung hoành Bát Hoang chi ý, trưởng pháp đại khai đại hợp, cương mãnh dị thường, luyện đến đại thành có thể khai sơn phái thạch. Yếu. Nhìn hai lần, Cố Thanh Phong liền đem nó buông xuống, đi vào trong mấy bước, lại cầm lên một bản hoàng cấp vũ khí trung phẩm đãng ma quyền, chuyên vị sát phạt yêu ma sáng tạo, quyền ý nổ tung dương cương, một quyền tận diệt thiên hạ ma. Dựa vào, thật biết thổi nhu phê, không biết còn tưởng rằng là thiên cấp võ kỹ đi. Và lại nói, nếu có thể một quyền đem yêu ma đánh chết, ai cho lão tử cung cấp thuộc tính a? Hoàng cấp vũ khí trung phẩm vô ảnh kiếm, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ liệt dương trảm, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ phá ma chỉ, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Cố Thanh Phong lật nửa ngày cũng không có tìm ra một bản hài lòng. Rốt cuộc hắn đi tới tận cùng bên trong kệ sách, cái giá sách bên trên chỉ để lác đác ba quyển võ kỹ. Kệ sách bên cạnh treo một cái thẻ gỗ, trên đó viết huyền cấp võ kỹ bốn chữ lớn. Cố Thanh Phong vui mừng, lúc này là xem. Đây ba quyển võ kỹ tất cả đều huyền cấp võ kỹ, xem như toàn bộ tầng 2 có chừng huyền cấp võ kỹ. Huyền cấp hạ phẩm võ kỹ vẫn tinh quyền. Nhìn sao băng rơi xuống sáng tạo, quyền giống như sao băng, thế như thiên sụp đổ, nhanh như sấm sét. Huyền cấp hạ phẩm võ kỹ vạn tự ấn. Phật môn sáng tạo, huy hoàng đại khí, trang nghiêm bảo tường, chư tà tránh lui, yêu ma khắc tinh. Huyền cấp vũ kỹ trung phẩm nhất tự phần dương kiếm. Vô danh kiếm khách sáng tạo, tụ thái dương hỏa khí, cháy bản thân huyết mạch, đốt mọi thứ chi địch. Đây ba quyển võ kỹ nhìn Cố Thanh Phong là một cái so sánh một cái nóng mắt, hắn rất muốn đều muốn, nhưng lại chỉ có thể chọn một vốn, lần sau lại nghĩ chọn, cần dựa vào làm nhiệm vụ tích lũy chiến công mới có thể đổi lấy. Cố Thanh Phong tỉ mỉ chọn đây ba quyển, đầu tiên vạn tự ấn loại bỏ, tuy rằng nó có thể đối với người cũng có thể đối với yêu ma, nhưng mà chủ yếu là khắc yêu ma. Cố Thanh Phong trùng hợp không nhất cần chính là khắc chế yêu ma chi pháp. Sau đó là vẫn tinh quyền cũng loại bỏ, quyền pháp này uy lực không tệ, nhưng mà điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, tưởng muốn đại thành nhất thiết phải tìm một khối vẫn thạch quan sát chân ý, vẫn thạch ở đâu là dễ tìm như vậy. Cho nên Cố Thanh Phong lựa chọn cuối cùng là nhất tự phần dương kiếm. Đây là một bản cực kỳ kiếm pháp võ kỹ, lấy nhân thể tiếp nhận thái dương hỏa khí, ngưng tụ đối địch, có thể nói là không bị thương địch trước tiên tổn thương mình, lại đối với thao túng yêu cầu cực cao, không cẩn thận dễ dàng tự tiêu. Nhưng tất cả những thứ này đối với nắm giữ cực cao thể phách và ngự hỏa thiên phú Cố Thanh Phong lại nói, kiếm pháp này quá thích hợp hắn. Người mang ngự hỏa thiên phú, Cố Thanh Phong lựa chọn tốt nhất chính là hỏa thuộc tính võ kỹ, không chỉ có tu luyện gia tăng, còn có thể uy lực tăng lên gấp bội, mấu chốt nhất là, đây tam môn võ kỹ bên trong, thuộc nhất tự phần dương kiếm uy lực lớn nhất, ai bảo nó là huyền cấp vũ khí trung phẩm đi. Kỳ thực, tại tàng thư các tầng thứ 2 cũng không nên xuất hiện huyền cấp võ kỹ, bởi vì tu vi cảnh giới không đủ, gượng ép tu luyện vũ kỹ cấp cao, thường thường hội thích đắc kỳ phản, sở dĩ sẽ có ba quyển, là có nguyên nhân. Vạn tự ấn là trấn ma ti cao tầng đặc biệt thả, vì chính là để cho cấp thấp trừ ma sứ có thể có được một ít đối phó yêu ma cường lực thủ đoạn, lại vạn tự ấn tuy rằng tu luyện độ khó cao, nhưng dù sao cũng là Phật môn công pháp, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đê giai trừ ma sứ tu luyện nguy hại không lớn. Vẫn tinh quyền là bởi vì cần sao băng, điều kiện tương đối hà khắc, cho nên giá trị cực lớn suy giảm, không thể tiến vào tầng thứ 3. Nhất tự phần dương kiếm liền càng không cần nói, tuy rằng cao quý huyền cấp vũ khí trung phẩm, nhưng tu luyện độ khó lại cao, điều kiện lại hà khắc, còn dễ dàng tự tiêu, tuy rằng uy lực lớn, nhưng giá trị đồng tiền rất thấp, cho nên bị đặt ở tầng thứ 2. Như thế, vừa vặn tiện nghi Cố Thanh Phong. Bất quá, lúc này nói những này đều vì thời thượng sớm, bởi vì không đến nội khí cảnh, không có nội khí, căn bản không thi triển được võ kỹ. Liền giống với cho ngươi súng lục, không cho ngươi viên đạn mở dạng, võ kỹ là súng lục, nội khí chính là viên đạn. Nhưng mà Cố Thanh Phong tại lật nhìn nhất tự phần dương kiếm sau đó, hắn sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ta mặc dù không có nội khí, nhưng mà ta có ngự hỏa thiên phú a. Hơn nữa ta còn có bạch cốt yêu hỏa. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, Cố Thanh Phong toàn thân kích động, nếu quả như thật có thể thành công, vậy mình là có thể nhiều một đạo cản cường lực lá bài tẩy. Cố Thanh Phong nhìn đồng hồ, phát hiện còn có không đến thời gian đốt một nén hương, hắn vốn định trực tiếp rời khỏi, nhưng thay đổi ý nghĩ liền nghĩ tới cái gì, rốt cuộc đi tầng thứ nhất. Tại ngoại công khu vực tìm được kim trung cháo, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Nếu người khác đều nói mình là kim trung cháo đại thành, vậy hãy để cho hắn đại thành đi. Kỳ thực chủ yếu Cố Thanh Phong sợ bị người sáng suốt nhìn ra, cho nên vẫn là tu luyện một chút kim trung cháo che chở một hồi. Chương 28, luyện kiếm. Hai quyển. Hoàng chấp sự cau mày nói, ta không phải là cùng ngươi nói chỉ có thể chọn một môn sao? Cố Thanh Phong mở ra sách trong tay, tại Hoàng chấp sự trước mắt lắc lắc. Ta tại tầng 2 chọn một môn nhất tự phần dương kiếm, cuốn này là một tầng cầm kim trung cháo, một tầng hẳn không có giới hạn đi. Một tầng xác thực không có hạn chế, chỉ là ngươi không phải kim trung cháo đại thành sao? Vì sao còn phải cầm kim trung cháo? Hoàng chấp sự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cố Thanh Phong nhíu môi, Ôn Cố Chi Tân có hiểu hay không? Không thì ngươi nghĩ rằng ta tu luyện thế nào đến đại thành? Ôn Cố Chi Tân. Hoàng chấp sự hai mắt tỏa sáng, xuất từ khổng thánh nhân danh ngôn, hắn chỗ nào nghe qua, ngắn ngủi này mấy chữ, hàm chứa khắc sâu triết lý, hắn vượt phẩm càng thấy được có ý vị. Trong lúc nhất thời ngay cả Cố Thanh Phong đi như thế nào cũng không có chú ý. Đã lâu, Hoàng chấp sự phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn vội vàng lại lần nữa chạy vào tàng thư các, tìm ra mình tu luyện Bát Hoang Trưởng, từ đầu là xem. Đây một lần, nguyên bản cuộn qua lạn thuộc Bát Hoang Trưởng lại bị hắn đọc lên rất nhiều tân ý vị. Bát Hoang Trưởng, đại thành. Một khắc này, Hoàng chấp sự đối với Cố Thanh Phong địch ý lặng lẽ tàn đi, thay vào đó là nồng nặc khâm phục chi ý. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch, Cố Thanh Phong vì sao có thể đem thiết bố sam kim trung cháo đều luyện đến đại thành, sợ rằng ngoại trừ thiên phú bên ngoài, chính là Ôn Cố Chi Tân. Loại này đại đạo đơn giản nhất võ đạo chí lý, Cố Thanh Phong vậy mà thuận miệng liền nói cho mình, Hoàng chấp sự làm sao có thể không kính nể. Kỳ thực Hoàng chấp sự bản thân đối với Cố Thanh Phong địch ý cũng không lớn, chủ yếu là bởi vì hắn cấp trên Hà Phong Hoa không vui Cố Thanh Phong, hắn với tư cách thuộc hạ, đương nhiên muốn biểu thái. Nhưng bây giờ hắn mơ hồ bị Cố Thanh Phong chết phục. Đúng rồi, hắn vừa mới nói hắn chọn võ kỹ là cái gì? Hoàng chấp sự suy nghĩ một chút. Hỏng, hắn chọn nhất tự phần dương kiếm. Hắn nhất định là nhìn phẩm cấp cao cho nên mới chọn, kia không thể chọn a, không chỉ khó luyện, còn nguy hiểm. Hoàng chấp sự vừa muốn đi tìm Cố Thanh Phong, nói cho hắn biết chuyện này, lại đột nhiên dừng lại. Một vị có thể nói ra ôn cố chi tân võ đạo chí lý người, sẽ không nhìn ra nhất tự phần dương kiếm tai hại. Và lại nói, Cố Thanh Phong hiện tại mới thối thể tam trọng, căn bản không tu luyện được võ kỹ, nói không được người ta là muốn tham khảo một chút đâu, cũng không cần xen vào việc của người khác tốt. Ngay sau đó Hoàng chấp sự liền trở về tìm Hà Phong Hoa phục mệnh. Đợi hắn đến Hà Phong Hoa vệ sở, vừa vào nhà suýt chút nữa không có bị xông đi ra, khắp phòng cất vị. Gì? Hà đại nhân? Nôn. Hoàng chấp sự suýt chút nữa không có phun ra. Đây là mùi gì a? Hà Phong Hoa mặt đen lại nói, vừa mới ngã dạ hương người không cẩn thận đem dạ hương đổ. Cái gì? Là ai? Thật là lớn. Nôn. Không sao, ta đã trừng phạt qua. Nôn. Hà Phong Hoa cũng thiếu chút nữa phun ra. Kỳ thực hắn nói dối, ai biết tại giữa trưa ngã dạ hương. Chân thật nguyên nhân là bởi vì Cố Thanh Phong đem linh binh Triều Phượng Hảo xảo bất xảo ném vào hầm phân, linh binh nhiều sắc bén a, trực tiếp liền ghim vào hầm phân dưới đáy. Hà Phong Hoa lại không dám tìm người đi vớt, rất sợ sự tình bại lộ có hại danh tiếng, chỉ đành phải tự mình động thủ. Người tới gì? Nôn. Hồi đại. Nôn, thuộc hạ đã mang Cố Thanh Phong làm xong thủ tục, hơn nữa tảng thư cắt chọn xong võ kỹ. Hắn chọn cái võ kỹ gì? Nhất tự phần dương kiếm. Nghe vậy, Hà Phong Hoa trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nghĩ thầm, nhất tự phần dương kiếm. Ha ha, 10 cái luyện kiếm giả này, 9 cái tự thiêu, còn có một cái tuy rằng không có chết, nhưng mà thiêu phế kinh mạch, hắn đây là tự tìm đường chết ta. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn chưa tới nội khí cảnh, tu luyện không được. Được, ngươi làm không tệ, đi xuống đi. Hà Phong Hoa vội vàng đuổi đi Hoàng chấp sự cũng giống vậy trốn rời khỏi nơi này. Gặp người sau khi đi, Hà Phong Hoa lại lần nữa đi tắm, nhưng trên thân cái chủng loại kia chân nhăn cảm giác, phản phất làm sao tắm cũng rửa không sạch. Phòng luyện công bên trong, Cố Thanh Phong bắt đầu tu luyện kim trung cháo. Sở dĩ không có trước tiên luyện nhất tự phần dương kiếm, thí nghiệm ý nghĩ trong lòng, là bởi vì luyện công căn bản không thi triển được, không cẩn thận khả năng đem phòng đỡ rồi. Dự tính của hắn buổi tối đi dã ngoại luyện tập, mở ra kim trung cháo bí tịch, tốn lượng nén nhang thời gian, đem áo nghĩa nội dung chính thuộc nằm lòng, liền bắt đầu tu luyện. Sau 4 canh giờ, kim trung cháo đại thành. Bằng vào kim cương thể căn cơ, tu luyện ngoại công quả thực dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Phong ra phòng luyện công, lúc này chính trực đêm khuya, xung quanh yên tĩnh không có người, trấn ma ti bên trong chỉ có nhiều đội nhân viên tuần tra. Hắn thừa dịp bóng đêm đi tới Ngô Đồng quận ngoại ô, tại đây bốn bề vắng lặng, lại có quái thạch lởm chởm, rất là che khuất. Ngô Đồng quận rất lớn, hơn nữa cộng thêm thế đạo không yên ổn, yêu ma tàn phá, dẫn đến toàn bộ quận rất trống trải, chỉ có quận trung tâm phồn hoa nhất. Tìm kiếm vị trí sau đó, Cố Thanh Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi ức nhất tự phần dương kiếm đủ loại nội dung chính, ban đầu đang luyện công phòng thời điểm, hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Vì ổn thỏa, hắn lại lần nữa ôn tập. Tu luyện nhất tự phần dương kiếm trình tự, đầu tiên bước đầu tiên, không ngừng thời gian dài tại dưới thái dương bạo chiếu, dựa theo riêng biệt phương pháp hấp thu thái dương hỏa khí, để cho thái dương hỏa khí nhuộm dần mình nội khí, thay đổi nội khí tính chất, đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng đủ để sẽ rất nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì thái dương hỏa khí thay đổi nội khí quá trình cũng không hơn gì, kinh mạch sẽ luôn luôn nhận được mặt trời chói chang nốt tâm nỗi đau. Bất quá bước đầu tiên Cố Thanh Phong có thể tiết kiệm hơi, bởi vì hắn không có nội khí. Bước thứ hai chính là đem nhiễm phải thái dương hỏa khí nội khí luyện hóa áp xúc ngưng tụ ôn dưỡng, mãi đến nó nổ tung như lửa. Bước này càng là hung hiểm, thái dương sức mạnh to lớn há lại nhân lực có thể khống chế, coi như là một chút xíu cũng rất khó, muốn uy lực mạnh mẽ thì nhất định phải để cho nội khí đạt đến nổ tung như lửa tầng thứ, có thể càng nổ tung liền càng nguy hiểm, giống như là hỏa diễm bên cạnh thùng thuốc nổ, hơi bất cẩn một chút, mình liền nổ. Bước này đồng dạng tỉ lượng. Bước thứ ba chính là dựa theo trong bí tịch phương pháp, đem nổ tung như lửa nội khí ngưng tụ ở trên kiếm, lấy riêng biện pháp môn vùng ra, nhẹ nhõm nổ. Không có cực cao trưởng công lực, khả năng còn chưa tới cùng vùng ra một kiếm này, mình trước tiên bị phản vệ tự nhiên. Cố Thanh Phong hiện tại muốn tu luyện đúng là đây bước thứ ba. Hắn không có nổ tung như lửa nội khí, nhưng mà hắn có càng cường đại hơn bạch cốt yêu hỏa. Cố Thanh Phong muốn thí nghiệm chính là đem bạch cốt yêu hỏa thay thế nội khí, dựa theo nhất tự phần dương kiếm pháp môn chém ra, chỉ cần thành công, như vậy nhất tự phần dương kiếm tuyệt so sánh đơn thuần ném bạch cốt yêu hỏa muốn càng cường đại hơn, lại nhanh chóng. Sau một nén nhang, đột nhiên, Cố Thanh Phong mở hai mắt ra, rút ra một vương kiếm, dựa theo trên bí tịch phương thức xuất kiếm. Bạch nhất kiếm bằng vẽ đưa ra. Ngoại trừ một đạo tiếng xé gió, không có gì cả phát sinh. Cố Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn không có hấp thu thái dương hỏa khí, càng không có đem luyện hóa ngưng tụ, cũng không có điều động bạch cốt yêu hỏa, làm sao có thể sử dụng ra nhất tự phần dương kiếm? Hắn chỉ là tại thí nghiệm trên bí tịch pháp môn, làm được quen tay hay việc, tiết kiệm một hồi xuất hiện bất ngờ. Liên dạng này, Cố Thanh Phong lần lượt vung kiếm, mỗi lần vung kiếm đều biết dùng ý niệm mô phỏng thái dương hỏa khí vận chuyển lộ tuyến, mô phỏng theo loại kia áp xúc ngưng tụ nhen nhóm nổ tung cảm giác. Chương 29, đêm tối như ban ngày. Sau một canh giờ, rốt cuộc, Cố Thanh Phong cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vung kiếm, lần này kiếm huy rất chậm, rất thận trọng, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân tại vung ra một kiếm này. Vung kiếm đồng thời, Cố Thanh Phong điều động thể nội bạch cốt yêu hỏa. Đột nhiên, một vệt sáng ngời cực kỳ bạch quang xuất hiện tại lưỡi kiếm bên trên. Bạch. Cố Thanh Phong đông tăng tốc, nhất kiếm chém ra. Ầm. Kiếm bên trên bạch cốt yêu hỏa trực tiếp nổ. Cố Thanh Phong cả người trong nháy mắt bị tái nhợt hỏa diễm thôn phệ. Một giây kế tiếp, bạch cốt yêu hỏa trở về Cố Thanh Phong thể nội, để lộ ra một tấm cười khổ gương mặt tuấn tú. Thất bại. Cố Thanh Phong cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là huyền cấp vũ khí trung phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Cho dù có ngự hỏa thiên phú, cũng không phải chạm một cái mà thành, còn cần kiếm đạo thiên phú. Bất quá bằng vào ngự hỏa thiên phú, Cố Thanh Phong ít nhất tu luyện dễ dàng hơn gấp mấy chục lần. hơn nữa tu luyện thất bại cũng sẽ không bị ngọn lửa phản vệ, ngự hỏa thiên phú để cho hắn không sợ thiên hạ vạn hỏa. Lại đến, Cố Thanh Phong lại lần nữa vung kiếm. Ầm. Cả người cũng lại lần nữa bị ánh lửa thôn vệ. Lại đến. Liên dạng này, Cố Thanh Phong lần lượt vung kiếm, lần lượt thất bại, ước chừng thất bại hơn trăm lần, Bạch Cốt yêu hỏa bị hắn chơi đều có chút hề bại. Lại đến một lần cuối cùng, nếu mà vẫn là thất bại, vậy đã nói rõ nhất tự phần dương kiếm cũng không thể cùng Bạch Cốt yêu hỏa kiếm dung. Cố Thanh Phong một lần cuối cùng vung kiếm, có thể là quen tay hay việc, lần này, hắn huy cực kỳ có cảm giác, phản phất từ nơi sâu xa có một chút linh quang chợt hiện. Nhất kiếm huy động, Bạch Cốt yêu hỏa lại lần nữa ngưng tụ lưỡi kiếm bên trên, lưỡi kiếm trong nháy mắt thay đổi vô cùng sáng lên. Một cổ vô hình khủng bố dao động từ trên lưỡi kiếm truyền đến, lưỡi kiếm không khí chung quanh thậm chí bị thiêu đốt vặn vẹo dập dờn. Cố Thanh Phong trong mắt sáng lên, chính là loại cảm giác này. Một chữ, phần dương kiếm. Nhất kiếm chém ra. Một đạo cực kỳ dài mảnh cao độ ngưng tụ tái nhật kiếm quang đống nhiên chợt hiện. Phản phất hắc ám thiên địa bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu bạch tuyến, một đầu ẩn chứa khủng bố nổ tung sóng năng lượng bạch tuyến. Trong nháy mắt đó, rực rỡ bạch quang từ bạch tuyến bên trên tỏa ra, toàn bộ đêm tối lại bị chiếu sáng giống như ban ngày mở dạng, nhiệt độ kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán, trên mặt đất xanh biếc cỏ dại trong nháy mắt vặn vẹo co rúm. Một kiếm này, giống như tờ mờ sáng, lại phản phất mặt trời mới lên ở hướng đông, càng giống như cực kỳ hải thiên một đường đường phân cách, phản phất từ trên xuống dưới đem thiên địa phân chia hai nửa. Bạch tuyến một dạng phần dương kiếm khí hướng về phương xa khuếch tán, cực kỳ giống thần linh dùng bút lấy thiên địa làm bản vẽ, ở phía trên vẽ lên một đạo một chữ. Nơi đi qua, vô luận hoa cỏ đại thụ, hình thù kỳ lạ quái thạch, thậm chí ngay cả vô hình vô chất không khí đều tựa như bị laser quét qua một dạng, phân cách hai nửa. Một tòa núi nhỏ chắn tại bạch tuyến trước, bạch tuyến nhẹ nhàng xẹt qua, cả ngọn núi lại bị từ giữa sườn núi trực tiếp chặt đứt, trên sườn núi bán bộ phận tự chạm đoạn nơi tuột xuống lạc, phát ra nổ vang rung trời. Cũng may Cố Thanh Phong một kiếm này góc độ nghiêng về hướng lên, cho nên đây đạo bạch tuyến càng bay càng xa, lại càng ngày càng cao, mãi đến nhìn xa không thấy, bằng không không thông báo phá hư bao nhiêu hoàn cảnh. Cố Thanh Phong nhìn đến ầm ầm sụp đổ thân thể, còn lại kia một nửa chỗ gãy rốt cuộc bằng phẳng bóng loáng như mặt gương một dạng. Cái này khiến Cố Thanh Phong không tự chủ hít vào một hơi. Đây, uy lực này vậy. Cố Thanh Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe bầu trời xa xăm vậy mà. Ầm. Giống như sét đánh ngang thai một dạng tiếng vang lớn vang vọng cả tòa Ngô Đồng quận. Một khắc này, vô số người từ trong ngộng thức tỉnh, thậm chí còn có không ít người bị sợ từ trên giường rớt xuống, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, càng thêm chấn động sự tình phát sinh. Một đoàn vô cùng ánh lửa chói mắt tại không trung chợt hiện. Rốt cuộc thật giống như ở trong trời đêm dâng lên thái dương, chiếu Ngô Đồng quận giống như ban ngày. Cố Thanh Phong trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa bầu trời, hắn biết rõ, đó là vừa mới bay về phía bầu trời bạch cốt phần dương kiếm khí cuối cùng phát sinh bạo tạc, chỉ là không muốn đến động tĩnh cư nhiên to lớn như vậy. Đây là nhất tự phần dương kiếm đặc tính, độ cao áp xúc ngưng tụ cuối cùng. Nổ. Đã lâu, ban ngày đồng dạng ánh sáng chậm rãi tàn đi, Cố Thanh Phong lúc này mới tỉnh táo lại. Không tốt. Cố Thanh Phong đột nhiên mặt liền biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vậy mà cũng không quay đầu lại nghiêng đầu mà chạy, trực tiếp đâm vào trong màn đêm. Đợi Cố Thanh Phong sau khi đi không bao lâu, vừa mới hắn chỗ ở trên đất trống, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị nhân ảnh, rốt cuộc phảng phất đột nhiên xuất hiện tựa như. Người đến là một vị nam tử áo đen, khí thế kinh người, một đôi che giấu con mắt nhìn chòng chọc vào bị chặn ngang chặt đứt thân thể, trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nếu mà Cố Thanh Phong có thể nhìn thấy diện mạo của người nọ, tất nhiên sẽ kinh hô. Đây không phải là nhà mình cấp trên sao? Không sai, người tới chính là Ngô Đồng quận trấn Ma Ti, duy nhất một vị thiên giai trừ ma sứ, đồng thời cũng là Tiên Tiên tông sư Lệ Thiên Nhận. Lệ Thiên Nhận cẩn thận thăm dò hiện trường, hắn không có đi tìm kiếm tạo thành hết thảy các thứ này tội khôi họa thủ tung tích, bởi vì hắn là một vị người thông minh, hắn biết rõ, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy người, nhất định là Tiên Tiên tông sư không thể nghi ngờ, lấy mình tới đến một chốc lát này, đối phương đã sớm không biết chạy trốn xa hơn 10 dặm rồi. Đợi hắn đến không bao lâu, xoạt xoạt xoạt, lại mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn bị bóng đêm bao quanh, không thấy rõ diện mạo, nhưng trên thân khí thế kinh khủng dao động không khỏi lại nói cho tất cả mọi người, đây là tông sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngô Đồng quận mấy vị Tiên Tiên tông sư vậy mà tề tụ một đường. Mấy vị này tông sư nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi sắc mặt nặng nề ngưng lông mày. Thật kinh người yêu khí, xem ra là tiên thiên cấp bậc yêu mà không thể nghi ngờ. Đột nhiên có tông sư ngưng trọng nói, "Không." Lệ Thiên Nhận đột nhiên nói, "Không phải yêu ma, là yêu nhân, huyết ma giáo yêu nhân, đây là Bạch Cốt yêu hỏa khí tức, sẽ không sai, Bạch Cốt yêu hỏa phương pháp luyện chế, huyết ma giáo độc nhất." Bạch Cốt yêu hỏa? Huyết ma giáo? Nghe Bạch Cốt yêu hỏa là Bạch Cốt thượng nhân bản lĩnh xuất chúng, chính là bậc này uy lực, chẳng lẽ là Bạch Cốt thượng nhân tấn cấp tông sư sao? Đáng ghét, huyết ma giáo không ngờ nhiều một vị tông sư, lần này đạo tiêu ma trưởng, tình thế cho ta chờ chút lợi a. Không phải Bạch Cốt thượng nhân. Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói, hết thảy các thứ này là Bạch Cốt yêu hỏa kết hợp kiếm pháp tạo thành, Bạch Cốt thượng nhân không biết kiếm pháp. Bạch Cốt yêu hỏa kết hợp kiếm pháp. Đột nhiên có tông sư kinh hô. Bạch Cốt yêu hỏa chí âm chí tà, hung tàn quỷ dị, làm sao có thể dung nhập vào kiếm pháp? Điều này cần kinh khủng dường nào hỏa diễm trưởng không năng lực. Thật sự có người có thể làm được loại trình độ này sao? Phán đoán của ta không có sai. Lệ Thiên Nhận tiếp tục nói, người này nhất định là một vị vô cùng thiện kiếm pháp cùng khống hỏa huyết ma giáo tông sư. Nghe Lệ Thiên Nhận đánh giá, mọi người lựa chọn tin tưởng, dù sao đối phương là trấn ma ti thiên giai trừ ma sứ, ở phương diện này là chuyên gia. Hơn nữa kiếm pháp này, nếu mà không có đoán sai, tương ứng là trấn ma ti nhất tự phần dương kiếm. Cái gì? Cái này há chẳng phải là có nghĩa là đối phương đi qua trấn ma ti, hoặc có lẽ là tại trấn ma ti có gian tế. Lệ Thiên Nhận gật đầu một cái, lời ít ý nhiều nói, không tồi. Vậy, Lệ Minh, ngươi cảm thấy đây huyết ma giáo tông sư đêm khuya đến Ngô Đồng quận như thế như vậy, đến tột cùng ý muốn vì sao? Lệ Thiên Nhận khỏe miệng đột nhiên treo lên một vệ cười lạnh, ý đồ của hắn ta đại khái có thể đoán được. ý đồ gì? Có tông sư hiếu kỳ nói. Không thể nói. Lệ Thiên nhận trở về đây một câu sau đó, cả người liền biến mất tại trong đêm tối. Chỉ để lại im lặng mấy vị tông sư. Đã lâu mới có người không biết làm sao cười nói, Lệ huynh tính cách này. Vẫn là như vậy. Cuối cùng người kia cũng không có đem lời sau cùng nói ra, có lẽ là sợ Lệ Thiên nhận không đi xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thiên cấp võ kỹ. Trở lại trấn ma ti Lệ Thiên nhận, một người đứng tại trước cửa sổ trầm tư. Trước hắn cũng không phải không bận thiểu, hắn xác thực đoán được ý đồ của đối phương, chỉ là chuyện liên quan đến trấn ma ti, không thể ra nói. Một vị tiên tiên cường giả, đêm khuya tại Ngô Đồng quận ngoại ô cơ nhất kiếm, không có thương tổn người, chỉ là bị hủy một ngọn núi, đây là vì cái gì? Vì luyện kiếm sao? Khẳng định không phải. Hắn nhất định là đang giải phóng một loại tín hiệu. Phóng thích tín hiệu gì? Đối với người nào phóng thích? Lệ Thiên nhận không cần nghĩ cũng biết đáp án, giống như huyết ma giáo chủng ma này dạy, địch nhân lớn nhất chính là trấn ma ti, cho nên nhất định là đối với trấn ma ti phóng thích tín hiệu. Hoặc là nói chính xác hơn, là đối với mình vị này tiên tiên tông sư phóng thích tín hiệu. Là vì thị uy sao? Thị uy nhất định là có, nhưng sau lưng tất nhiên ẩn tàng thâm ý. Mà Lệ Thiên nhận cũng đã minh bạch đối phương thâm ý. Điểm mấu chốt ngay tại nhất tự phần dương kiếm. Đối phương thân là huyết ma giáo người, hết lần này tới lần khác dùng nhất tự phần dương kiếm loại này trấn ma ti võ kỹ, đây không phải là rõ ràng đối phương tại trấn ma ti có nhãn tuyến. Có thể một dạng có nhãn tuyến loại chuyện này đều là cất giấu, ai biết nói rõ. Nhưng đối phương lại nói, hơn nữa trấn ma ti độc nhất võ kỹ rất nhiều, tại sao đối phương không cần khác, hết lần này tới lần khác chỉ dùng nhất tự phần dương kiếm. Không muốn đến huyết ma giáo lại cũng biết rõ nhất tự phần dương kiếm bí mật. Lệ Thiên nhận lẩm bẩm nói, nhất tự phần dương kiếm kỳ thực cũng không phải đơn giản huyền cấp vũ kỹ trung phẩm, nó chỉ là bản thiếu, cùng nó đồng bộ còn có một thức kiếm pháp, tên là một chữ trúc âm kiếm, đồng dạng cũng là bản thiếu. Một chữ trúc âm kiếm chính là địa cấp vũ kỹ trung phẩm. Lệ Thiên nhận từng ở trong sách cổ biết được, nhất tự phần dương kiếm cùng một tự trúc âm kiếm đều đến từ một môn thiên cấp võ kỹ. Chữ thập minh viêm kiếm. Truyền thuyết, bằng vào hai loại kiếm pháp có thể tái hiện thiên cấp võ kỹ. Mà hai loại kiếm pháp hôm nay đều ở đây trấn ma ti, Lệ Thiên nhận đã sớm đều kiểm duyệt qua, thậm chí còn tu luyện qua, nhưng mà hắn biết rõ, bằng vào hai loại kiếm pháp căn bản là không có cách tái hiện chữ thập minh viêm kiếm. Bởi vì không trọn vẹn quá nghiêm trọng, cho dù hai người hợp nhất còn tán khuyết một phần. Đối phương cố ý sử dụng nhất tự phần dương kiếm, rõ ràng chính là biết rõ chữ thập minh viêm kiếm bí mật, hơn nữa khẳng định nắm giữ không trọn vẹn cuối cùng một phần, dù sao cũng chỉ có truyền thuyết bên trong thiên cấp võ kỹ mới có thể đối với tiên tiên cường giả có lớn như vậy lực hấp dẫn. Vậy đối phương mục đích nhất định là một chữ trúc âm kiếm không thể nghi ngờ. Bởi vì một chữ trúc âm kiếm là địa cấp võ kỹ, loại cấp bậc này võ kỹ quá mức chân quý, đều là do các đời thiên giai trừ ma sư nắm giữ, đối phương khẳng định không có. Cho nên đối phương tối nay cử động chính là tại tự nói với mình, hắn muốn lấy đi một chữ trúc âm kiếm. Bực nào cản rỡ? Lệ Thiên nhận khỏe miệng không khỏi dâng lên một vệt cười lạnh. Mặt ngoài nhìn đến, đối phương tựa hồ rất cản rỡ, nhưng trên thực tế đây, nếu như có thể tùy tiện lấy đi, tại sao muốn đường hoàng thông báo? Lệ Thiên nhận cảm giác mình đã xem thấu âm mưu của đối phương. Thử nghĩ một hồi, nếu mà một cái kẻ trộm quang minh chính đại nói cho ngươi, ta muốn trộm bảo bối của ngươi, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Nhất định là trước xem một chút bảo bối còn ở đó hay không, sau đó tăng cường thủ vệ ngày đêm trông chừng. Chỉ khi nào ngươi xem, vậy liền trúng kế. Vốn là kẻ trộm không biết bảo bối ở đâu, cử động của ngươi bằng trực tiếp nói cho người ta. Đây cũng là âm mưu của đối phương. Ha ha. Lệ Thiên nhận cười lạnh một tiếng, ngươi muốn ta để nhìn một chữ trúc âm kiếm địa điểm ẩn nút. Ta càng không. Ngươi dùng loại phương thức này, ngược lại nói cho ta biết, cái kia địa điểm ẩn nút là an toàn, căn bản không cần di chuyển. Chậm rãi, Lệ Thiên nhận tư duy phát tán, hắn thậm chí muốn đem tính toán liền mà tính, dùng một chữ trúc âm kiếm dẫn đến đối phương mắc câu, đến lúc đó bảy thiên la địa võng, gậy ông đập lưng ông. Dạng này vừa có thể để cho huyết ma giáo tổn thất một vị tông sư, còn có thể thu được trong tay đối phương bản thiếu, hoàn thiện thiên cấp võ kỹ. Nhất tiễn xong điêu. Chỉ là, Lệ Thiên nhận nhớ lại đối phương tối nay một kiếm kia uy lực, trong lòng có e dè, chuyện này nhất thiết phải thảo luận kỹ hơn, chậm rãi mưu đồ. Đã chạy trở về trấn ma ti, Cố Thanh Phong tự nhiên không rõ, bởi vì hắn luyện kiếm cử động, để cho cấp trên cùng không khí đấu trí so dũng khí nửa ngày. Hắn giống như một gây họa hải tử, lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ, nhất tự phần dương kiếm cùng bạch cốt yêu hỏa kết hợp, uy lực quá mạnh mẽ. So sánh đơn độc bạch cốt yêu hỏa mạnh hơn nhiều. Thí nghiệm thành công viên mãn. Bạch cốt yêu hỏa liền giống với đạn tháo, nguyên lai Cố Thanh Phong sử dụng nó thì tương đương với ném quả tạ một dạng đem ném ra. Nhất tự phần dương kiếm tác tương đương với đại pháo, hai cái kết hợp, tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chỉ là, Cố Thanh Phong cũng có chút phiền não, hắn biết rõ cuối cùng một kiếm kia là linh quang chợt hiện, cơ duyên xảo hợp mới hủ ở hải ra, ngươi để cho hắn lại đến nhất kiếm, hắn tùy tiện thật đúng là không làm được. Đây thì tương đương với ngươi luyện tập ném rổ, ngươi đầu 99 lần cũng không vào, cuối cùng lần thứ 100 ném vào, ngươi có thể nói ngươi nắm giữ ném rổ kỹ xảo sao? Nhất định là không thể, còn cần lượng lớn luyện tập mới có thể ổn định phát huy, triệt để nắm giữ. Nhưng mà một kiếm này uy lực quá mạnh, động tĩnh quá lớn, đi đâu luyện? Căn bản không có biện pháp tranh thủ luyện a. Cố Thanh Phong phiền não một lúc lâu, đột nhiên, hắn nghĩ tới, chỉ cần đem Bạch Cốt yêu hỏa đổi thành phổ thông hỏa diễm không được sao? Nói trắng ra là, mình luyện tập không phải là đem ngự hỏa năng lực cùng một tự phần dương kiếm kết hợp sao? Tại ngự hỏa năng lực dưới sự giúp đỡ, Cố Thanh Phong khống chế bất luận cái gì hỏa diễm đều là như cánh tay xuôi dục, cho nên phổ thông hỏa diễm cùng Bạch Cốt yêu hỏa với hắn mà nói, căn bản không có sự khác biệt. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ cảm thấy mình là một thiên tài. Phổ thông hỏa diễm tạo thành động tĩnh rất nhỏ, có thể tùy tiện luyện tập. Bất quá Cố Thanh Phong cũng không có lập tức đi luyện, bởi vì hắn đã trở về túc xá, mặc dù là một người, nhưng mà xung quanh chính là có không ít hàng xóm. ngươi đêm hôm khuya khoắt chọn ánh lửa bay lầy trời, không biết còn tưởng rằng muốn phóng hỏa đi. Ngay sau đó Cố Thanh Phong chỉ có thể nằm ở trên giường ngủ, nhưng bởi vì quá hưng phấn, lặp đi lặp lại không ngủ được. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn có một khỏa bồi nguyên đan chưa ăn, lại suy nghĩ một chút mình thấp đến đáng thương tu vi, Cố Thanh Phong không nói hai lời, bỏ dậy liền từ trong lòng móc ra bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là nội khí cảnh võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, bởi vì thối thể cảnh ăn bồi nguyên đan rất lãng phí, căn bản không hấp thu được quá nhiều, cho nên trấn ma ti sẽ không cho thối thể cảnh cấp cho. Nhưng người nào để cho Cố Thanh Phong là cái quái thai, thật sớm liền thu được bồi nguyên đan. Cố Thanh Phong cũng không để ý lãng phí không lãng phí, bản thân tư chất cái dạng gì cũng không cần nhiều lời, sẽ không ăn chút đan dược, sợ rằng đến chết đều không cách nào tấn thăng nội khí cảnh. Nói đến đan dược, Cố Thanh Phong không khỏi nghĩ tới rồi vừa gia nhập trấn ma ti thì dẫn hắn nhập môn tiền bối nói cho hắn liên quan tới đan dược cố sự. Lời nói, cực kỳ lâu lúc trước, một cặp sinh đôi, hai người tư chất một dạng, công pháp một dạng, sư phó cũng như nhau, cái gì đều giống nhau, nhưng mỗi ngày tu luyện tạm cái thời gian các ca, so với bất quá mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ đệ đệ. Nguyên nhân gì đây? Nguyên lai đệ đệ đang tu luyện sau khi, cuối cùng rút ra một canh giờ bồi sư phó hạ hạ cờ, cho sư phó tới tới hoa cái gì, cứ thế mãi, đệ đệ rất được sư phó yêu thích. Ngay sau đó sư phó lúc không có ai cuối cùng lén lút cho đệ đệ đan dược. Đệ đệ bằng vào đan dược, cho dù mỗi ngày thời gian tu luyện thiếu, tu vi một dạng có thể vượt qua ca ca. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, đan dược tầm quan trọng. Chương 31, đột phá tu vi. Cố Thanh Phong nhìn trong tay bóng ánh trong suốt bồi nguyên đan, ngửi một cái mùi thuốc, sau đó liền đem thứ nhất miệng nuốt vào. Nôn thật là khổ a. Cố Thanh Phong anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt nhíu trùng một chỗ. Đây bồi nguyên đan thật là người thấy thơm, ăn khổ. Nói cho cùng, đây dù sao cũng là đan dược cũng là thuốc, thuốc còn có thể tốt ăn được đi đâu. Đợi trong miệng vị đắng thoáng tàn đi, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy vùng đan điền đột nhiên tuôn trào một cổ khổng lồ năng lượng tinh thuần luồng nhiệt. Thật giống như một hơi uống tràn đầy một hũ nước nóng tựa như, lại bạo vừa nóng, đan điền cũng sắp nổ. Đây là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, chỉ có thối thể tam trọng, lại ăn nội khí cảnh võ giả đang ăn dược, thân thể bị dược lực chống đỡ. Lúc này đan điền của hắn đã bị dược lực trên đầy, nhưng ngồi nguyên đan dược lực còn đang phóng liên tục, kia dư thừa dược lực thuận theo thân thể của hắn liền bắt đầu tràn lan. Cố Thanh Phong kinh hãi, cái này còn được, lãng phí đáng thẹn. Ngay sau đó vội vàng vận chuyển thuần dương công, bắt đầu nhanh chóng chuyên trở chu thiên, điên cuồng hấp thu dược lực. Tại dược lực dưới tác dụng, Cố Thanh Phong thể nội tóc kia một dạng dòng nước ấm, nhanh chóng tăng trưởng, vậy tu luyện hiệu suất so với trước kia nhanh gấp mấy chục lần. Sau một canh giờ, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình thân thể tới một cái điểm giới hạn, thật giống như bị thổi tới rồi cực hạn bong bóng. Hướng theo tiếp tục hấp thu dược lực. Phúc. Một tiếng vang nhỏ ở trong người vang dội, cửa hải theo tiếng phá vỡ. Cố Thanh Phong khí thế trên người cũng theo đó liên tục tăng lên. Thối thể tứ trọng. Ha ha ha, rốt cuộc đột nhiên. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hẳn là thể nội dược lực lại lần nữa mãnh liệt mà tới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nội khí này cảnh võ giả ăn đan dược cư nhiên như thế quá sức. Cũng không có trong cảm giác khí cảnh võ giả mạnh bao nhiêu a. Liên phong ngự của mình đều không đánh tan được. Cố Thanh Phong không kịp suy nghĩ nhiều, vì tránh cho lãng phí, lại lần nữa điên cuồng vận chuyển thuần dương công, đắm chìm trong tu luyện. Sáng sớm, thái dương mọc lên ở phía đông, mặt trời chói chang như lửa. Một tia mặt trời màu vàng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, đánh vào Cố Thanh Phong trên thân. Hắn lúc này, giống như một tòa một loại pho tượng, liền dạng này vẫn không nhúc nhích ngồi một đêm. Đương nhiên, Cố Thanh Phong nguyên bản đóng chặt hai mắt mở ra, một đạo tinh quang trong mắt hắn thoáng hiện, sáng lạn như tinh thần. Trên người của hắn khí thế ầm ầm bạo phát, rõ ràng là suýt chút nữa thối thể ngũ trọng. Đây liền thối thể tứ trọng đỉnh phong. Cố Thanh Phong có chút hoảng hốt. Nếu mà tu luyện có đường tiến độ, vậy bây giờ đường tiến độ nhất định là thối thể tứ trọng 99%, còn kém 1% là có thể đột phá đến thối thể ngũ trọng. Đây nếu là nhiều hơn nữa đến mấy quả bồi nguyên đan, lão tử há chẳng phải là nửa phút nội khí cảnh. Đan dược, ta cần đan dược a. Nếm được ngon ngọt Cố Thanh Phong không bao giờ nữa ngại bồi nguyên đan khổ, quả thật là thuốc đáng giả tật. Ăn đan dược tu luyện cùng bình thường tu luyện thật không phải là một cái khái niệm. Thối thể cảnh tu luyện là cần hấp thu thiên địa nguyên khí xâm nhiễm thân thể. Nhân thể liền giống với bọt biển, trong không khí thiên địa nguyên khí liền giống với hơi nước. Đem một khối bọt biển đặt ở ẩm ướt trong không khí, để nó một chút xíu biến nước, đây chính là bình thường thối thể cảnh quá trình tu luyện. Mà cắn đan dược đây, vậy liền giống như là trực tiếp đem nước hướng bọt biển bên trên tích. Hai người hiệu quả so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ai? Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài một tiếng, trấn ma ti quá keo kiệt, bồi nguyên đan cư nhiên chỉ phát lần này, hoàng giai trừ ma sứ muốn tiếp tục lấy được, cũng chỉ có thể không ngừng làm nhiệm vụ, kiếm lời chiến công, sau đó dùng chiến công đi đổi. Cố Thanh Phong cảm giác trấn ma ti làm như vậy chính là cố ý, sở dĩ miễn phí cấp cho một khỏa, chính là vì để ngươi cảm thụ một chút hiệu quả. Cảm thụ xong sau, ai còn nguyện ý khổ so sánh cắm đầu tu luyện a? Khẳng định muốn tiếp tục ăn đan dược. Sau đó cũng chỉ có thể thành thành thật thật khi một cái người làm công, mỗi ngày 996 kiếm lời chiến công. Nói chuyện đến 996, Cố Thanh Phong chợt nhớ tới, mình dường như nên đi đi làm. Hắn hiện tại chính là hoàng giai trừ ma sứ, hàng thật giá thật quan viên, hôm nay là ngày thứ nhất báo danh, cũng không thể tới trễ. Ngay sau đó Cố Thanh Phong đội vàng thu thập một phen, mặc vào huyền ngư phục, đường hảo nhạn linh ao, phủ lên trừ ma lệnh, lập tức liền ra cửa. Trên đường chạy chậm, đến lúc địa phương, Cố Thanh Phong trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hà Phong Hoa chính tại hướng về phía mấy vị hoàng giai trừ ma sứ giáo huấn. Mấy vị này hoàng giai trừ ma sứ chính là lần này tân bốn người, tính lại bên trên Cố Thanh Phong, vừa vặn tổng cộng 5 người, bổ sung vào trước hoàng giai trừ ma sứ trống chỗ. Hôm nay là đi làm ngày thứ nhất, tân hoàng giai trừ ma sứ đương nhiên phải đi tìm cấp trên của mình báo danh. Chỉ là Cố Thanh Phong không muốn đến, cấp trên của hắn cư nhiên là Hà Phong Hoa. Trấn ma ti chế độ, một vị huyền giai trừ ma sứ lãnh đạo 5 vị hoàng giai trừ ma sứ, cho nên thân là huyền giai trừ ma sứ Hà Phong Hoa dĩ nhiên chính là Cố Thanh Phong chờ 5 người lãnh đạo. Ngây ngốc chốc lát, Cố Thanh Phong triệt để suy nghĩ minh bạch. Chẳng trách tỷ võ lần này trọng tài là Hà Phong Hoa, nguyên lai là hắn thay thế chết đi huyền giai trừ ma sứ Dương đại nhân vị trí, hắn chủ trì tỷ võ cho là vì mình chọn thuộc hạ. Cái khác huyền giai trừ ma sứ đội ngũ cơ bản đều là mắt địa, cho nên lần này Tân Tấn hoàng giai trừ ma sứ liền toàn bộ nhập vào Hà Phong Hoa dưới cửa. Lần này có thể hỏng, mình hai lần cự tuyệt Hà Phong Hoa, lão tiểu tử này khẳng định cho mình mang giày nhỏ a. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong đứng ở cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Lúc này, Hà Phong Hoa phát hiện lối vào Cố Thanh Phong, không khỏi lạnh lùng nói, "Cố Thanh Phong, ngày thứ nhất điểm báo ngươi liền tới trễ, không có chút nào quy củ, phạt ngươi 1 tháng đồng lộc, hy vọng ngươi lấy làm trả giá." Cố Thanh Phong vừa nghe liền phát hỏa, "Con mẹ nó, đi làm ngày thứ nhất liền bị phạt 1 tháng tiền lương. Thì ra như vậy lão tử chỉ có thể làm không 1 tháng. Nếu không phải lúc trước thu được 20 tư lượng, vậy mình 1 tháng này chẳng phải là muốn không có gì ăn." Vừa còn nghĩ Hà Phong Hoa sẽ không bị sẽ cho mình mang giày nhỏ, kết quả gặp mặt câu nói đầu tiên là Cố Thanh Phong há lại cam tâm bị tức người, lúc này liền muốn châm trọng, nhưng khi hắn dư quan quét trận bên trong trưng bày bóng mặt trời thời điểm, đột nhiên hoàn toàn yên tâm. Chỉ đến bóng mặt trời nói ra, ai nói ta tới trễ? Rõ ràng còn thiếu một chút. Bóng mặt trời lợi dụng thái dương đầu xạ cái bóng đến xác định thời khắc trang bị. Hà Phong Hoa cao mày nhìn về phía bóng mặt trời, phát hiện phía trên cái bóng kim đồng hồ khoảng cách giờ mao sát thực còn kém từng tia khoảng cách. Hắn lọt vào trầm mặc, chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm bóng mặt trời, thật giống như bị Cố Thanh Phong hận không xuống đài được một dạng. Cố Thanh Phong đứng ở cửa nhìn đến im lặng không nói Hà Phong Hoa, không khỏi để lộ ra vẻ đắc ý cười mịn, thầm nghĩ, cuối cùng bảo vệ 1 tháng tiền lương. Nhưng ai biết, một giây kế tiếp, Hà Phong Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đến Cố Thanh Phong nói ra, hiện tại đã giờ mao rồi, ngươi vẫn chưa vào cửa, cho nên, ngươi tới trễ. Ta đi con mẹ ngươi so sánh. Cố Thanh Phong trong nháy mắt nổ, hắn sắc mặt khó coi nhìn đến vừa vặn đến thì bóng mặt trời, lại nhìn một chút Hà Phong Hoa, trong tâm chửi như tắt nước. Thì ra như vậy ngươi không nói lời nào chính là vì chờ đợi đến thời gian đây. Ha ha, Hà đại nhân quan uy thật là lớn a. Cố Thanh Phong cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, còn lại mấy vị mới lên hoàng giai trừ ma sứ tất cả đều biến sắc, giật mình nhìn đến tiêu căng khó thuần Cố Thanh Phong, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có thể có người dám lá gan lớn như vậy, đi làm ngày thứ nhất liền chống đối cấp trên, tuy nói là cấp trên gây chuyện trước, nhưng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Đối mặt Cố Thanh Phong cười lạnh, Hà Phong Hoa có vẻ rất có thành phủ. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm nói, bản quan chỉ là công bình chấp pháp. Ha ha ha. Cố Thanh Phong đột nhiên cất tiếng cười to, hảo một cái công bình chấp pháp, ta xem ngươi là lấy quyền nhu tư, chèn ép dị kỷ. Chương 32, thử, bản quan lười để ý ngươi. Hà Phong Hoa khẽ nhíu mày, Cố Thanh Phong, ngươi có biết bêu xấu thượng quan, phải bị tội gì? Cố Thanh Phong nết miệng cười một tiếng, để lộ ra sâm bệnh rằng, Hà Phong Hoa, ngươi có biết mưu hại thuộc hạ, uy hiếp dụ dỗ, thao túng tỷ võ, phải bị tội gì? Dù là Hà Phong Hoa thành phủ sâu hơn, bị Cố Thanh Phong trước mặt nhiều người như vậy, gọi thẳng danh tự trên mặt cũng không nén được giận. Nhưng là khi hắn nghe thấy Cố Thanh Phong nói, cũng không khỏi có chút giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn biết rõ Cố Thanh Phong đây là tại ám chỉ mình uy hiếp dụ dỗ muốn mua một vương kiếm sự tình. Bất quá khi những thuộc hạ này trước mặt, mặt mũi nếu như mất rồi, vậy sau này làm sao còn phục chúng? Cố Thanh Phong, ngươi thật to gan. Hà Phong Hoa giận tím mặt, ban ngày ban mặt, dám cả gan hổ ngôn loạn ngữ, thật coi bản quan không dám động tới ngươi. Ha ha. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, từ khi đêm qua thí nghiệm xong bạch cốt yêu hỏa thêm nhất tự phần dương kiếm sau đó, hắn hiện tại 10 phần phấn khích, 10 phần càng hẳn rỡ. Xem ra Hà đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, vậy ta giúp Hà đại nhân nhớ lại một chút, quyết tái một ngày trước buổi tối, có người đột nhiên tới tìm ta nói. Cố Thanh Phong. Hà Phong Hoa đột nhiên một giọng ngắt lời nói, thần sắc tức giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đây Cố Thanh Phong cư nhiên cả gan làm loạn như thế, trước mặt mọi người liền muốn đem chính mình về điểm kia chuyện nói ra. Dạng này đau đầu, ở trên hạ đẳng cấp xâm nghiêm trấn ma ti bên trong có thể nói là độc nhất số. Ngươi đừng vội nói bừa, bản quan chính là huyền giai trừ ma sứ, đi được đang ngồi được bừng, ngươi lại dám như thế mưu hại thượng quan, lại dám phạm thượng, đừng tưởng rằng làm hoàng giai trừ ma sứ có quan chức là có thể tùy ý làm bậy, hôm nay bản quan muốn nặng nghề phạt ngươi. Nghe nói ngươi là trấn ma ngục xuất thân, như thế tiêu căng khó thuần, chắc là dính yêu ma tà khí, bản quan phải đem ngươi đẩy đi đến trấn ma ngục, để ngươi đời này đều khi một cái ngục tốt. FML, còn có chuyện tốt như vậy? Cố Thanh Phong trợn tròn mắt, đây coi như là vui từ trên trời hạ xuống. Mình đang giàu lên chức không biết làm sao điều động đi trấn ma ngục đâu, đây thật là ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. Lấy hoàng giai trừ ma sứ thân phận đi tới trấn ma ngục, trực tiếp là có thể đến trông coi tầng thứ 2. Vừa nghĩ tới tầng thứ 2 yêu ma cường đại nhóm, Cố Thanh Phong cũng cảm giác một hồi sao động. Hắn nhìn về phía Hà Phong Hoa, ánh mắt đột nhiên thì trở nên và dễ dàng lên, thấy thế nào làm sao thuận mắt, đây là cái người tốt ta. Hà Phong Hoa cảm nhận được Cố Thanh Phong ánh mắt biến hóa, cho là hắn sợ. Dù sao cho dù ai vừa lên làm quan, thật vất vả từ trấn ma ngục cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương đi ra, nhất định là chết cũng không muốn trở về. Kỳ thực Hà Phong Hoa là đang hù dọa Cố Thanh Phong, hắn cũng bất quá là mới vừa lên làm huyền giai trừ ma sứ, nơi đó có năng lượng lớn như vậy, đi quản nhân sự của người khác điều động. Hơn nữa hiện tại hắn chính là lục dùng người, thuộc hạ tổng cộng liền 5 cái hoàng giai trừ ma sứ, cũng đều là tấn, thực lực thấp kém, lại để cho Cố Thanh Phong đi trấn ma ngục, bằng Cố Thanh Phong hưởng phí chiếm một chỗ, sau đó vẫn không thể để cho hắn sử dụng. Cứ như vậy, Hà Phong Hoa dẫn dắt đội ngũ tuyệt đối cũng coi là toàn bộ trấn ma ti yếu nhất. Cái này khiến nắm giữ hùng tâm tráng trí muốn tiến hơn một bước Hà Phong Hoa làm sao có thể tiếp nhận. Và lại nói, đây Cố Thanh Phong rõ ràng chính là một con chó điên, một khi đem hắn giáng đến trấn ma ngục, không chừng hắn sẽ bẩm báo phía trên đi, tuy rằng Hà Phong Hoa tự nhận nhào lộn mình, nhưng chung quy ảnh hưởng không tốt. Vừa nghĩ đến đây, Hà Phong Hoa quyết định gõ một cái là được.
Làm sao?
Biết rõ sợ. Hừ, bản quan cũng không phải thiết diện người vô tình, niệm ngươi là sơ phạm, bản quan liền tha ngươi lần này, nếu như lại thêm.
Ai.
Đừng a, ta không cần ngươi thêm vào, mau mau đem ta lấy được trấn ma ngục đi thôi. Cố Thanh Phong vừa nhìn Hà Phong Hoa muốn tha mình, cái này còn được. Hà Phong Hoa trong nháy mắt sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Thanh Phong vậy mà đau đầu đến trình độ như vậy, mình đưa hắn dưới bậc thang, tiểu tử này vậy mà tuyệt không chịu thua, còn nói lời châm chọc mình, để cho đem hắn nhanh lấy được trấn ma ngục. Gương mặt khí đều thanh. Một khắc này, Hà Phong Hoa thả rằng nguyện đội ngũ của mình biến thành yếu nhất, cũng phải đem Cố Thanh Phong lấy, nhưng làm sao không làm được a?
Hừ, lời nói đi cùng, bản quan lười để ý ngươi.
Hoàng chấp sự, ngươi nhanh chóng dẫn bọn hắn đi cho người, bản quan còn có công văn phải xử lý. Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Ai?
Chớ đi a. Cố Thanh Phong nhìn đến Hà Phong Hoa bóng lưng, rất là ảo não.
Khục khục.
Lúc này, Hoàng chấp sự vội vàng xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc.
Đều chớ ngẩn ra đó, đi theo ta.
Nói xong, Hoàng chấp sự liền dẫn mọi người ly khai. Cố Thanh Phong vừa nhìn, biết rõ triệt để không vui, chỉ đành phải cũng đi theo đi về phía trước. Không lâu lắm, Hoàng chấp sự mang theo Cố Thanh Phong năm vị hoàng giai trừ ma sứ đi đến một nơi quảng trường. Lúc này quảng trường bên trên hi hi lạp lạp đứng không ít người. Những người này tất cả đều thối thể thất trọng trở lên kiến tập trừ ma sứ. Trấn Ma Ti quy định, chỉ có đạt đến tối thể hậu kỳ kiến tập trừ ma sứ mới có thể đi vào hoàng giai trừ ma sứ dưới quyền, làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma. Bởi vì chỉ có tối thể hậu kỳ võ giả đối mặt yêu ma mới có một tia lực tự bảo vệ. Hoàng chấp sự mang Cố Thanh Phong đợi người tới này, chính là vì chọn thuộc hạ, dù sao hoàng giai trừ ma sứ coi như là quan, thuộc hạ không thể nào không có ai. Kỳ thực trước kia không cần phiền toái như vậy, bởi vì bình thường tấn cấp hoàng giai trừ ma sứ, chỗ ở trong tiểu đội tất nhiên sẽ có không ít thuộc hạ. Nhưng làm sao Cố Thanh Phong và người khác tình huống khác nhau, bọn hắn là bởi vì trong đội ngũ người đều chết hết, mới lên làm hoàng giai trừ ma sứ. Thuộc hạ tự nhiên không có ai.
Đều an tĩnh.
Hoàng chấp sự ngăn lại ồn ào náo động mọi người. Mấy vị này chính là các ngươi tương lai cấp trên, phía dưới vốn chấp sự tới trước giới thiệu một chút, vị này mới lên hoàng giai trừ ma sứ vương thuật, tu vi, nội khí nhị trọng. Hoàng chấp sự vừa dứt lời, những này kiến tập trừ ma sứ nhóm rất hiểu chuyện bắt đầu vân an, gặp qua vương đại nhân. Vương thuật cũng là mặt đầy ôn hòa, chắp tay đáp lễ. Vương thuật là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, lớn lên tuy rằng không đẹp trai, nhưng khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng luôn là treo cười mỉm, nhìn qua rất có lực tương tác. Vị này mới lên hoàng giai trừ ma sứ thôi từ mặc, tu vi nội khí tăng trọng. Gặp qua thôi đại nhân. Thôi Tử Mặc mặt đầy lãnh nạo, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái. Bất quá cũng không có người quá mức bất mãn, bởi vì Thôi Tử Mặc có vốn để kiêu ngạo, hắn 20 tuổi tuổi tác, đã là nội khí tăng trọng, so sánh Vương Thuật nhỏ rất nhiều, tu vi lại cao hơn Vương Thuật. Vị này, mới lên hoàng giai trừ ma sứ Lý Thắng Nam, tu vi, nội khí nhị trọng. Gặp qua Lý đại nhân. Lý Thắng Nam là trong 5 người duy nhất một vị phụ nữ trừ ma sứ, tuổi rất trẻ, nhìn qua không đến 20 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, hơi có mấy phần sắc đẹp, chỉ là có chút đáng tiếc là, nàng tựa hồ thường xuyên tại dưới ánh mặt trời luyện võ, dẫn đến da có đen một chút, bất quá toàn diện khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cũng coi là hắc bên trong xinh đẹp. Vị này mới lên hoàng giai trừ ma sứ xung quanh gấu, tu vi nội khí nhất trọng. Gặp qua Chu đại nhân. Chu Hùng Nhân như tên, cao lớn thu kịch, lớn lên liền cùng đầu hùng tựa như, hơn 20 tuổi, nhìn qua ngu ngơ, tuy rằng tu vi thấp hơn, thế nhưng vóc người khôi ngô nhìn qua cũng rất có lực uy hiếp. Vị này mới lên hoàng giai trừ ma sứ Cố Thanh Phong, tu vi. Hoàng chấp sự giới thiệu Cố Thanh Phong, nói đến tu vi thời điểm, chẳng biết tại sao dừng một chút, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng.
Chương 33, ai nói ta là tụ khí tam trọng?
Tu vi, thối thể tam trọng. Hướng theo Hoàng chấp sự vừa dứt lời, trận bên trong kiến tập trừ ma sứ nhóm nhất thời xôn xao. Nguyên lai hắn chính là Cố Thanh Phong. Nghe nói hắn là dựa vào linh binh và đại thành kim trung cháo thiết bố sang mới thắng tỷ võ. Thối thể tam trọng cũng có thể khi hoàng giai trừ ma sứ a. Ta đã cho ta thất trọng tu vi chính là toàn trường thấp nhất, không muốn đến.
Ha ha, đó là ngươi nhóm không có để nhìn hắn trận đấu, đừng nhìn hắn chỉ có thối thể tam trọng, nhưng mà nửa bước nội khí Hồ Bán Thanh cùng Bạch Mã Minh tất cả đều không phải hắn địch. Dựa vào ngoại công đánh bại nửa bước nội khí lại làm sao? Hắn có thể đánh bại chân chính nội khí cảnh sao? Nội khí cảnh võ giả nắm giữ nội khí, cùng thối thể cảnh hoàn toàn chính là hai khái niệm, nắm đấm không đánh tan được phòng ngự của hắn, chẳng lẽ nội khí nhập thể còn không gây thương tổn được hắn?
Không sai, hơn nữa, ngoại công dễ dàng nhập môn, nhưng hạn mức tối đa rất thấp, cũng chỉ có thể ở tu vi thấp thời điểm ham dọa ở Mỹ, một khi đối phương tu vi lên rồi, ngoại công tu luyện giả chính là biếng ngắm. Theo ta thấy, đây Cố Thanh Phong tuyệt đối là bên trong yếu nhất, một hồi ngàn vạn lần chớ chọn hắn. Chính gọi là nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân chính là cái đạo lý này. Nghe mọi người nghị luận, Cố Thanh Phong trong tâm tức giận bất bình, lúc này phản bác, ai nói ta là thối thể tam trọng? Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng tu vi thật sự? Chỉ thấy Cố Thanh Phong lưỡng ngực một cái, ngạo nghễ nói, ta hiện tại là thối thể tứ trọng, ngày hôm qua vừa mới đột phá.
Tĩnh.
Trang diện thoáng cái lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, mọi người tất cả đều sững sờ nhìn đến Cố Thanh Phong, hết thảy đều không biết nên nói những gì. Bọn hắn vốn tưởng rằng Cố Thanh Phong phải nói mình che giấu tu vi, kỳ thực tu vi thật sự rất cao, ai biết hắn đến một câu ta hiện tại là thối thể tứ trọng sao? Hơn nữa mấu chốt là biểu tình mười phần kiêu ngạo, không biết còn tưởng rằng hắn nói chính là nội khí tứ trọng. Yên lặng một hai giây, trang diện lại lần nữa viên náo lên.
Hảo gia hỏa, ta cho là hắn phải nói nội khí tứ trọng đi.
Ai nói không phải thì sao, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn che giấu tu vi, tính toán một hồi gia nhập hắn cờ đội.
Thối thể tứ trọng cùng thối thể tam trọng có cái gì khác biệt?
Cùng nội khí cảnh so sánh đều là không đủ tư cách. Tại một đám thối thể hậu kỳ trong mắt, thối thể tam trọng cùng tứ trọng thật không có cái gì khác biệt, loại cảm giác đó giống như là một cái tiểu học năm thứ ba, một cái năm thứ tư,
cuối cùng đều là học sinh tiểu học, đều là một quyền một cái, thật không có kém. Mọi người cảm thấy không khác biệt, nhưng mà Cố Thanh Phong lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy khác biệt lớn. Tối thể tứ trọng là hắn trắng đêm khổ tu cố gắng kết quả, làm sao có thể bị một câu không khác biệt liền khinh địch như vậy xóa đi cố gắng của mình đi. Được rồi, an tĩnh. Hoàng chấp sự lạnh giọng quát lớn. Mọi người nhất thời yên tĩnh lại, từng cái bày ra nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, trên thực tế con mắt đều tới Hoàng giai trừ ma sứ trên thân liếc, cho nên đang tính toán một hồi chọn ai. Quy trình các ngươi đều biết rõ, vốn chấp sự cũng sẽ không nhiều lời, mỗi vị Hoàng giai trừ ma sứ dưới quyền tối đa 5 người, thấp nhất không giới hạn, chọn xong đứng tại tương ứng trừ ma sứ trước người, tự động xếp thành hàng. Được rồi, bắt đầu đi. Hướng theo Hoàng chấp sự một tiếng bắt đầu, trong đám người kiến tập trừ ma sứ nhóm nhất thời bắt đầu động. Bọn hắn đại bộ phận người mục tiêu rất thống nhất, vậy mà hướng thẳng đến tu vi cao nhất, nội khí tam trọng Thôi Tử Mặc Phong tới, rất sợ đi trễ không có địa phương. Không bao lâu, Thôi Tử Mặc trước người liền sắp xếp lên trường đội, tỉ mỉ cân nhắc đi, rốt cuộc không dưới hơn 10 người. Lúc này, Hoàng chấp sự nói chuyện. Số người siêu tiêu đội ngũ, Hoàng giai trừ ma sứ có thể tự chủ chọn 5 người. Chỉ nghe Thôi Tử Mặc lạnh lùng nói, đội ngũ của ta bên trong không nên phế vật, thối thể bắt trọng trở xuống mình ra ngoài. Kia hơn 10 người nghe vậy, có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người sắc mặt phiếm hắc, chỉ chốc lát sau mấy vị thối thể thất trọng kiến tập trừ ma sứ ảo não rời khỏi đội ngũ. Bọn hắn có đi tới hắc bên trong xinh đẹp Lý Thắng Nam chỗ đó, còn có đi tới Vương Thuật chỗ đó. Thôi Tử Mặc thấy còn nhiều hơn mấy người, liền lại đào thải mấy vị thối thể bắt trọng kiến tập trừ ma sứ. Đến tận đây, đội ngũ của hắn trước tiên đầy đủ nhân viên. Bên cạnh Cố Thanh Phong nhìn là một hồi ghen tị a. Là một cái như vậy trang bức phạm cư nhiên như thế quý hiếm. Hắn lại nhìn một cái trước người mình một người không có, thống khổ mặt nạ trực tiếp đeo ở trên mặt. Kỳ thực Cố Thanh Phong cũng có thể lý giải Thôi Tử Mặc quý hiếm nguyên nhân, tuy rằng mặt hắn hắc miệng hôi, nhưng không trở ngại tu vi của hắn cao, còn trẻ a. Những này kiến tập trừ ma sứ cũng không phải kẻ đần độn, nhìn thấy loại thực lực này cường đại trẻ tuổi tuấn kiệt, biết rõ đối phương tiền đồ vô lượng, đương nhiên phải đi theo người ta la lộn. Hơn nữa trừ ma sứ nhóm thi hành trừ ma nhiệm vụ bình thường đều rất nguy hiểm, có một cái thực lực cường đại thượng quan, hệ số an toàn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Thôi Tử Mặc đầy đủ nhân viên sau đó, còn lại kiến tập trừ ma sứ ánh mắt bắt đầu ở Vương Thuật cùng Lý Thắng Nam trên thân quanh quẩn. Không thể nghi ngờ, Lý Thắng Nam là trừ Thôi Tử Mặc bên ngoài được hoan nghênh nhất, bởi vì trấn ma ti nữ nhân vốn lại ít, xinh đẹp thì càng ít. Lý Thắng Nam tuy rằng hắc, nhưng lại rất tuấn tú, hơn nữa vóc dáng rất tốt, tu vi cũng không kém, nội khí nhị trọng, tự nhiên được hoan nghênh. Lý Thắng Nam cùng Vương Thuật chúng ta chọn là ai? Đương nhiên chọn Lý Thắng Nam rồi, tuy rằng điểm đen, thế nhưng chân dài thật là không tồi, và lại nói, hắc không tối, tắt đèn còn không đều giống nhau. Vạn nhất về sau lâu ngày sinh tình, nói không chừng ta liền xoay người. Hắc hắc hắc, không sai không sai. Hai cái gã bị ở nhỏ giọng thương lượng đứng đến Lý Thắng Nam trước mặt, ai biết Lý Thắng Nam tựa hồ thính lực vượt xa thường nhân, lúc này mày liễu dựng thẳng quát lớn, hai người các ngươi cái lăn cho ta, bản cô nương đội ngũ bên trong không muốn các ngươi loại này đồ hào sắc. Hai người thất kinh chi sắc, liền vội vàng ảo não đi. Lúc này bên cạnh hòa ái thanh niên Vương Thuật bắt đầu kéo người, hắn nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhìn qua rất có lực tương tác, thoại thuật cũng là một bộ tiếp một bộ. Nói cái gì gia nhập đội ngũ của ta đều là một cái trong nồi kiếm cơm huynh đệ, có ta một miếng ăn thì ít không mọi người. Tại đi ra ngoài nhiệm vụ thì ta thân là thượng quan nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người, không bị yêu ma xâm hại. Không ít người liền ăn Vương Thuật một bộ này, rồi rít đi tới Vương Thuật trước người. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn đến, gấp giống như con kiến trên chảo nóng, bởi vì hắn trước người không có bất kỳ ai. Mấu chốt nhất là, những này kiến tập trừ ma sứ cũng không có nhiều người, một người năm cái, căn bản không đủ phân, điều này cũng làm cho có nghĩa là có người đội ngũ không thiếu người, thậm chí không có ai. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong cũng cảm giác trên mặt mang không được. Đây nếu là tự thành tư lệnh quốc quân, vẫn không thể để cho người khác chê cười chết ta. Tuy rằng hắn không sợ hai yêu ma, mình một người là có thể đối kháng yêu ma, nhưng mà thủ hạ là bề ngoài a. Ai không muốn trước khi ra cửa hô sau đó ủng, mang theo một đám tiểu đệ, kia nhiều uy phong. Cố Thanh Phong tuy rằng nóng nảy, nhưng nhìn thấy bên cạnh xung quanh gấu sau đó, trong lòng ít nhiều có một chút an ủi. Bởi vì xung quanh gấu trước người cũng không có người, ai bảo xung quanh gấu lớn lên cỡ, tu vi cũng thấp hơn, chỉ có nội khí nhất trọng. Bất quá rất nhanh, Cố Thanh Phong ngồi không yên, xung quanh gấu trước người lại có người. Chính là mới vừa bị Lý Thắng Nam đào thải hai vị gã bị hủy, bọn hắn tu vi thấp hơn, lớn lên cũng bị hủy, bị người đủ loại ghét bỏ, chỉ có thể đi tới xung quanh gấu đội ngũ. Xung quanh gấu cũng là đến người không cự tuyệt, các đội đào thải tuyển thủ hắn đều thu. Lần này Cố Thanh Phong thật sẽ lo lắng, vừa mới hắn đếm, kiến tập trừ ma sứ tổng cộng 21 người, hoàng giai trừ ma sứ một người chia 5 cái mà nói, vậy ý nghĩa cuối cùng mình dưới quyền chỉ có thể có một người, hay là bị tất cả tổ đào thải kém nhất một người, cái này khiến Cố Thanh Phong làm sao tiếp thu được. Lúc này, hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, bắt đầu nghĩ biện pháp kéo người. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Chư vị, xin nghe ta một lời. Cố Thanh Phong vội vàng khai khăng nói. Chương 34, đơn giản nhất suy luận. Cố Thanh Phong một giọng trực tiếp hấp dẫn không ít chú ý. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta biết các ngươi nhìn tu vi ta thấp hơn, cho nên không chọn ta, dù sao chúng ta trừ ma sứ nhiệm vụ chính chính là đối kháng yêu ma, đi theo một vị thực lực cường đại đội trưởng, an toàn tính sẽ tăng cao. Nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới hay không, lúc thi hành nhiệm vụ cuối cùng gặp phải một ít thực lực cường đại yêu ma, không thể nào đụng phải vĩnh viễn đều là thực lực so với chính mình đội trưởng thấp yêu ma, khi đó các ngươi làm sao bây giờ? Cố Thanh Phong vấn đề để cho mọi người hơi sửng sở. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chết thôi. Lúc này có người tiếp tra rồi. Cố đại nhân, gặp phải đại đội trưởng đều không địch nổi yêu ma còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy trốn. Cố Thanh Phong gật đầu một cái, ngươi nói không sai, vậy ta hỏi ngươi, một khi gặp phải loại tình huống này, các ngươi trong đội ngũ ai hy vọng còn sống lớn nhất? Vậy còn dùng nói, dĩ nhiên là thực lực tối cường đội trưởng. Không sai, đội trưởng sống tiếp tỷ lệ lớn nhất, nhưng mà, nếu mà các ngươi gia nhập đội ngũ của ta, ta bảo đảm, các ngươi sống tiếp tỷ lệ nhất định cao hơn nhiều ta. Cố Thanh Phong lời nói vừa ra, nhất thời có người khịt mũi coi thường. Cố đại nhân, ngươi sẽ không nói gặp phải nguy hiểm ngươi biết xung phong đi đầu thay chúng ta đi chết đi.
Chính phải, lời hay ai không biết nói, chờ thật gặp phải nguy hiểm cũng không biết.
Cố Thanh Phong đối mặt nghi ngờ khẽ mỉm cười, các ngươi nói đúng, lời hay ai cũng biết nói, ta có thể ngoài miệng nói em hay, chờ gặp phải nguy hiểm quay đầu liền đem các ngươi bắn đi, nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới hay không một cái đơn giản nhất suy luận.
Cái gì suy luận?
Thấy có người mắc câu, Cố Thanh Phong cười càng vui vẻ hơn rồi, vậy chính là ta chỉ có thối thể tứ trọng.
Mọi người sửng sốt, cái này cùng ngươi chỉ có thối thể tứ trọng có quan hệ gì?
Các ngươi đều biết rõ, ta Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam đại thành, luận lực phòng ngự, tại chỗ không người nào có thể vượt qua ta, không sai đi.
Lời này không có ai phản bác, coi như là tu vi cao hơn nhiều Cố Thanh Phong mấy vị hoàng giai trừ ma sứ cũng không có tranh cãi, bởi vì đây đúng là sự thật.
Cố Thanh Phong tiếp tục nói, ta lực phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà đừng quên ta chỉ có thối thể tứ trọng, hơn nữa tu luyện qua ngoại công người đều biết rõ, ngoại công cảnh giới càng cao, thân thể liền biết càng cường kiện, điều này có ý vị gì?
Các ngươi hẳn hiểu chưa?
Lời này vừa nói ra, mọi người lọt vào trầm tư.
Đột nhiên, trong đám người có một tên mập ánh mắt sáng lên, suy nghĩ minh bạch quan hệ trong đó.
Cố đại nhân, ta gia nhập đội ngũ của ngươi.
Trong đám người bàn tử vội vàng chạy đến Cố Thanh Phong trước người.
Mọi người một hồi sửng sở, không biết là chuyện gì xảy ra.
Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, xem ra vẫn có người biết.
Cố đại nhân, ngươi nói rốt cuộc là ý gì a?
Có người không hiểu nói.
Cố Thanh Phong còn chưa nói chuyện, gia nhập đội ngũ bản tử mở miệng trước, các ngươi thật là đần a, rõ ràng như vậy còn không hiểu.
Cố đại nhân tu vi thấp hơn, lại thân thể cường kiện, đây cũng là có nghĩa là gặp phải nguy hiểm, hắn là chạy chậm nhất.
Hướng theo bản tử vừa cởi thả, trong đám người nhất thời phát ra một hồi bừng tỉnh đại ngộ âm thanh.
Cố Thanh Phong cũng thuận thế nói, gặp phải yêu ma cường đại thì, ngươi không cần thiết chạy so sánh yêu ma nhanh, ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn ta là được.
Giống như ban nãy ta nói, ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, cuối cùng là giả, nơi đó có nhiều như vậy quên mình vì người người, chúng ta muốn đem sự thật nói chuyện.
Mà sự thật là được, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta, bằng vào các ngươi thối thể hậu kỳ tu vi, không thể nào không chạy lại một cái thối thể tứ trọng võ giả, cho nên an toàn của các ngươi tính sẽ cực kỳ gia tăng.
Hơn nữa, ta Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam đại thành, liền tính gặp phải yêu ma cường đại, yêu ma trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không thể miểu sát ta, ta còn có thể cho mọi người đọ sức một ít, gia tăng chạy trốn thời gian.
Đây chính là đơn giản nhất suy luận.
Cho nên, từ trên tổng hợp lại, đội ngũ của ta mới là an toàn nhất đội ngũ.
Hoan nên mọi người nô nước tấp nập báo danh.
Lời nói này nói xong, thật là thể hồ quán đỉnh, những cái kia kiến tập trừ ma sứ mỗi một người đều con mắt sáng lên, đều nộ.
Bởi vì đây đúng là sự thật, người khác nói sẽ bỏ mệnh bảo đảm ngươi, có thể tin sao?
Vậy khẳng định không thể tin, nhưng mà những ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng một vị lực phòng ngự cường đại tốc độ cũng rất chậm đội trưởng, hắn thật sẽ bỏ mình làm người, bởi vì hắn căn bản không chạy lại ngươi.
Lần này, không ít người nhìn về phía Cố Thanh Phong đội ngũ đều nhao nhao muốn thử, thậm chí có đã gia nhập người khác đội ngũ kiến tập trừ ma sứ đều tính toán đổi đội ngũ.
Cố Thanh Phong trong tâm âm thầm đắc ý, kỳ thực hắn nói dối.
Tốc độ của hắn một chút không đều chậm, không chỉ không chậm, ngược lại còn nhanh vô cùng, so với bình thường nội khí cảnh võ giả còn nhanh hơn.
Bởi vì hắn phòng ngự cũng không phải dựa vào tu luyện ngoại công thu được, hắn dựa vào là thể chất, kim cương thể.
Cùng ngoại công chỉ gia tăng phòng ngự khác nhau chính là, kim cương thể cường hóa là toàn phương vị, vô luận là lực lượng phòng ngự thể chất tốc độ đều sẽ thật to tăng cường.
Chỉ có điều, phòng ngự là cường hóa vượt trội nhất, những phương diện khác gia tăng tương đối ít mà thôi.
Hơn nữa hắn còn có trời sinh thần lực, trời sinh thần lực nghe vào chỉ là gia tăng lực lượng, nhưng mà đừng quên khi một người bắp thịt của lực lượng đủ cường đại thì hắn chạy cũng sẽ không chậm.
Kim cương thể cùng trời sinh thần lực mang theo bị động tốc độ cường hóa cũng đủ để cho Cố Thanh Phong vượt qua phần lớn nội khí cảnh võ giả.
Tuy rằng Cố Thanh Phong tại phương diện tốc độ nói láo, nhưng mà có một câu nói hắn không có nói dối, đó chính là hắn đội ngũ tuyệt đối là an toàn nhất.
Gặp phải yêu ma cường đại, người khác là chạy còn không kịp đây, nhưng Cố Thanh Phong chắc chắn sẽ không chạy, thậm chí sẽ còn yêu cầu chủ động cản ở phía sau.
Lúc này, mấy vị khác hoàng giai trừ ma sứ nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt cũng thay đổi, từng cái có chút trợn mắt hốt mồm.
Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người vì mời chào thuộc hạ, vậy mà một chút ra mặt cũng không muốn, lợi như vậy cũng nói ra được, người khác nói đều là trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, bảo hộ bách tính, ngươi điều này cũng tốt, đi lên nói trước chạy trốn.
Mấu chốt là, con mẹ nó nói có lý có theo, làm người tin phục.
Vương Thuật lúc này sắc mặt có chút khó chịu, bởi vì hắn vừa mới vì mời chào thuộc hạ nói không ít lời hay, Cố Thanh Phong những lời này xem như đánh mặt của hắn.
Thôi Tử Mặc sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì hắn phát hiện mình trong đội ngũ một ít người lại muốn đi Cố Thanh Phong chỗ đó.
Lúc này, Thôi Tử Mặc lên tiếng, "Hừ, thân là trấn ma ti trừ ma sứ, không nghĩ chạm yêu trừ ma kiến công lập nghiệp, ngược lại suy nghĩ làm sao chạy trốn, đều là một ít hạng người ham sống sợ chết."
Lời này vừa nói ra, đám người đình chỉ phun trào, không có ai còn dám hướng Cố Thanh Phong trước người đóng gót.
Người cũng là muốn mặt mũi, hiện tại hướng Cố Thanh Phong đội ngũ bên trong đi, chẳng phải có nghĩa là thừa nhận mình là hạng người ham sống sợ chết sao?
Hơn nữa kiến công lập nghiệp một từ cũng nhắc nhở một ít có hùng tâm tráng chí kiến tập trừ ma sứ, gia nhập Cố Thanh Phong đội ngũ an toàn thì an toàn, nhưng mà không dễ kiếm chiến công a.
Cố Thanh Phong mắt thấy sắp nhân viên đầy đủ đội ngũ lại tàn đi, cũng chỉ còn sót lại đầu tiên gia nhập bản tử một người, được gọi là một cái khi a.
Lão tử tốn sức nửa ngày thật vất vả mời chào mấy cái đội viên, ngươi con mẹ nó đi theo đảo cái gì loạn.
Chương 35, ta cùng Hà đại nhân quan hệ rất tốt.
Kiến công lập nghiệp thực vậy quan trọng, nhưng mà mệnh quan trọng hơn, mất mạng liền cái gì cũng bị mất, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, miễn là còn sống, đợi ngày sau tu vi cao, tự nhiên có thể kiến công lập nghiệp.
Cố Thanh Phong tận lực giữ lại, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ thu nhận đến hai người.
Một cái là đầu tiên gia nhập đội ngũ, hơn nữa ra mặt kẻ trộm giày,
không sợ bị người ta nói tham sống sợ chết bản tử. Một cái khác là nhìn qua đần độn dung mạo rất giống như thư ngốc tử người gầy gò. Cố Thanh Phong vừa nhìn hai người này, được rồi, mập gầy đầu đà. Bản tử tên là Vương Sơn, người cũng như tên thật giống như một toàn núi thịt, liếc mắt ít nhất 300 cân. Người gầy gò tên là Hứa Phạm, cũng là người cũng như tên, nhìn qua cũng rất bình thường. Đợi các đội đều thu nhận xong thủ hạ sau đó, Hoàng chấp sự liền dẫn mọi người trở lại vệ sở, đi tìm Hà Phong Hoa rồi. Hà Phong Hoa ở trước mặt mọi người lại run lên quan uy, phát biểu một phần không có chút nào dinh dưỡng thao thao bất tuyệt, sau đó bắt đầu chia công việc. Trấn ma ti quy củ, mỗi vị hoàng giai trừ ma sứ đều phải có trách nhiệm một cái khu vực, chuyên môn quản lý khu vực này yêu ma sự kiện. Cực giống Cố Thanh Phong tiếp trước lãnh đạo túi liên trách nhiệm chế. Phân công thì, Cố Thanh Phong nghe thấy sau lưng Vương Sơn, Vương Bản Tử tại nhỏ giọng nhắc tới. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên là Hắc Thủy thôn, tuyệt đối không nên là Hắc Thủy thôn. Cố Thanh Phong rất là hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Hắc Thủy thôn làm sao? Vương Bản Tử lấy làm kinh hãi, Cố đại nhân, ngươi không biết cái này cũng không biết đi. Bản quan vừa mới nhậm chức, nơi nào sẽ biết rõ. Ta Cố đại nhân à, chuyện khác ngài không rõ ràng, nhưng mà chuyện này ngài khẳng định được rõ ràng, quan thời gian trước chết Huyền giai trừ ma sứ Dương đại nhân, chính là chết ở Hắc Thủy thôn. Cố Thanh Phong trong nháy mắt kinh sợ, Dương đại nhân chết chuyện hắn là biết, dù sao nếu mà Dương đại nhân không có toàn quân bị diệt mà nói, bản thân cũng không thể nào lên làm Hoàng giai trừ ma sứ. Dương đại nhân không phải chết ở Khô Cốt Lâm sao? Tại sao lại thành Hắc Thủy thôn? Khô Cốt Lâm chính là Hắc Thủy thôn phía sau một phiến rừng cây, chỗ đó vốn là một nơi bãi tha ma, sau đó không biết lúc nào liền trưởng thành rừng cây, bởi vì trong rừng luôn có thể nhìn thấy xương khô, cho nên cứ gọi Khô Cốt Lâm. Kia Hắc Thủy thôn tuyệt đối là chỗ hung hiểm a. Dương đại nhân thân là Huyền giai trừ ma sứ, chân khí cảnh cường giả, mang theo 4 vị Hoàng giai trừ ma sứ, trong đó toàn quân bị diệt, chỗ đó có bao nhiêu hung hiểm có thể tưởng tượng được. Hà Phong Hoa đại nhân tiếp Dương đại nhân ban, liền phụ trách Âm Sơn huyện, mà Hắc Thủy thôn chính là Âm Sơn huyện cấp dưới thôn, cho nên chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể phân đến Hắc Thủy thôn a. Cố Thanh Phong càng ngày càng hiếu kỳ, chết như vậy người, chúng ta trấn ma ti liền không có chỉ vào làm. Nhất định sẽ phái mạnh hơn trừ ma sứ đi diệt trừ Hắc Thủy thôn yêu ma a. Làm sao không có phái người? Đương nhiên phái người rồi, nghe nói Dương đại nhân sau khi chết, chúng ta Thiên giai trừ ma sứ Lệ Thiên nhận Lệ đại nhân tức giận, lúc này liền phái một vị địa giai trừ ma sứ 3 vị huyền giai trừ ma sứ đi tới Hắc Thủy thôn. Địa giai trừ ma sứ đều ra tay, ngươi còn sợ cái gì? Lẽ nào yêu ma không bị diệt trừ? Địa giai trừ ma sứ là tự thân xuất mã, nhưng mà bọn hắn tại Hắc Thủy thôn quanh quẩn mấy ngày, căn bản không có phát hiện yêu ma tung tích. Nói đến đây, Vương Bản Tử mặt đầy hoảng sợ, trên mặt thịt béo đều đi theo run rẩy, địa giai trừ ma sứ loại cường giả này không thể nào mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái thôn, cho nên bọn hắn liền rút lui, còn phải ra một cái kết luận, nói phạm án yêu ma có thể là lưu động gây án, không phải bản địa yêu ma, khả năng đã đi rồi. Yêu ma đi ngươi còn sợ gì? Ta Cố đại nhân à, loại này vì trấn an ủi săn sóc lòng người giải thích ngài cũng tin tưởng. Vương Bản Tử lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Yêu ma loại vật này, liền cùng cầu một dạng, đều có địa bàn, rất ít có yêu ma yêu thích qua lại tán loạn, hơn nữa Khô Cốt Lâm loại này âm khí nặng địa phương, yêu ma càng là mười phần yêu thích, khẳng định không muốn vứt bỏ. Dựa vào thuộc hạ xem ra, yêu ma kia nhất định linh trí cực cao, thấy giai trừ ma sứ vừa đến, liền giấu đi, chờ bọn hắn đi, đây yêu ma nhất định sẽ tiếp tục gây án. Cố Thanh Phong không hiểu, ngươi một cái kiến tập trừ ma sứ đều có thể nhìn đi ra ngoài chuyện, lẽ nào địa giai trừ ma sứ không biết yêu ma sẽ còn tiếp tục gây án? Vậy vì sao đứt đoạn tiếp theo ngồi chồm hổm chờ? Bởi vì không cần thiết. Không cần thiết. Đúng, không sai, dám hỏi Cố đại nhân, là một cái thôn nghèo khổ bách tính quan trọng, vẫn là một tòa thành trì bên trong đạt quan quý nhân quan trọng. Cố Thanh Phong nhíu mày một cái, đã minh bạch Vương Bản Tử trong lời nói ý tứ. Địa giai trừ ma sứ đều là trấn thủ một thành tồn tại, trong thành có rất nhiều đạt quan quý nhân, một khi thành bên trong có cái gì yêu ma quấy phá, kinh động đạt quan quý nhân, mà địa giai trừ ma sứ lại không tại thành bên trong, những cái kia đạt quan quý nhân nhất định sẽ được tấu triều đình, nhưng mà người trong thôn lại không biết, bởi vì bọn hắn không có môn lộ, vô pháp thượng đạt tiên thính, cho dù chết tuyệt cũng rất tốt đè xuống. Lời này để cho Cố Thanh Phong thầm kinh hãi, bởi vì lời này quá thực tế, nói đúng là sự thật. Cho dù thành bên trong không có yêu ma tác loạn, cho dù Hắc Thủy thôn liền tồn tại có săn yêu ma, nhưng địa giai trừ ma sứ vẫn lựa chọn trấn thủ thành trì, mà không phải là đi Hắc Thủy thôn ngồi chồm hổm chờ, dù sao, coi như là Hắc Thủy thôn chết hết cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhưng một khi có một vị đạt quan quý nhân xảy ra chuyện, một cái vạch tội không làm tròn bốn phận tội nhất định là không thiếu được. Đây là Cố Thanh Phong lần đầu cảm nhận được phía thế giới này hắc ám, hắn không nén nổi sinh ra một cái nghi hoặc, trấn ma ti đến tột cùng là vì sao mà đứng? Là vì bảo hộ thiên hạ thương sinh lê dân bách tính? Vẫn là người nắm quyền vì bảo vệ sự thống trị của chính mình đứng. Cố đại nhân, ngài hiểu chưa? Cho nên nói, đây Hắc Thủy thôn tuyệt đối không đi được. Đúng rồi Cố đại nhân, ngài và Hà đại nhân quan hệ thế nào? Không được ngài liền đi đi quan hệ, nhờ cậy Hà đại nhân tuyệt đối không nên sắp tối thủy thôn phân cho chúng ta a. Nghe thấy đây, Cố Thanh Phong cười, ta cùng Hà đại nhân quan hệ rất tốt, hắn nhất định sẽ đặc thủ chiếu cố ta. Cố Thanh Phong đặc biệt đang chiếu cố hai chữ tăng thêm trọng âm. Vương Bản Tử tựa hồ không nghe ra đến, cả người nhất thời thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy thì tốt, xem ra ta lựa chọn làm ngài thuộc hạ, thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Cố Thanh Phong cười một tiếng không nói gì. Bất quá tâm tư của hắn vẫn sống lặn lên, có thể giết chết Huyền giai trừ ma sư yêu ma khẳng định thực lực cường đại, tuyệt đối vượt qua trấn ma ngục tầng thứ nhất mặt hàng. Hơn nữa lấy mình và Hà đại nhân quan hệ, chuyện tốt như vậy nhất định sẽ rơi vào trên đầu mình, thật là hoàn mỹ. Lúc này, phân công rốt cuộc phân đến rồi Cố Thanh Phong trên đầu. Chỉ nghe Hà Phong Hoa nhàn nhạt nói, "Cố Thanh Phong, về sau Hắc Thủy thôn cứ giao cho người phụ trách." Cố Thanh Phong nhìn trong mắt mang theo trầm trọng chi ý Hà Phong Hoa, lại nhìn một chút xung quanh mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc đồng liêu, cười không ra tiếng. Chuyện này, thỏa. bên cạnh Vương Bản Tử lại như cha mẹ chết một dạng, gương mặt trắng bệch. Cố đại nhân, ngài không phải nói, ngài và Hà đại nhân quan hệ rất tốt sao? Chương 36, thiết kế hỏa kiếm. Phân phối xong nhiệm vụ sau đó, Hà Phong Hoa lại nói đôi câu khích lệ nhân tâm nói mà nói, sau đó bắt đầu kết thúc. Nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tất cả hoàng giai trừ ma sứ nhất thiết phải đến quản hạt thôn trấn, hôm nay liền đến tại đây, các ngươi lui ra đi. Vâng, Hà đại nhân. Mọi người theo tiếng cáo lui. Hà Phong Hoa nhìn đến Cố Thanh Phong bóng lưng rời đi, khóe miệng không khỏi toát ra một vệt cười lạnh. Đem Cố Thanh Phong phân phối đến nguy hiểm nhất khu vực, dĩ nhiên là hắn cố ý tạo nên, hắn cho tới bây giờ đều không phải một vị đại độ người. Lúc trước Cố Thanh Phong cự tuyệt bán ra một vương kiếm thời điểm, Hà Phong Hoa liền đối với tâm hắn sinh bất mãn, hôm nay lại bị hắn trước mặt của mọi người đánh mặt, càng là trực tiếp lên sát tâm. Ngại vì trấn ma ti quý củ, hắn không thể tự mình nghiền chết Cố Thanh Phong con kiến cỏ này, cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Ma đao này, dĩ nhiên là Hắc Thủy thôn yêu ma. Trở về trên đường, Vương Bản Tử mặt đầy lo lắng khuyên Cố Thanh Phong, "Cố đại nhân, Cố đại nhân a, nếu việc đã đến nước này, mong rằng ngài nghe thuộc hạ một lời a." Cố Thanh Phong nhìn hắn một cái, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Cố đại nhân, ngài nhìn ngài có thể hay không đi cầu Hà đại nhân, để cho hắn đổi một thôn đi, nếu mà cần xài bạc, thuộc hạ bao nhiêu còn có chút tích góp." Cố Thanh Phong vây tay cắt đứt hắn, "Nói thật cho ngươi biết đi, kia Hà Phong Hoa cùng ta có thủ, cho bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không đồng ý." Vương Bản Tử mặt béo phì thoáng cái thay đổi trắng bệnh. Thầm nghĩ, xong, bị hố, lần này chính là lên phải thuyền giặc rồi. Hắn chọn Cố Thanh Phong vốn là hướng về phía an toàn đi, ai biết Cố Thanh Phong vậy mà đắc tội thượng quan, mới vừa lên mặt cho liền bị mang giày nhỏ, đây về sau đi theo Cố Thanh Phong thời gian sao có thể qua. Vương Bản Tử mắt ti hí nhỏ giọt loạn chuyện, "Cố đại nhân, nếu đây Hắc Thủy thôn chúng ta không đi không thể, vậy không bằng dạng này, chúng ta 3 ngày sau làm bộ đi Hắc Thủy thôn bên ngoài đi một vòng, không vào thôn, cũng coi là có thể giao xoa." Cố Thanh Phong nhìn đến Vương Bản Tử nóng nảy hy vọng bộ dáng, trong tâm âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại lớn nghĩa lâm nhiên nói, "Vậy làm sao có thể đi? Chúng ta trừ ma sứ lúc này lấy Trảm Yêu trừ ma bảo vệ bách tính vì chức trách, biết do Hắc Thủy thôn rất được yêu ma chi hại, lại không quan tâm, như vậy giờ trò bị bậm, có gì thể diện xứng đáng thiên hạ thương sinh." Mấy câu nói nói Vương Bản Tử trợn mắt hốt hoồm, hắn 10 phần hoài nghi đây là mới vừa nói ra gặp phải yêu ma chạy trốn lời nói kia người sao? Vương Bản Tử sẽ lo lắng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh đầu gỗ một dạng cũng không nói chuyện Hứa Phạm. "Hứa ngốc tử, đừng ngốc đứng yên, ngươi ngược lại nói chuyện a." Nhanh khuyên nhủ Cố đại nhân. "A." "Áo." Hứa Phạm phục hồi tinh thần lại, đần độn nói, "Đại nhân nói rất đúng." Cố Thanh Phong trong tâm ý chỉ cả dự, vô vô Hứa Phạm bả vai, lấy tư khích lệ. Vương Bản Tử nhìn đến đồng lưu hợp ố hai người, trợn mắt hốt hoồm, khí thịt béo run lẩy bẩy. Hắn chỉ đến Hứa Phạm, chấp nhận. "Hứa ngốc tử, ta để ngươi khuyên nhủ Cố đại nhân, ngươi tại đây nói cái gì vậy?" "Chính là ta cảm thấy Cố đại nhân nói đúng à, chúng ta thân là trấn ma ti trừ ma sứ, Trảm Yêu trừ ma chính là chức trách của chúng ta, chỗ chức trách không thể không đi." Hứa ngốc tử mặt đầy đương nhiên nói ra. Khí Vương Bản Tử cấp bách đầu mặt trắng. "Hứa ngốc tử, ngươi con mẹ nó nếu như vậy dũng, tại sao lúc ấy nghe xong Cố đại nhân diễn thuyết sau đó, còn muốn gia nhập đội ngũ của hắn?" Hứa ngốc tử gãi đầu một cái, trên sách nói, "Quân tử không nhịn được việc nhỏ, Cố đại nhân đội ngũ là an toàn nhất, ta đương nhiên phải gia nhập. Nếu quân tử không nhịn được việc nhỏ, vậy ngươi lại vì sao nhất định phải đi Hắc Thủy thôn?" Trên sách nói, thấy chết mà không cứu không phải quân tử. Ngươi. Vương Bản Tử khí đều bắt đầu mắt trợn trắng, rốt cuộc mạnh mẽ một câu nói đều không nói ra được. Cố Thanh Phong nhìn đến đây hai kẻ dở hơi, nội tâm một hồi vui vẻ, xem ra thu nhận hai người này là thu đúng rồi, ít nhất không biết nhàm chán như vậy. Vì cho hai người yên tâm, Cố Thanh Phong cũng không khỏi lên tiếng động viên, "Hai người các ngươi giao trái tim đặt ở trong bụng, có bản quan ở đây, chỉ là yêu ma không đáng nhắc tới." Lời này nói chưa dứt lời, nói xong Vương Bản Tử triệt để sụp đổ, hắn đến cùng gia nhập là đội nào ngũ a? Đội trưởng mới thối thể tứ trọng đã cuồng không biên giới rồi. Duy nhất đồng đội vẫn là một cái đọc sách đọc choáng váng ngốc tử. Để cho hắn cái này người bình thường sống thế nào? Cùng Vương Sơn Hứa Phạm hai người sau khi tách ra, Cố Thanh Phong liền một mình tìm một cái phòng luyện công bắt đầu tu luyện, còn có 3 ngày mới đi Hắc Thủy thôn đâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng sớm ngày biết luyện nhất tự phần dương kiếm. Lần này dự tính của hắn dùng phàm hỏa tu luyện, uy lực sẽ không quá lớn, đang luyện công phòng tu luyện đầy đủ. Phòng luyện công đều có trận pháp bảo hộ, rất vững chắc. Bắt đầu tu luyện trước, Cố Thanh Phong lấy ra sớm chuẩn bị tốt hộp quẹt, dùng đá đánh lửa đem nhen nhóm, sau đó bắt đầu ngự hỏa. Đốt lửa thời điểm, Cố Thanh Phong cũng ý thức được chỗ không thích hợp. Đây về sau nếu như dùng phàm hỏa thêm nhất tự phần dương kiếm đối địch, thì ra như vậy mỗi lần còn phải trước tiên đốt lửa. Ai bảo ngự hỏa thiên phú chỉ là ngọn lửa công nhân bốc vác, mà không phải là sinh sản hỏa. Nếu thật là lúc chiến đấu, ai biết cho ngươi đốt lửa cơ hội. Nếu như dùng bạch cốt yêu hỏa mà nói, uy lực kia lại quá lớn, quá làm cho người chú thích, cũng không thể mỗi lần đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Phải nghĩ một biện pháp giải quyết phàm hỏa sự tình. Phàm hỏa chính là phổ thông hỏa diễm, ngọn lửa này cần có thể đốt vật cần không khí, cho dù dùng ngự hỏa thiên phú đem chứa đựng ở trong thân thể, một hồi cũng sẽ tự nhiên dập tắt, cho nên tất phải đổi một cái ý nghĩ. Nếu không thể chứa đựng, vậy liền đem đốt lửa quá trình giản hóa, tốt nhất đánh nhau vừa rút kiếm là có thể có hỏa. Rút kiếm là có thể có hỏa. Ồ, có. Cố Thanh Phong đột nhiên động linh cơ một cái, bộ não bên trong nhất thời có ý nghĩ. Vì sao không thể đem kiếm thiết kế thành bật lửa? Thân kiếm dùng đặc chế đá đánh lửa vật liệu chế thành, trong vỏ kiếm trang bị đầy đủ phẩm chất riêng dầu hỏa, trong vỏ kiếm mở một cái thẻ trừ, vừa rút kiếm, kiếm liền sẽ cùng thẻ trừ va chạm cho nên nhen nhóm dầu hỏa, dạng này rút ra đúng là một cây đốt kiếm. Trong vỏ kiếm còn thừa lại phẩm chất riêng dầu hỏa cũng không cần lo lắng bùng cháy, bởi vì có thể dựa vào ngự hỏa thiên phú đem dập tắt. Hoàn mỹ. Cố Thanh Phong vỗ mạnh một cái tay, càng nghĩ càng thấy được khả thi. Ha ha ha, thân là một người hiện đại, tiểu gia ý nghĩ chính là như vậy đặc biệt. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong cũng không để ý tu luyện, trực tiếp chạy ra phòng luyện công, đi tới binh khí ti. Trấn Ma Ti là vương triều đại viên quan trọng bộ môn, cho dù là phân bộ đó cũng là ngũ tạng đầy đủ. Binh khí ti, phụ triện ti, luyện đan ti chờ một chút cái gì cần có đều có. Đến binh khí ti, Cố Thanh Phong móc ra hoàng giai trừ ma sứ lệnh bài, trên đường thông suốt, thuận lợi tìm được một vị tiếng đồn rất tốt lao thợ rèn. Đem chính mình ý nghĩ cùng lao thợ rèn miêu tả một lần. Lao thợ rèn lúc này trợn mắt hốt mồm, đánh cả đời thiết, cái này còn là lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này. Chương 37, Diêm Ma. Cố đại nhân, có đôi lời lão hủ không biết khi giảng hay không? Lao thợ rèn có chút hơi khó nói. Nói, có lời gì rộng mở nói. Dựa theo Cố đại nhân ngài ý nghĩ, xác thực có thể chế tạo ra dạng này một thanh hỏa kiếm, nhưng mà, kiếm này chính là dùng đá đánh lửa sở tạo, khẳng định cực kỳ yếu ớt, căn bản không thích hợp cùng người đối với chém, vừa đụng liền vỡ. Cố Thanh Phong khoát tay một cái, không sao, ngươi liền theo ta nói chế tạo là được. Cố Thanh Phong căn bản không quan tâm kiếm chất lượng thế nào, ngược lại hắn cũng sẽ không dùng hỏa kiếm cùng người đối với chém, hắn chỉ muốn dùng nó thi triển nhất tự phần dương kiếm mà thôi. Được, vậy lão hủ liền thử một lần, ngài 5 ngày sau đó có thể tới lấy kiếm. 5 ngày? Cố Thanh Phong nhướng mày một cái, 3 ngày sau hắn liền muốn đi Hắc Thủy thôn rồi, 5 ngày thời gian quá dài. Không được, tối đa 3 ngày. Đây, lão thợ rèn mặt đầy lằng khó. Bất quá khi Cố Thanh Phong từ trên thân móc ra mấy lượng bạc vụn sau đó, lão thợ rèn lập tức đổi giọng, không thành vấn đề, Cố đại nhân, 3 ngày sau ngài tới lấy. Cố Thanh Phong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ly khai binh khí ti. Kỳ thực như loại này làm trấn ma ti phục vụ thợ rèn, bọn hắn cho trừ ma sứ chế tạo binh khí căn bản không thu phí, bọn hắn mỗi tháng đều là lãnh cái chết tiền lương. Cố Thanh Phong đưa hắn mấy lượng bạc, xem như để cho hắn kiếm lời một bút thu nhập thêm, lão thợ rèn tự nhiên vui vẻ. Trở lại phòng luyện công sau đó, Cố Thanh Phong chỉ có thể trước tiên đem liền dùng hộ quẹt luyện nhất tự phần dương kiếm. Hắn nhen nhóm hộ quẹt, sau đó phát động ngự hỏa thiên phú, chỉ thấy hộ quẹt bên trên ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Sau đó tại Cố Thanh Phong dưới sự khống chế thoát khỏi hộ quẹt, rơi vào một vương kiếm bên trên. Một vương kiếm trong nháy mắt bị nhen lửa, biến thành một cây đúc kiếm. Nhiều lần sử dụng một vương kiếm, Cố Thanh Phong đã sớm có tâm đắc, hắn phát hiện một vương kiếm có thể hướng theo tâm ý của chủ nhân, thay đổi độ cứng rắn thay đổi chất liệu. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nó có thể biến thành phổ thông một kiếm, cũng có thể biến thành tương tự thiết thụ một dạng có thể so với kim loại chi kiếm. Hơn nữa nó còn có thể vô hạn tái sinh, cho nên Cố Thanh Phong chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi nó chất liệu, để nó thay đổi dễ cháy, là có thể để cho hỏa diễm ở phía trên trải qua hồi lâu không dứt. Hướng theo hỏa kiếm xuất hiện, phòng luyện công bên trong nhiệt độ chậm rãi lên cao. Cố Thanh Phong lúc này bày ra nhất tự phần dương kiếm tư thế bắt đầu luyện tập. Nhất tự phần dương kiếm. Nhất kiếm vung ra, ánh lửa ngưng tụ thành một đạo dài một thước nguyệt nha kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí thoát khỏi thân kiếm, chỉ bay ra không đến nửa mét, liền tiêu tán ở trong không khí. Một kiếm này xem như thất bại. Bất quá Cố Thanh Phong cũng không ngủ rũ, dù sao hắn từng thành công qua một lần, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, luôn có thể lại lần nữa thành công. Liên dạng này, Cố Thanh Phong đắm chìm trong luyện kiếm bên trong. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, Cố Thanh Phong rốt cuộc đi ra phòng luyện công. Hắn nhất tự phần dương kiếm cũng coi như là nhập môn, sẽ không lại giống như trước dạng này, thì linh thì bất linh, cơ bản vùng kiếm 10 lần, ít nhất có thể thành công 8 lần. Vì đạt đến loại trình độ này, 3 ngày này hắn không biết hao phí bao nhiêu quẹn, cái này khiến hắn số lượng không nhiều tiền gửi ngân hàng lại lần nữa liên tiếp gặp tai nạn. Cũng may tiền không có phí công hoa. Đương nhiên rồi, 3 ngày này Cố Thanh Phong cũng không phải là một mực đang luyện kiếm, hắn còn dành thời gian đã luyện luyện kim trung cháo. So với tu luyện nhất tự phần dương kiếm tốn sức, kim trung cháo quả thực liền cùng một thêm một bằng với hai một dạng đơn giản, không có hao phí quá nhiều thời gian liền luyện thành. Kim trung cháo đại thành có một cái đặc điểm, đó chính là khi ngươi toàn thân phát lực bước vào phòng ngự trạng thái, có thể kích thích ra một cái vô hình màu vàng khí cháo. Cái này màu vàng khí cháo tựa như cùng một ngụm một nửa trong suốt chung lớn đột lên trên thân tựa như, 10 phần phù hợp kim trung cháo danh tự. Ra phòng luyện công, Cố Thanh Phong nghỉ ngơi một phen, liền đi vũ khí ti lấy kiếm. Lão thợ rèn cũng may mắn không làm được bệnh, thành công làm ra hỏa kiếm. Cố Thanh Phong nhìn đến trong tay hỏa kiếm mặt đầy thích thú, kiếm này bao hàm vỏ kiếm, toàn thân màu đen, thân kiếm vòng dài, bộ dáng cổ điển, nhìn qua rất có cảm nhận, bắt đầu lay một cái, còn có thể nghe thấy trong vỏ kiếm dầu hỏa cuộn động âm thanh. Cố Thanh Phong đột nhiên rút ra hỏa kiếm, chỉ nghe soạt một tiếng. Đó là thân kiếm va chạm trong vỏ kiếm thẻ trừ âm thanh. Chỉ là trong nháy mắt, trên thân kiếm dính đầy đặc chế dầu hỏa đột nhiên bốc cháy, cháy hùng hực lên. Cảm giác kia thật giống như thanh kiếm này một mực đang trong vỏ kiếm bùng cháy tựa như. Cố Thanh Phong hết sức hài lòng nhìn đến trong tay hỏa kiếm, lúc này liền vì kiếm này đặt tên. Diêm Ma. Nhất thiết phải khởi một cái ngang ngược danh tự mới có thể xứng với mình. Thu xong Diêm Ma kiếm, Cố Thanh Phong liền đi tìm Vương Bản Tử hướng ngốc tử bọn hắn tụ họp. Vừa thấy được Vương Bản Tử, Cố Thanh Phong sợ ngây người. Hắn không hiểu vì sao một người có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày lại mập một vòng. Nguyên lai nhìn qua 300 cân, bây giờ nhìn 400 cân đều có. Vương Bản Tử, ngươi 3 ngày này coi như là mỗi ngày uống mỡ heo, cũng không đến mức bộ dạng như thế nhanh đi. Cố đại nhân, ngài cũng đừng cầm thuộc hạ nói đùa, ta đây là mặc nội giáp. Vừa nói, Vương Bản Tử gỡ bỏ y phục, để lộ ra trước ngực một tầng thật dày tỏa tử giáp. Cố Thanh Phong bó tay, Vương mập mạp này thật là một cái nhân tài, mặc cái này sao dày khôi giáp, còn đi động đạo sao? Đại nhân, ngươi không có đi lĩnh một bộ nội giáp sao? Đây là chúng ta trấn ma ti cho đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trừ ma sứ phúc lợi, không tốn bạc. Cố Thanh Phong cũng không có hứng thú mặc cái này sao dày nội giáp, hơn nữa, cái gì áo giáp cũng không thể so được với mình kim cương thể. Ta liền không tiếp nhận rồi. Ai biết Vương Bản Tử lúc này lại hai mắt tỏa sáng, Cố đại nhân, nếu ngài không cần thiết, vậy ta giúp ngươi lĩnh đi, vừa vặn ta mặc hai bộ. Ngươi mặc hai bộ? Cố Thanh Phong triệt để bỏ tay, ngươi tùy ý. Đúng rồi Cố đại nhân, nội giáp ngài không tiếp nhận lấy, kia còn lại vật liệu ngài lĩnh sao? Còn có vật liệu đây. Cố đại nhân, ngài không biết cái này cũng không biết đi, giống như ngài dạng này hoàng giai trừ ma sứ, mỗi tháng đều có thể nhận một bình dưỡng khí đan, một thanh chu tà pháp kiếm, năm cái trừ tà phù, hai tấm dương hỏa phù, đây đều là miễn phí vật liệu, không muốn thì phí a. Cố Thanh Phong trong nháy mắt giật nảy cả mình, cảm giác suýt chút nữa tổn thất một thứ a. Còn có chuyện tốt bực này, đi nơi nào lĩnh? Cố Thanh Phong nguyên lai một mực trà trộn vào trấn ma ti tầng dưới chót nhất, vẫn là ngục tốt, vốn là rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, lại thêm đắc tội Hà Phong Hoa, càng là không có ai chỉ điểm, cho nên những này thông thường hắn là một chữ cũng không biết. Ai đù, ta Cố đại nhân à, ngài không muốn tổng say mê tu luyện, bao nhiêu cũng muốn hiểu một chút trấn ma ti quy củ, đi, ta dẫn ngài đi lĩnh, dựa vào ngài hoàng giai trừ ma sứ lệnh bài liền có thể nhận. Lần này chúng ta đi Hắc Thủy thôn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, võ trang đầy đủ. Nói xong, Vương Bản Tử liền dẫn Cố Thanh Phong và Hứa Phạm đi nhận vật liệu rồi. Sau nửa canh giờ, Cố Thanh Phong bên hông khoác ba thanh kiếm, một thanh đao, trong ngực cất bảy cái phụ triện một bình dưỡng khí đan, sẽ tùy Hà Phong Hoa đại bộ đội đi tới Âm Sơn huyện. Bởi vì hắn vũ khí quá nhiều, quá mức quyết đại, còn đưa đến không ít đồng liêu liên tục ghé mắt. Ba thanh kiếm này theo thứ tự là huyền cấp hạ phẩm linh binh một vương kiếm, hỏa kiếm diêm ma và chu tà pháp kiếm. Chu tà pháp kiếm kỳ thực chính là một thanh khắc họa rồi bừa vẽ quỷ đồng tiền kiếm. Kia một thanh đao chính là hoàng giai trừ ma sứ chuyên dụng nhạn linh đao, bách luyện tinh cương chế, có khắc cỡ nhỏ trận pháp linh văn, có sẵn nhất định trừ tà chi lực. Chương 38, một phiến an lành Hắc Thủy thôn, Âm Sơn huyện. Hà Phong Hoa đoàn người đến sau đó nghỉ ngơi chốc lát, hoàng giai trừ ma sứ nhóm liền bị sai phái đi mình khu vực tuần tra hiểu rõ hoàn cảnh đi tới. Cố Thanh Phong cũng mang theo Vương Bản Tử Hứa Ngốc Tử hai người chạy thẳng tới Hắc Thủy thôn. Trên đường, Cố Thanh Phong cưỡi ngựa đi ở trước nhất, Vương Bản Tử Hứa Ngốc Tử cũng là thúc ngựa theo sát phía sau. Vương Bản Tử nhìn đến đi ở phía trước, bên hông binh khí lách cách loạn hưởng Cố Thanh Phong, trong tâm một hồi sốt sét. Cố đại nhân, ngài mang bốn thanh binh khí không mệt mỏi sao? Cố Thanh Phong cũng không quay đầu lại nói, vậy ngươi mặc đến hai bộ khôi giáp không trầm tĩnh sao? Này. Vương Bản Tử không phản bác được, tiếp tục một thoại hoa thoại nói, đại nhân, điều này cũng sắp đến Hắc Thủy thôn bên ngoài rồi, nếu không chúng ta đang ở phụ cận đi một vòng, đi trở về phục mệnh đi. Đi, hãy bớt nói nhảm đi, nếu ngươi không muốn đi trước tiên có thể trở về. Một câu nói đem Vương Bản Tử nghẹt thở, hắn tuy rằng không muốn thể diện, nhưng mà lâm trận chạy trốn loại sự tình này hắn vẫn là không làm được. Đặc biệt là còn chưa gặp phải yêu ma trước hết chạy trốn, vậy sau này cũng sẽ không cần tại trấn ma ti lan lộn. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi theo Cố Thanh Phong tiếp tục tiến lên. Ước chừng 2 giờ sau đó, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, tia sáng có chút mờ mịt, xung quanh rừng cây bên trong bóng mờ dư giả, lá cây hướng theo gió nhẹ đong đưa, thật giống như chỗ bóng tối cất giấu cái quái vật gì. Vương Bản Tử rõ ràng thần sắc khẩn trương lên, mặc lên hai tầng khôi giáp hắn, lúc này cái trán răng đầy mồ hôi. Rốt cuộc, xuyên qua rừng cây sau đó, Hắc Thủy thôn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc trước dự đoán u ám hoang vu khác nhau, từ xa nhìn lại, Hắc Thủy thôn tòa nhà hỗn tạp hấp dẫn, trên đỉnh càng là khói bếp lở lở, trong ruộng còn có thể nhìn thấy chơi đùa hài đồng. Trong lúc mơ hồ kèm theo gà gáy chó sủa, quả thực là một bộ như thế ngoại đảo nguyên thông thả hài hòa chi cảnh. Cố Thanh Phong trận to hai mắt nhìn thật lâu, mới nói, đây Hắc Thủy thôn thật sự có yêu ma. Vương Bản Tử lúc này cũng là thoáng thở dài một hơi, có lẽ đúng như địa giai trừ ma sứ nói, yêu ma kia là lưu động gây án. Đi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Cố Thanh Phong sải bước một người một ngựa. Trong ruộng chơi đùa hài đồng rối rít ném đi ánh mắt tò mò. Bước vào Hắc Thủy thôn sau đó, đi chưa được mấy bước liền đụng phải lẻ tẻ thôn dân, bọn hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong và người khác toát ra ánh mắt kính sợ. Bởi vì bọn hắn nhận thức Cố Thanh Phong trên thân quan phục. Cố Thanh Phong tùy ý tìm một vị thôn dân, các ngươi Hắc Thủy thôn thôn trưởng ở đâu? Đại nhân, ngài tìm thôn trưởng phải không? Ngài chờ một chút, ta đi cấp ngài gọi tới. Nói xong, vị thôn dân kia liền chạy chậm rời đi. Không bao lâu, một vị bước chân tập tên chống gậy lão giả chậm rãi đi tới. Tiểu lão nhi Hồ Lương, gặp qua trấn ma ti ba vị đại nhân. Lão nhân gia không nên đa lễ, ta là trấn ma ti hoàng giai trừ ma sứ Cố Thanh Phong, ngày sau các ngươi Hắc Thủy thôn yêu ma sự tình đều do ta xử lý. Cố Thanh Phong sáng một cái lệnh bài và công văn, xem như thật ngồi thân phận. Thôn trưởng Hồ Lương thái độ càng ngày càng cung kính. Cố đại nhân tuổi còn trẻ thuận tiện bên trên hoàng giai trừ ma sứ, thật là thanh niên tuấn kiệt, có đại nhân như vậy trụ cột bảo hộ chúng ta Hắc Thủy thôn, thật sự là Hắc Thủy thôn chuyện may mắn. Cố Thanh Phong không có quá nhiều chào hỏi, mà là trực tiếp đem lời để chuyển tới yêu ma một chuyện đi lên. Hồ Lương tự nhiên chi vô bất ôn, đoàn người tại Hắc Thủy thôn bên trong vừa đi vừa nói. Ước chừng sau một nén hương, Cố Thanh Phong cuối cùng làm rõ xong đầu đuôi sự tình. Chuyện là như vậy, một tháng trước, Hắc Thủy thôn đột nhiên có hải đồng mất tích, ngay từ đầu mọi người cũng không có quá mức để ý, chỉ coi là bị dã thú các loại tha đi rồi. Chính là sau đó mấy ngày, trong thôn liên tục có hải đồng đánh mất, thậm chí có hải đồng ở trong nhà đánh mất, có người xem sưng, nhìn thấy một cơn gió đen kéo tới, cả bọn hắn không mở mắt nổi, đợi sau khi mở mắt, hải đồng đã không thấy tăm hơi. Thôn trưởng lúc còn trẻ từng vào Nam ra Bắc, kiến thức qua yêu ma thủ đoạn, lúc ấy liền kết luận là yêu ma tạo nên, cho nên nhanh chóng báo cáo phụ trách Hắc Thủy thôn hoàng giai trừ ma sứ, hoàng giai trừ ma sứ tra xét sau đó, lại đem chuyện này báo cáo huyền giai trừ ma sứ Dương đại nhân. Sau đó liền có Dương đại nhân dẫn đội cả đoàn bị diệt cố sự. Theo thôn trưởng nói, Dương đại nhân lúc ấy đi theo dấu vết yêu ma, đoán được yêu ma tại Hắc Thủy thôn sau đó khô cốt lâm, sau đó đi ngay, lại sau đó đã chết rồi. Sau đó địa giai trừ ma sứ đến sau đó, tại khô cốt lâm tra xét mấy ngày, không công mà về, không chỉ không tìm được yêu ma, thậm chí ngay cả Dương đại nhân và người khác thi thể cũng không có tìm ra. Nhưng kỳ quái là, từ Dương đại nhân cả đoàn bị diệt sau đó, trong thôn hải đồng liền không còn đánh mất, phản phất yêu ma đúng như địa giai trừ ma sứ nói, là lưu động gây án, đã đi rồi. Cố Thanh Phong biết chuyện đã xảy ra, liền để cho thôn trưởng Hồ Lương đi về nhà ăn cơm rồi, hắn muốn đi khô cốt lâm đi dạo, loại này âm khí nặng địa phương, không thích hợp lao nhân đi theo. Lúc này Vương Bản Tử nghe xong thôn trưởng nói, cả người triệt để buông lòng xuống, thậm chí ngay cả trên thân khôi giáp đều cởi ra một tầng. quá tốt Cố đại nhân, liên tục nhiều ngày đều không có yêu ma tác loạn, xem ra yêu ma đi thật, không bằng chúng ta trở về phục mệnh đi.
Im lặng, phải đi bản thân ngươi đi, tối nay ta muốn ở tại Hắc Thủy thôn.
Cố Thanh Phong tức giận nói. Đối với Cố Thanh Phong lại nói, hắn không sợ gặp phải yêu ma, sợ nhất chính là không gặp được. Yêu ma thích nhất ban đêm hành động, cho nên hắn quyết định ngốc một đêm. Vương Bản Tử thấy Cố Thanh Phong nổi giận, không còn dám nhiều lời. Đối với vị này chỉ có thối thể tứ trọng thượng quan, hắn vẫn tồn tại nhất định lòng tính sợ. Bởi vì hắn hiểu qua Cố Thanh Phong chiến tích, treo lên đánh nửa bước nội khí cảnh. Loại thực lực này, hoàn toàn không phải hắn dạng này một vị thối thể bắt trọng đống cặn bã có thể sánh ngang. Ba người ở trong thôn đi lang thang, mục đích là Khô Cốt Lâm. Cố Thanh Phong tỉ mỉ quét nhìn trong thôn mỗi góc, từ đầu đến cuối không thấy được bất cứ dị thường nào. Mức quả ghim thành sâu. Thiện nghi lại ăn ngon mức quả ghim thành sâu. Đột nhiên, một vị người bán hàng rong tiếng giao hàng hấp dẫn Cố Thanh Phong lực chú ý. Kia người bán hàng rong đưa lưng về phía chiều tà, toàn thân bị mở mịt chiếu sáng rượu, không thấy rõ khuôn mặt. Hắn cách đó không xa bên góc tường, còn có mấy vị 5-6 tuổi hài đồng đang chạy nhanh chơi đùa. Tụ cục. Cố Thanh Phong bên người truyền đến tiếng nuốt nước miếng, chính là Vương Bản Tử. Vừa lớn vừa tròn, bao bọc kẹo, tại nắng chiều chiếu rọi xuống có vẻ kim hoàng mức quả ghim thành sâu, nhìn qua xác thực rất có thèm ăn. Đại nhân, ngài muốn tới một chua sao? Cố Thanh Phong cũng có chút động lòng, không khỏi gật đầu một cái. Vương Bản Tử vừa nhìn về phía Hứa Phạm, ngươi thì sao? Trên sách nói, ăn kẹo. Được được được, coi như ta không có hỏi. Sau đó Vương Bản Tử liền hướng về bán kẹo hồ lâu người bán hàng rong đi tới. Bán kẹo hồ lâu người bán hàng rong tựa hồ đã chuẩn bị dẹp quầy trở về nhà ăn cơm, bởi vì khoảng cách quá xa cũng không có nhìn thấy Cố Thanh Phong mấy người, tự cố thu sạp, chuyển thân đi. Vương Bản Tử trong bụng sàm trùng tắc quái, hôm nay không ăn được kẹo hồ lâu nhất định là không được, nhanh chóng một bên chú ý một bên chạy chậm. Ai? Chờ một chút, bán kẹo hồ lâu. Cũng không biết người bán hàng rong có phải hay không làm hay, cũng không quay đầu, ngược lại chuyển thân đi vào một cái hẻm nhỏ. Vương Bản Tử tuy rằng ngập, nhưng là thật thối thể bắt trọng, lúc này một cái phát lực, tiểu đi tới hẻm nhỏ một bên. Lúc này, người bán hàng rong thân ảnh vừa mới đi vào hẻm nhỏ, Vương Bản Tử cơ hồ cùng hắn từ đầu đến cuối chân, cũng chuyển thân bước vào hẻm nhỏ. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không muốn đến Bản Tử này nhìn thấy ăn xong chạy thật. Cố Thanh Phong lời còn chưa dứt, đột nhiên, trong hẻm nhỏ truyền đến Vương Bản Tử tiếng thét chói tai. A. Chương 39, quỷ dị. Vương Bản Tử tiếng thét chói tai 10 phần đột ngột tăng cao lênh lênh. Cố Thanh Phong lúc này mặt liền biến sắc, thay đổi hưng phấn. Hắn lúc này lắc người một cái liền hướng về ngõ hẻm. Hứa Phàm còn chưa kịp phản ứng, trước người Cố Thanh Phong liền chui vào hẻm nhỏ. Cái này khiến hắn không nén nổi sinh ra một cái nghi hoặc, Cố đại nhân không phải nói tốc độ của hắn rất chậm sao? Không phải nói gặp phải yêu ma không cần thiết chạy so sánh yêu ma nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn hắn là được sao? Chính là, Cố đại nhân tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hứa Phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng đội vàng hướng về ngõ hẻm chạy đi. Trong ngõ hẻm, Cố Thanh Phong một cái liền gặp được sụi lơ trên đất Vương Bản Tử, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao? Cố Thanh Phong vội vàng hỏi. Vương Bản Tử run lập cập dùng tay chỉ ngõ hẻm phần cuối, run rẩy nói, bán kẹo hồ lô không thấy. Đây là ngõ của ta. Cố Thanh Phong nghe vậy ánh mắt híp lại, hắn quét mắt một vòng ngõ hẻm, phát hiện xác thực là ngõ cụt. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ mình cùng Vương Bản Tử hai người, không có người nào nữa. Có ý tứ. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, cơ thể hơi hưng phấn. Hắn mắt thấy Vương Bản Tử cùng người bán hàng rong từ đầu đến cuối chân vào hẻm nhỏ, kết quả người bán hàng rong người lại biến mất không thấy. Hắn vốn là tỉ mỉ kiểm soát một lần cái này ngõ cụt. Đầu này phố nhỏ tổng cộng không đến dài 10 mét, hai bên là nhà màu xám đen vách tường, phần cuối bị chặn một cái cũ nát tường chặn lại. Không có cơ quan cửa ngầm. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, người bán hàng rong là cao thủ, liền một cái chớp mắt liền vượt nóc băng tường chạy trốn. Hai, yêu ma. Cố Thanh Phong khuynh hướng loại thứ hai khả năng, Vương Bản Tử dù sao cũng là thối thể bắt trọng võ giả, hắn cùng với người bán hàng rong từ đầu đến cuối chân bước vào hẻm nhỏ, trong nháy mắt người bán hàng rong ngay tại hắn dưới mắt biến mất, nếu mà người bán hàng rong cũng là võ giả, vậy ít nhất được so sánh Vương Bản Tử cao hơn một cái đại cảnh giới, chân khí cảnh mới có thể có tốc độ như thế. Hắc Thủy thôn loại này thôn nhỏ, làm sao có thể có một cái chân khí cảnh cường giả, còn bán kẹo hồ lô, xác suất này quá nhỏ. Bất quá Cố Thanh Phong cũng bắt không được, vạn nhất người ta là ẩn sĩ cao nhân đi, liền thích bán kẹo hồ lô đây. Cho nên dự tính của hắn trước tiên đánh thắng một hồi người bán hàng rong thân phận. Cố Thanh Phong dư quang liếc nhìn bên cạnh chơi đùa ba cái hài đồng, đây ba cái hài đồng một mực đang nơi đây chơi đùa, bọn hắn địa phương sở tại cùng hẻm nhỏ có một đường thẳng, cho nên bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy hẻm nhỏ tình huống. Cố Thanh Phong đi tới hài đồng trước mặt, nhìn đến ba cái gương mặt con đỏ bừng tiểu gia hỏa. Mỉm cười nói, bọn tiểu tử, các ngươi vừa mới có thấy hay không vị kia bán kẹo hồ lô người bán hàng rong đi đâu a? Ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ có hơi sợ người lạ, chờ giây lát, một cái trong đó chói trùng thiên thu tiểu nam hải mới nói, ngươi có tiền không? Cố Thanh Phong sững sờ, dựa vào, ai đây ra hùng hải tử, thực tế như vậy sao? Đương nhiên, hắn không thể nào cùng hải tử một dạng tính toán, lúc này lấy ra hai cái đồng tiền đưa cho tiểu nam hải. Tiểu nam hải thấy tiền thích thú, lúc này mới trả lời Cố Thanh Phong vấn đề. Ta không thấy bán kẹo hồ lâu người bán hàng rong a? Tiểu nam hải chớp hồn nhiên mắt to nói, tiểu đệ đệ, nói dối không phải là một cái thói quen tốt nga, vừa mới vị kia người bán hàng rong ngay tại các ngươi bên cạnh bán kẹo hồ lô, sau đó liền xoay người bước vào đầu này hẻm nhỏ, ngươi nói thật, ca ca một hồi thưởng lớn. Cố Thanh Phong đang khi nói chuyện, Vương Bản Tử cùng Hứa Ngốc Tử cũng tới rồi, bất quá Vương Bản Tử vẫn một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Đúng đúng đúng, tiểu gia hỏa, chúng ta chính là trấn ma thi người, nếu ngươi nói dối, một hồi liền đánh cái mông ngươi. Vương Bản Tử hù dọa nói. Ai biết tiểu nam hải cũng không có bị sợ, có thể là không biết cái gì gọi là trấn ma thi, ngược lại tức giận nói, ta mới không có nói dối nhé. Chó của ta còn giữ lại con xưa nay sẽ không gạt người. Tiểu nam hải nói chân thành, kia bộ dáng tức giận cũng không giống là giả vờ, thật giống như thật không có gặp cái gì người bán hàng rong. Lúc này, tiểu nam hài bên cạnh một vị tiểu nữ hài nói chuyện, tuổi của nàng tựa hồ nhỏ hơn một chút, chú ý điểm căn bản không tại đối thoại bên trên, ngược lại đối với kẹo hồ lô có tình cảm. Nơi đó có kẹo hồ lô. Nini muốn ăn kẹo hồ lô. Lời vừa nói ra, Cố Thanh Phong trong nháy mắt phát giác trước một mực lơ là địa phương, tiểu hài tử rất khó chống cự kẹo hồ lô cắm dỗ, vừa mới vị kia người bán hàng rong ngay tại hài tử bên cạnh bán kẹo hồ lô, nếu mà đây ba đứa hài tử thật nhìn thấy kẹo hồ lô, không thể nào một chút phản ứng đều không có, chính ở chỗ này chơi, đã sớm hơi đi tới rồi. Vậy đã nói rõ, tiểu nam hài không có nói láo. Đột nhiên, Cố Thanh Phong cười, sự tình càng ngày càng có ý tứ, xem ra lần này yêu ma thật sự có tài. Đến tận đây, Cố Thanh Phong đã xác định là yêu ma rồi, không thể nào là ẩn sĩ cao nhân, ẩn sĩ cao nhân cũng không phải là ẩn thân cao nhân, làm sao có thể hài đồng không thấy được. Bên cạnh Vương Bản Tử cùng Hứa Phạm cũng không phải kẻ đần độn, cũng muốn đã minh bạch trong đó khớp xương. Một khắc này, Vương Bản Tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, yêu. Yêu ma, nhất định là yêu ma, đại nhân, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta nhanh. Vương Bản Tử lời còn chưa nói hết, nắng chiều cuối cùng một tia ánh sáng còn sót lại tan hết. Ngày, đen. Song song, trời tối. Đại nhân, chúng ta chạy mau, nhất định còn tới kịp. Vương Bản Tử vừa nói, một bên lại đem phía trước cởi xuống một tầng khôi giáp lại lần nữa khoác lên người. Cố đại nhân. Đột nhiên một đạo tiếng người từ Cố Thanh Phong và người khác sau lưng truyền đến. Mấy người quay đầu, phát hiện là thôn trưởng Hồ Lương giơ đèn lồng từ đằng xa đi tới. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng tại thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hướng theo cước bộ của hắn, ánh đèn chập chờn, hoặc sáng hoặc tối. Lão hủ trong nhà đã chuẩn bị tốt thức ăn, mong rằng mấy vị đại nhân hạ mình, không nên chê. Cố Thanh Phong cười một tiếng, được, vậy liền từ chối thì bất kính rồi. Vương Bản Tử là 100 cái không vui, đại nhân, đừng ăn, theo ta thấy, thôn này tà tính, chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn à. Vẫn là câu nói kia, phải đi bản thân ngươi đi, ta tuyệt đối không ăn. Vương Bản Tử nhìn nhìn âm u bầu trời tăm tối, nơi đó có mình chạy trốn mất mình dũng khí, chỉ đành phải ủy khuất đáp ứng. Cố Thanh Phong nói xong, liền xoay người muốn cùng bọn nhỏ cáo biệt. Chính là liền khi hắn quay người lại trước mắt, sắc mặt của hắn càng trở nên vô cùng khó coi. Ba đứa hài tử, không thấy. A a a. Lại là một hồi ngẩng cao tiếng thét chói tai vang dội. Hiển nhiên là Vương Bản Tử cũng xoay người lại, phát hiện hài tử không thấy sự tình. Im lặng. Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng. Hiện tại hắn tâm tình rất khó chịu, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống như bị yêu ma đùa bỡn. Cái kia người bán hàng rong có vấn đề, đây ba đứa hài tử cũng có vấn đề. Hắn thân là võ giả, thính lực tự nhiên vượt xa thường nhân, nếu như cao thủ thì coi như xong đi, không thể nào mấy cái hài đồng từ bên cạnh biến mất còn không cảm giác được. Đây ba cái hài đồng biến mất một chút động tĩnh đều không có. Lúc này, thôn trưởng Hồ Lương đến gần, hắn mặt đầy khẩn trương nói, "Cố đại nhân, ngài làm sao?" Hiển nhiên là Vương Bản Tử thét chói tai hù dọa hắn. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn thôn trưởng, hỏi, "Hồ thôn trưởng, ngươi vừa mới có thấy hay không phía sau chúng ta ba cái hài đồng?" Thôn trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Hài đồng? Nơi đó có cái gì hài đồng?" Tiểu lão nhi cũng chỉ nhìn thấy ba vị đại nhân a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, không có một bóng người. Cố Thanh Phong cặp mắt híp lại, trên nét mặt mang theo một loại vô hình ý vị, nhìn về phía thôn trưởng Hồ Lương, "Hồ thôn trưởng, con người của ta ghét nhất người khác lừa ta." Hồ Lương kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, "Cố đại nhân, ngài đây là nơi nào? Tiểu lão nhi chính là có 100 cái lá gan cũng không dám lừa ngài à?" Và lại nói, "Bây giờ sắc trời đã tối, thôn chúng ta trước đây không lâu vừa nháo nháo qua yêu ma tai họa, cái nào làm cha mẹ dám giờ này để cho hải tử đi ra chơi đùa đây?" Cố Thanh Phong lặng lặng nhìn Hồ Lương, không nói gì. Bên cạnh Vương Bản Tử cùng Hứa Ngốc Tử lại nghe toàn thân phát rét, như rơi vào hầm băng. Nếu mà thôn trưởng không có nói láo, đây chẳng phải là có nghĩa là người bán hàng rong cùng tiểu hài tử tất cả đều là yêu ma. Hai người bọn họ đã không còn dám đi xuống ngẫm nghĩ. Thậm chí bọn hắn hiện tại cảm thấy trước mắt thôn trưởng đều có vấn đề, hoặc có lẽ là toàn thôn đều có vấn đề. Đột nhiên, Cố Thanh Phong đột nhiên cất tiếng cười to, "Ha ha ha, có ý tứ, thôn các ngươi thật là có ý tứ, vốn là người bán hàng rong chỉ chớp mắt liền biến mất, sau đó lại là ba cái nhãi con thừa dịp ta quay đầu, biến mất, ta hiện tại thật tò mò, Hồ thôn trưởng, ngươi nói nếu như ta hiện tại quay đầu không nhìn ngươi, sau đó về lại qua thần đến, ngươi có hay không cũng biến mất?" Hồ Lương càng ngày càng sợ hãi, "Cố đại nhân, ngài đang nói gì a? Tiểu lão nhi làm sao không nghe rõ a?" Cố Thanh Phong cười gần một tiếng, "Không nghe rõ không sao, chúng ta làm một tiểu thí nghiệm." Cố Thanh Phong đột nhiên hướng về phía Vương Bản Tử cùng Hứa Ngốc Tử nói ra, "Hai người các ngươi cái, tất cả đều đứng tại ta phía sau đó xoay người." Cố Thanh Phong nói xong, chính hắn trước tiên chuyển thân. Vương Bản Tử Hứa Ngốc Tử chậm chạp không có động tác, không biết Cố Thanh Phong đây là đang làm cái gì manh mối. "Nhanh lên một chút, chiếu theo ta nói làm." Cố Thanh Phong không nhịn được thúc giục. Rất nhanh, Vương Bản Tử Hứa Ngốc Tử đi tới Cố Thanh Phong trước người, sau đó chuyển thân, cho Cố Thanh Phong lưu lại hai cái sau. Mà Cố Thanh Phong sau lưng chính là thôn trưởng Hồ Lương. 1 2 3 chuyển thân. Cố Thanh Phong đếm tới 3, sau đó để cho mọi người cùng nhau quay đầu lại. Đợi mọi người quay đầu lại, sau lưng trống rỗng, không có một bóng người. "Thôn trưởng, không thấy." "A a a a." Vương Bản Tử kịch liệt thét chói tai, cả người đặt mông ngã quắp xuống đất, khổng lồ trọng tải để mặt đất rung nhẹ. "Thôn trưởng đâu?" Thôn trưởng cũng không thấy. Hắn bởi vì hoảng sợ dẫn đến âm thanh đều bắt đầu vặn mèo. "Chấp nhận." "Hứa Ngốc Tử, ngươi trông xem thôn trưởng người đâu?" Vương Bản Tử lôi kéo Hứa Phạm ống quần, nhưng mà Hứa Phạm cũng không để ý gì tới hắn. Vương Bản Tử hướng về Hứa Phạm mặt nhìn đến, phát hiện Hứa Phạm sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, cuốn mắt trợn trắng, như muốn hôn mê. Hiển nhiên là dọa sợ. Vương Bản Tử lúc này cũng không để ý cười nhạo Hứa Phạm là tên quỷ nhát gan, hắn vội vã nhìn về phía Cố Thanh Phong, ý đồ tìm kiếm tâm phúc. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đang cúi đầu, gương mặt đều bị bóng mờ bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Vương Bản Tử tâm lý thịch thịch một hồi, Cố đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngài vọt lên cao. Cố Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình của hắn dữ tợn giống ác quỷ, trên mặt mây đen phong kín, cực độ đè nén, thật giống như núi lửa bùng nổ điểm báo. Lần này biểu tình cho Vương Bản Tử sợ hết hồn, còn tưởng rằng Cố Thanh Phong bị yêu ma phụ thân. Cố đại nhân. Một giây kế tiếp, một tiếng kinh thiên nộ hống từ Cố Thanh Phong trong miệng phát ra, ta đi con mẹ ngươi so sánh, ngươi cái lao so sánh đăng. Lão tử nói qua, ghét nhất người khác lừa ta. Được a, các ngươi từng cái đem lão tử làm khỉ đùa giỡn phải không? Đừng để cho lão tử tìm ra các ngươi, không thì lão tử nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận này cho Vương Bản Tử cùng Hứa Ngốc Tử tất cả đều hù dọa tinh thần, trong lúc nhất thời vậy mà quên sợ hãi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến Cố Thanh Phong. Bọn hắn hiện tại đầu đầy dấu hỏi, đây là quan tâm người khác lừa không lừa ngươi thời điểm sao? Như thế sợ hãi, khủng bố bầu không khí, ngươi cư nhiên không sợ. Ngược lại tức giận bọn hắn lừa ngươi. Khí này tính dã lớn quá rồi đó. Gào xong một giọng Cố Thanh Phong là càng nghĩ càng giận, lên cơn giận dữ. Vốn chính là nhớ đơn giản ăn một cái kẹo hồ lô, ai biết kẹo hồ lô không ăn được, người bán hàng dòng cho ngươi chơi cái thần bí biến mất. Hỏi ba cái thi đấu thằng nhóc con, nói không thấy. Còn con mẹ nó lừa đi láo tử hai cái tiền đồng. Đây ba cái thi đấu thằng nhóc con diễn là thật tốt, còn nói cái gì chó của ta còn giữ lại con chưa bao giờ gạt người, ta có thể đi con mẹ ngươi so sánh. Thôn trưởng diễn càng tốt hơn, tiểu lão nhi chính là có 100 cái lá gan cũng không dám lừa ngài a. Thân tính kia ngôn ngữ tay chân, bộ kia từ căn cơ, hảo gia hỏa, áo tư tạp không có ngươi nhất định là có màn đen. Các người đám này rùa đen vương bắt đạn, vậy mà 1 đến 2, 2 đến 3 lừa ta, hơn nữa thậm chí ngay cả sáo lộ đều là giống nhau. Vương Bản Tử, Hướng Ngốc Tử, cùng lao tử từng nhà lục soát. Đem cái kia lão so sánh đăng, ba cái thi đấu đăng, còn có một cái bên trong so sánh đăng tất cả đều tìm ra. Cố Thanh Phong giống giận, lập tức rút ra bên hông Chu Tà pháp kiếm, một người một ngựa vọt vào hắc ám chi trung. Vương Sơn cùng Hứa Phạm chỗ nào còn cố phải nói khác, bận rộn lo lắng đi theo Cố Thanh Phong sau lưng. Lúc này Hắc Thủy thôn hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng chó sủa đều không nghe được. Hơn nữa đen kịt một màu, phản phất các môn các nhà đều chết hết, mỗi cái trong phòng đều không người đốt đèn, một chút ánh sáng không có.